Chương 1805. Nhà gỗ, cây rong, siêu cấp thực nhân ngư. Chương 1805. Nhà gỗ, cây rong, siêu cấp thực nhân ngư đêm. Lịch bối đáy hồ sông ngầm dưới lòng đất ở trong. Diệp Viễn hướng về mê cung, cuối vách đá nhanh chóng du động. Thời khắc này Diệp Viễn đã có thể xác định, chỗ này vách đá hẳn là nhân công chế tạo ra. Theo hắn cách chỗ này vách đá càng ngày càng gần, nhìn thấy hình tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỗ này vách đá không chỉ có chắn ngang ở trên mặt nước hết thảy, liền ngay cả dưới nước cũng đều có vách đá ngăn cản. Nước sông là từ mười mấy nơi đường kính chỉ có hơn một mét lớn trong lỗ thủng chảy ra tới. Như những cái kia khắp nơi không có ở đây thực nhân ngư, cũng là thông qua những này lỗ thủng tiến vào sông ngầm dưới lòng đất. Nhắc tới là thiên nhiên hình thành, Diệp Viễn đánh chết đều không tin, bởi vì vách đá này lại quá nhiều người vì chế tạo vết tích ở phía trên. Nhưng nếu như nói nơi này là nhân công chế tạo vách đá, lại cảm thấy có chút khó tin đến tuột cùng là ai muốn ở loại địa phương này chế tạo như thế lấp kín gần như tường đá đồng dạng đông tây ra. Nếu như nói tường đá vì ngăn cản nước sông, vậy tại sao lại muốn tại dưới đáy mở nhiều như vậy lỗ thủng, từ đó để nước sông chảy qua? Đây hết thảy tựa như từng đoàn mê vụ cứ như vậy bày tại Diệp Viễn trước mắt, đỉnh lấy thành đàn thực nhân ngư. Diệp Viễn chật vật đi vào trước vách đá, xuyên đấu qua vách đá lỗ thủng. Diệp Viễn cảm giác đã thấy rõ ràng sau vách đá hết thảy, mà khi Diệp Viễn thấy rõ ràng sau vách đá hết thảy sau, cả người sắc mặt không khỏi biến đổi. Thời khắc này Diệp Viễn sắc mặt vô cùng khó coi, mà lại là loại kia mang theo một chút tức giận. Sở dĩ Diệp Viễn sẽ biểu hiện ra loại vẻ mặt này ra, hoàn toàn là căn bản không có cách nào tiếp nhận vách đá phía sau nhìn thấy hết thảy. Phía sau vách đá này là một chỗ thiên nhiên động rộng rãi, nhi động rộng rãi dọc theo sông hai bên, toàn bộ bị vây công vách đá cho ngăn cản. Nước sông là thông qua dưới thạch bích mở lỗ thủng hình thành chảy xuôi, nhưng cứ như vậy vách đá bên trong không gian liền tự nhiên tạo thành một chỗ dưới mặt đất hồ. Nhi dưới mặt đất trong hồ có vô số thực nhân ngư sinh tồn ở trong đó, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ này dưới mặt đất hồ vậy mà sinh hoạt mấy trăm đầu siêu cấp thực nhân ngư, cho dù là Diệp Viễn cũng không dám tùy tiện đặt chân đi vào. Phải biết những này thực nhân ngư thể tích đã vượt xa khỏi nhân loại tri thức phạm vi, lại thậm chí lại 5 mét lớn nhỏ, cho dù là nhỏ một chút cũng lại 2-3 mét. Đương nhiên bình thường thực nhân ngư càng nhiều, đơn giản nhìn một chút chỗ này lớn như vậy dưới mặt đất hồ vậy mà sinh sống hơn vạn đầu phổ thông thực nhân ngư cùng mấy trăm đầu siêu cấp thực nhân ngư. Nếu như nói đây là trùng hợp, đánh chết Diệp Viễn cũng không tin. Nơi này rõ ràng chính là bị người cải tạo thành bồi dưỡng siêu cấp thực nhân ngư một chỗ trại chăn nuôi. Nhi nhất làm cho Diệp Viễn cảm thấy ngạc nhiên chính là dưới mặt đất trong hồ ngoại trừ những cái kia lớn tiểu bất một thực nhân ngư ngoài, còn lại chính là khắp nơi có thể thấy được không biết tên cây rong. Đầu tiên nơi này xuất hiện nhiều như vậy cây rong liền rất không hợp lý. Đây cũng không phải nói mạch nước ngầm liền không có cây rong, nhưng một đường bơi lại, Diệp Viễn nói thế nào cũng bơi mấy trăm cây số, căn bản là không có nhìn thấy qua tương tự cây rong xuất hiện. Làm sao vừa tới nơi này lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cây rong? Cái này rất không hợp lý. Lại thêm chỗ này rõ ràng lại nhân công chế tạo dấu vết dưới mặt đất hồ, Diệp Viễn liền càng thêm xác nhận những này cây rong nhất định không phổ thông. Dù sao nước này có mật độ thật sự là quá dày đặc, hoàn toàn vượt ra khỏi tự nhiên quy tắc. Nếu như nói đây không phải nhân công trồng, Diệp Viễn chỉ có thể nói a. Vì thoát khỏi thực nhân ngư không ngừng công kích, Diệp Viễn chỉ có thể lựa chọn một cái càng ổn thỏa biện pháp. Hắn rời đi mặt nước, lợi dụng trên vách đá lồi lõm cùng một chút nhỏ bé khe hở, cứ như vậy đem cả người treo đi lên. Cứ như vậy liền thoát khỏi trong nước những cái kia thực nhân ngư công kích, đồng thời cũng có thể tốt hơn trong quan sát cái kia dưới mặt đất hồ. Dưới mặt đất hồ rất lớn, chừng 4 cái sân bóng diện tích, bởi vì bị nhân công vách đá bắt đầu phong tỏa, từ đó tạo thành một chỗ độc lập không gian. Như càng làm Diệp Viễn ngạc nhiên chính là dưới đất hồ bờ hồ chỗ, hắn vậy mà phát hiện mấy tòa nhà làm bằng gỗ gian phòng. Đây càng thêm đã chứng minh nơi này hết thảy có dấu vết con người ở trong đó, chỉ là không biết là ai hay là cái gì tổ chức sẽ chọn ở chỗ này thành lập những thứ này. Như mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì bồi dưỡng những này siêu cấp thực nhân ngư? Nhưng những cái kia đột ngột xuất hiện trong hồ cây rong lại thế nào giải thích? Diệp Viễn dứt khoát lựa chọn lưu lại đã có nhà gỗ, liền nhất định lại người ở trong đó. Chỉ bất quá bởi vì cảm giác rời đi nước hồ cái này môi giới, nó khoảng cách, căn bản không nhìn thấy bên trong nhà gỗ tình huống. Dứt khoát hắn lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Hắn còn cũng không tin bên trong nhà gỗ những người kia sẽ không ra. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể tốt hơn quan sát những này siêu cấp thực nhân ngư cùng những cái kia cây rong, cùng chỗ này dưới mặt đất trong hồ tình huống. Thế là, Diệp Viễn ngay tại chỗ này dưới mặt đất trong hồ, bắt đầu chơi ôm cây đợi thỏ trò chơi. Cùng lúc đó ở xa mấy trăm cây số một chỗ cấp cao trong biệt thự, A Lì Xạ chính lười biếng tựa ở thoải mái dễ chịu trên giường lớn, một bên lung lay mình ly rượu đỏ, một bên nhìn ngoài cửa sổ tinh không. Người này liên quan tại cả sổ phòng thí nghiệm sự tình, chẳng lẽ là nghĩ cách nhìn xem nữ thần lười biếng dáng vẻ, gian xuống trong lòng bạo động, sau đó còn nói lên ban ngày A Lì Xạ cùng Diệp Viễn kiến mặt sự tình. Chẳng lẽ ngươi không cho rằng lá mới là cái kia thanh sắc bén nhất màu sao? A Lì Xạ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như là hồi tưởng đến cái gì, giống như liền ngay cả nàng kia tuyết trắng bay bại lộ trong không khí đều không có đi để ý tới. Kết nuốt một ngụm nước bọt, nếu mày nói ra, thực chúng ta dù sao cũng là hợp tác đồng bạn, ngươi dạng này tùy tiện đem bí mật tiết lộ cho một ngoại nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Kết phát hiện hắn hiện tại càng ngày càng xem không hiểu nữ nhân này. Nếu không phải nữ nhân này đối với mình có hấp dẫn cực lớn lực, nói không chừng giờ phút này hai người đều đã mỗi người đi một ngả. Kester, ha ha, kết ngươi có thể hay không đừng ngây thơ như vậy, kia là cùng chúng ta hợp tác sao? Bọn hắn là cùng những cái kia láo ngoan cố tại hợp tác, Chỉ bất quá chúng ta sinh vật công ty là bọn hắn song phương một cái hợp tác cầu đối thôi. Ta tại cả kiện sự tình bên trong, ngay cả một cái khôi lỗi cũng không bằng đã không chiếm được, chúng ta vì cái gì không hủy diệt đi? A Lỵ Xạ không chút kiêng kỵ cười to, dẫn tới một trận sóng cả mãnh liệt, nhìn cách gọi là một cái mê muội. Liền ngay cả đại não suy nghĩ cũng vì đó trì trệ. Thực lý tính cuối cùng vẫn chiến thắng dục vọng. Hoặc là nói, liếm cho dù là tự thân vũ lực cường đại tới đâu, nhưng tâm linh lại là nhu nhược. Tại A Lỵ Xạ trước mặt, kết cái này tại toàn bộ Europa đại lục đều tính được là đỉnh tiêm cao thủ hắn, chỉ có thể ngoan ngoãn tập một con cừu non. Không có cái gì có thể đúng vậy, chuyện này về sau đừng nói nữa. Ngươi lần này ra đã đủ lâu vì không cho những lao gia hỏa kia hoài nghi. Ngươi đêm nay liền trở về đi. A Lỵ Xạ tại kết không thấy được góc độ, lộ ra 10 phần chán ghét biểu lộ đối với cái này mình người theo đuổi, nàng lòng dạ biết rõ. Bất quá từ nhỏ bắt đầu, nàng liền đối kết loại này ở trước mặt mình nhu nhược biểu hiện chán ghét đến cực điểm. Nàng A Lỵ Xạ muốn làm toàn cả gia tộc người nói chuyện, lại thế nào khả năng đổ vào một cái nam nhân dưới thân. Đây chính là A Lỵ Xạ, một cái đã lý trí, lại điên cuồng nữ nhân. Diệp Viễn Khả không biết, A Lỵ Xạ cung cấp cho hắn tin tức là đang lợi dụng hắn đối phó một cổ thế lực khác. Hắn giờ phút này đã trọn vẹn tại trên vách đá treo lại 3 giờ đầu. Dựa theo thời gian tính được, ngoại giới cũng đã hừng đông. Nếu như mình không muốn để cho mẫu thân bọn hắn lo lắng, vậy sẽ phải mau chóng làm rõ ràng dưới mặt đất hồ hết thảy tình huống. Từ đó nhìn tình huống, làm ra quyết định của mình. Vốn cho là ôm cây đợi thỏ biện pháp này là ổn thỏa nhất. Thực thông qua 3 giờ đầu quan sát, cuối cùng Diệp Viễn đạt được một cái kết luận, đó chính là bên trong nhà gỗ có vẻ như không có người đạt được cái kết luận này sau Diệp Viễn. Không khỏi một trận khí khổ. Mình lênh tranh tại cái này bắt đầu chơi ôm cây đợi thỏ. Kết quả đây, 3 giờ đầu bị mình cứ như vậy bạch bạch lãng phí hết. Cuối cùng, Diệp Viễn quyết định mạo hiểm tiến vào dưới mặt đất hồ, từ đó khoảng cách gần đi điều tra một chút những cái kia bên trong nhà gỗ tình huống. Thật không biết những người này là thế nào nghĩ. Nhà gỗ tại sao muốn xây ở khoảng cách nước hồ địa phương xa như vậy? Nếu như nhà gỗ xây ở khoảng cách mặt hồ 50m phạm vi bên trong, chính mình có phải hay không liền không cần mạo hiểm? Phải biết, cái này dưới đất trong hồ thực nhân ngư thật là không phải dễ đối phó như vậy. Không chỉ có là đơn, thể hình thể to lớn, hơn nữa còn là quân cư. Cho dù là Diệp Viễn, cũng không dám nói liền hoàn toàn có thể đối phó bọn hắn. Bất quá cũng may Diệp Viễn có thể trốn vào không gian đòn sát thủ này. Cùng lắm thì, thực sự quá nguy hiểm, mình trốn vào không gian lại nói. Lại quyết định này, Diệp Viễn liền không lại chờ đợi. Nương theo lấy, phù phù, một thanh âm vang lên. Diệp Viễn lần nữa về tới mạch nước ngầm ở trong. Ngay tại hắn tiến vào mạch nước ngầm cùng một trong nháy mắt, nguyên bản còn an tĩnh nước sông ở trong, bốn phương tám hướng, vô số đầu thực nhân ngư chen chúc mà tới. Liền biết có thể như vậy. Diệp Viễn đối với những này không sợ chết thực nhân ngư cũng là thật không có biện pháp. Cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn, vừa hướng giao bọn ra hỏa này, một bên hướng về dưới thạch bích một chỗ lỗ thủng ních tới gần. Vì tiết kiệm tinh thần lực, đối phó bên trong những cái kia đại gia hỏa, Diệp Viễn cũng không có lựa chọn lớn diện tích thu lấy những này ngoại vi lính tôm tướng cua. Cứ như vậy, hắn tiêu hao tinh thần lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng đồng dạng hắn hành động tốc độ cũng tương đối muốn chậm rất nhiều. Bất quá cũng may nguyên bản chỗ hắn ở liền khoảng cách chỗ kia lỗ thủng không xa. Chỉ dùng mười mấy phút, Diệp Viễn liền đã đi tới lỗ thủng phía trên. Kiểm tra một hồi chỗ này trong lỗ thủng tình huống, phát hiện cùng không có nguy hiểm gì sau, Diệp Viễn rất tơ lụa chui vào, tiến vào vách đá bên trong sau. Diệp Viễn cũng không có cảm giác được cùng bên ngoài có cái gì không giống. Nếu như nói nhất định phải nói rõ ràng, nơi này cùng ngoại giới khác nhau đó chính là, nơi này loại kia không biết tên tảo biển sẽ ảnh hưởng đến Diệp Viễn du động tốc độ. Cũng không biết ở chỗ này nuôi dưỡng những này tảo biển đến tuột cùng vì cái gì. Diệp Viễn tâm bên trong nghĩ đến, nhưng động tác trên tay nhưng không có ngừng. Một bên thu lấy lên trước mặt ngăn cản hắn kia, chút cự hình tảo biển, còn vừa muốn phân tâm đối phó những cái kia nhào tới thực nhân ngư. Có thể nói, từ hắn tiến vào sau vách đá dưới mặt đất hồ bắt đầu, hắn lại bắt đầu toàn vận chuyển hình thức. Không có cách, trong này thực nhân ngư so sánh với bên ngoài, số lượng càng nhiều, mà lại ngẫu nhiên còn sẽ có siêu cấp thực nhân ngư đối với mình tiến hành công kích. Những cái kia chỉ có hơn 2 thước còn dễ nói. Diệp Viễn thuận tay cũng liền thu. Nhưng loại kia chiều dài đạt tới 5 mét. Lấy Diệp Viễn hiện tại tinh thần lực, còn không có biện pháp đem bọn hắn còn sống thu lấy tiến vào không gian. Cũng tạo thành. Chỉ cần cỡ lớn thực nhân ngư công kích Diệp Viễn, hắn cũng chỉ có thể lãng phí né tránh. Cứ như vậy, liền làm cho Diệp Viễn giờ phút này vô cùng chật vật. Cũng may hắn trong nước năng lực hoạt động không có chút nào so loài cá trên lệch, thậm chí càng vững vàng càng hơn một bậc. Không phải liền một đầu siêu cấp thực nhân ngư, liền đủ Diệp Viễn đối phó. Chớ đừng nói chi là hắn còn muốn bơi tới trên lục địa đơn giản chính là nói đùa. Trốn tránh, Diệp Viễn cũng coi là tránh ra kinh nghiệm. Những cái kia cây rong mặc dù chế ước hắn tiến lên phương hướng, nhưng tương tự cũng thấp xuống những cái kia thực nhân ngư du động tốc độ. Nhất là càng lớn thực nhân ngư, bọn hắn du động tốc độ liền sẽ càng chậm. Cứ như vậy, Diệp Viễn liền có thể lợi dụng thân thể của hắn tiểu nhân ưu thế, xuyên thẳng qua tại kia lít nha lít nhít cây rong ở giữa, từ đó tránh né những cái kia cỡ lớn thực nhân ngư công kích. Như những cái kia hình thể nhỏ bé thực nhân ngư, căn bản cũng không thả ở trong mắt Diệp Viễn. Mặc dù phiền toái một điểm, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm. Chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, Diệp Viễn quả thực là dùng trọn vẹn nửa giờ đầu mới cập bờ. Đương Diệp Viễn đạp vào lục địa thời điểm, cũng tuyên cáo nguy hiểm tạm thời giải trừ. Diệp Viễn cũng không có vội vã tiến về bên trong nhà gỗ, đi quan sát tình huống bên trong, mà là lựa chọn ngồi ở bên bờ, nhanh chóng ở trong không gian lấy ra băng gạc, vì mình cánh tay phải cầm máu. Không sai, Diệp Viễn thụ thương. Cho dù mạnh như hắn, cũng tại lít nha lít nhít thực nhân ngư công kích đến, thụ một chút vết thương nhẹ. Máu tươi chính dọc theo ngón tay, tích tích đáp đáp nhỏ xuống tại bờ hồ đá cội bên trên, đơn giản xử lý vết thương một chút. Sau đó đem mấy giọt sinh mệnh tuyển thủy đưa vào trong bụng. Diệp Viễn Khả lấy rõ ràng cảm nhận được, trước đó còn có chút đau đớn vết thương, đã bắt đầu phát ra ngứa ngáy cảm giác. Diệp Viễn biết, đây là vết thương ngay tại khép lại. Dứt khoát không để ý tới hắn, đứng người lên nhanh chân hướng về xa xa mấy tòa nhà gỗ đi tới, đi vào nhà gỗ trước, Diệp Viễn lần nữa vận dụng cảm giác nhanh chóng đảo qua trong phòng. Xác định không có nhân viên ở bên trong sau, lúc này mới to gan đẩy ra, trong này lớn nhất một gian nhà gỗ cửa đi vào. Khi thấy rõ tình huống bên trong về sau, cho dù là Diệp Viễn, cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày. Không khác, cả gian trong nhà gỗ, căn bản không có bất luận cái gì vật phẩm. Tất cả đều là trồng chất như núi cây rong. Nhi loại cây rong này, chính là nơi đây dưới mặt đất hồ cái chủng loại kia không biết tên cây rong. Mặc dù không rõ ràng những này cây rong tác dụng, nhưng chỉ là nhìn cái này bên trong nhà gỗ cây rong sau, Diệp Viễn liền có thể xác định, nơi này sở dĩ bị cho rằng nốt, hoàn toàn cũng là bởi vì những này cây rong. Cũng không biết, thực nhân ngư lại là chuyện gì xảy ra. Mà lại, bọn hắn vì cái gì không đem những này hái xuống cây rong trở về đi, mà là lựa chọn để ở chỗ này hoang khô. Hoang khô sau cây rong chẳng lẽ còn có chỗ ích lợi gì? Bởi vì không biết loại cây rong này tác dụng, cho nên Diệp Viễn hiện tại cũng chỉ là đoán mò, căn bản không chiếm được kết quả gì ra. Căn cứ tặc không đi không ý nghĩ, Diệp Viễn dứt khoát thu lấy một chút nơi này khô cạn cây rong. Tuy nói mình nghĩ mãi mà không rõ, nhưng sau khi trở về, hoàn toàn có thể lợi dụng phòng thí nghiệm đến kiểm tra ra trong này thành phần, từ đó suy đoán ra những này cây rong tác dụng. Chương 1806, cổ kim kết hợp. Chương 1806, cổ kim kết hợp Đức Châu, không biết tên một chỗ nhân công dưới mặt đất hồ ở trong. Giờ phút này Diệp Viễn đang nhanh chóng xuyên thẳng qua tại mấy chỗ nhà gỗ ở trong. Hắn tuần tự mở ra bên bờ tất cả nhà gỗ để Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ lớn nhất cái gian phòng kia gian phòng bên trong là cây rong ngoài, còn lại mấy chỗ gian phòng, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ cây rong cái bóng, mà lại khả nghi nhất chính là, cái khác kia mấy chỗ nhà gỗ, nói là nhà gỗ, càng không bằng dùng đồ tể phòng để hình dung bọn hắn càng thêm thỏa đáng. Bên trong tràn ngập đồ tể loài cá dấu vết lưu lại. Nhìn ra được, những này gian phòng bên trong cũng không có ít giết chết loài cá sinh vật, mà lại thông qua những cái kia lưu lại tới thịt cá phân tích, những này bị đồ tể loài cá chính là chỗ này dưới mặt đất trong hồ siêu cấp thực nhân ngư. Không sai, chính là những cái kia siêu cấp thực nhân ngư. Mà lại để cho nhất Diệp Viễn chú ý chính là, giống như những này bị chém giết thực nhân ngư, toàn bộ thuộc về loại kia cỡ lớn thực nhân ngư. Về phần những cái kia phổ thông căn bản không có phát hiện. Ngươi muốn hỏi Diệp Viễn là thế nào biết đến? Nói đùa, kia từng mảnh lớn chừng quả đấm thực nhân ngư lân phiến, làm sao có thể là những cái kia chỉ có mấy chục centimet thực nhân ngư trên thân lưu lại? Đứng tại sau cùng một căn phòng ngoài, Diệp Viễn trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ. Chỗ này dưới mặt đất hồ quỷ dị để thời khắc này Diệp Viễn đã không biết nói cái gì cho phải. Phía sau thân bất do kỳ dâng lên ý lạnh. Tại cái này bịt kín dưới mặt đất động rộng rãi, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Những người kia đến tụt cùng ở chỗ này làm cái gì? Đầu tiên là không biết tên cây rong. Tiếp theo chính là một số cái giết thực nhân ngư gian phòng. Một cái duy nhất sạch sẽ nhà gỗ, vẫn là cất đặt đánh bắt thực nhân ngư công cụ phòng. Nói cách khác, những người này ở đây nơi này nuôi nhốt thực nhân ngư. Chẳng lẽ vì chính là giết? Liền ngay cả Diệp Viễn cái này già ngư dân đều có chút xem không hiểu. Nếu như nói lại người hao tổn món tiền khổng lồ, chế tạo chỗ này động rộng rãi ra, vì chính là nuôi dưỡng một chút có thể ăn dùng thực nhân ngư đánh chết Diệp Viễn cũng không tin. Thực nhân ngư đối với người bình thường tới nói, giá cả hoàn toàn chính xác không thấp. Nhưng ngươi cũng muốn cân nhắc chi phí pháp. Tại cái này dưới đất sâu đạt mấy chục mét địa phương khai thác như thế một cái bí ẩn động rộng rãi, vì chính là nuôi dưỡng thực nhân ngư. Ngươi viếng mổ mà đốt báo chí, lựa gạt quỷ đâu? Lại có chính là những cái kia cây rong. Diệp Viễn khả không cho rằng những cái kia cây rong không có giá trị, chỉ là hiện tại còn không rõ ràng lắm cây rong cùng thực nhân ngư quan hệ. Càng thêm xác định không được những người này ở đây nơi này kiến tạo như thế một cái động rộng rãi mục đích là nào cây rong. Vẫn là những này siêu cấp thực nhân ngư. Những này nhất định là Diệp Viễn không cách nào hiện tại liền đạt được câu trả lời. Cho nên Diệp Viễn cũng liền không đi cân nhắc. Hắn bắt đầu ở trên bờ hồ tìm kiếm manh mối đã có nhà gỗ, vậy đã nói rõ lại người sẽ thường xuyên đến nơi này. Như bọn hắn tới đây con đường, nhất định sẽ không giống mình phức tạp như vậy. Cho nên, Diệp Viễn cơ hồ có thể xác định. Trong này nhất định lại một đầu bí ẩn thông hướng ngoại giới thông đạo. Chỉ là trở ngại cảm giác trên đất bằng tác dụng bị yếu bớt. Hắn cũng không thể không chút kiêng kỵ sử dụng tinh thần lực đi tìm manh mối, chỉ có thể từng tấc dùng mắt thường thêm cảm giác đi tìm. Cứ như vậy, Diệp Viễn tốn hao thời gian liền tương đối lâu, nhưng trời không phụ người có lòng. Ngay tại Diệp Viễn đều muốn từ bỏ thời điểm, rốt cục bị hắn phát hiện một chút manh khỏe. Ngay tại khoảng cách bờ hồ mấy trăm mét vách động chỗ, Diệp Viễn phát hiện một cái nhan sắc cơ hồ cùng vách đá hoàn toàn tương tự cửa đá. Bởi vì cửa kim loại nhan sắc cơ hồ cùng vách đá đồng dạng, lại thêm nơi này không gian không có bất kỳ cái gì ánh sáng, này mới khiến hắn không có ngay đầu tiên phát hiện. Nếu không phải hắn lục soát đủ cẩn thận, thậm chí đều suýt nữa sơ sót mất nơi này, cũng may để cho mình phát hiện. Nhưng lúng túng hơn một việc xuất hiện đó chính là mình căn bản mở không ra chỗ này cửa đá. Cái này cửa đá hẳn là có cơ quan, mà lại chốt mở hẳn là tại cửa đá một chỗ khác, cho nên Diệp Viễn bên này căn bản không có cách nào mở ra. Cảm giác dọc theo cửa đá khe hở truyền ra ngoài, rốt cục ở bên phải trên vách tường phát hiện một cái lớn chừng quả đấm chốt mở. Diệp Viễn ý đồ dùng tinh thần lực khống chế chốt mở, mở ra chỗ này cửa đá. Kết quả đương cái nút bị ấn xuống đồng thời để Diệp Viễn cảm thấy tuyệt vọng một màn xuất hiện đó chính là tại cái nút bên cạnh, vậy mà xuất hiện một chỗ mặt người phân biệt hệ thống. Nắm ni mã. Diệp Viễn trực tiếp phát nổ lối ra. Một cái dưới đất động rộng rãi lôi vào, về phần chiếu cố cổ kim khoa học kỹ thuật sao? Ngươi làm một cái cơ quan cửa còn chưa tính, còn chơi quét mặt phân biệt là cái quỷ gì? Đây coi là không tính khác loại cổ kim kết hợp thể. Dù là cảm giác của mình cường đại tới đâu đối mặt quét mặt phân biệt, Diệp Viễn cũng là không có một tia biện pháp đã không thể thông qua cửa đá tìm tới lối ra. Kia Diệp Viễn chỉ có thể xuyên thấu qua cảm giác, thấy rõ ràng cửa đá một bên khác tình huống. Cửa đá bên kia chỉ có không đến mười mấy mét vuông một cái bịt kín không gian. Trong không gian có một đài trực trực hướng lên, không nhìn thấy cuối lên xuống bậc thang. Nhìn đến đây, Diệp Viễn cũng coi là hiểu rõ những người kia là như thế nào tiến vào chỗ này lòng đất động rộng rãi. Bọn hắn hẳn là lợi dụng đài này lên xuống bậc thang xuống tới. Từ lên xuống bậc thang nơi hẻo lánh chỗ những cái kia sớm đã khô cạn cây rong vết tích phán đoán. Những người kia mục đích chính là nơi này những cái kia không biết tên cây rong. Sự tình đến cái này đơn giản sáng tỏ. Như thế lớn một cái dưới đất công trình, mục đích đúng là vì thu hoạch chủng tại nơi này những cái kia không biết tên cây rong. Như vậy vấn đề tới, những này cây rong công dụng lại là cái gì? Vậy mà lại để cho người ta không tiếc vận dụng như thế lớn nhân lực vật lực, cũng muốn tại chỗ này dưới mặt đất động rộng rãi mở ra một mảnh bồi dưỡng trụ sở của bọn nó. Bất quá những này, chú định sẽ không có người nói cho hắn biết đáp án. Diệp Viễn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nhưng nếu là coi như thu hoạch lần này vẫn là rất lớn, không chỉ có đạt được cây rong, còn tìm đến như thế một chỗ có được siêu cấp thực nhân ngư địa phương. Diệp Viễn tin tưởng vững chắc những này thực nhân ngư nhất định cùng những này không biết tên cây rong thoát không ra liên quan. Không phải nơi này cũng liền không cần thiết dùng vách đá cho bắt đầu phong tỏa. Nếu biết trong khoảng thời gian ngắn, căn bản tìm không ra chỗ này động rộng rãi chân chính chủ nhân. Như vậy Diệp Viễn liền không có tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian nữa. Hắn dọc theo lúc đến đường trở về. Tại trở về trên đường, thuận tay bắt mấy đầu trai trai thực nhân ngư tiến vào không gian. Về phần những cái kia không biết tên cây rong, tại còn không có biết rõ ràng những này cây rong tác dụng trước, hắn cũng không trở thành số lớn đi ngắt lấy. Dạng này cũng tránh khỏi đánh cỏ động rắn nguy hiểm. Một khi bị chủ nhân nơi này phát hiện, vậy đối với hắn lần sau tiến vào nơi này sẽ tăng thêm phiền toái không nhỏ đi thời điểm dùng trọn vẹn 3 giờ đầu. Nhưng trở về chỉ dùng 1 giờ nhiều một chút thời gian đây là tại Diệp Viễn tại chăm chú ghi chép lộ tuyến tình huống dưới. Không phải trở về tốc độ sẽ còn ngắn hơn. Trở lại lịch bối đáy hồ bộ. Diệp Viễn rốt cục thở dài một hơi. Lại lòng đất động rộng rãi kinh lịch. Bây giờ tại nhìn lịch bối hồ những này thực nhân ngư đơn giản không coi là cái gì. Nơi này thực nhân ngư. Vô luận là từ số lượng vẫn là chất lượng bên trên. Căn bản là không có biện pháp cùng dưới mặt đất hồ nơi đó so sánh. Diệp Viễn cũng đại khái có một cái suy đoán. Nơi này xuất hiện thực nhân ngư, hẳn là thông qua kia mấy chỗ lỗ thủng, lưu thoán ra một phần nhỏ mà thôi. Cẩn thận tránh thoát những cái kia đội khảo sát khoa học ánh mắt. Diệp Viễn lặng lẽ quay trở về tới quả sở nông trường đường đã tiêu cấp mới vừa buổi sáng Diệp Mẫu, nhìn thấy mình nhi từ sau, không khỏi phàn nàn. Người đứa nhỏ này, vừa sáng sớm đi đâu? Ta hỏi Nạ Tạ cùng Dôn, bọn hắn đều không rõ ràng ngươi đi ở đâu. Đều người lớn như vậy, đi ra ngoài cũng không nói cho mọi người một tiếng. Hại tất cả mọi người vi nhĩ lo lắng. Diệp Mẫu ba lạp phán trách. Diệp Viễn chỉ có thể hàm cười ngây ngô. Không có cách nào đi thời điểm, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn ý nghĩ, lấy hắn trong nước năng lực, một đêm thời gian đã đầy đủ. Muốn nói chậm trễ thời gian lâu nhất chính là những cái kia đáng chết thực nhân ngư. Nếu không phải là bởi vì nơi này là sông ngầm dưới lòng đất, làm hải sinh vật lãnh huyết căn bản không có cách nào sinh tồn. Hắn đã sớm đem lãnh huyết lấy ra. Nếu có lãnh huyết hộ giá hộ tống, tin tưởng mình nhất định sẽ thuận lợi rất nhiều a. Lần sau nhất định chú ý. Diệp Viễn tâm nghĩ căn bản cũng không tại mẫu thân căn dặn bên trên, chỉ có thể tùy ý ứng phó tới. Cũng may Diệp Mẫu cũng không có trong vấn đề này quá mức dây dưa. Cam giam vài câu về sau, liền mang theo bà ngoại tiếp tục đi tản bộ. Diệp Viễn trở lại nhà gỗ, bắt đầu nhằm vào những cái kia từ dưới đất hồ mang về cây rong làm lấy chuẩn bị đầu tiên, hắn đã liên hệ với duy nhất có thể lấy ra vào không gian đinh nhị. Sau đó hai người ở trong không gian hoàn thành giao tiếp. Những cái kia không biết tên, cây rong cùng một con bắt giữ trở về thực nhân ngư, sẽ từ đinh nhị phụ trách vận chuyển đến Bình Hải phòng thí nghiệm. Sau đó giao cho Dương Hiểu Hoa tiến hành tính nhắm vào nghiên cứu. Diệp Viễn cũng biết, cái này nghiên cứu quá trình hẳn là sẽ không ngắn. Cho nên hắn cũng sẽ không ở ngồi bên này mà chờ chết. Căn dặn xong đinh nhị tập sự tình sau, Diệp Viễn lại lần nữa xuất hiện tại mình nhà gỗ. Sau đó cưỡi lên toàn địa hình xe, lần nữa trở lại bên hồ đáng tin tiểu đội căn cứ. Hắn lần này tới, là muốn tại Cao Tuấn Khải bên này nghe ngóng một chút tình huống. Lại tối hôm qua kinh lịch, Diệp Viễn mơ hồ có một loại suy đoán đó chính là loại này, nhìn cùng phổ thông thực nhân ngư không hề khác gì nhau thực nhân ngư. Nói không chừng liền ẩn giấu đi bí mật gì. Nhi muốn nhanh nhất biết những bí mật này, biện pháp tốt nhất chính là tìm đến Cao Tuấn Khải. Dù sao nói thế nào, gia hỏa này cũng đã ở chỗ này lại một đoạn thời gian. Hắn cũng không tin tưởng, thật muốn như mình đoán như thế, bọn gia hỏa này sẽ không có một chút thu hoạch. Bất quá Diệp Viễn cũng có nhất định lo lắng đó chính là những người này nếu như không thành thật làm sao bây giờ. Dù là người ta nghiên cứu ra được cái gì, nhưng cũng không cần thiết nói với mình người ngoài này a. Mà lại khả năng này vẫn là rất lớn. Nhưng nếu để cho Diệp Viễn không hề làm gì, ngay tại nông trường chờ đợi Dương Hiểu Hoa bên kia tin tức cũng không thực tế. Cho nên hắn lựa chọn tới đánh cược một lần. U, khách quý ít gặp a. Lão nhân gia ngài làm sao có thời gian đến chúng ta nơi này thị sát chỉ đạo công tác? Cao Tuấn Khải khi nhìn đến Diệp Viễn đi tới một cái trước mắt, cười mở lên trò đùa. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, hai người cũng sớm đã quen thuộc. Bình thường mở một chút không ảnh hưởng toàn cục trò đùa, cũng đã là qua quyết bình bình sự tình. Làm sao? Ta còn không thể tới xem một chút? Làm. Cho các ngươi hậu cần đại quản gia tới thăm các ngươi một chút sinh hoạt tình huống không phải hẳn là? Nếu như ngươi không thích ta lúc này đi, nghe nói rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều là thức ăn chay kẻ yêu thích. Ta nhìn ta có thể cùng John nói một câu. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi bên này thịt lượng có thể lại co lại giảm một chút. Diệp Viễn cái miệng này cũng sẽ không nhận thua đối lên người đến, căn bản chính là không cần nghĩ. Ta xem như sợ ngươi rồi. tuổi còn trẻ, miệng làm sao lại như thế tổn hại đâu? Cao Tuấn Khải cười khổ lắc đầu, sau đó mới một mặt nghiêm nghị hỏi, nói một chút đi, là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Ta liền thật không thể tới nhìn xem. Diệp Viễn cũng bị Cao Tuấn Khải làm ra biểu lộ cho cả sẽ không. Cái này ni mã tình huống như thế nào? Mình tới liền nhất định phải có chuyện. Ngươi nói lời này, chính ngươi tin sao? Từ khi chúng ta tới đến nơi đây, ngươi nhưng một lần đều chưa từng tới. Hôm nay đột nhiên tới, không có chuyện gì có quỷ mới tin. Nói một chút đi, chuyện gì? Trong lòng ta lại chuẩn bị. Tại Cao Tuấn Khải nhìn tới, duy nhất có thể lấy ở bên hồ thành lập trụ sở tạm thời đội khảo sát khoa học, chỉ có bọn hắn cái này một cái. Dưới loại tình huống này, Diệp Viễn bên này áp lực hẳn là rất lớn. Cho nên hắn hôm nay nhìn thấy Diệp Viễn, còn tưởng rằng Diệp Viễn trung quy là chịu không được áp lực, mang cho mình một chút tin tức xấu. Trên một điểm này, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, ai bảo mình cái này khoa khảo tiểu đội như thế chướng mắt đâu? Bị một số người chơi ngáng chân không phải hẳn là sao? Dù là Diệp Viễn cái này nông trường chủ cho phép, nhưng làm từ lục đục với nhau trung thành lớn lên Cao Tuấn Khải tới nói, biết rõ có một số việc, căn bản không phải một hai người có thể tiếp nhận. Ta nói Cao ca, ta còn là lần thứ nhất nhìn, gặp lại người thích nghe tin tức xấu. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, nhìn thấy Diệp Viễn cái này một bức cười đùa tí từng biểu lộ, Cao Tuấn Khải khuôn mặt không khỏi nhất trí. Thật không có việc gì. Cao Tuấn Khải không xác định hỏi, muốn nói sự tình, thật là có một chuyện. Diệp Viễn gật đầu nhận lời nói, ta đã nói rồi. Cao Tuấn Khải trong lòng suy nghĩ, không đa nghi thái dã dễ dàng rất nhiều. Dù sao nhìn thấy Diệp Viễn cái dạng này, hắn cũng biết, mặc dù có bất lợi tin tức, nhưng hẳn là cũng không có mình trước đó nghĩ nghiêm trọng như vậy. Không phải gia hỏa này hẳn là cũng không phải là bộ biểu tình này đi tìm tới. Diệp Viễn khả không biết Cao Tuấn Khải tiểu tâm tư, hắn cũng không cùng đối phương xe khách, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Sự tình rất đơn giản, làm khoảng cách lịch bối hồ gần nhất nông trường chủ, ta đối với mấy cái này thực nhân ngư cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ tại Cao ca nơi này đi một chút quan hệ, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới đột nhiên xuất hiện tại lịch bối hồ những này thực nhân ngư tin tức. Cũng không biết Cao ca có thể hay không cho ta mặt mũi này. Diệp Viễn là nửa đùa nửa thật mở miệng hỏi, nhưng vô luận là hắn hay là Cao Tuấn Khải, hai người trong lòng đều rõ ràng, chuyện này Diệp Viễn là bắt buộc phải làm. Làm sao ngươi biết những này thực nhân ngư nhất định có vấn đề? Cao Tuấn Khải không trả lời mà hỏi lại. Hắn đối Diệp Viễn đột nhiên đối nhóm này thực nhân ngư cảm thấy hứng thú, hắn không có chút nào kỳ quái, thậm chí cho rằng Diệp Viễn tìm đến hơi trễ. Ngươi nói như vậy, đó chính là nói những này thực nhân ngư thật không đơn giản. Diệp Viễn hơi nhếch khóe môi lên nói một chút suy đoán của ngươi. Cao Tuấn Khải không trả lời thẳng Diệp Viễn, mà là muốn nghe một chút Diệp Viễn người ngoài này là như thế nào tại không có số liệu chống đỡ dưới phân tích ra được. Hai điểm. Thứ nhất, cái này chút thực nhân ngư xuất hiện tại quá đột ngột, cái này rất không hợp lý. Thứ hai, đó chính là nếu như chỉ là phổ thông thực nhân ngư sẽ dẫn tới nhiều như vậy đội khảo sát khoa học. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ những này thực nhân ngư đối với các ngươi những này làm nghiên cứu có rất lớn lực hấp dẫn. Diệp Viễn nói đến đây, liền không lại nói tiếp, mà là nhìn xem Cao Tuấn Khải, mang theo tự tin mỉm cười. Chương 1807, Cao Tuấn Khải phát hiện. Chương 1807, Cao Tuấn Khải phát hiện. Lịch bối hồ. Bên bờ doanh địa một chỗ lâm thời trong lều vải. Diệp Viễn tự tin nhìn xem Cao Tuấn Khải, làm như có thật nói hiệu nói vượng. Mặc dù là nói hiệu nói vượng, nhưng nghe còn phân tích đạo lý rõ ràng. Phải. Chúng ta trước mắt phân tích ra được kết quả, nhóm này thực nhân ngư hoàn toàn chính xác cùng bình thường nhìn thấy thực nhân ngư có chỗ khác biệt. Diệp Viễn nghe được Cao Tuấn Khải trả lời, cả người đều ngộng. Hắn thật không nghĩ tới, Cao Tuấn Khải dễ dàng như vậy liền nói ra mình muốn biết đến đáp án. Nếu như Cao Tuấn Khải không có đánh giá cao Diệp Viễn, có thể phóng bình tâm thái liền sẽ phát hiện. Diệp Viễn dừng lại phân tích manh như hổ. Kỳ thật tất cả đều đạp ngựa chính là nói nhảm, nhưng Cao Tuấn Khải lại không cho là như vậy. Hắn thấy, Diệp Viễn có mình tư nhân sở nghiên cứu đối với một chút hoàn toàn mới giống loài cảm thấy hứng thú, đây không phải là hẳn là sao? Lại thêm những này thực nhân ngư tính đặc thù, Cao Tuấn Khải có lý do tin tưởng, Diệp Viễn không đối những này thực nhân ngư cảm thấy hứng thú, đó mới là không đúng. Nếu không nói trên thế giới này, não bộ là đáng sợ nhất một sự kiện. Thường thường đều không cần ngươi đi cho ra lý do đối phương liền đã giúp ngươi nghĩ kỹ thật nhiều loại giải thích hợp lý. Diệp Viễn nếu là biết Cao Tuấn Khải giờ phút này ý nghĩ trong lòng, tin tưởng đều có thể hận không thể ôm đối phương hôn một cái. Cái này ni mã chi kỳ a, chính mình cũng không có nghĩ tới lấy cớ, lại bị ngươi phát hiện. Cái này không thể so với mình tìm ra sức sẹo lấy cớ thật tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá Diệp Viễn có là cảm giác, mà không phải độc tâm thuật. Chú định hắn không rõ ràng Cao Tuấn Khải suy nghĩ trong lòng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hai người ở giữa câu thông. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, sự tình lại so với mình nghĩ còn muốn thuận lợi. Nguyên lai tưởng rằng đạt được đáp án phải bỏ ra một chút đền bù, kết quả không muốn đến, sẽ như vậy thuận lợi. Có thể nói một chút cụ thể sao? Nếu như có thể mà nói. Diệp Viễn nói ra những lời này về sau, mình ở trong lòng đều tại khinh bỉ chính mình. Lời này kiên trì quá trà. Người ta đều nói cho ngươi đáp án, mình còn ở lại chỗ này giả mồm. Không có gì không thể. Cái này lại không phải bí mật gì. Rất nhiều tiểu đội đều tại cùng hưởng một chút tin tức, chớ đừng nói chi là đối ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, rất hoan nên ngươi gia nhập vào chúng ta lần này khoa khảo hoạt động ở trong. Tin tưởng lại ngươi gia nhập, khoa chúng ta thi tiến độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Cao Tuấn Khải cao hứng nói. Hắn thấy, đối với những cái kia không đáng giá nhắc tới tư liệu tới nói, lôi kéo Diệp Viễn mới là mấu chốt nhất. Nhi hắn không biết chính là, Diệp Viễn giá hỏa này biết đến nhưng không có chút nào so với bọn hắn ít. Thậm chí tại trình độ nào đó, Diệp Viễn hiểu rõ đến tin tức muốn so bọn hắn những này ở chỗ này làm nghiên cứu còn nhiều hơn, còn trọng yếu hơn. dù sao bọn hắn chỉ là tại lịch bối hồ bên này nghiên cứu một chút chạy trốn ra thực nhân ngư. Nhi Diệp Viễn gia hỏa này thực đi người ta hang ổ ở bên trong không chỉ có bắt giữ mấy đầu siêu cấp thực nhân ngư, còn mang về không ít cây rong hàng mẫu. Nếu như một khi đem những này tin tức báo cho bọn hắn, như vậy đối với bọn hắn lần này khoa khảo nghiên cứu sẽ lại trọng đại đột phá. Bất quá Diệp Viễn gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt, sẽ không dễ dàng xuất ra những tin tức này cùng Cao Tuấn Khải chia sẻ. Hắn hiện tại chỉ muốn biết liên quan tới những cái kia thực nhân ngư số liệu, sau đó so sánh mình nhìn thấy chỗ kia dưới mặt đất hồ, rồi quyết định tiếp xuống mình muốn làm thế nào. Người đi theo ta. Nhìn ra được, Cao Tuấn Khải là một cái lôi lệ phong hành người, như là đã quyết định lạp Diệp Viễn lên thuyền, cũng không có cái gì tốt ưu buồn. Tại là lôi kéo Diệp Viễn đi tới một cái khác trong trứng đồng. Nơi này chính là cất đặt những ngày này thành quả địa phương. Tại bên ngoài lều, Diệp Viễn còn chứng kiến mấy tên hứa hàng đội viên, nhưng bọn hắn thấy là Diệp Viễn về sau cũng liền không nhìn đối phương. Mọi người đều rõ ràng, vị gia này là thật không dễ chọc, đừng bảo là bọn hắn, liền ngay cả đội trưởng nhà mình cũng đối gia hỏa này khách khí vô cùng. Những đội viên này thái độ ngược lại để Cao Tuấn Khải sửng sốt một chút, nhưng cũng may hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, cùng Diệp Viễn cùng nhau đi vào chỗ này cất đặt tư liệu lều vải, sau đó theo văn kiện tủ bên trong tìm ra một phần văn kiện đưa tới. Xem một chút đi, trong này lại mới nhất số liệu, ngươi xem hết liền sẽ rõ ràng. Diệp Viễn chỉ là nhìn lướt qua, liền đem tư liệu còn đưa Cao Tuấn Khải. Vẫn là ngươi nói một chút đi, phía trên này từ ngữ chuyên nghiệp quá nhiều, ta một cái ngoài nghề căn bản xem không hiểu. Diệp Viễn cũng không có làm bộ xem xét văn kiện, dù sao loại này chuyên nghiệp tính rất mạnh văn kiện, hắn là thật nhìn không tới. Ê, Cao Tuấn Khải bị Diệp Viễn thẳng thắn làm cho có chút vô ngữ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, một cái có được tư nhân phòng thí nghiệm ra hỏa, thậm chí ngay cả đơn giản nhất chuyên nghiệp báo cáo đều xem không hiểu, mà lại ra hỏa này còn cứ như vậy lý trực khí tráng nói ra. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Cũng may Cao Tuấn Khải cũng không phải chưa từng va chạm xã hội người. Hắn rất nhanh liền từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại. Vô luận Diệp Viễn nói là nói thật vẫn là đang thử thăm dò chính mình, những này đều đã không trọng yếu. Như là đã lựa chọn đối với hắn mở ra, liền không có cái gì tốt giấu giếm không phải. Thế là Cao Tuấn Khải đem tư liệu thả lại ngăn tủ, tìm hai cái ghế cùng Diệp Viễn sau khi ngồi xuống, mới mở miệng nói ra. Loại này ăn thịt người, cá, vô luận từ vẻ ngoài vẫn là thói quen phương diện, toàn bộ phù hợp thủy hổ cá đặc thù. Nhưng chúng ta cầm cơ thể sống giải phẫu sau đạt được một cái rất thú vị kết luận, đó chính là loại này thủy hổ thân cá trong cơ thể cá dầu, lại là cái khác thủy hổ cá gấp 3 còn nhiều hơn. Trong đó đối 10 đầu cơ thể sống giải phẫu về sau, phát hiện, cá thể càng lớn thủy hổ cá, trong thân thể ẩn chứa cá dầu tỷ lệ hàm lượng càng nhiều. Nguyên bản những này cũng không có cái gì, nhưng chúng ta một nhân viên nghiên cứu trong lúc vô tình phát hiện, những này thủy hổ cá dầu, vậy mà có thể gia tốc một ít thực vật sinh trưởng. Người đi theo ta. Cao Tuấn Khải Việt nói càng vượt hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng trực tiếp đứng lên, mang theo Diệp Viễn hướng về bọn hắn sinh hoạt nhà gỗ đi đến. Diệp Viễn theo Cao Tuấn Khải sau lưng, không làm rõ ràng được đối phương muốn dẫn mình đi xem cái gì, nhưng hắn giờ phút này, tâm tình nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thứ Cao Tuấn Khải ngắn ngủi mấy câu ngữ giải, hắn đã được đến muốn đáp án, mà lại đáp án này, cùng mình dưới đất hồ nhìn thấy những cái kia nhà gỗ, cũng vô cùng phù hợp. Nếu như nói loại này thực nhân ngư cá dầu là có thể gia tốc một chút thực vật sinh trưởng, như vậy thì giải thích được, vì cái gì lại như vậy đồ tể thực nhân ngư nhà gỗ. Những người kia là tại đồ sát thực nhân ngư về sau, lợi dụng thân thể bọn họ bên trong cá dầu đến thúc những cái kia không biết tên cây rong. Diệp Viễn càng nghĩ càng cảm giác chân tướng sự tình liền hẳn là dạng này. Tới cho đến trước mắt duy nhất chờ đợi hắn giải khai chính là những cái kia cây rong tác dụng. Hao phí nhiều như vậy khí lực, dưới đất mấy chục mét chỗ sâu xây ra bồi dưỡng căn cứ. Bồi dưỡng ra tới cây rong có thể phổ thông mới là lạ, đây cũng là Diệp Viễn hiếu kỳ địa phương. Nước này có đến tột cùng có cái gì nghịch thiên công hiệu, có thể để kia. Một số người không tiếc tốn hao như thế lớn đại giới, cũng muốn bồi dưỡng bọn chúng. Hơn nữa còn lựa chọn dưới đất loại này cực kỳ địa phương bí ẩn. Ngay tại Diệp Viễn đang nghĩ ngợi chuyện thời điểm, hai người đã đi tới Diệp Viễn vì đội khảo sát khoa học viên môn cung cấp lâm thời nhà gỗ trước. Cao Tuấn Khải đẩy ra một gian nhà gỗ cửa, trực tiếp mang theo Diệp Viễn đi vào. Đây là một gian tiêu chuẩn gian phòng hai người. Ngoại trừ hai tấm giường ngoài, chỉ còn lại phòng vệ sinh cùng một cái chỉ có 2 mét vuông lớn nhỏ giản dị phòng bếp. Diệp Viễn không rõ ràng Cao Tuấn Khải mang mình tới nơi này làm gì, nhưng không cần hắn mở miệng hỏi thăm, Cao Tuấn Khải liền cấp ra đáp án. Ngươi xem một chút cái này. Cao Tuấn Khải từ trên bệ cửa sổ cầm xuống một chậu rất phổ thông dùng hoa dại, cũng không biết là vị nào đội viên, lại còn có tâm tư tại mình nghỉ ngơi địa phương bồi dưỡng loại đồ chơi này. Khi thấy hoa này lần đầu tiên, Diệp Viễn liền nhìn ra loại này hoa lai lịch, đây là lịch bối bên hồ khắp nơi có thể thấy được phổ thông hoa dại. Diệp Viễn giờ phút này càng thêm có chút mê hoặc, không phải liền là một chậu hoa dại sao? Cái này cùng những cái tia thực nhân ngư chẳng lẽ còn có quan hệ? Hoa này là đội viên của chúng ta ở bên hồ hái. Chúng ta nghe ngóng, nếu như dựa theo nơi đó thời kỳ nở hoa mà tính, loại này hoa dại sẽ ở cuối tháng tả hữu nở hoa. Nhi đội viên của chúng ta cho nó làm một chút từ loại này thủy hổ thân cá thể nội hái cá dầu. Kết quả để loại này hoa trước thời hạn 20 ngày mở ra. Nói đến đây, Cao Tuấn Khải cả người đều ở phấn khởi trạng thái ở trong. Cái này có thể nói rõ cái gì? Nói rõ loại cá này dầu có thể rút ngắn mở ra thời gian. Diệp Viễn mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng ngoài miệng vẫn là giả bộ như tiểu bạch mà hỏi. Không chỉ như thế, nếu như chúng ta phân tích có thể thực hiện, như vậy loại cá này dầu đơn giản. Người tưởng tượng một chút, nếu như chúng ta đem nó dùng tại những cái kia chân quý thuốc đông y bên trên sẽ như thế nào? Đương nhiên, ta đây cũng chỉ là cử một cái ví dụ. Nếu như loại cá này dầu thật có thể lớn mặt bồi dưỡng ra tới, như vậy đối toàn thế giới tới nói, đều là có không thể xóa nhòa công hiến. Tiểu Viễn, có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, mặc dù chúng ta Hoa Quốc trên cơ bản đã giải quyết vấn đề no ấm, nhưng ở toàn thế giới còn có phần trăm bảy người ngay tại vì ăn cơm nhi phát sầu. Một khi loại cá này dầu thật có thể lớn diện tích bồi dưỡng, vậy sẽ giải quyết tất cả làm tinh người vấn đề ăn cơm, thậm chí có thể rút ngắn xanh hóa bao trùm. Thật muốn như thế mang cho chúng ta chỗ tốt, đơn giản liền không thể tưởng tượng. Nghe Cao Tuấn Khải, Diệp Viễn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy à, nếu như loại cá này dầu thật sự có tốt như vậy, như vậy hoàn toàn có thể đem nó dùng đến những cái kia quản lý sa mạc ở trong đi. Phải biết làm tinh bên trên có ước chừng 20% thổ địa diện tích là sa mạc. Sa mạc là chỉ mặt đất hoàn toàn bị cắt nơi bao bọc, thực vật phi thường thưa thớt, nước mưa thưa thớt, không khí khô giáo hoang vu địa khu. Toàn cầu sa mạc chiếm lục địa tỷ lệ phần trăm ước là 20%, ý vị này sa mạc diện tích đã chiếm được lục địa tổng diện tích 20%. Ngoài ra, còn có 43% thổ địa chính diện gặp sa mạc hóa uy hiếp, cho thấy sa mạc vấn đề tại toàn cầu phạm vi bên trong tính nghiêm trọng cùng gấp gáp tính. Nếu quả như thật có thể giống Cao Tuấn Khải nói như vậy, như vậy tại loại cá này dầu trợ giúp dưới, quản lý sa mạc thật không phải là vấn đề đương nhiên. Diệp Viễn sinh mệnh tuyển thủy muốn so loại này thực nhân ngư dầu càng thêm hữu hiệu, nhưng mình sinh mệnh tuyển thủy sản lượng đặt ở như thế lớn cơ số sa mạc trước mặt, bởi vì lớn hải trung nhỏ vào mấy giọt nước, căn bản không được tác dụng quá lớn. Nhưng cá dầu liền không đồng dạng, chỉ cần liên tục không ngừng bồi dưỡng loại này thực nhân ngư, như vậy thì sẽ có liên tục không ngừng cá dầu sinh ra. Mấu chốt nhất, Cao Tuấn Khải bọn hắn còn không rõ ràng lắm, loại này thực nhân ngư là hội trưởng thành siêu cấp thực nhân ngư. Mặc dù Diệp Viễn hiện tại còn không rõ ràng lắm những người kia là làm được bằng cách nào, nhưng hắn lại là thấy được người ta thành quả nghiên cứu. Nếu như dựa theo Cao Tuấn Khải trước đó cùng mình nói như vậy, càng lớn thực nhân ngư, thể nội cá dầu tỷ lệ liền sẽ càng cao. Như vậy những cái kia siêu cấp thực nhân ngư thể nội cá dầu lại sẽ có nhiều ít. Ngẫm lại đều để người cảm thấy hưng phấn. Diệp Viễn khả để xác định một điểm chính là, những cái kia dưới đất sông ngầm bồi dưỡng thực nhân ngư ra hỏa, nhưng không có hảo tâm như vậy. Lấy mình nhìn thấy chỗ kia sông ngầm dưới lòng đất tình huống đến xem, loại này thực nhân ngư ở nơi đó đã bồi dưỡng thời gian không ngắn. Nếu như nói mục đích của bọn hắn là cùng Cao Tuấn Khải nghĩ như vậy, theo lý thuyết loại chuyện này đã sớm hẳn là bị toàn cầu đoạt được chi tài đúng. Chớ đừng nói chi là mình nhìn thấy những cái kia cây rong cùng đồ tể phòng, rõ ràng những người kia bồi dưỡng thực nhân ngư mục đích chính là vì những cái kia không biết tên cây rong, mà không phải vì cứu vớt lam tinh viên tinh cầu này. Nhìn thấy Diệp Viễn nghe mình giảng thuật sau liền xa vào đến thật sâu suy nghĩ ở trong, Cao Tuấn Khải còn tưởng rằng Diệp Viễn là bị tin tức của mình cho khiếp sợ đến. Không trách hắn nghĩ như vậy, khi hắn biết được tin tức này thời điểm, nhưng so sánh Diệp Viễn còn muốn không chịu nổi. Nhớ đến lúc ấy mình vui vẻ giống như là một đứa bé, giật nảy mình cả buổi, nhất là đem tin tức báo cho sở trưởng thời điểm, hắn cho dù là cách điện thoại đều cảm nhận được sở trưởng kia không thể tin biểu lộ. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn gia hỏa này, hắn lại thế nào trầm ổn cũng chỉ bất quá là một cái vừa đi ra sân trường không lâu người trẻ tuổi, chợt vừa nghe đến như thế kình bạo tin tức, không ngây người mới là quái sự có được hay không. Cho Diệp Viễn đầy đủ thời gian tiêu hóa tin tức, Cao Tuấn Khải nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ khôi phục lại sau mới tiếp tục mở miệng. Tại ta đem tin tức truyền về trong nước về sau, sở trưởng bên kia cũng nhanh chóng đưa ra tư liệu cho cảng quyền ủy bộ môn, cho nên ta tin tưởng rất nhanh sẽ có càng nhiều đội khảo sát khoa học viên tới đây, cũng là ta muốn tìm kiếm người trợ giúp địa phương. Nhiều người hậu cần cùng nghỉ ngơi vấn đề liền muốn rơi ở trên thân thể ngươi, đương nhiên ta cũng biết những này lâm thời nhà gỗ đều là ngươi trước đó dùng tiền mua sắm, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi nhận tổn thất, cho nên ta bên này đã xin một bút kinh phí. Ngươi về sau mua sắm tất cả đông tây đều có thể cầm hóa đơn tới tìm ta thanh lý, bao quát lại không giới hạn trong trước đó mua sắm những cái kia nhà gỗ cùng nguyên liệu nấu ăn, chúng ta những người này hậu cần bảo hộ coi như tất cả đều dựa vào ngươi tiểu tử. Cao Tuấn Khải một hơi nói ra tất cả yêu cầu. Nhìn thấy Diệp Viễn cổ quái nhìn xem chính mình, còn tưởng rằng gia hỏa này bởi vì chính mình nói hóa đơn nhì không vui, thế là hắn có chút ngượng ngùng bù một câu. Ngươi cũng biết chúng ta dù sao cũng là sở nghiên cứu, không có hóa đơn thật không được. Diệp Viễn trực tiếp bị Cao Tuấn Khải câu nói này cho phá phỏng. Mình là ý tứ này sao? Vốn cho là gia hỏa này kéo chính mình nhập bọn là muốn lợi dụng bản lãnh của mình, kết quả là cái này. Diệp Viễn cảm giác mình có chút bị khinh thị cảm giác. Mình như thế một cái cao năng người liền đứng tại trước mặt ngươi, kết quả ngươi liền an bài cho ta một chút chọn mua nhiệm vụ là cái quỷ gì? Không có như thế không tôn trọng người, có được hay không? Bất quá vì có thể gia nhập vào bọn gia hỏa này nghiên cứu ở trong, Diệp Viễn nhịn. Bất quá hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, cuối cùng còn hỏi một câu. Chỉ những thứ này, không có thứ khác. Chương 1808, cạm bẫy. Chương 1808, cạm bẫy. Lịch bối bên hồ trong nhà gỗ. Không biết có phải hay không là bởi vì còn ở vào phấn khởi trạng thái ở trong, Cao Tuấn Khải đối Diệp Viễn hỏi lại, là một chút cũng không có nghe được ý tứ khác. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là đồng ý thỉnh cầu của mình, liền vội vàng gật đầu nói ra. Chỉ những thứ này, đương nhiên về sau có gì cần chúng ta cũng muốn làm phiền ngươi. Trước đó mặc dù nghĩ tới lợi dụng Diệp Viễn bản sự trợ giúp chính mình, nhưng Cao Tuấn Khải lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền thực hành. Cái này cũng không thể trách hắn. Vô luận là Hứa Hàng hay là Mục Cường, nói cho hắn thuật Diệp Viễn người này thời điểm, đều nói hắn không tốt ở chung. Muốn tìm hắn làm việc, thật không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Cái này cũng liền cho Cao Tuấn Khải một sai lầm phán đoán, cho rằng Diệp Viễn người này mười phần cao lãnh, cũng không thích tham dự tiến một ít sự vật ở trong. Hắn thấy, Diệp Viễn năng đáp ứng phối hợp bọn hắn sau khi hoàn thành cần bảo hộ đã là mười phần khó khăn sự tình. Nếu như bây giờ nói ra yêu cầu Diệp Viễn tập chút những chuyện khác, nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Dựa theo ý nghĩ của hắn, muốn lợi dụng Diệp Viễn, nhất định phải tiến hành theo chất lượng, mà lại muốn bưng lấy tới. Hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Nếu là hắn biết, Diệp Viễn lần này là đuổi tới giúp bọn hắn, nói không chừng hiện tại hắn liền có thể lôi kéo Diệp Viễn, trực tiếp đem hắn ném vào trong hồ đi giúp bọn hắn bắt giữ những cái kia thực nhân ngư. Những ngày này áp lực của hắn nhưng không có chút nào nhỏ, đừng nhìn những này thực nhân ngư là đột nhiên xuất hiện tại lịch bối hồ giống loài, nhưng ở nước Mỹ bên này, cho dù cái này đông tây là ngoại lai giống loài, nhưng muốn bắt giữ cũng cần thông qua ngành ngư nghiệp, xin đánh bắt phối hợp mới được. Không sai, chính là cứng nhắc như vậy, cho dù là đội khảo sát khoa học, cũng không phải ngươi muốn bắt giữ nhiều ít đều có thể. Nói lên cái này đánh bắt hạng ngạch, cũng là để Cao Tuấn Khải phi thường nhức đầu một sự kiện. Bởi vì nơi đó cá rừng cho ra hạng ngạch thật sự là quá ít. Căn bản cũng không đủ bọn hắn nghiên cứu, đây cũng là hắn không có vội vã tìm Diệp Viễn hỗ trợ một nguyên nhân khác. Dù sao hiện tại hạng ngạch ít, căn bản không dùng được đòn sát thủ này. Diệp Viễn còn có thể nói cái gì? Người ta đều đem lời nói đến đây cái phân thượng. Mình cũng không thể nói, ta không sao, giúp các ngươi nhiều bắt một chút thực nhân ngư đi lên. Cũng tốt để các ngươi tăng tốc nghiên cứu a. Nếu như chính mình đã nói như vậy, nói không chừng liền muốn gây nên Cao Tuấn Khải hoài nghi. Cho nên Diệp Viễn chỉ có thể hậm hực cáo tử, về tới mình nông trường nhà chính ở trong đi. Hắn sau khi trở về, phát hiện bà ngoại cùng lão mụ vẫn chưa về. Khá lắm, hai lão nhân này xem như chơi điên rồi. Từ lúc đi đến nông trường về sau, hai người cũng rất ít đợi tại gian phòng. Trước kia ăn xong điểm tâm vừa muốn đi ra, giữa trưa ngẫu nhiên liền trực tiếp ở bên ngoài ăn. Tận tới đêm khuya mới có thể lựa chọn trở về ăn cơm. Càng thú vị chính là, hắn còn nghe giả Dôn nói lên, bà ngoại vậy mà coi trọng nhà gỗ sau kia phiến cho Cao Bồi nhóm luyện tập thương pháp sân tập bắn. Bà ngoại muốn ở nơi đó mở một cái vườn rau xanh ra. Nói tốt như vậy địa, dùng để làm sân tập bắn đơn giản đáng tiếc. Cuối cùng vẫn Diệp Viễn lựa chọn nhà gỗ phía bên phải một mảnh bãi cỏ để nhị lao đi mở hoang. Vì lo lắng mệt đến nhị vị lão nhân ra, Diệp Viễn còn cố ý đi một chuyến cái khác tiểu trấn, tìm tới hai tên hoa kiều Cao Bồi. Mục đích của bọn hắn chính là bồi tiếp nhị vị lão nhân, không thể để cho bọn hắn quá mệt mỏi là được. Về phần khai khẩn ra vườn rau xanh lớn bao nhiêu tác dụng, Diệp Viễn đã không còn được, chỉ cần bọn hắn vui vẻ là được rồi. Diệp Viễn cũng phát hiện, bà ngoại mặc dù có mình sinh mệnh tuyển thủy trợ giúp, thân thể đã có thể ổn định lại, nhưng ở nơi này rõ ràng so ở trong nước thời điểm sáng sủa rất nhiều, mà lại thân thể cũng rõ ràng lại chuyển biến tốt đẹp, đây cùng nàng tâm tình có quan hệ. Diệp Viễn thậm chí nghĩ tới, bằng không liền để bà ngoại đợi ở chỗ này tốt, cùng lắm thì đem cứu cứu kia người một nhà cũng nhận lấy, chỉ cần bà ngoại có thể vui vẻ, thân thể khỏe mạnh, hắn không ngại kéo một chút cứu cứu một nhà, lấy cứu cứu trước mắt tại Lam đảo phát triển, còn tại rất không nhất định sẽ không đến bên này tốt, lại thêm bên này nông trường cũng cần nhân thủ, nói không chừng cứu cứu thật đúng là có thể giúp đỡ chính mình. Gia Dôn phụ trách dây bò, Nạ Tạ thì là một lòng nhào vào chuồng ngựa nơi đó. Mình nông trường như thế lớn thổ địa, thật chính là nuôi một chút dê bò thật đúng là có chút lãng phí. Diệp Viễn muốn đem làm nông cái này một khối cũng cầm lên, chỉ là trở ngại không có nhân thủ, cho nên chậm chạp không có khai triển. Nếu như cứu cứu tới, có thể trực tiếp đem làm nông khối này giao cho hắn đến quản lý, không chỉ có thể cho nông trường kiếm tiền, còn có thể nuôi sống bọn hắn một nhà ba miệng. Đương nhiên, nơi này nói ba miệng là không bao gồm Trương Minh Nguyệt. Lấy Diệp Viễn đối cái này biểu mọi hiểu rõ, nàng là sẽ không bỏ rơi theo Lý Thi Vận bên người cơ hội, lựa chọn đến nước Mỹ nông trường bên này. Nếu như nói 20 năm trước, cho dù là 10 năm hoặc là 5 năm trước đến nước Mỹ vẫn là rất nhiều Hoa Quốc nhân mộng tưởng. Nhưng theo Hoa Quốc không ngừng vượt qua, người tuổi trẻ bây giờ đối với xuất ngoại đã không có như vậy hướng tới. Nói câu không dễ nghe, có đôi khi tại Hoa Quốc thành thị cấp một kiếm so bên này thực hơn rất nhiều. Cho dù ngươi không có văn hóa, nhưng chỉ cần chịu khổ, cũng chưa chắc ở trong nước liền so bên này nhiều. Bất quá Diệp Viễn cũng vội vã làm ra quyết định. Dù sao, trong này liên lụy đến cứu cứu một nhà, chờ có thời gian trước cùng lão mụ thương lượng một chút lại nói. Lấy trước mắt xem ra, mình nhất thời bán hội là không thể quay về. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Viễn ban ngày đợi tại nông trường, trong đêm liền đi chỗ kia dưới mặt đất động rộng rãi xem xét tin tức. Hắn cũng phi thường tò mò, đến tột cùng là hạng người gì sẽ ở nơi đó bồi dưỡng cây rong. Nhi để hắn cảm thấy không hiểu chính là, liên tục 3 ngày qua khứ, hắn mỗi đêm đều sẽ tiến vào chỗ kia cất đặt cây rong nhà gỗ. Không chỉ có cây rong không có giảm bớt, hơn nữa còn có biến nhiều dấu hiệu, điều này nói rõ, trong 3 ngày này, chỗ này động rộng rãi là có người tới qua. Nhưng mỗi lúc trời tối chính mình cũng tại. Chẳng lẽ là 3 ngày? Tại trong lúc này, Diệp Viễn thu hoạch không thể bảo là không nhỏ. Nếu biết những này thực nhân ngư cá dầu có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, vậy hắn liền không có muốn từ bỏ dự định đầu tiên, hắn thay đổi ngày đầu tiên loại kia cẩn thận chặt chẽ hình thức. Một đi ngang qua đến, chỉ cần là công kích hắn thủy hồ cá, cơ hồ đều bị hắn thu vào không gian. Vì bồi dưỡng loại này đặc thù thực nhân ngư, hắn không thể không ở trong không gian đơn độc mở ra một cái hồ nước, dùng để nuôi dưỡng loại này thực nhân ngư. 3 ngày xuống tới, không chỉ có lịch bối trong hồ thực nhân ngư bị hắn lấy đi 1/3, liền ngay cả mạch nước ngầm bên trong thực nhân ngư cũng là rõ ràng giảm bớt. Một ngày này, Diệp Viễn chính như di vãng, tại đi hướng chuồng ngựa trên đường. Tại tính mạng của hắn nước suối cùng không gian có nuôi súc vật cho ăn nuôi phía dưới, mấy ngày thời gian đạp tuyết các hạng số liệu liền lại rõ ràng đề cao. Lấy đạp tuyết tình huống hiện tại đến xem, chờ đến sang năm chân chính đạp vào chính quy tại sự tỉnh, nhất định sẽ lấy nghiền ép xu thế, quét ngang ngựa đua giới. Bất quá đạp tuyết sự tỉnh, tại nông trường là cao nhất cơ mật, ngoại trừ thậm chí khảo thí, nó nạ tạ ngoài cũng chỉ có Diệp Viễn một người biết. Liền ngay cả trong chuồng ngựa những công nhân kia cũng chỉ là biết đạp tuyết năng lực rất tốt, nhưng cụ thể chỉ số lại cũng không rõ ràng. Nếu như một khi nếu để cho bọn hắn biết, chỉ là một tuổi ngựa đạp tuyết, vô luận là tại sức chịu đựng vẫn là phương diện tốc độ đều đã giành chức vừa mới cầm tại sự tỉnh quán quân Thái Uy, thật không biết sẽ chấn kinh nhiều ít người cái cảm. Diệp Viễn Cương vừa tới đến chuồng ngựa, liền xa xa nhìn thấy đạp tuyết ngay tại nguyên địa vui thích cùng đợi hắn đến. vừa mới đi đến chuồng ngựa bên trong, chính cầm lấy ngựa soát Diệp Viễn, liền nghe đến trên người chuông điện thoại di động vang lên. Xem xét điện báo, lại là Dương Hiểu Hoa đánh tới. Chẳng lẽ là? Diệp Viễn tâm đầu không khỏi vui mừng, không để ý tới Đạp Tuyết kia ánh mắt u oán, Diệp Viễn đi thẳng tới chuồng ngựa nơi hẻo lánh tiếp lên điện thoại. "Uy, lão bản, Đinh tiên sinh đưa tới những cái kia cây rong là ở nơi nào tìm tới?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Dương Hiểu Hoa âm thanh kích động. "Người trước đừng kích động, nói một chút, nước này có cái gì khác biệt?" Diệp Viễn từ Dương Hiểu Hoa trong sự kích động liền đã phán đoán ra. Xem ra nước này có thật không đơn giản, không phải sẽ không để cho Dương Hiểu Hoa hưng phấn như vậy. "Chuyện này quá lớn, chúng ta không có cách nào ở trong điện thoại câu thông, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất có thể trở về một chuyến, chúng ta ở trước mặt nói rõ ràng. Bất quá lão bản, vô luận ngươi là thế nào đạt được những này cây rong nhất định phải mang về càng nhiều càng tốt. Cái này đông tây giá trị, quả thực là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thật không muốn hoài nghi ta nói lời." Dương Hiểu Hoa lời nói, để Diệp Viễn tâm bên trong không khỏi hơi kinh hãi đến tột cùng bao lớn phát hiện, mới có thể để vị này bình thường rất trầm ổn trung niên nhân nói. Ra không dám ở trong điện thoại cùng mình câu thông loại những lời này. Diệp Viễn đương nhưng biết Dương Hiểu Hoa trong lời nói hàm nghĩa đừng nhìn loại này điện thoại đã vô cùng thuận tiện, nhưng như trước vẫn là tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Dạng này, ta thay cái điện thoại. An toàn sao? Dương Hiểu Hoa không cho rằng, thân ở nước Mỹ hắn, sẽ có cái gì an toàn phương thức câu thông. Ha ha. Người cứ yên tâm đi. Tuyệt đối an toàn. Nói xong, Diệp Viễn cúp điện thoại, trong tay đột nhiên liền thêm ra một cái vệ tinh điện thoại ra. Bộ này vệ tinh điện thoại, là thông qua Hoang Nguyên Khoa học Kỹ thuật Hắc Khoa Kỹ chế tạo ra đối với trò chuyện tính an toàn bên trên, kia là tuyệt đối yên tâm. Diệp Viễn gọi lại. Lão bản. Dương Hiểu Hoa cũng không có vội vã mở miệng, mà là đối với cái này căn bản biểu hiện không ra được dãy số, hơi nghi hoặc một chút. "Là ta, có thể nói một chút. Cho chuyện tính an toàn ngươi không cần lo lắng." Diệp Viễn cho đối phương một viên thuốc an thần rồi nói ra. "Được rồi, ngươi để Đinh tiên sinh mang cho nước của chúng ta cỏ, chúng ta ở trong đó phát hiện một loại không biết tên vật chất. Trải qua kiểm tra, loại vật chất này lại rất nhỏ tỷ lệ sẽ đột phá một ít sinh vật cực hạn, mà lại loại này đề cao sẽ là mãi mãi. Ngài giải ta trong lời nói hàm nghĩa sao?" Dương Hiểu Hoa nghe vào Diệp Viễn trong tai, không thua gì một đạo kinh lôi. "Ý của ngươi là nói, loại cây rong này có thể chế tạo ra biến dị thú?" Diệp Viễn mang theo có chút run âm mà hỏi. "Phải, chỉ bất quá cái tỷ lệ này cũng không lớn, nhưng nếu như có được đủ số lượng loại cây rong này, cho dù là chế tạo một cái mới loại biến dị bầy cũng không phải không có khả năng." Dương Hiểu Hoa cho ra kinh hỉ vẫn còn tiếp tục. Nhất là Diệp Viễn nghe được chủng quần chữ này sau, không biết vì cái gì đột nhiên liền liên tưởng đến kia dưới mặt đất hồ ở trong siêu cấp thực nhân ngư. Chẳng lẽ những cái kia thực nhân ngư chính là loại cây rong này thúc đẩy sinh trưởng ra sản phẩm? Thực, nhưng trong lúc này lại hình như thiếu khuyết một chút cái gì, hoàn toàn hình thành không được ngầm vòng. Diệp Viễn tâm tình vào giờ khắc này rất loạn, đã hưng phấn lại sợ hãi. Tại hắn mấy ngày quan sát xuống tới phát hiện, loại cây rong này tại chỗ kia dưới mặt đất hồ bồi dưỡng đã lại một đoạn thời gian. Một khi loại cây rong này thật như Dương Hiểu Hoa nói khủng bố như vậy cái này có được cây rong thế lực, bọn hắn lại sắp sửa cường đại đến loại tình trạng nào? Quỷ dị nhất chính là, dạng này một cái thế lực cường đại, vậy mà không người biết đến. Cái này có chút đáng sợ. Cũng chính là Diệp Viễn lo lắng. Ngươi nói có hay không một loại khả năng tính, chính là có người đang lợi dụng loại cây rong này tại bồi dưỡng người biến dị. Diệp Viễn đối với Dương Hiểu Hoa cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp hỏi ra chính mình suy đoán. Ê, Dương Hiểu Hoa thật đúng là không có hướng trên thân người nghĩ tới, cho nên khi Diệp Viễn hỏi lên như vậy, cả người hắn cũng không biết trả lời thế nào. Thời khắc này Dương Hiểu Hoa đại não thật nhanh tính toán xem loại này khả thi, cuối cùng cấp ra một thứ đại khái đáp án. Nếu có đầy đủ cây rong, dùng tại trên thân thể con người cũng không phải không thể. Nhưng nhân thể vẫn là rất vi diệu, muốn cải biến nhân loại tổ hợp gen cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cái này cần làm lớn lượng thử lại phép tính cùng thí nghiệm. Bằng vào ta đối loại vật chất này hiểu rõ, nếu như một khi dùng tại nhân thể trên thân, cũng không phải không được. Nhưng muốn số lớn bồi dưỡng, rõ ràng là không thực tế. Nhưng cũng không xác định phát sinh xác suất nhỏ sự kiện. Cho nên lão bản, ta còn là khuyên ngươi không muốn làm như thế. Dù sao chúng ta phòng thí nghiệm là không có người thể thí nghiệm loại này quyền lợi. Dương Hiểu Hoa còn tưởng rằng Diệp Viễn muốn đem thứ phát hiện này dùng tại trên thân thể con người, cho nên mới mở miệng ngăn cản. Người suy nghĩ nhiều, ta còn không có làm tốt bị toàn thế giới phỉ nhổ chuẩn bị. Ta chỉ là hoài nghi, lại người tại dùng loại cây rong này trên cơ thể người bên trên làm thí nghiệm. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, đồng thời cũng truyền lại cho Dương Hiểu Hoa một chút tin tức, đó chính là mình sẽ không tùy tiện vi phạm. Người nói là? Dương Hiểu Hoa cũng không đốc, từ Diệp Viễn ngắn ngủi mấy câu liền phân tích ra. Loại cây rong này hẳn không phải là lão bản ngẫu nhiên đoạt được, hẳn là tại cái gì không muốn người biết con đường thu hoạch tới. Như cái này con đường, rõ ràng là lại người mở đường. Nếu quả thật nếu là dạng này, kia vấn đề liền lớn rồi. Dù sao tại phương Tây phòng thí nghiệm làm việc qua một đoạn thời gian, đối với trên thế giới một chút phòng thí nghiệm nước tiểu tính, hắn cũng có hiểu biết. Có thể nói, có chút tài phiệt phòng thí nghiệm, chính là để ngươi không nghĩ tới điên cuồng. Thậm chí hắn còn nghe nói, lại người tại thử nghiệm đem động vật một chút khí quan, tấy ghép đến thân thể của nhân loại bên trên. Mặc dù nghe rất không tệ bộ dáng, một khi thành công, có thể cứu vãn rất nhiều tàn tật nhân sĩ. Nhưng những cái kia phòng thí nghiệm phía sau mục đích thực sự là cái gì? Cái này không cần nói cũng biết. Càng thêm tàn nhẫn chính là cái này quá trình thí nghiệm. Cho nên, rất nhiều quốc gia đều phát biểu qua liên hợp chống lại tuyên bố. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không cải biến được những cái kia điên cuồng kẻ dạ tâm. Một khi loại cây rong này rơi vào những người kia trên tay, Dương Hiểu Hoa ngẫm lại liền, không rét mà run. "Lão bản, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Có một số việc cũng không phải là ngươi nhìn đơn giản như vậy. Những người kia tâm đen đâu? ta thậm chí hoài nghi, ngươi có phải hay không rơi vào đến người nào cạm bẫy ở trong rồi. Dương Hiểu Hoa, lời nói lại là thật nhắc nhở Diệp Viễn. Theo lý thuyết bí ẩn như vậy tin tức không nên nhẹ nhàng như vậy bị mình thu hoạch được mới đúng. Chẳng lẽ? Chương 1809, mô phỏng dưới mặt đất hồ. Chương 1809, mô phỏng dưới mặt đất hồ. Qua sở nông trường, chú ngựa. Diệp Viễn lâm vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Tin tức này mặt ngoài nhìn qua là mình thông qua năng lực thu hoạch tới, nhưng nói cho cùng, còn không phải Alisa nhắc nhở. Chẳng lẽ trong này có cái gì mình không biết? Theo lý thuyết như thế lớn bí mật, Alisa không nên nói với mình mới đúng. Nếu như nói chỗ kia dưới mặt đất hồ là thiên sứ tập đoàn, như vậy nàng tại sao muốn nhắc nhở mình đâu? Thật chẳng lẽ hảo tâm như vậy, không muốn để cho mình xa vào đến loại này sự kiện quái dị ở trong. Diệp Viễn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này. Cùng nữ nhân kia lại không quen, lại thêm trước đó đủ loại, nữ nhân kia sẽ không hảo tâm như vậy nhắc nhở chính mình. Vậy còn dư lại liền rất đơn giản. Nữ nhân này tại cho mình gái bẫy, biết rõ mình nghe nàng về sau, liền nhất định sẽ đi dò xét. Nhi dò xét ra kết quả, lấy Diệp Viễn tính cách, nhất định sẽ tra được chỗ kia dưới mặt đất hồ. Nếu như dưới mặt đất hồ là thiên sứ tập đoàn, nàng không cần thiết như thế tìm phiền toái cho mình a. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Dưới mặt đất hồ cũng không thuộc về thiên sứ tập đoàn. Thậm chí, chỗ này dưới mặt đất hồ người sở hữu rất có thể là thiên sứ tập đoàn đối thủ cạnh tranh. Như mình, chẳng qua là ạ lụy xa một con cờ đối phương muốn lợi dụng mình tới đối phó cái kia thế lực thôi. Nhưng nếu quả như thật là đối thủ cạnh tranh, chỉ cần ạ lụy xa các nàng đem tin tức này thả ra liền tốt. Tin tưởng loại này dọa người tin tức một khi lưu truyền ra đi, rất nhiều người đều sẽ đi ngăn cản a. Không cần thiết làm cho đối phương bồi dưỡng lâu như vậy. Trừ phi chỉ có một khả năng, đó chính là liền ngay cả ạ lụy xa bọn hắn cũng chỉ là biết kiến thức nửa đời. Như mình thì là trở thành đối phương thử công cụ. Rất có khả năng này. Diệp Viễn càng nghĩ càng cảm giác thân thể rét run. Bất chi bất giác mình liền bị nữ nhân kia cho tính kế, mà lại bởi vì thực nhân ngư giàu quan hệ, mình những ngày này đều ở hưng phấn ở trong, cũng không có hảo hảo suy nghĩ qua nữ nhân kia cung cấp cho mình tin tức mục đích. Hôm nay Dương Hiểu Hoa một nhắc nhở như vậy, Diệp Viễn lúc này mới cảm giác được một trận hoảng sợ. Nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, tại biết cây rong cùng thực nhân ngư tình huống sau, liền chuẩn bị giống như quá khứ đến cái một môi quái, quản hắn là ai, mình ăn trước đã no đầy đủ lại nói. Nhưng bây giờ xem ra, làm như vậy phong hiểm rất lớn đầu tiên, mình một khi làm như vậy, như vậy cho dù mình không có để lại bất kỳ vết tích, nhưng vẫn như cũ có người biết chuyện này là tự mình làm, mà lại người này chính là cung cấp cho mình tin tức Alisa. Một khi chính mình cái này tay cầm bị đối phương nắm, nữ nhân kia đối với mình đưa ra dạng gì yêu cầu còn khó nói, nhưng một khi tin tức bại lộ, mình thật là không có cuộc sống an ổn qua. Có thể tốn hao như thế lớn tài lực dưới đất tu kiến động rộng rãi tổ chức, làm sao có thể là tiểu tài phiệt? Thật bị loại kia siêu cấp tài phiệt để mắt tới. Lấy mình bây giờ thể lượng, thật đúng là không đáng chú ý. Đừng tưởng rằng Diệp Viễn năng lực bản thân đã rất cường đại, nhưng ở siêu cấp tài phiệt trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Người ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Lão bản, lão bản. Nhìn thấy thật lâu nghe không được Diệp Viễn thanh âm, Dương Hiểu Hoa có chút lo lắng hỏi. Ta tại. Ngươi nói rất đúng, có một số việc đích thật là ta không thể tham dự. Diệp Viễn thở phào nói. Ừm, ngươi biết liền tốt. Bất quá những này cây rong vẫn rất có giá trị nghiên cứu, tại không làm thương hại với bản thân tình huống dưới, vẫn là làm một chút trở về tốt. Dương Hiểu Hoa tính cách chính là như vậy, đối với nghiên cứu hắn là phi thường mê mội. Không có vấn đề, đúng, kia thực nhân ngư các ngươi nghiên cứu thế nào? Ha ha. Nói đến đây, liền không thể không nói thế giới này kỳ diệu. Ngài biết không, trải qua ta cùng mấy tên nghiên cứu viên họp nghiên cứu, hai loại căn bản không thể làm trung động thực vật, rất có thể là nhất song mỹ đích sen lẫn thể. Trong điện thoại truyền đến Dương Hiểu Hoa cười ha ha thanh âm. Nói một chút, loại cây rong này có thể cung cấp cho loại này thực nhân ngư tăng lên hạn mức cao nhất cơ hội. Như thực nhân ngư cá dầu lại có thể xúc tiến cây rong phát dục, cả hai đơn giản chính là song mỹ đích hỗ trợ lẫn nhau, là nhất song mỹ đích tổ hợp. Cá trong nước dài, cá dầu trong thân thể, làm sao có thể bị cây rong hấp thu? Diệp Viễn đưa ra khác biệt ý kiến, cho nên nói thực nhân ngư mới là nhất song mỹ đích tổ hợp. Không nên quên, thực nhân ngư đặc tính, bọn hắn không chỉ có công kích cái khác thủy sinh vật, có đôi khi cũng là muốn công kích lẫn nhau. Một khi chết mất thực nhân ngư, bọn hắn cá dầu không sẽ trả lại cây rong sao? Dương Hiểu Hoa to gan nói ra suy đoán của mình. Ngươi nói là, ta cho các ngươi cái chủng loại kia thực nhân ngư, nguyên bản cũng chỉ là phổ thông thực nhân ngư, chỉ là đạt được loại cây rong này tiến hóa về sau, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Diệp Viễn một mực không hiểu rõ sự tình, tại Dương Hiểu Hoa một đoạn văn về sau, mơ hồ có cái bóng. Đúng vậy, đây chính là gà có trước hay là trứng có trước vấn đề. Kỳ thật đáp án rất đơn giản. Nhất định là trước có cây rong, sau đó bị thực nhân ngư ăn nhầm. Cuối cùng thực nhân ngư đạt được biến dị sau, thân thể nó cá dầu lại trả lại loại cây rong này phát dục, cái này hoàn mỹ tạo thành đơn giản ngầm vòng. Dương Hiểu Hoa nói. Ra mấy người thông qua nửa ngày thôi diễn, cho ra đáp án. Nói cách khác, chúng ta muốn tốt hơn bồi dưỡng loại cây rong này, liền nhất định còn phải có đem đối ứng thực nhân ngư mới được. Những ngày gần đây, thật nhiều nghi hoặc đều quanh quẩn tại Diệp Viễn trong đầu. Hiện tại rốt cuộc tìm được có thể thổ lộ hết người, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại cây rong cùng thực nhân ngư còn không được, chúng ta còn cần lại hoàn cảnh đặc định. Chúng ta nhằm vào loại cây rong này tiến hành phân tích, tổng kết ra kết quả chính là loại cây rong này vô cùng vô cùng đặc thù. Nó đã có thể nói lật đổ thực vật đặc tính. Phổ thông thực vật, cho dù là thủy sinh thực vật, cũng là cần sự quang hợp mới có thể sinh trưởng. Nhưng nó khác biệt, hắn phi thường e ngại chính là ánh nắng. Chỉ đùa một chút nói, loại thực vật này thấy hết chết. Nói cách khác, muốn bồi dưỡng loại cây rong này, nhất định phải tại không có ánh nắng địa phương. cho dù là trong phòng cũng cần làm được che nắng tốt đẹp mới có thể hoàn thành. Tiếp theo, loại thực vật này bị dẫm ở phía sau, nhất định phải lựa chọn không có ánh nắng địa phương hoang khô, dạng này mới có thể dễ dàng cho giữ lại. Giống như để Đinh tiên sinh cho chúng ta lấy tới những cái kia hàng mẫu. Nói thật, cũng là bởi vì gặp ánh nắng, cho nên chúng ta nơi này đạt được số liệu có hạn. Nói không chừng, còn đã bỏ sót cái gì tin tức hữu dụng. Ai? Nói xong lời cuối cùng, Dương Hiểu Hoa đầu kia truyền đến thật sâu thở dài âm thanh. Từ trong thanh âm này, Diệp Viễn nghe được trong lòng của hắn kia rất có không cam lòng tiết hận cảm xúc. Chẳng trách mình thu thập được không gian bên trong cây rong căn bản không có cách nào sống sót. Cái này chẳng lẽ cũng là bởi vì gặp ánh nắng nguyên nhân? Nơi này liền không thể không nâng lên không gian thăng cấp sau, cũng là lại đêm trắng phân chia. Chỉ bất quá không gian không có ngoại giới nhiều như vậy thiên thai nhi đã. Có thể nói tại Thạch Châu không gian, mặc dù lại đêm trắng phân chia, nhưng không có bốn mùa. Trong không gian mỗi một ngày đều là trời trong gió nhẹ thời tiết tốt. Mới đầu Diệp Viễn cũng chỉ là hoài nghi. Hiện tại lại Dương Hiểu Hoa lời nói làm chứng cứ. Hắn rốt cuộc biết, loại cây rong này tại sao muốn bị người cất đặt đến loại kia dưới mặt đất hồ đi bồi dưỡng. Nguyên lai chỉ có loại này đặc biệt địa phương mới có thể bồi dưỡng ra loại cây rong này. Hơn nữa còn rõ ràng, vì cái gì cây rong bị ngắt lấy về sau, nhất định trước đặt ở trong nhà gỗ, cũng không có nóng lòng trở đi. Nguyên lai đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Xem ra chính mình muốn bồi dưỡng loại cây rong này, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn. Muốn tại không gian làm ra một cái bịt kín không gian dưới đất, mặc dù phức tạp một chút, nhưng cùng ngoại giới so sánh, vẫn là rất nhẹ nhàng đạt được mình muốn biết đến đáp án. Diệp Viễn đương nhưng liền không có lại trò chuyện đi xuống tâm tư. Tại đáp ứng Dương Hiểu Hoa, tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút hàng mẫu sau, Diệp Viễn lúc này mới cúp điện thoại. Bởi vì có được tâm sự, cho nên Diệp Viễn hôm nay qua loa kết thúc hắn lột ngựa công việc. Mặc dù tiểu gia hỏa không hài lòng lắm, nhưng người nào để Diệp Viễn mới là chủ nhân của mình, mà lại mình thích ăn nhất mấy thứ đồ ăn, nhưng tất cả đều là cái này hai cước quái cung cấp. Cho dù tính tình của nó lại lớn, tại Diệp Viễn trước mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không để ý tới phía sau đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi lạc tuyết. Diệp Viễn đi thẳng ra khỏi chuồng ngựa, về tới hắn nhà chính, trở tay đóng cửa phòng. Tại xác định bên trong nhà gỗ không có những người khác sau, Diệp Viễn liền biến mất tại phòng ngủ của mình. Bên trong đương nhiên một viên không đáng chú ý thạch châu cũng trống rỗng xuất hiện trên sàn nhà. Diệp Viễn tìm chỗ này nơi hẻo lánh rất tốt, thạch châu rơi xuống về sau liền dọc theo sàn nhà khe hở hướng về góc tường nhấp nô, cuối cùng đi vào nơi hẻo lánh nơi bí ẩn mới ngừng lại được. Nếu có người lúc này tiến vào Diệp Viễn gian phòng, rất khó phát hiện thạch châu tồn tại. Tiến vào không gian sau, Diệp Viễn trực tiếp xuất hiện tại hải đảo phía đông trong rừng rậm. Theo hơn 2 năm không ngừng cố gắng, trước mắt không gian nội hải đảo bốn phía đã bị xanh um tươi tốt cây cối chỗ quay trung quanh. Nhóm đầu tiên bị hắn tấy ghép tiến vào không gian bên trong những cái kia chân quý cây cối, giờ phút này đã lại hai người cùng ôm lớn như vậy. Nếu như những này vật liệu gỗ cầm tới ngoại giới, tin tưởng sẽ cho Lam Tinh giới sưu tập mang đến sự đả kích không nhỏ. Không khác, chỉ vì nơi này cây cối cơ hồ đều là loại kia ngoại giới khó gặp cây cối. Lấy Diệp Viễn hiện tại vật liệu gỗ có được lượng, hoàn toàn nói hắn là vật liệu gỗ ông chủ cũng không đủ đương nhiên. Nơi này chỉ là chân quý vật liệu gỗ đi vào chỗ rừng sâu, Diệp Viễn đứng tại chỗ lựa chọn một phiến khu vực, tâm niệm vừa động. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính chừng 2 mét thật sâu hang động. Hang động theo Diệp Viễn tâm niệm đang không ngừng biến hóa, cuối cùng dưới đất 20m chỗ, tạo thành một cái trường sân bóng lớn nhỏ không gian. Hoàn thành đây hết thể Diệp Viễn, cũng không có như vậy thu tay lại, mà là bắt đầu lại cho cái không gian này mở rộng phạm vi đến cuối cùng, một chỗ khoảng chừng 5 mẫu đất lớn nhỏ, sâu đạt 20m cự đại mà hạ không gian. Tại Diệp Viễn hao tốn trọn vẹn 20 phút sau hình thành. Cuối cùng lợi dụng có thể tùy ý trưởng khống không gian năng lực đem đại lượng nước hồ dẫn vào chỗ này không gian dưới đất. Làm xong đây hết thể về sau, lần nữa đem chỗ này không gian trên mặt đất phong ấn. Một cái song mỹ đích dưới mặt đất hồ, tại Diệp Viễn giúp cái giờ cố gắng hạ hoàn thành. Sự tình nói đến vô cùng nhẹ nhõm, nhưng đây là Diệp Viễn lần thứ nhất ở trong không gian vận dụng nhiều như vậy tinh thần lực. Cho dù là ở trong không gian, tinh thần lực của hắn có thể song mỹ đích đạt được tăng cường, nhưng kiến tạo như thế một cái công trình xuống tới, cũng có chút cảm thấy một tia không còn chút sức lực nào. Dưới mặt đất hồ xây thành, vậy kế tiếp chính là thu thập loại kia không biết tên cây rong cùng bắt giữ thực nhân ngư tiến vào nơi này. Chỉ có song mỹ đích làm được những này, bên trong không gian này bồi dưỡng căn cứ mới xem như triệt để xây thành. Đêm đương Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại chỗ kia dưới mặt đất hồ thời điểm, phát hiện hôm nay nơi này cùng dĩ vãng lại có một tia khác biệt. Nguyên bản cất đặt cây rong gian phòng, số lớn cây rong đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng âm thầm tính toán một cái quy luật, nếu như mình không có tính sai, như vậy đối phương hẳn là mỗi ngày đều lại người tới đây ngắt lấy cây rong, như 5 ngày thì là vì một tuần hoàn, nay tiên chính tốt là 5 ngày thời gian. Bên trong căn phòng cây rong rõ ràng so với hôm qua giảm mất rất nhiều, sẽ liên lạc lại bên trên ban ngày. Dương Hiểu Hoa tự đủ những cái kia liên quan tới loại cây rong này để điểm, xem ra 5 ngày thời gian đầy đủ những cái kia cây rong hoang khô. Bất quá lần này Diệp Viễn tới cũng không phải tới cướp sạch người ta thành quả, tại không có biết rõ ràng cả kiện chuyện đã xảy ra trước, hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Dù sao không có người thích cho người khác làm thương không phải sao? Tại không có làm rõ ràng nơi này phía sau chủ nhân là ai trước, Diệp Viễn quyết định trước không đối nơi này động thủ. Bất quá thu lấy một chút cây rong cùng thực nhân ngư vẫn là có thể. Dù sao lấy nơi này cây rong mật độ, cho dù là mình chỗ kia nhỏ dưới mặt đất hồ đồ đầy, cũng rất khó phát hiện cây rong giảm bớt. Có thể nghĩ, nơi này cây rong mật độ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Diệp Viễn hóa thân chăm chỉ thu hoạch công, vì có thể hái tới có thể tồn sống cây rong. Diệp Viễn thu lấy đây chính là mọi loại cẩn thận. Ngẫu nhiên công kích về phía hắn thực nhân ngư, cũng đều bị hắn tiện tay đưa vào mình vừa mới mở ra tới dưới mặt đất hồ ở trong. Gặp phải loại kia siêu cấp lớn không cách nào thu lấy thực nhân ngư. Diệp Viễn thì là lựa chọn xa xa tránh đi, bởi vì đã đối với nơi này tương đối quen thuộc nguyên nhân. Lần này Diệp Viễn cũng không có lần đầu tiên tới lúc chật vật như vậy. Hắn tổng kết ra một cái quy luật, đó chính là cây rong càng vượt dày đặc địa phương, cỡ lớn thực nhân ngư càng ít. Cho nên hắn giờ phút này chuyên đánh nước cỏ dày đặc khu vực hoạt động. Cái này cũng liền dẫn đến gặp phải loại kia siêu cấp cá lớn tỷ lệ hạ xuống đến cơ hồ có thể sơ suất tình trạng. Diệp Viễn bên này thu hứng khởi, nhưng không có chú ý tới nơi xa vách đá chỗ vậy mình vô luận như thế nào đều không có cách nào tiến vào cửa đá lại là đột nhiên mở ra, đợi đến hắn phát hiện thời điểm đã chậm, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu sáng lên. Thiết trí ở chỗ này động rộng rãi bên trên ánh đèn sở nhiên sáng lên, không thể không nói nơi này thiết kế vẫn là rất nhân tính hóa. Nếu như không có những này đèn chiếu sáng như vậy, ngoại nhân cho dù là tiến vào nơi này cũng rất khó nhìn rõ ràng tình huống bên trong, nhưng bọn hắn thuận tiện. Diệp Viễn lại là trợn tròn mắt, nguyên bản còn tưởng rằng nương tựa theo nơi này mở tối hoàn cảnh có thể tránh thoát đi đâu. Hiện tại tốt, mấy trăm ngọn đèn đồng thời sáng lên, mặc dù không nói được giống như đêm trắng, nhưng muốn phát hiện mặt nước động tĩnh vẫn là không khó, bởi vì động rộng rãi lều đỉnh khoảng cách đã vượt ra khỏi Diệp Viễn trên đất bằng cột phạm vi, cho nên trước đó Diệp Viễn cũng không có phát hiện chỗ này động rộng rãi lại còn lại thiết bị chiếu sáng. Cái này cũng liền dẫn đến đột nhiên ánh đèn cho hắn một loại bị bắt bao hào giác. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Viễn trực tiếp chìm vào đến hồ ngọn nguồn. Hắn chỉ có thể ở nơi này cầu nguyện ngàn vạn lúc này đừng có cỡ lớn thực nhân ngư công kích mình, không phải một khi ở chỗ này cùng thực nhân ngư triển khai vật lộn cũng sẽ xúc động lít nha lít nhít cây rong. Một khi cây rong lại đung đưa kịch liệt, cho dù là đồ đần cũng rõ ràng dưới đáy nước nhất định có biến. Chương 1810, kéo ngựa chấn. Chương 1810, kéo ngựa chấn Đức Châu, không biết tên dưới mặt đất đáy hồ bộ. Có lẽ là Diệp Viễn cầu nguyện thật có tác dụng, hoặc là bởi vì nơi này vẫn như cũ ở vào dày đặc cây rong khu vực. Tóm lại, tưởng tượng công kích cũng không có tới đến. Tương phản, bởi vì Diệp Viễn ngừng du động, liền ngay cả những cái kia tiểu nhân thực nhân ngư cũng ngừng công kích bộ pháp. Tạm thời an toàn đây là Diệp Viễn cho ra đáp án. Mang khẩn trương mà tâm tình hưng phấn, Diệp Viễn cảm giác thật nhanh lấy nước hồ làm môi giới, lan tràn lên phía trên. Khi hắn nhìn thấy bên bờ tình huống, cũng có chút thở dài một hơi. Tiến vào nơi đây động rộng rãi chỉ có hai người. Hai người vừa nói chuyện, một bên đang hướng về một cái nhà gỗ đi đến. Bởi vì cảm giác là không có cách nào nghe được thanh âm, cho nên Diệp Viễn giờ phút này cũng không rõ ràng hai người đang nói cái gì. Bất quá từ hai người vẻ ngoài nhìn lại đều là loại kia hơn 30 tuổi người da trắng, mà lại từ bọn hắn kia một thân hình tròn cơ bắp liền có thể đoán được. Những người này hẳn không phải là cái gọi là cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học, đó cũng không phải nói Diệp Viễn kỳ thị nhân viên nghiên cứu khoa học. Bởi vì cái này một thân hình tròn cơ bắp, rõ ràng chính là lâu dài huấn luyện kết quả. Căn bản không phải loại kia tại phòng tập thể thao lồ sắt có thể làm được, đây cũng chính là nói, hai người nếu không có xem lâu dài cường độ cao huấn luyện, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ xử lý chính là thể lực phương diện công việc. Không phải không có như thế một thân đũ của thịt. Nhi hắn sở dĩ nhẹ nhàng thở ra, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Nếu như xuống tới đám người số lượng quá nhiều, cho dù là hắn cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem tất cả mọi người lưu lại, mà một khi để cho người ta chạy về cửa đá khác một bên, như vậy Diệp Viễn chỉ có thể bại lộ mình tồn tại. Cứ như vậy, còn không biết có bao nhiêu sau. Tục phiên phức. Cho nên, khi hắn thấy rõ ràng lần này xuống tới chỉ có hai người sau, Diệp Viễn hoàn toàn liền không lo lắng. Cho dù là mình bị phát hiện, cũng có lòng tin tại trong thời gian rất ngắn giữ bọn họ lại. Về phần người mất tích làm sao bây giờ? Đây còn không phải là mình muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Không nên quên, nơi này là bồi dưỡng cái gì? Hàng ngàn hàng vạn đầu thực nhân ngư chẳng lẽ là ăn chay? Chỉ cần mình đem hai người thi thể hướng trong hồ quăng ra, tin tưởng cho dù bọn hắn phát hiện hải cốt, cũng chỉ sẽ cho rằng hai người không cẩn thận rơi vào trong hồ nước, sau đó rơi xuống cái bị thực nhân ngư chia ăn hạ tràng. Muốn hỏi Diệp Viễn vì cái gì như thế chắc chắn, vậy chỉ có thể nói, hắn đối với nơi này thật sự là hiểu rất rõ. Bởi vì tại đáy hồ, hắn đã phát hiện không chỉ một bộ nhân loại hải cốt. Mới đầu hắn còn có chút buồn bực, những nhân loại này hải cốt là như thế nào xuất hiện tại đáy hồ? Nhưng khi hắn phát hiện, những này hải cốt xuất hiện khu vực, cơ hồ đều dựa vào gần bên bờ sau, hắn đã nghĩ thông suốt những thứ này. Những này hải cốt hẳn là những cái kia vớt cây rong không cẩn thận rơi vào trong hồ nước, sau đó bị thực nhân ngư công kích sau kết quả. Hiểu rõ những này, Diệp Viễn căn bản cũng không lo lắng bị hai người phát hiện, đương nhiên không bị phát hiện kia là tốt nhất. Diệp Viễn cũng nghĩ qua lợi dụng hai người mở ra cửa đá cơ hội này đi lên xem xét một chút trên cửa đá phương vị trí chỗ ở, nhưng cuối cùng lý tính vẫn là để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Vạn nhất phía trên là người ta căn cứ đâu, tự mình một người đi lên đó cùng tự chui đầu vào lưới có cái gì khác nhau? Bất quá Diệp Viễn cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, hắn đã có một cái đại thể biện pháp giải quyết, chỉ là cái này biện pháp giải quyết đối với những người khác tới nói quả thực là ngàn khó vạn khó, cho dù là hắn cuối cùng có được hay không đến thông cũng là ẩn số. Ngay tại Diệp Viễn còn tại dưới hồ suy nghĩ lung tung thời điểm, hai người kia đã bắt đầu hướng về cửa đá đi đến, đồng thời hai người trong tay mỗi người đều cầm một cái túi màu đen quả. Diệp Viễn nhớ rõ bọn hắn tiến vào nhà gỗ là cất đặt thực nhân ngư ra cá chỗ, chẳng lẽ bọn gia hỏa này muộn như vậy xuống tới chính là tới lấy những này ra cá? Không nghe nói thực nhân ngư ra cá còn có cái gì tác dụng a? Về phần để nhóm này ra hỏa đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, vì cái này đông tây đơn độc xuống tới một chuyến, Diệp Viễn không làm rõ ràng được trong này tình huống. Cũng may lúc này trong động đá vôi ánh đèn đã tắt, theo rất nhỏ cửa đá vận động, chỗ kia có thể thông hướng ngoại giới cửa đá lại một lần nữa quan bế, như chỗ này động rộng rãi cũng lần nữa khôi phục hắc ám. lại vừa rồi nhạc đệm. Diệp Viễn lần nữa thu lấy cây rong liền cẩn thận rất nhiều. Một bên thu lấy, còn vừa có phần ra một bộ phận cảm giác đi quan sát bên bờ tình huống. Không phải bị đối phương giết cái hồi mã thương coi như không xong. Hảo tại ý ngoài dù sao chỉ là ngoài ý muốn, không có khả năng tùy thời phát sinh. Diệp Viễn tại đào được đầy đủ cây rong về sau, trực tiếp dọc theo nguyên lộ rời đi chỗ này dưới mặt đất hồ. Trên đường trở về vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì lại trước đó mấy ngày cố gắng, trên đường đi thực nhân ngư đã giảm bớt thật nhiều, không còn có lít nha lít nhít loại kia để cho người ta không rét mà run chẳng diện. Ngẫu nhiên phát hiện cỡ nhỏ bầy cá, cũng khoảng cách Diệp Viễn có khoảng cách nhất định. Nhắc tới cũng là buồn cười, những cái kia cây rong tựa hồ đối với thực nhân ngư có thiên nhiên lực hấp dẫn. Thông qua mấy ngày quan sát Diệp Viễn mới phát hiện, có thể xuất hiện dưới đất hà cùng lịch bối trong hồ thực nhân ngư bầy, tựa hồ là bị nơi đó bầy cá khu trục ra đồng dạng. Lại đáp án này Diệp Viễn cũng liền hiểu thành cái gì những người kia không lo lắng thực nhân ngư số lớn thông qua sông ngầm dưới lòng đất xuất hiện tại Đức Châu địa phương khác, bởi vì thực nhân ngư không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không rời đi chỗ kia địa phương. Cái này cùng Diệp Viễn không gian đồ ăn có tương tự hiệu quả, chỉ vì chỗ kia động rộng rãi không gian có hạn đã đến cá đầy là mối họa quất cảnh, cho nên mới dẫn đến kẻ yếu bị cường giả khu trục. Cũng không biết chỗ này động rộng rãi phía sau chủ nhân có biết chuyện này hay không, bất quá tin tưởng theo lịch bối hồ thực nhân ngư xuất hiện, lại thêm có nhiều như vậy đội khảo sát khoa học và ở cái này người sau lưng muốn không biết hẳn là đều rất khó a. Diệp Viễn lặng yên không tiếng động về tới nông trường. Lần này mặc dù đi thời gian không dài nhưng thu hoạch lại là những ngày này lớn nhất một lần. Ba ngày kiến tạo ra được không gian dưới mặt đất hồ đã bị không biết tên cây rong nơi bao bọc. Truyền thuyết ở bên trong thực nhân ngư bầy cũng đã lại đầy đủ số lượng. Mặc dù trước mắt đến xem mình phòng chế dưới mặt đất hồ còn không có biện pháp cùng người ta so sánh, nhưng tin tưởng lấy không gian đối động thực vật tình cảnh hiệu quả, tin tưởng không bao lâu mình chỗ này dưới mặt đất hồ đã lại so với ngoại giới chỗ kia càng thêm phồn mậu tài đúng. Sáng sớm, đương tia nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng, Diệp Viễn liền đã rời giường rửa mặt. Tiểu Viễn, hôm nay lên thật sớm, người trẻ tuổi nên cái dạng này. Đương bà ngoại nhìn thấy Diệp Viễn từ trong phòng đi ra, vẫn không quên khích lệ hai câu. Diệp Viễn chỉ là thiếu thiếu, không có trả lời. Dù sao lão thái thái nói đều đối nghịch mình nghe liền tốt, đầu tiên là đi một chuyến chuồng ngựa, trấn an một chút hôm qua còn có chút cảm xúc đặc tuyết. Sau đó ăn xong điểm tâm về sau, từ giả, dôn chú kia lấy ra xe tỉ cả chìa khóa. Lão bản, ngài muốn ra cửa, có cần hay không ta lái xe? Già dôn có chút ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Viễn cũng không quen thuộc phụ cận lộ tuyến, cho nên đa số thời điểm đi ra ngoài đều là muốn hắn lái xe. Giống lần này dạng này, chỉ cần chìa khóa, lại không để cho mình đi theo tình huống đơn giản quá ít. Không cần, ta hôm nay muốn đi phụ cận đi dạo, cũng không có cố định mục đích. Diệp Viễn cười đáp lại nói. Vậy ngài cẩn thận, dù sao ngươi không có chứng nhận sử dụng súng, một số thời khắc nổ súng vẫn là phải cẩn thận. Già dôn nhắc nhở. Mặc dù xe tỉ cả bên trên có phòng thân súng săn, nhưng Diệp Viễn dù sao không có chứng nhận sử dụng súng, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng là một kiện tương đương chuyện phiền phức. Dù sao nơi này chính là Đức Châu, dân phong không là bình thường nữ hãn. Ta sẽ chú ý, chỉ là đi dạo chơi sẽ không cùng người phát sinh xung đột. Diệp Viễn cảm ơn qua Già dôn nhắc nhở, sau đó cầm chìa khóa liền đi ra khỏi phòng, lái xe ra nông trường, tại trên đường lớn tìm một cái vắng vẻ địa phương dừng lại, sau đó ấn mở xe tải địa đồ ở phía trên bút họa. Nếu như đây hết thảy bị ngoại nhân nhìn thấy, còn tưởng rằng gia hỏa này tinh thần không tốt. Chỉ có chính Diệp Viễn mới rõ ràng, hắn giờ phút này chính nương tựa theo mình siêu cường trí nhớ, dựa theo mình não hải trung ký ức dưới mặt đất xu thế đồ, lại đối chiếu phần này xe tải địa đồ ý đồ tìm ra chỗ kia dưới mặt đất hồ vị trí. Đây là một kiện phi thường gian khổ công việc. Hoa Quốc lại câu chuyện xưa gọi là không biết núi này chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này. Hiện tại dùng tại Diệp Viễn trên thân, thật sự là lại chính xác bất quá. Tại hắc cá mạch nước ngầm bên trong tiến lên, có thể từ kia phức tạp nhánh sông bên trong nhớ kỹ chính xác lộ tuyến liền đã là một kiện phi thường gian khổ sự tình. Chớ đừng nói chi là còn muốn nhớ rõ ràng phương hướng cùng khoảng cách, đây quả thực là căn bản không có cách nào hoàn thành sự tình. Cho dù là Diệp Viễn, cũng là dùng trọn vẹn nửa giờ đầu thời gian mới trên đại thể khóa chặt mấy chỗ địa phương. Nhìn trên bản đồ đi đầu tiên bài trừ rơi một chỗ trạm xăng dầu chỗ, hắn cũng không tin tưởng dưới mặt đất hồ phía trên cũng chỉ là một cái trạm xăng dầu. Cái khác hai nơi, một chỗ là tư nhân nông trường chỗ, mà đổi thành ngoài một chỗ lại tương đối có ý tứ, lại là tại một chỗ giữa sân gốc. Diệp Viễn đầu tiên xuất phát, lái xe lái đi cách mình gần nhất chỗ kia tư nhân nông trường. Nơi đó đã vượt qua nhưng có đi á tiểu trấn phạm vi, là thuộc về mặt khác một cái thị trấn. Diệp Viễn mặc dù không rõ ràng chỗ kia tiểu trấn có cái gì đặc biệt, nhưng lại hướng dẫn hắn cũng không lo lắng lạc đường. Khóa chặt vị trí, sau đó quay tiếng xe xuống mặc cho gió thổi khuôn mặt của mình. Loại này lái xe hành xử tại nước Mỹ hoang vu trên đường cái cảm giác, là tại Hoa Quốc mãi mãi cũng không hưởng thụ được. Tại Hoa Quốc, muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này, chỉ có thể đi khu không người. Như tại nước Mỹ, lại là rất nhiều trên quốc lộ đều sẽ xuất hiện loại này, người điều khiển mấy chục phút, cũng rất khó nhìn thấy một cỗ xe tình huống. Cảm giác này nói như thế nào đây? Có chút tận thế mảng lớn đã thị cảm. Lần một lần hai thể nghiệm liền tốt. Nếu như mỗi lần đều như vậy, tin tưởng cũng rất không thú vị mới là. Dù sao Diệp Viễn quen thuộc kẹt xe Hoa Quốc công đường, nhất là ngày nghỉ lễ thời điểm. Lái xe đi du lịch, bị ngăn ở cao tốc, đây không phải là cơ thao sao? Lái xe lái chừng một nửa giờ, Diệp Viễn rốt cục đi tới cái này tên là kéo ngựa tiểu trấn. Đầu tiên lái xe tìm tới tiểu trấn bên trên một chỗ tử quán. Hiểu rõ tây bộ phân hóa Diệp Viễn, thật sâu biết, muốn tại tiểu trấn bên trên nhanh nhất thăm dò được tin tức, chỗ đi tốt nhất chính là loại kia cao bồi tụ tập tử quán. Cho dù là đến năm 2024, loại này tây bộ phân hóa cũng không có bao nhiêu biến hóa. một cái hoàng bỉ phu nam tiến vào tử quán, hoàn toàn chính xác đưa tới bên trong mấy tên còn tại uống rượu cao bồi chú mục. Chỉ bất quá phủi vài lần về sau, mọi người liền thu hồi ánh mắt. Diệp Viễn muốn cảm tạ Hoa Quốc nhân khẩu. Có thể nói như vậy, hiện tại nước Mỹ các ngõ ngách đều tràn ngập người Hoa khuôn mặt. Cái này cũng liền dẫn đến, mọi người ở nơi nào nhìn thấy hoàng bỉ phu Hoa Quốc nhân cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải cái này nếu là đặt ở vài thập niên trước, một cái hoàng bỉ phu Hoa Quốc nhân xuất hiện tại cái này xa xôi tiểu trấn, những chuyện tốt kia cao bồi, không đến tìm phiền toái đều là quái sự, đừng tưởng rằng đây không có khả năng. Tại Tây Bộ, loại chuyện này đơn giản quá bình thường bất quá. Này, Hoa kế, cho ta đến một ly bia. Diệp Viễn đối trong quầy ba người da đen tiểu tử hô. Được rồi. Người da đen tiểu tử nghe được mang theo nồng hậu dày đặc Đức Châu khẩu âm Diệp Viễn, hảo cảm lập tức tăng nhiều. Liền ngay cả mấy cái trước đó phiết hướng bên này cao bồi, cũng không tự chủ đưa ánh mắt lần nữa nhìn lại. Nghe xong Diệp Viễn khẩu âm liền biết, gia hỏa này ở chỗ này sinh hoạt thời gian cũng không ngắn. Không phải sẽ không nói ra như thế mang theo xương tấy làm mù Đức Châu khẩu âm anh ngữ. Này, Hoa kế, ngươi đến chúng ta kéo ngựa tiểu trấn là làm cái gì? Một cái cao gầy người da trắng cao bồi lắc lắc ung dung đi tới đặt mông ngồi ở Diệp Viễn đối diện. Đi ngang qua. Diệp Viễn dương dương mi lông. Hắn thật không nghĩ đến, mình lúc này mới vừa mới tiến đến, liền hấp dẫn một cái tử quỷ. Ồ, nghe ngươi khẩu âm giống như tại Đức Châu sinh sống lại một đoạn. Thời gian, nhà ngươi là cái nào? Người da trắng tử quỷ tiếp tục hỏi đồng thời còn hướng về cách đó không xa đồng bạn nhíu lông mày. Triệu Đế Á tiểu trấn ta ở nơi đó lại một cái nông trường. Quả sở nông trường nghe nói qua sao? Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt giấu giếm, nói ra mình nông trường danh tự. Vì cái gì Diệp Viễn nhanh chóng rút ngắn cùng người ở đây khoảng cách. Mặc dù hắn rất không thích ngồi tại đối diện con sâu rượu này, nhưng dù sao mình tới đây thực mang theo mục đích, cho nên hắn cũng chỉ có thể dạng này. Ồ, kia nông trường không phải nạ tạ cô nàng kia sao? Chẳng lẽ ngươi đem nàng cho? Ha ha ha, nữ nhân kia hương vị thế nào? Người da trắng tự quỷ đưa tới vô số người cười ha ha. Diệp Viễn cũng không có bởi vì đối phương thô bị ngôn ngữ nhi ảo não, hắn tại hiểu rõ Tây Bộ phân hóa sau, quá rõ ràng những này tầng dưới chót cao bồi phương thức nói chuyện. Những người này đừng nói đã uống rượu, chính là không uống rượu thời điểm, lời nói ra cũng dễ nghe không đến đi đâu. Như vậy tiểu tử, ngươi không hảo hảo tại Triệu Đế Á đợi, chạy đến chúng ta kéo ngựa trên trấn làm cái gì? Một người trung niên người da trắng cũng đi tới, sau đó cùng trước đó tiểu quỷ ngồi cùng một chỗ cười lên ha ha. Lúc này người da đen tiểu bảo cũng đem Diệp Viễn điểm bia đưa tới. Diệp Viễn tiếp nhận bia uống một hớp hạ non nửa bình đưa tới mấy người tiếng huýt sáo. Diệp Viễn cũng làm không rõ ràng, cũng không phải cho các ngươi huyên mà, các ngươi về phần như thế chưa thấy qua việc đời sao? Hoa kế, nghe nói qua khảo lạp nông trường sao? Diệp Viễn đem bình rượu để lên bàn, đối về sau tới tên kia trung niên cao bồi mở miệng hỏi: ngươi sẽ không cũng muốn tại chúng ta tiểu trấn mua sắm nông trường a? Đáng chết cây hồng bì 20, các ngươi đơn giản quá có tiền. Trung niên, ngươi, để Diệp Viễn khẽ nhíu mày, cái này rõ ràng mang theo kỳ thị chủng tộc hương vị ở bên trong. Bất quá hắn cũng rõ ràng, có rất nhiều cao bồi chính là cái này bộ dáng. Nếu quả thật muốn chăm chỉ, còn chưa đủ mình sinh khí đây này. Chương 1811, trên vách đá hang. Chương 1811, trên vách đá hang. Kéo ngựa trấn một quán rượu nhỏ. Giờ phút này Diệp Viễn đã không tâm tình phản ứng cái kia có chút kỳ thị chủng tộc trung niên người da trắng. Nhi vừa lúc ở thời điểm này, trước đó tên kia người da trắng rượu lại là mở miệng. Nay Hoa kế, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tạp nhĩ chào giá rõ ràng cao hơn giá thị trường, tên kia liền căn bản không muốn bán nông trường. Trước đó tiểu quỷ, ngược lại không có giống trung niên nhân như vậy không lễ phép. Lời nói ra cho Diệp Viễn rất nhiều lòng tin. Từ đối phương trong lời nói, Diệp Viễn khả lấy đạt được hai cái kết luận, đó chính là mình dự phán chỗ kia nông trường, giống như ngay tại treo biển hành nghề bán ra, mà lại bán ra giá cả còn cao hơn tại giá thị trường. Cái này rất không hợp lý không phải sao? Nhưng từ một bên khác phân tích, nếu quả như thật như mình đoán như thế, nhà này tên là Khảo Lạp nông trường phía dưới chính là chỗ kia dưới mặt đất hồ. Như vậy chủ nhân của hắn là căn bản không có khả năng bán ra nông trường. Chẳng lẽ là mình phân tích sai rồi? Diệp Viễn mặc dù đã nhận định, nhưng không vào xem, vẫn như cũ sẽ không hết hy vọng. Thế là hắn xuất ra 100 mét kim để lên bàn đối trong quán rượu tất cả nhân đại âm thanh nói ra: ai có thể giúp ta liên hệ với Khảo Lạp nông trường tạm nhĩ, đây chính là hắn. Diệp Viễn tiếng nói vừa dứt, quầy rượu nơi hẻo lánh bên trong liền đứng lên một nhìn chỉ có 30 mấy tuổi người da trắng nam tử. Hắn đi vào Diệp Viễn cái bàn này trước, trực tiếp đem Diệp Viễn để ở trên bàn tiền mặt cầm lên. Diệp Viễn cũng không có ngăn cản người da trắng nam tử động tác, mà là có nhiều cảm xúc nhìn xem hắn. Ta có thể dẫn ngươi đi Khảo Lạp nông trường, tạp nhĩ bây giờ tại Tân Tây Lan, căn bản không có cách nào gấp trở về. Nếu như ngươi thật có lòng thu mua Khảo Lạp nông trường, trước tiên có thể đi theo ta đi qua nhìn một chút. Diệp Viễn nghi ngờ, nhìn về phía người da trắng nam tử, không biết hắn là lấy thân phận gì nói ra lời nói này, mà không cần hắn đi hỏi thăm. Trước đó tên kia người da trắng tiểu quỷ liền cho hắn giải hoặc, vị này là La Kẹm, hắn chính là Khảo Lạp nông trường cao bồi. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, đừng nhìn người da trắng tiểu quỷ nhìn không vừa mắt, nhưng người hay là rất tốt, không giống hắn bên trên tên kia trung niên người da trắng, từ đầu đến cuối mang theo kỳ thị ánh mắt đang nhìn hướng mình. Mời ngươi uống rượu. Diệp Viễn đứng người lên, xuất ra 10 mễ kim đập vào tiểu quỷ trước mặt, sau đó cho La Kẹm một ánh mắt, ra hiệu hai người có thể ra ngoài tâm sự. La Kẹm thu hồi từ Diệp Viễn nơi này kiếm được 100 mét kim, rất vui vẻ đi theo Diệp Viễn đằng sau đi ra quán bar. Hiện tại có thể mang ta đi nhìn xem nông trường sao? Diệp Viễn cũng không vòng vèo tử, đã tiền đều cầm, mình cũng không cần thiết cùng hắn lại vòng vo. Ngươi thật muốn đối hạ nông trường? Lần này ngược lại người da trắng nam tử có chút ngoài ý muốn. Không phải đâu, ta xem ra thật rất giống cái khải tử. Diệp Viễn cười hỏi ngược lại. Người da trắng nam tử nhún vai, một bộ thái độ thờ ơ. Tốt ta. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát.
Ok.
Lạc Sắc Tư dãy núi ở vào rơi kỳ dãy núi nhất nam đoạn, xôi theo sông Di Ô gờ rẳng bờ kéo dài, diện tích 104 cây số vuông, là châu bên trong thứ ba cao núi 7 độ cao so với mặt biển 2,370 mét, ở vào lớn bản Đức quốc nhà trong công viên, lại tự đạo đường núi, đặc biệt địa chất cấu tạo cùng cảnh sắc tráng lệ hấp dẫn rộng rãi du khách. Giờ phút này đang có một đài nhìn đã thượng 5 tháng bị tạm, đang lái tại đi hướng Lạc Sắc Tư dãy núi trên đường cái. Diệp Viễn lái bị tạm, khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, vừa mới tại La Kèm dẫn đầu dưới đi tham khảo Lạp nông trường. Kết quả để hắn thất vọng là khảo lạp nông trường chính là một cái bình thường không thể lại phổ thông nông trường. Căn bản không thể nào là dưới mặt đất hồ chỗ đã xác định không phải, Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt lưu lại. Thế là lái xe hướng về mình trước đó dự phán thứ hai chỗ địa điểm tiến đến. Lần này Diệp Viễn địa phương muốn đi, là nằm ở Lạc Sắc Tư dãy núi vùng cực nam, cũng là nhất tới gần chịu đế á tiểu trấn Ai Lệ Tư núi. Ai Lệ Tư núi là Lạc Sắc Tư dãy núi chi nhánh. Mặc dù không có bị khuyết trương đến quốc gia trong công viên, nhưng nơi này vẫn như cũ mỹ lệ mê người đương nhiên, những này hắn đều là trước khi đến nghe giả Dôn nói cho hắn biết. Về phần Ai Lệ Tư bên kia núi đến tột cùng có thể hay không có chỗ phát hiện, cũng chỉ có đi qua mới có thể biết. Nếu như vẫn như cũ không phải mình muốn tìm địa phương, kia cuối cùng liền chỉ còn lại chỗ kia, Diệp Viễn nhất không cho rằng sẽ là dưới mặt đất trên hồ phương trạm xăng dầu. Lái xe chạy được hơn 2 cái giờ, rốt cục đi tới Ai Lệ Tư núi. Xa xa nhìn lại, cũng không phải là phi thường ngọn núi cao vút, liên miên chập trùng. Không thể nhìn thấy phần cuối, đem xe dừng ở dưới núi về sau, Diệp Viễn đi bộ hướng về bên trong dãy núi bước đi đến nơi này có thể hay không tìm tới hắn mục đích của chuyến này. Hoàn toàn chính là dựa vào vật khí. Diệp Viễn loại này gần như mò kim đáy biển hành vi, cho dù là chính mình cũng biết cũng không có thể thực hiện. Muốn thông qua trong trí nhớ mạch nước ngầm xu thế, trên đất bằng tìm kiếm dưới mặt đất hồ lối vào, chính là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng là hắn hay là làm như vậy, bởi vì dưới mặt đất hồ bí mật một ngày không bị giải khai, nội tâm của hắn giống như là cỏ dại, luôn luôn lòng ngưỡng ấy. Nhất là loại kia cây rong thần kỳ tác dụng, Diệp Viễn phi thường muốn biết rõ ràng, những người kia sẽ lợi dùng nó sinh ra như thế nào kinh khủng đông tây ra. Ai Lệ Tư núi rời xa thành thị, lại ở vào Lạc Sắc Tư dãy núi cuối cùng, cho nên nơi này lâu dài bị động vật hoang dã sở chiếm cứ, có rất ít người loại cái bóng. Cái này cho Diệp Viễn leo núi tăng lên không ít độ khó. Cũng may Diệp Viễn cũng sẽ không bị những chuyện này chỗ làm khó. So đây càng ác liệt địa phương cũng không phải chưa từng đi. Tay hắn cầm sắc bén hợp kim truy thủ, một bên vì chính mình mở đường, một bên đang dùng cảm giác tìm kiếm chung quanh là có phải có nhân loại đã từng hành tẩu qua vết tích. Tại dạng này một mảnh gần như là nguyên thủy thâm lâm đồng dạng địa phương, hắn tin tưởng nếu như dưới mặt đất hồ lối vào ngay ở chỗ này, đối phương sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Dù sao những cái kia cây rong thu lấy đi ra ngoài là cần vận chuyển đi ra, vô luận là đối phương lựa chọn dùng người vẫn là công cụ, nhiều ít đều sẽ lưu lại một chút vết tích mới đúng. Cho nên Diệp Viễn đang tìm kiếm dưới mặt đất hồ cửa vào đồng thời, cũng đồng dạng lưu ý lấy chung quanh một ít nhân loại hành tẩu qua tung tích. Chơi không phụ người có lòng. Ngay tại Diệp Viễn cương vừa tìm kiếm được sườn núi một chỗ trung khu vực thời điểm, cảm giác liền phát hiện cách mình cách đó không xa chỗ kia vách đá dị thường. Khối này vách đá ngăn cản tại Diệp Viễn phải phía trước, trên vách đá bỏ đầy dây leo thực vật. Nhi sở dĩ hấp dẫn Diệp Viễn chính là một chút thô to dây leo, rõ ràng lại người leo lên qua vết tích. Nếu như là người bình thường, có lẽ còn phát hiện không được những thứ này, nhưng một chút ở trong mắt người khác nhỏ bé manh mối, tại cảm giác vô hạn phóng đại dưới, liền lộ ra vô cùng rõ ràng. Như thế vắng vẻ địa phương, làm sao lại người sẽ thường xuyên đến leo lên dây leo? Nếu như nói là một chút leo núi kẻ yêu thích lưu lại, cũng không phải rất nói thông được. Diệp Viễn tâm bên trong lửa nóng, trên tay động, làm nhưng không có bất kỳ chậm lại. Hiện tại đã là buổi chiều 2 điểm nhiều chung. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm tới dưới mặt đất hồ lối vào, như vậy Diệp Viễn chỉ có hai lựa chọn. Một là ngủ ngoài trời tại cái này dã ngoại hoang vu, hai chính là dọc theo đường cũ trở về. Diệp Viễn cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, lại thêm có không gian nơi tay đối với hắn mà nói, ở nơi nào qua đêm, căn bản cũng không phải là một việc khó khăn. Chỉ bất quá nếu như một đêm chưa về, khó tránh khỏi sẽ để cho mẫu thân cùng bà ngoại lo lắng. Cho nên Diệp Viễn giờ phút này nhìn bình tĩnh, kỳ thật nội tâm cũng là rất lo lắng. Hiện tại rốt cục phát hiện một tia manh mối, hắn lại thế nào khả năng bỏ lỡ? Thế là hắn bận rộn lo lắng nắm lên một cây thô to dây leo, giống như là viên hầu, nhanh chóng leo lên phía trên. Nguyên bản Diệp Viễn coi là mình cần leo đến vách đá phía trên mới có thể có thu hoạch. Nhưng khi hắn leo đến vách đá cao 30 mét thời điểm, liền phát hiện vấn đề cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Đến nơi này, những cái kia nhân loại leo lên vết tích đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ những người này là bởi vì bất lực trèo trống, cho nên xuất hiện ở đây ngoài ý muốn? Nhưng rõ ràng cái này leo lên vết tích cũng không phải là độc lập cá thể có thể lưu lại. Rất rõ ràng là bởi vì lại người thường xuyên leo lên, mới tạo thành dây leo bên trên lá cây rơi xuống. Mà tới được nửa đường, dây leo bên trên lá cây vừa dài ra, vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng tính, đó chính là mục đích của những người này căn bản cũng không phải là cái gì đỉnh núi, mà là chỗ này vách đá nào đó một nơi. Diệp Viễn nghĩ rõ ràng những này về sau, cảm giác toàn bộ triển khai. Bản thân hắn thì là linh hoạt giống một con hầu tử, tại dây leo bên trên qua lại hoành nhảy. Đương Diệp Viễn từ một cây dây leo đổi được một căn khác dây leo sau, cảm giác rốt cuộc tìm được đáp án. Liền ở bên tay phải của Diệp Viễn, cách đó không xa, xuất hiện một cái đường kính chừng 2 mét lớn nhỏ thiên nhiên hang. Nhi hang chung quanh dây leo, rõ ràng so địa phương khác càng thêm bóng loáng. Thậm chí Diệp Viễn tại hang miệng còn chứng kiến lại chân người ấn vết tích. Diệp Viễn ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ nơi này chính là mình muốn tìm địa phương? Nhưng những người này đến tột cùng là như thế nào làm được? Chỉ dựa vào một cái hang, liền mở ra lớn như vậy một cái dưới đất động rộng rãi ra. Những chuyện này Diệp Viễn trước mắt còn muốn không thông. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tới gần hang. Thận trọng tới gần tới. Coi như khi hắn khoảng cách hang chỉ có xa một mét khoảng cách lúc đột nhiên nghe được trong nham động truyền đến tiếng bước chân. Diệp Viễn cấp tốc dọc theo dây leo leo lên phía trên. Cuối cùng đi vào hang ngay phía trên 2 mét chỗ, tìm một chỗ rậm rạp lục thực che đậy kín thân thể của mình. Hai tay ôm chặt lấy trong ngực dây leo, hai chân điểm tại vách đá khe hở chỗ làm toàn bộ thân thể chèo chống. Tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Nghe thanh âm hẳn là hai người. Tiểu Ân, chúng ta thật còn muốn ra ngoài sao? Giờ phút này hai người đã đi vào Diệp Viễn cảm giác phạm vi, khoảng cách cũng chỉ có xa mấy mét, cho nên Diệp Viễn không chỉ có thể nhìn thấy trong nham động tình huống, còn rõ ràng nghe được hai người nói chuyện. Nhất làm cho Diệp Viễn ngạc nhiên chính là, trước đó vừa mới nói chuyện người kia, chính là trước đó mình dưới đất trong hồ thấy qua một người một trong, nhi được xưng là Tiểu Ân tên kia người da đen, lại cũng không là dưới mặt đất hồ nhìn thấy một cái khác. Chỉ từ những tin tức này, Diệp Viễn liền phán đoán ra, nơi này không chỉ có là mình muốn tìm địa phương, hơn nữa nhìn bộ dáng, nơi này cũng không chỉ đám bọn hắn hai người đơn giản như vậy. Cũng không biết trong nham động là tình huống như thế nào, lại có bao nhiêu người tồn. Tại Khải Tư Lâm, ngươi quá sảng khoái, ngươi biết những cái kia da cá có bao nhiêu quý hiếm sao? Chúng ta nếu như không thừa dịp trực ban thời điểm kiếm bộn, đơn giản đều có lỗi với chúng ta chính mình. Cái này nên hang, ta đã đầy đủ. Nếu như không phải là bởi vì lại những này, ngươi cho rằng ta sẽ cùng các ngươi ở chỗ này? Người da đen Kiều Ân ba lạp miệng thảo luận không ngừng. Nhi Diệp Viễn thì là liền tại bọn hắn hai người nói chuyện phía trên tĩnh tĩnh nghe. Nguyên bản Diệp Viễn tưởng rằng mình bại lộ, cho nên mới dẫn tới hai người này. Nhưng nghe, Diệp Viễn cũng cảm giác không đúng. Tựa hồ cũng không phải là bởi vì chính mình xâm nhập mới dẫn tới hai vị này, mà là hai vị này lại là muốn từ nơi này trộm đi ra hang. Nhất có thú chính là, bọn hắn đi ra mục đích lại là tự mình buôn bán dưới mặt đất trong hồ, những cái kia bị tháo rời ra thực nhân ngư ra. Diệp Viễn không làm kinh động hai người dự định, chỉ là ở chỗ này tĩnh tĩnh đích nghe tiếp. Hai người đứng tại hang miệng hàn huyên trọn vẹn 20 phút. Trong đó hai người cũng phát sinh qua một chút cái lộn, nhưng toàn bộ hành trình đều là lấy Kiều Ân vị này người da đen nam tử là chủ đạo đang tiến hành. Theo hai người nói chuyện phiếm tin tức càng ngày càng nhiều, Diệp Viễn đã nghe cái 89 phần 10 đối với nơi này cũng lại càng sâu hiểu rõ. Mặc dù còn không thể nói liền nhất định nắm giữ tất cả tin tức, nhưng từ hai người này nói chuyện dài, cũng phân tích ra rất nhiều đối với mình tin tức hữu dụng ra. Chỗ này hang, cũng không phải là Diệp Viễn ngẫm lại như thế, là chỗ kia dưới mặt đất hồ lối vào. Nhi chân chính cửa vào thì là có khác địa phương. Nơi này chỉ là vách đá thiên nhiên hình thành một cái hang thôi. Chỉ là tại bọn hắn kiến tạo căn cứ thời điểm, ngẫu nhiên bị đả thông. Nhi căn cứ chủ nhân cũng không có lựa chọn phòng ngầm chỗ này hang, bởi vì nơi này là tốt nhất ẩn nấp quan sát điểm. Một khi lại người tìm kiếm qua tới, nơi này đã có thể thấy rõ ràng tình huống ngoại giới, lại không dễ dàng bị ngoại nhân phát hiện, cho nên liền bị giữ lại. Như trước đó mình dưới đất hồ nhìn thấy qua tên kia Khải Tư Lâm, thì là chỗ này trong núi căn cứ công nhân. Bọn hắn lâu dài bị yêu cầu tại sơn động cùng dưới mặt đất trong hồ đi tới đi lui, không chỉ cần phải đánh bắt thực nhân ngư giết đến xúc tiến cây rong nhanh chóng sinh trưởng, còn đánh vác ngắt lấy cây rong công việc. Như được xưng là Tiểu Ân người, rõ ràng cấp bậc liền còn cao hơn Khải Tư Lâm rất nhiều. Người này cũng không phải là chỗ này sơn động căn cứ thường ở nhân viên. Bọn hắn là lấy luân chuyển cương vị hình thức xuất hiện ở đây. Phòng làm việc của bọn hắn vận chuyển trong căn cứ những cái kia hong khô sau cây rong, hơn nữa còn phụ trách vận chuyển chỗ này căn cứ sinh hoạt vật tư. Về phần bọn hắn trong miệng thực nhân ngư ra, thì là Kiều Ân ngẫu nhiên phát hiện một cái cơ hội buôn bán. Bởi vì nơi này ngoại trừ lợi dụng thực nhân ngư cá dầu đến gấp rút nước lã cỏ ngoài, thực nhân ngư trên người những bộ vị khác nguyên bản đều là lựa chọn trực tiếp dưới đất hồ xử lý giải. Nhưng bởi vì thực nhân ngư ra tính đặc thù, rất nhiều công nhân chọn thu thập một chút đi lên, làm bình thường tiêu khiển đem những này ra cá chế tác thành dây lưng, quần áo này một ít sinh hoạt dùng từ. Cũng là ngẫu nhiên, Kiều Ân mang theo một chút da cá chế phẩm rời đi căn cứ. Thông qua chính hắn con đường, vậy mà bán ra giá cao. Kiều Ân nếm đến ngon ngọt, làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy phát tài cơ hội. Thế là hắn liền đón mua trong căn cứ mấy tên công nhân, bắt đầu mình tự mình mua bán ra cá cái này sinh ý mới đầu ít một chút còn tốt, cũng không có bị người phát hiện. Nhưng theo Kiều Ân sinh ý càng vượt tập càng lớn, khó tránh khỏi sẽ có bại lộ phong hiểm. Dù sao phía trên, người cũng sẽ không làm như không thấy. Tuy nói thực nhân ngư ra tại trong mắt những người này căn bản không có bất kỳ giá trị gì, nhưng nếu là bởi vì ra cá từ đó bại lộ chỗ này căn cứ đó là bọn họ vạn vạn không muốn nhìn thấy sự tình ép phát sinh. Chương 1812, bị móc sạch sân phong. Chương 1812, bị móc sạch sân phong. Tiểu Ân làm vận chuyển bổ cấp mấy tên đầu lĩnh một trong đương nhiên biết rõ người bề trên sắc mặt. Thế là hắn liền đánh lên chỗ này hàng chủ ý nơi này lâu dài ở vào để đó không dùng trạng thái. Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện có người ngoài tiến vào sơn lâm lúc mới có thể sắp xếp người tới quan sát. Cho nên, theo Tiểu Ân, đây là tốt nhất vận chuyển ra cá con đường đã không bị người hoài nghi đến trên người mình. Còn thành công đem các công nhân tự mình dẫn tới những cái kia ra cá thành công vận xuống núi đây quả thực là vì hắn xây lên một chỗ thiên nhiên vận chuyển đường tắt. Tại phát hiện nơi này về sau, mỗi lần hắn đến trên núi đưa tiếp tế, đều sẽ kéo lên công nhân hỗ trợ ở chỗ này trợ giúp hắn đem ra cá mang đi ra ngoài. Như hai người sở dĩ cái lộn, cũng không phải bởi vì Khải Tư Lâm đến cỡ nào yêu cương vị, mà là bởi vì hắn cho rằng giúp mình vận chuyển ra cá, phân đến tiền không nên giống như những người khác. Diệp Viễn nghe đến đó, đại thể liền đã làm rõ ràng nơi này nhất định chính là mình muốn tìm địa phương. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là bại lộ bọn hắn lại là bọn gia hỏa này bí mật tiểu động tác. Hai người rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Nhìn ra được, Kiều Ân mặc dù yêu tiền, nhưng ở quản lý thủ hạ phương diện, vẫn là lại mình một bộ biện pháp. Giam ba câu liền làm xong Khải Tư Lâm. Hai người tiện tay, liền mỗi người có một cái cực lớn ba lô leo núi, dọc theo dây leo trượt xuống dưới. Nhìn ra được, hai người động tác đều rất nhuần nhuyễn. Cũng chứng minh bọn hắn ở chỗ này vụng trộm vận chuyển ra cá đã rất nhiều lần. Không phải lợi dụng dây leo trượt hàng sẽ không như thế thuần thục. Liền xem như Diệp Viễn, cũng không dám cam đoan nhất định liền so với bọn hắn trượt hàng tốc độ nhanh. Nhìn xem hai người con bao lớn biến mất tại giữa tầm mắt. Toàn bộ hành trình đều không có phát hiện ngay tại phía trên không xa. Chỗ, còn có một người khác tồn tại. Diệp Viễn khỏe miệng tươi cười, dùng tốc độ khó mà tin nổi, một cái vượt qua liền tiến vào đến hang chỗ cửa hang đây là hắn tốt nhất chui vào thời cơ. Vừa mới tại hai người trong khi nói chuyện liền đã biết. Bình thường thời điểm, chỗ này hang thông hướng ngọn núi bên trong thông đạo là sẽ bị lấp kín cửa đá cho phong bế. Nhi bọn hắn vì vận chuyển ra cá trở về không bị phát hiện, cho nên còn cần dọc theo nơi này trở về. Cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn rời đi trước, cố ý không có đóng lại cửa đá. Nếu như là bình thường, liền xem như Diệp Viễn tìm được nơi này, cũng không có cách nào tiến vào ngọn núi nội bộ. Nhưng hôm nay liền không đồng dạng. Lại người vì tư dục vậy mà lựa chọn lưu lại thông đạo. Diệp Viễn nếu là bỏ lỡ đều có lỗi với Tiểu Ân không phải. Tuy nói còn không rõ ràng lắm hai người bao lâu sẽ đến, nhưng từ vừa mới nói chuyện đến phân tích, hai người giấu ra cá địa điểm, hẳn là cách nơi này không gần. Cái này cho Diệp Viễn đầy đủ thời gian đi dò xét. Hắn cũng không cần hiểu rõ hơn chỗ này ngọn núi. Dù sao muốn đi vào dưới mặt đất hồ, hắn lại biện pháp của mình. Hắn sở dĩ muốn tìm tới nơi này, chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ dưới mặt đất hồ phía sau chủ nhân là ai. Nhi bọn hắn lại dùng những này cây rong chuẩn bị làm những gì? Chỉ là thông qua vừa mới Kiều Ân cùng Khải Tư Lâm nói chuyện hắn liền đã hiểu rõ đến. Muốn làm rõ ràng những này, ngọn núi bên này là căn bản không có khả năng thực hiện. Nếu như nói cây rong là một loại sản phẩm, như vậy chỗ này ngọn núi bên trong chỉ là hái đạo thứ nhất trình tự làm việc. Chân chính muốn làm rõ ràng những cái kia cây rong gia công sau thành phẩm, cần tìm hiểu nguồn gốc mới có thể. Nhưng hắn lại không muốn bỏ qua tốt như vậy khoảng cách gần quan sát ngọn núi nội bộ lòng hiếu kỳ, cho nên mới sẽ lựa chọn tại hai người rời đi trong khoảng thời gian này, tiến vào ngọn núi nội bộ nhìn xem. Nếu như nói Diệp Viễn chỉ là muốn truy tra cây rong chỗ, hoàn toàn có thể đợi đến Hậu Thiên Kiều Ân lúc rời đi, bám theo một đoạn liền tốt. Muốn hỏi vì cái gì Diệp Viễn sẽ biết Kiều Ân Hậu Thiên rời đi, còn không phải trước đó kia hai tên gia hỏa trò chuyện ra, không phải Kiều Ân cũng sẽ không hôm nay nhất định phải vận chuyển một nhóm gia cá số dưới, bởi vì ngày mai hắn liền không có thời gian thoát thân tập những thứ này. Diệp Viễn dọc theo hang đi thẳng về phía trước, đi ngang qua một cái chỗ ngoặt về sau, ánh nắng liền đã chiếu xạ không đến nơi này. Bất quá những này cũng khó khăn không ngã Diệp Viễn, lại cảm giác tồn tại. Diệp Viễn không chỉ dựa vào một đôi mắt, tại trải qua một chỗ nửa mở cửa đá, dọc theo hang đá trực tiếp đi thẳng về phía trước, tại vượt qua một cái góc 90 độ chỗ cua kẹo về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một chỗ tác đại vô cùng đại sảnh xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt. Mà giờ khắc này Diệp Viễn phát hiện, hắn xuất hiện vị trí chính vị tại đại sảnh một bên vách đá ở giữa chỗ, dưới chân từ sắt lá mối hàn thang lầu đốn lượn hướng phía dưới, đi thẳng đến đại sảnh dưới đáy. Trong đại sảnh, mười mấy tên công nhân đang có tự bận rộn. Có lẽ là bởi vì bình thường có rất ít người chú ý bên này duyên cớ, cũng không có người phát hiện, tại đỉnh đầu bọn họ chỗ lại có một ngoại nhân xâm nhập sự thật này. Thời khắc này Diệp Viễn đã bị đối phương đại thủ bút cho khiếp sợ đến. Cái này cực đại vô cùng đại sảnh, rõ ràng chính là đem ngọn núi móc sạch nhi hình thành. Càng làm cho Diệp Viễn chú ý chính là ở đại sảnh góc đông bắc chỗ đang có một đài thang máy chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Thang máy bên trong đựng đầy dưới mặt đất bên hồ kia nhà gỗ thấy qua hong khô cây rong đây hết thảy đã chứng minh. Nơi đây chính là Diệp Viễn muốn tìm kiếm địa điểm. Nhi chỗ này bị móc, trống không ngọn núi cũng chính là chỗ kia dưới mặt đất hồ một cái khác cửa vào. Diệp Viễn vì để tránh cho mình thân ảnh bị người phát hiện, tại quét mắt ngọn núi nội bộ về sau, liền lui lại tiến vào hang động chỗ sâu. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này cũng không có mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Trước khi tới, hắn nghĩ tới rất nhiều loại dưới mặt đất trên hồ phương tình cảnh, nhưng vô luận như thế nào, cũng không từng nghĩ tới, vì che giấu dưới mặt đất hồ tồn tại, những người này vậy mà có thể làm được đem một ngọn núi móc sạch. Cái này nếu là nhiều điên cuồng một đám người mới có thể làm ra sự tình. Bởi vậy, Diệp Viễn đối cái này bồi dưỡng căn cứ chủ nhân liền càng thêm hiếu kỳ. Vì không đánh cỏ động rắn, Diệp Viễn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn dọc theo nguyên lộ, nhanh chóng trở lại trước đó hang cửa vào. Dù sao Kiều Ân cùng Khải Tư Lâm lúc nào cũng có thể trở về. Nếu như bị bọn hắn phát hiện có người tiến vào, kia đối chính mình kế hoạch tiếp theo thực rất không hữu hảo. Diệp Viễn lo lắng cùng hai người gặp nhau, cho nên hắn cũng không có lựa chọn hướng phía dưới con đường, mà là tay nắm lấy dây leo, lựa chọn hướng về đỉnh núi leo lên. Cứ như vậy, cho dù là hai người tại thời gian này điểm trở về, cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Lại có, Diệp Viễn cũng muốn nhìn xem, chỗ này ngọn núi, phải chăng còn lại cái khác lối vào. Dù sao hang, chỉ là Tiểu Ân vì buôn bán ra cá tìm ra một con đường dẫn mà thôi. Diệp Viễn tin tưởng, chân chính số lớn cây rong, là không thông suốt qua chỗ này phi thường hiểm trở hang ra vào. Như vậy ngọn núi, nên lại một cái khác cửa ra vào mới đúng. Nhanh chóng đi vào đỉnh núi, nơi này ngoại trừ cỏ dại ngoài liền không có bất luận phát hiện gì. Thuận ngọn núi hướng khác một bên đi đến. Tại vận dụng cảm giác tình huống dưới, Diệp Viễn mới tại tam giác một chỗ không thấy được nơi hẻo lánh chỗ, phát hiện một chút mánh khỏe. Nơi này thảm thực vật so địa phương khác đều muốn ít, mà lại mơ hồ còn có nhân loại hành tẩu qua vết tích, đây chính là những người này vận chuyển cây rong lộ tuyến. Nhưng bọn hắn là như thế nào tiến vào ngọn núi nội bộ đâu? Diệp Viễn dọc theo quanh co khúc hữu đường nhỏ tiến lên, thẳng đến trước vách đá mới đứng vững. Cẩn thận quan sát trên vách đá một chút hơi chi tiết nhỏ, Diệp Viễn lúc này mới rộng mở trong sáng. Nguyên lai ra vào ngọn núi lối vào chỗ là cơ hồ cùng ngọn núi hòa làm một thể cửa đá. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra trong đó mánh khỏe. Nhỏ nhất nghĩ cực sợ chính là cái này trên cửa đá lại còn lại cùng loại với dây thường xuân đồng dạng thảm thực vật tập che giấu. Nếu như đây không phải Diệp Viễn tận mắt nhìn thấy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Những người này bí ẩn công việc đơn giản tập quá tốt rồi. Lại đáp án về sau, vì để tránh cho hành tung của mình bại lộ, Diệp Viễn lựa chọn mau chóng rút lui. Lên núi dễ dàng xuống núi khó, đây là đối với người bình thường nói. Như giống Diệp Viễn dạng này đã tìm tới địa phương, muốn trở về, không yếu còn quái nhẹ nhõm. Lái xe trở về nông trường trên đường. Diệp Viễn một bên lái ô tô, nhưng trong lòng thì sôi trào mãnh liệt. Hắn làm sao có thể nghĩ đến? Chẳng qua là một lần đơn giản thực nhân ngư sự kiện. Phía sau vậy mà liên lụy nhiều như vậy Đông Tây gia đầu tiên đưa tới nhiều như vậy quốc gia đội khảo sát khoa học. Sau đó lại là Thiên Sứ tập đoàn. Hiện tại lại mạc danh nhiều hơn một cái cây rong căn cứ. Như cây rong căn cứ người sau lưng hiển nhiên càng thêm có thực lực. Lớn như vậy một cái ngọn núi bị móc sạch, chỉ là dùng để che giấu dưới mặt đất hồ bí mật. Loại này thủ bút, không thể bảo là không lớn. Những chuyện này nếu là đặt ở một chút quốc gia, còn nói qua được. Nếu như đây chỉ là người, hay là một chút tập đoàn hành vi. Vậy cái này, bên trong thâm ý coi như có nhiều lắm. Diệp Viễn một đường suy đoán chỗ kia căn cứ chủ nhân đến tột cùng là ai. Bất chi bất giác sắc trời đã dần tối. Rốt cục tại đêm đen trước, Diệp Viễn về tới quả sơ nông trường. Diệp Viễn cương vừa về đến, liền bị Hứa Hàng tìm quá khứ. Nhi chân chính muốn tìm tới, nhưng thật ra là Cao Tuấn Khải. "Tiểu Viễn, bên này xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn." Cao Tuấn Khải nhìn thấy Diệp Viễn, có chút lo lắng nói. "Nói nghe một chút." Diệp Viễn không nhanh không chậm trả lời. Hiện tại không có người so với hắn rõ ràng hơn đây hết thảy phía sau là thế nào, cho nên hắn không cho rằng còn có chuyện gì là vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Hôm nay, từng cái tiểu đội tiến hành một lần nghiên thảo hội, như trong buổi họp, mọi người cho ra một cái kết luận đó chính là hiện tại lịch bối trong hồ, thực nhân ngư ngay tại phi tốc giảm bớt. Cao Tuấn Khải biểu lộ nghiêm trọng nói đối với bọn hắn những này đội khảo sát khoa học tới nói đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Vừa mới biết rõ ràng loại này thực nhân ngư cùng phổ thông thực nhân ngư khác nhau đang chuẩn bị làm một vô lớn bọn hắn, vậy mà đột nhiên phát hiện thực nhân ngư số lượng ngay tại phi tốc giảm bớt. Thế là mọi người liền liên hợp đến cùng một chỗ, khai như thế một hội nghị. Mục đích đúng là muốn làm rõ ràng lịch bối trong hồ thực nhân ngư giảm bớt nguyên nhân. Kết quả lại là căn bản là vô dụng chỗ. Dù sao nơi này thực nhân ngư giảm bớt, cùng bọn hắn những này nghiên cứu khoa học tiểu đội không có nửa xu quan hệ. Diệp Viễn nguyên bản còn tưởng rằng bọn gia hỏa này phát hiện cái gì khó lường sự tình. Kết quả, liền cái này, thực nhân ngư giảm bớt không phải rất bình thường sao? Mình mỗi ngày trong đêm đều tiến vào mạch nước ngầm đi điên cuồng thu lấy thực nhân ngư. Bọn hắn không giảm thiểu mới là quái sự a. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không đem tình huống chân thật nói ra, chỉ có thể giả bộ như kinh ngạc ngữ khí nói ra. Còn có việc này, vậy ngươi tới tìm ta mục đích là? Diệp Viễn khai môn kiến sơn hỏi chính mình vấn đề. Hắn nhưng không có thời gian cùng những người này ở đây nơi này lãng phí. Phải biết, hậu thiên nhưng chính là kiểu ân bọn hắn vận chuyển cây rong thời gian. Nếu như mình không có kịp thời xuất hiện, vậy lần sau còn không biết phải bao lâu về sau đâu. Diệp Viễn khả sẽ không lãng phí tốt như vậy một lần tìm ra dưới mặt đất hồ chủ nhân cơ hội. Cho nên hắn muốn giải quyết dứt khoát, mau chóng giải quyết hết Cao Tuấn Khải bên này vấn đề. Có thể hay không mời ngươi xuống hồ bên trong đi xem một chút tình huống. Cao Tuấn Khải nói ra lời này về sau, cả người đều trở nên nhăn nhó. Dù sao loại yêu cầu này có một ít quá mức. Ai cũng rõ ràng, cho dù thực nhân ngư số lượng giảm bớt, nhưng cũng không phải là liền không có. Như nhân loại chỉ cần đi vào đến trong hồ nước, liền có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp được bầy cá tập kích. Cho dù là lại lặn xuống nước trang bị giữ gìn, nhưng đối với loại này thực nhân ngư tới nói, cũng không phải không thể công phá. Nói cách khác, hạ nhập đến lịch bối đáy hồ người, có rất lớn tỷ lệ là không cách nào trở về đây cũng là những này nghiên cứu khoa học tiểu đội, cho dù phát hiện vấn đề, vẫn như trước không người nào dám hạ nhập đáy hồ dò xét nguyên nhân chủ yếu. Có một ít tài chính sung túc đội khảo sát khoa học đã bắt đầu treo lên cỡ nhỏ tàu ngầm chú ý bọn hắn bắt đầu điều phối cỡ nhỏ tàu ngầm đến bên này. Mục đích đúng là muốn làm rõ ràng dưới hồ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Từ đó sẽ dẫn đến thực nhân ngư đột nhiên giảm bớt. Nhưng Cao Tuấn Khải bọn hắn lại không được đầu tiên, bọn hắn kinh phí có hạn. Căn bản không có khả năng ngay tại chỗ mua sắm như thế một cái thiết bị. Tiếp theo, nếu như muốn tại Hoa Quốc vận chuyển một đài cỡ nhỏ tàu ngầm tới đường kia bên trên chỗ, tốn hao thời gian cũng không phải trong vòng vài ngày có thể làm được. Thế là tại Hứa Hàng đề nghị phía dưới, Cao Tuấn Khải mới có cái này bắt đầu có chút vô lý yêu cầu. Vốn cho là Diệp Viễn sẽ kích động, sẽ trào phúng, hoặc là trực tiếp quay người rời đi đủ loại này tình huống, Cao Tuấn Khải đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng ai nghĩ được, Diệp Viễn nghe Cao Tuấn Khải thỉnh cầu về sau, trực tiếp điểm đầu. Có thể. Đêm nay ta liền xuống đi xem một chút. Kỳ thật Tiểu Viễn ta có thể hiểu được. Cao Tuấn Khải căn bản không nghe rõ Diệp Viễn nói lời, mà là tự mình vì mình yêu cầu vô lý biện giải. Nhưng hắn vừa mới nói ra miệng, cũng cảm giác không đúng chỗ nào. Ngươi nói cái gì? Cao Tuấn Khải mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Mặt mũi tràn đầy đều là kia không thể tin bộ dáng. Ta nói có thể. Diệp Viễn không phải thường bình tĩnh nói. Tiểu Viễn, ngươi thật nghĩ kỹ. Xuống dưới thật rất nguy hiểm. Cao Tuấn Khải, để Diệp Viễn dở khóc dở cười. Ta nói cao ca. Xuống dưới là ngươi nói. Hiện tại ta đồng ý, ngươi ngược lại khuyên lên ta tới. Ngươi là muốn cho ta xuống dưới, vẫn là không muốn để cho ta xuống dưới a? Diệp Viễn hỏi lại, để Cao Tuấn Khải sắc mặt tăng cùng đỏ bình quả giống như. Bất quá từ đối với Diệp Viễn phụ trách cùng đối lần này khoa khảo hành động phụ trách, Cao Tuấn Khải cùng không chút nào giấu giếm đem hạ nhập đáy hồ sau một chút nguy hiểm, từ đầu chí cuối nói cho Diệp Viễn nghe. Chỉ nghe đứng tại viện bên trên Hứa Hàng mắt trợn trắng. Nếu như mấy đầu thực nhân ngư là có thể đem Diệp Viễn thế nào, vậy hắn cũng liền không phải Diệp Viễn. Có một số việc Hứa Hàng có thể biết, nhưng hắn không thể nói ra được, cho nên chỉ có thể nhẫn lại tính tình. Nhìn xem Cao Tuấn Khải ở chỗ này giả mồm. Đi Cao ca. Xuống nước sự tình ta so trong lòng ngươi nắm chắc, ta đi chuẩn bị.
Chuẩn bị.
Hôm nay liền đem sự tình cho các ngươi xong. Diệp Viễn Khả không muốn lãng phí thời gian. Ngày mai hắn còn có chuyện của ngày mai. Cao Tuấn Khải chuyện bên này đối với hắn mà nói đơn giản lại cực kỳ đơn giản. Ngay tại Diệp Viễn bên này đang chuẩn bị chui vào đáy hồ, Thông Lọng Thực Nhân Ngư giảm bất nguyên nhân đồng thời ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Thiên Sứ tập đoàn, giờ phút này cũng là đèn đuốc sáng trưng. Chương 1813. Hướng Hứa Hàng lộ ra chân tướng. Chương 1813. Hướng Hứa Hàng lộ ra chân tướng. Thiên Sứ tập đoàn. Văn phòng tổng giám đốc. Chúng ta người truyền đến tin tức, lịch bối hồ thực nhân ngư số lượng tại giảm bớt. Một vị nhìn 27-28 tuổi chức nghiệp nữ tính. Giờ phút này đang đứng tại ạ lì xạ đối diện, tay cầm máy tính bảng, đối chiếu phía trên truyền về tư liệu như nói. Cả sổ những tên kia có cái gì hành động sao? Ạ lì xạ khẽ nhíu mày đối với hiện tại kết quả, hiển nhiên nàng cũng không phải là hết sức hài lòng.
Không có, cả sổ bên kia, vẫn không có bất luận cái gì cử động.
Trợ lý rất cung kính hồi đáp. Kết bên đó đây. Không có truyền về trong một ít gia tộc bộ tin tức. Kết tiên sinh từ khi trở lại kẻ sở gia tộc về sau, liền không có lại cùng chúng ta bắt được liên lạc. Ả lì xạ nghe xong, thú mi lần này nhíu càng sâu. Sự tình giống như cùng không có dựa theo mình dự phán đi phát triển. Vốn cho là nhắc nhở Diệp Viễn sau. Lấy tên kia lực phá hoại, hẳn là rất mau đưa sự tình làm đến mọi người đều biết tình trạng mới đúng. Nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là lịch bối bên hồ kia thực nhân ngư tại giảm bớt. Nhi từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, chuyện này còn giống như cùng tên kia không quan hệ. Thật chẳng lẽ chính là mình hù đến hắn rồi? Cho nên hắn căn bản không có đi thòng lọng cả sổ bí mật. Mặc dù Thiên Sứ tập đoàn trên danh nghĩa là cùng cả sổ sinh vật phòng thí nghiệm là quan hệ hợp tác, nhưng chính Ả lì xạ lại là vô cùng rõ ràng. Cả sổ những cái kia lão ngoan cố, căn bản cũng không có đem nàng vị này Thiên Sứ tập đoàn tổng giám đốc để ở trong mắt. Bọn hắn những người kia, từ đầu đến cuối cho rằng, bọn hắn chân chính đối tượng hợp tác chỉ có kẻ Sở gia tộc. Thiên Sứ tập đoàn, chẳng qua là kẻ Sở gia tộc bày ở ngoài sáng một cái khôi lỗi thôi. Như mình, thì là ở trong đó đóng vai không được một cái cùng loại thằng hề. Nhân vật. Cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng không thoải mái. Cũng là hắn phải nhắc nhở Diệp Viễn nguyên nhân. Hắn muốn đem nước quấy đủ. Hắn cũng rất muốn biết, cả sổ gia tộc tại bồi dưỡng thực nhân ngư mục đích đây chính là tin tức không ngang nhau nguyên nhân. Ả lì xạ đích thật là cung cấp cho Diệp Viễn manh mối, nhưng nàng vị này tự nhận là thao bàn thủ người, từ đầu đến cuối không có hiểu rõ một sự kiện đó chính là cả sổ sinh vật sở nghiên cứu từ đầu đến cuối đều tại bồi dưỡng chính là loại kia không biết tên cây rong, mà không phải trong mắt nàng cái chủng loại kêu biến dị thực nhân ngư đây cũng là cả sổ phòng thí nghiệm cũng không có nóng lòng xuất thủ nguyên nhân. Chỉ cần không bị người khác phát hiện chỗ kia dưới mặt đất hồ, bọn hắn liền không có cái gì tốt lo lắng. Nhi muốn thông qua mạch nước ngầm tìm ra dưới mặt đất hồ, ngoại trừ Diệp Viễn cái này không theo lẽ thường ra vài người ngoài, những người khác là căn bản làm không được. Vì để tránh cho một số người lợi dụng công nghệ cao thủ đoạn, cả sổ phòng thí nghiệm tại mấy chỗ thông hướng dưới mặt đất hồ địa phương đều lắp đặt quá nhiều hệ thống. Cứ như vậy là có thể tránh khỏi người khác thông qua một chút thiết bị tìm kiếm được dưới mặt đất hồ lối vào. Nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến trên thế giới còn có Diệp Viễn loại người này tồn tại? Chúng ta Hoa Quốc công ty xin như thế nào? Ả lì xa đổi một đề tài hỏi. Hết thảy thuận lợi, ta đã phái Hạc Quốc đi hướng Lam đảo thành lập một nhà thủy sản công ty xuất nhập cảng.
Được rồi, nhất định phải nói cho Hạc Quốc
thu hồi cái kia thái độ cao ngạo. Vô luận hắn như thế nào tập, muốn bảo đảm cùng Ngư Loan Hải Tiên nữ nhân thành lập tốt đẹp sinh ý quan hệ hợp tác. Trong thời gian ngắn hắn chỉ cần hoàn thành những này là được rồi, không cần hắn làm nhiều những chuyện khác.
Được rồi, ta sẽ thông báo cho hắn, ngài còn có những chuyện khác sao?
Trợ lý tại hồi báo xong công việc về sau, vẫn không quên hỏi một câu. Tại Ả Lì Xạ phất phất tay sau, nữ trợ lý lúc này mới chân sau ra văn phòng. Thiện tay vẫn không quên đem cửa phòng quan bế. Ả Lì Xạ thì là ngồi tại rộng lượng lão bản sau cái bàn mặt. Cái kia một đôi màu xanh lam con mắt, giờ phút này chính xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, ngắm nhìn dưới chân Lưu Ước Thành. Nàng rất thích loại này nhìn xuống cảm giác. Chỉ có lúc này, nàng mới có thể cảm giác được mình là một cái có thể điều khiển hết thảy thần. Nàng cũng ngay tại hướng về phía này nhi cố gắng. Chỉ là rất nhiều chuyện, thật không phải là dựa theo ý nguyện của mình chỗ chuyển di. Nếu như hết thảy đều như mình kế hoạch như vậy hoàn mỹ, hiện tại vô luận là cả sổ phòng thí nghiệm, vẫn là kẻ Sở gia tộc, hiện tại hẳn là sức đầu mẹ chán mới đúng. Nhưng chỉ là bởi vì tự mình tính sai Diệp Viễn người này, trước đó hết thảy chuẩn bị đều đã uổng phí. Nàng rất không cam tâm, mà lại nàng cũng có loại dự cảm, Diệp Viễn cũng không có mình mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Người này ở trong mắt hắn nguy hiểm đẳng cấp, thậm chí còn phải cao hơn kết. Không sai, tại Ả Lì Xạ trong suy nghĩ, kết mặc dù là mình một đầu liếm chó, nhưng nàng cũng thời khắc chú ý đến gia hỏa này đối với mình phản vệ. Bằng không thì cũng không có mã lý áo cái này độc nhân xuất hiện. Những này không chỉ là hoàn thành kẻ Sở gia tộc giao cho nàng nhiệm vụ, chỉ có chính nàng mới chính thức rõ ràng trong nội tâm nàng đến tột cùng là thế nào nghĩ. Diệp Viễn Khả không biết, ở xa ở ngoài ngàn dặm lưu ước, còn có một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ chính, nhớ thương, xem hắn. Thời khắc này Diệp Viễn chính mặc vào món kia từ biến dị cá mập trắng ra chế tác bó sát người áo lặn. Tại mọi người nhìn chăm chú tiến vào lịch bối hồ ở trong. Thật không có chuyện gì sao? Cao Tuấn Khải vẫn như cũ không yên tâm hỏi. Hắn hỏi thăm đối tượng, đương nhiên là đứng tại bên cạnh mình Hứa Hàng. Mặc dù Diệp Viễn năng lực, Hứa Hàng không có khả năng hoàn toàn để lộ cho Cao Tuấn Khải. Nhưng nhìn thấy đối phương dáng vẻ lo lắng, hắn vẫn là quyết định hoặc nhiều hoặc ít để lộ một chút tin tức cho hắn. Không phải lo lắng như vậy cả đêm, mình cũng phiền hắn bút tích không phải. Ngươi thấy Diệp Viễn xuyên món kia lặn xuống nước trang bị sao?
Thấy được, chỉ là màu trắng hoàn toàn chính xác có chút chướng mắt mà thôi, còn có cái gì khác dạng cứu sao?
Cao Tuấn Khải không hiểu mà hỏi. Ha ha, liền kia một kiện áo lặn, liền có thể bảo vệ tốt 90% trở lên sinh vật công kích. Liền ngay cả hung mãnh nhất cá mập cũng rất phá vỡ bộ y phục này.
thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy. Cao Tuấn Khải có chút mở to hai mắt nhìn.
Hừ hừ, không tin chờ hắn trở về chính ngươi thử một chút thì biết. Hứa Hàng tức giận nói đối với Diệp Viễn cái này đồ lặn, hắn nhưng là hâm mộ rất lâu. Trước đó cũng há mồm cùng Diệp Viễn bộ môn qua. Kết quả tên kia miệng đầy đáp ứng.
Thực đâu? Đến bây giờ, mình ngay cả đồ lặn cái bóng đều không nhìn thấy.
Hứa Hàng có thể không khí mới là lạ chứ đêm nay lịch bối hồ, lộ ra đặc biệt tiến tĩnh. Nhi Diệp Viễn khi tiến vào trong hồ nước về sau, trực tiếp hướng về mạch nước ngầm mới đi. Cái gì Cao Tuấn Khải phân phó, cùng thực nhân ngư giảm bất bí mật. Hắn làm sao có thể để ý lúc này Diệp Viễn, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới dưới mặt đất đáy hồ bộ. Tiến vào dưới mặt đất hồ, phát hiện nơi này vẫn như cũ cùng vài ngày trước không có gì khác biệt. Quen thuộc cây rong, quen thuộc siêu cấp thực nhân ngư. Thoạt nhìn là quen thuộc như vậy. Không có cách, những ngày gần đây, Diệp Viễn cơ hồ thiên thiên ngâm mình ở nơi này. Có thể nói nơi đây, dưới mặt đất hồ, liền không có so Diệp Viễn quen thuộc hơn người nơi này. Nhìn thấy dưới mặt đất hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa, Diệp Viễn tâm cũng coi là an ổn xuống tới. Dù sao ban ngày mình thực xâm nhập chỗ kia căn cứ, ai biết người ta bên kia có phát hiện hay không chính mình. Dù sao lúc ấy không có phát hiện, không có nghĩa là sau đó liền không có. Cho nên khi Cao Tuấn Khải thỉnh cầu Diệp Viễn tiến vào đáy hồ lúc, Diệp Viễn không chút do dự đáp ứng xuống tới. Bởi vì cho dù là Cao Tuấn Khải không thỉnh cầu, hắn đêm nay cũng muốn tiến vào dưới mặt đất hồ cuối cùng lại xác định một lần. Như ngày mai, hắn chuẩn bị kỹ càng hảo chuẩn bị một ngày. Vì nên đón về sau vậy còn không biết bao lâu lộ trình theo dõi. Lần nữa trở lại trên bờ Diệp Viễn, nên đón chính là Cao Tuấn Khải vội vàng ánh mắt. Diệp Viễn giả bộ như không có bất kỳ phát hiện nào, đối Cao Tuấn Khải cười khổ lắc đầu. Nhìn thấy Diệp Viễn lắc đầu, Cao Tuấn Khải hiển nhiên vô cùng thất lạc. Nhưng nghĩ tới Diệp Viễn người ta độc thân tiến vào nguy hiểm như thế đáy hồ, mình còn có cái gì tốt phàn nàn. Lại từ Diệp Viễn nơi này biết được, không chỉ là lịch bối trong hồ thực nhân ngư tại giảm bớt, liền ngay cả dưới mặt đất trong hồ thực nhân ngư cũng đang nhanh chóng giảm bớt sau. Cao Tuấn Khải sau khi nói cảm ơn, liền vội vàng tổ chức bọn thủ hạ họp đi. Diệp Viễn thì là chuẩn bị đi trở về nông trường nghỉ ngơi. Kết quả lại là bị Hứa Hàng kéo lại. Đi ta kia ngồi một chút. Diệp Viễn không rõ Hứa Hàng làm ở chính mình nguyên nhân, nhưng nhìn thấy đối phương kia ý vị thâm trường biểu lộ, Diệp Viễn cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hai người tới Hứa Hàng trụ sở tạm thời, đây là một gian chỉ có 30 mét vuông lâm thời nhà gỗ. Tại tiếp nhận Hứa Hàng đưa tới nước trà sau, đối phương lúc này mới lên tiếng. Nói một chút đi, dưới hồ đến tột cùng là cái gì cái tình huống? Hứa Hàng ngồi tại Diệp Viễn đối diện, hai mắt nhìn thẳng. Diệp Viễn con mắt. Diệp Viễn sớm tại Hứa Hàng lạp ở mình thời điểm, liên làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng đã sớm có tính toán của mình. Diệp Viễn cũng không định giấu giếm Hứa Hàng. Dù sao cả kiện sự tình, hiện tại đã không phải là một mình hắn có thể trưởng không cục diện. Nếu như nói Diệp Viễn hậu thiên sở tác sở vi, là vì thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ nói, như vậy dưới mặt đất hồ dưới mặt đất những cái kia cây rong đối với Hứa Hàng cùng gia tộc sau lưng của hắn tới nói, không dễ dàng là một trận thiên đại tạo hóa. Một khi bọn hắn Hứa ra có thể song mỹ đích giải quyết chuyện này, như vậy Diệp Viễn có lý do tin tưởng, chỗ tốt thật không cách nào hiện tượng. Mà xem như Hứa ra bằng hữu, Diệp Viễn rất tin tưởng, lấy Hứa ra hai ông cháu tính cách, mình chỗ tốt, bọn hắn là sẽ không quên. Cho dù chuyện này mình không cách nào thu hoạch được lớn nhất lợi ích, nhưng trước mắt đến xem, giống như mình giấu giếm xuống tới kết quả, cũng vô pháp từ sau tục được cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ có rất lớn nguy hiểm. Cho nên ngay tại vừa mới, Hứa Hàng ngăn lại Diệp Viễn thời điểm, hắn liền đã quyết định, nếu như Hứa Hàng hỏi mình những ngày này sự tình, hắn liền sẽ nói ra. Diệp Viễn khả không cho rằng, lấy Hứa Hàng bảo an năng lực, mình mỗi ngày tiến vào nước hồ, hắn lại không biết. Gia hỏa này chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nói không chừng gia hỏa này còn tưởng rằng những cái kia thực nhân ngư giảm bớt là cùng mình có quan hệ. A, quên chuyện này thật là tự mình làm. Nhưng Diệp Viễn lại thế nào khả năng thừa nhận? Diệp Viễn không chút hoang mang phẩm một ngụm Hứa Hàng đưa tới nước trà. Bình chân như vậy giảng thuật lên những ngày này hắn dưới đất trong hồ nhìn thấy hết thảy. Từ hắn hiếu kỳ thực nhân ngư lai lịch, giảng thuật đến từ Cao Tuấn Khải nơi đó đạt được tin tức, lại cho Hứa Hàng nói những cái kia cây rong tác dụng. Thẳng đến mình hôm nay nương tựa theo não hải trung ký ức, tìm được ai lệ tư núi chỗ kia bị người móc sạch sơn động. Trong lúc đó, Diệp Viễn giảng thuật phi thường kỹ càng. Liền ngay cả hắn nghe nói Tiểu Ân buôn bán thực nhân ngư phẩm sự tình đều nói ra đương nhiên, mình thu lấy đại lượng thực nhân ngư cùng cây rong sự tình hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra được. Tin tưởng Hứa Hàng cũng hoài nghi không đến phía trên kia đi. Dù sao mỗi ngày mình trở về thời điểm cũng chỉ bất quá là hai tay trống trơn. Cho dù ai cũng sẽ không đem thực nhân ngư biến mất chuyện này liên tưởng đến trên đầu của mình. Hứa Hàng nghe Diệp Viễn giảng thuật, thật lâu không nói. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem Diệp Viễn. Phải biết, Hứa Hàng đây chính là trải qua lớn phong đại sóng người, mà lại có lâu dài cùng biến dị thú vật lộn kinh nghiệm. Dạng gì nguy hiểm không có gặp qua, cái dạng gì chuyện quỷ dị, hắn chưa nghe nói qua. Nhưng hôm nay từ Diệp Viễn trong miệng nghe được chuyện này đã có chút lật đổ hắn một chút nhận biết. Người nói là, những cái kia cây rong rất có thể sẽ đại lượng bồi dưỡng ra biến dị thú ra. Hứa Hàng vẫn như cũ không tin đây chính là sự thật. Dù sao mình bên này mấy cái tiểu đội nhân thủ, vì một con biến dị thú liều sống liều chết không biết thương vong đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng những này, mọi người cũng đều không có bất kỳ cái gì phàn nàn. Nhưng bây giờ lại người nói cho hắn biết, các ngươi tha thiết ước mơ đồng tây. Chúng ta bên này có thể đại lượng bồi dưỡng, liên cùng bồi dưỡng ra cầm đồng dạng đơn giản. Cái này để người ta làm sao không sụp đổ? Trên lý luận là như vậy. Ngươi lại kia cây rong hàng mẫu sao? Hoặc là nói ta có thể để cho người ta đi Bình Hải tìm Dương Hiểu Hoa muốn một cái hàng mẫu trở về sao? Hứa Hàng sắc mặt âm tình bất định, cũng không phải là hắn không muốn tin tưởng Diệp Viễn, chỉ vì chuyện này thật đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể, bất quá ta hy vọng người này là Niếp giáo sư. Diệp Viễn đề một cái mở đầu,
liền bị Hứa Hàng cười đánh gãy. Ta hiểu ngươi ý tứ, ta có thể cam đoan, ngoại trừ Niếp giáo sư ba người chúng ta, sẽ không có người biết là ngươi cung cấp loại cây rong này, cũng sẽ không có người đem chuyện này liên hệ đến trên người ngươi. Hứa Hàng tự tin, lại nên đón Diệp Viễn Bạch Nhãn. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Hàng không hiểu hỏi. Ngươi có chút tự tin quá mức. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không biết cả kiện sự tình người sau lưng là ai? Diệp Viễn trợn nhìn bay liên tục về sau, cũng không có thừa nước đục thả câu, liền trực tiếp hỏi Hứa Hàng đối với chuyện này cái nhìn. Đương nhiên, loại chuyện này, chúng ta đương nhiên muốn nắm giữ. Không chỉ có phải biết cả kiện sự tình là ai ở sau lưng thôi động. Nếu có thể, chúng ta cũng phải tìm chuyên gia tiến hành theo dõi. Hứa Hàng vô cùng chắc chắn nói. Dù sao loại này giấu ở âm thầm đối thủ, mới là đáng sợ nhất điểm này, không có người so Hứa Hàng càng thêm rõ ràng. Thực ngươi tin không? Nếu như ngươi người xuất hiện, rất việc vui tình liền sẽ liên tưởng đến trên người của ta. Diệp Viễn nhíu mày nói. Ồ, lời này là có ý gì? Hứa Hàng không hiểu hỏi. Còn nhớ do ả lì xả nữ nhân kia sao? Cái này manh mối chính là nàng cung cấp cho ta. Mà lại nữ nhân này dã tâm cũng vô cùng lớn. Ta nhìn ra được, nàng cũng không phải là chỉ muốn làm kẻ Sở gia tộc một con chó. Sự tình đến lúc này, Diệp Viễn mặc dù không thể thừa nhận mình cùng Cát Sâm mất tích có quan hệ, nhưng liên quan tới hắn cùng kẻ Sở gia tộc điểm này mâu thuẫn, hắn cũng không quan tâm bị Hứa Hàng biết đổi một góc độ tới nói. Mình bị kẻ Sở nhà tộc phái sát thủ tập kích sự tình, căn bản không gạt được Hứa gia nhân. Như mình tiếp theo một hệ liệt trả thù tính hành động, tại người khác nơi đó, có lẽ còn cần chứng cứ, nhưng ở Hứa gia nhân trong mắt, chỉ cần bọn hắn nhận định là tự mình làm. Vậy được rồi, căn bản không cần chứng cứ gì. Chương 851. Theo dõi. Chương 851. Theo dõi. Diệp Viễn ý nghĩ không có sai. Nếu như là phổ thông lôi đạn, hắn biện pháp này hoàn toàn chính xác có tác dụng. Nhưng đối phương trên người Long Vương lắp đặt thực siêu viễn cự ly thiết bị truy tìm, cho nên Diệp Viễn ý nghĩ này nhất định không thể thực hiện. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn nhưng lại không biết những thứ này. Hắn một bên lặn xuống, một bên giống Long Vương trong miệng không ngừng chuyển vận không gian nước hồ. Từ đó trợ giúp nó nhanh chóng khôi phục trên thân thể những cái kia tổn thương, đồng thời, hắn còn muốn phân ra một bộ phận cảm giác tiến vào không gian đem bộ phận không gian nước hồ đưa đến tiểu Long trong miệng. Còn tốt hắn tại không gian làm được điểm ấy chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, không phải như thế phân tâm dùng nhiều, thật là có chút không chịu đựng nổi. Đường Diệp Viễn hai chân đứng ở một mảnh hải xa bên trên lúc. Dựa theo hắn tính ra, nơi này đã là 5000 đạo chiều sâu. Một người một sủng không chút nào dừng lại, quyết định một cái phương hướng bắt đầu du động. Khi bọn hắn bơi chừng nửa giờ đầu về sau, Diệp Viễn lúc này mới thử hướng thượng du đi. Dù sao cảm giác tại sâu như vậy hải vực, căn bản bắt giữ không đến nơi xa tàu ngầm cái bóng. Nhưng khi hắn đi vào 2000 gạo chiều sâu, kinh ngạc phát hiện, bọn hắn không chỉ có không có hất ra theo dõi tàu ngầm, càng làm cho bọn chúng đã đuổi tới phía trên đỉnh đầu chính mình. Bất đắc dĩ, bọn hắn tiếp tục trở về đáy biển. Lần này Diệp Viễn cũng không có vội vã rời đi, mà là dùng cảm giác không ngừng trên người Long Vương quét nhìn. Nhi Long Vương từ khi nhìn thấy Diệp Viễn về sau, liền nu thuận như cái bảo, an tĩnh chờ lấy Diệp Viễn bước kế tiếp mệnh lệnh. Mặc dù nó giờ phút này cũng rất lo lắng cho mình hải tử, nhưng hắn biết, hải tử là tại chủ nhân trong tay. Mặc dù lấy trí thông minh của nó căn bản không thể lý giải chủ nhân là thế nào làm được, để tiểu Long đột nhiên biến mất, nhưng hắn từ đối với Diệp Viễn vị chủ nhân này tín nhiệm, biết hải tử ở hắn nơi đó nhất định sẽ không còn có nguy hiểm. Cho nên tại không có tiếp vào Diệp Viễn mệnh lệnh thời điểm, nó nhu thuận nằm ở hải xa dài, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản là không nhìn thấy hắn tồn tại. Thời khắc này Diệp Viễn chính lợi dụng cảm giác từng tấc trên người Long Vương tìm kiếm. Hắn cũng không tin tưởng đối phương lôi đạt có thể quét hình đến sâu như vậy hải vực, còn có thể tinh chuẩn định vị Long Vương. Mình cùng Long Vương không có thoát khỏi đối phương tàu ngầm theo dõi, đó chỉ có thể nói Long Vương trên thân bị đối phương động tay chân. Diệp Viễn thật đúng là muốn cảm tạ đối phương, nếu như không phải bọn hắn như thế đối sát, phải chờ tới mình đem Long Vương mang về Ngư Loan đảo lại khởi động theo dõi thiết bị, vậy mình sẽ phải bại lộ. Ngay tại Diệp Viễn chăm chú kiểm tra Long Vương trên người đồng thời, tàu ngầm bên trong còn tại nghị luận đột nhiên biến mất cái kia truy tung trang bị. Khảng phổ, liên hệ với những cái kia đáng chết chuyên gia sao? Có liên lạc, bọn hắn nói kia trang bị nhất định sẽ không xảy ra vấn đề, đáng chết những tên kia vậy mà chất vấn chúng ta, nói là chúng ta sơ sẩy mới tạo thành hiện tại kết quả. Một thanh niên người da trắng phẫn nộ gầm thét. Hắn câu nói này, đơn giản tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ, lập tức làm cho cả tàu ngầm bên trong bị tất cả đều tràn ngập phẫn nộ bầu không khí. William, đại bảo bối đã đình chỉ vận động. Ngươi nói sẽ không phải là cái này cũng xảy ra vấn đề a? Vẫn là trước đó nhìn chằm chằm màn hình người thanh niên kia. Khi hắn phát hiện lắp đặt trên người Long Vương thiết bị truy tìm tại một vị trí dừng lại về sau, khẩn trương nói: "Đáng chết, hôm nay chẳng lẽ là xạ tàn sinh nhật sao? Làm sao nhiều như vậy xui xẻo sự tình đều gặp cùng một chỗ?" William miệng bên trong không ngừng oán trách, nhưng vẫn là đi vào thanh niên trước mặt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình nói: "Ngươi nói, có phải hay không là trước đó tiểu gia hỏa bị ngư lôi tổn thương quá lợi hại hiện tại đã chết mất?" Nhi lớn cái này sợ dĩ dừng lại, là bởi vì tưởng niệm nó đứa bé kia. Một người da đen yếu ớt nói: "Cơ Sâm, ngươi thật là có sức tưởng tượng. Có thời gian ở chỗ này đoán mò, còn không bằng đi cho chúng ta rót ly cà phê đâu. Ta đã liên tục 10 giờ không có nghỉ ngơi. Không nhường nữa ta uống đến cà phê, ta thể ta sẽ đánh ngươi nương đều không nhận ra ngươi." William giống như tìm được phát tiết lỗ hổng, đối trước đó người da đen chính là dừng lại cuồn cuốn. Nhi Diệp Viễn khả không biết, bởi vì hắn dừng lại, đưa tới tàu ngầm bên trong những người kia thảo luận. Hắn giờ phút này đang dùng cảm giác trên người Long Vương tìm được khả nghi đông tây. Kết quả đương cảm giác đảo qua Long Vương chân trước dưới nách cái kia bộ vị thời điểm, phát hiện một cái chỉ có to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân kim loại viên cầu khảm nạm tại trên da rẻ của nó. Nếu như không phải Diệp Viễn có được cảm giác, đổi ai cũng không có khả năng tại thân thể cao lớn như vậy hạ chú ý đến nhỏ như vậy một cái đông tây. Diệp Viễn đưa tay muốn xuất ra cái này hư hư thực thực máy theo dõi đông tây, kết quả túm mấy lần đều không có từ trên thân Long Vương lôi ra ngoài. Viên cầu giống như là khảm nạm đến Long Vương ra bên trong, vô cùng kiên cố. Túm mấy lần, cũng không có đem cái này trang bị từ trên thân Long Vương gỡ xuống. Diệp Viễn không có cách nào, chỉ có thể để Long Vương chịu đựng đau đớn. Sau đó hắn lợi dụng chủy thủ liên đối nơi đó máy theo dõi chung quanh một miếng thịt cùng một chỗ bị hắn từ trên thân Long Vương đào xuống tới. Còn tốt Long Vương hình thể cũng đủ lớn, từ trên người hắn đào xuống to bằng nắm đấm trẻ con một miếng thịt cùng không có mang đến cho hắn bao lớn tổn thương. Đương Diệp Viễn thấy rõ ràng trong tay khối thịt về sau, cũng không khỏi không bội phục phát minh cái này đông tây người. Cái này đông tây từ ở bề ngoài nhìn chỉ là như hạt đậu nành một cái kim loại viên cầu, nhưng cái này quả cầu kim loại phần dưới có mấy cây tơ mỏng từng dãy cùng loại lưỡi câu đồng dạng trang bị. Lại những này trang bị, cho dù là gặp được ngoại lực cũng rất khó thanh trừ hết cái này đông tây. Nếu không phải Diệp Viễn tìm tới nó, tin tưởng Long Vương cho dù là lẫn mất lại xa cũng phải bị đối phương tìm tới. Diệp Viễn cũng không có đem cái này đông tây thu vào không gian, mà là trực tiếp đem cái này máy theo dõi cố định đến không gian dài lấy ra một đầu kiếm ngư trên thân. Kiếm ngư mới từ không gian bên trong ra, mới đầu còn không phải rất thích hướng phía ngoài hoàn cảnh. Đương Diệp Viễn buông tay ra về sau, kia kiếm ngư liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về một cái phương hướng bơi đi. Diệp Viễn tại xác định Long Vương trên thân sẽ không còn có cùng loại máy theo dõi trang bị sau, lúc này mới mang theo nó hướng về trước đó kiếm ngư tương phản phương hướng nhanh chóng bơi đi. William, nó động. Ngay tại đầu kia, bị Diệp Viễn cố định thiết bị truy tìm kiếm ngư du tàu đồng thời. Tàu ngầm hạt nhân bên trên nhìn chằm chằm vào màn hình tên thanh niên kia lại vừa nói, nhanh đuổi theo, nói cho Khải Tát Hào bên kia tiếp tục bảo trì tại phụ cận tìm kiếm. Ta không tin con kia tiểu gia hỏa sẽ biến mất, nhất định là cái kia đáng chết thiết bị truy tìm xảy ra điều gì trục trặc. William thuyền trưởng đang nghe bọn thủ hạ báo cáo về sau, mã thượng làm ra quyết định. William, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta truy lùng lâu như vậy, nó nhưng vẫn là lần thứ nhất dừng lại nghỉ ngơi. Hơn nữa còn không ngừng cải biến phương hướng, đây đều là trước đó chưa từng xuất hiện sự tình. Một ngồi tại nơi hẻo lánh, miệng bên trong còn ngậm một cùng không có điểm đốt hương khói tráng hán ra chẳng nói. Tiểu chỉ, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi mệt mỏi không nghỉ ngơi sao? Không muốn ngồi ở chỗ đó kể một ít ngồi trầm trọng. Ngươi thật sự cho rằng nó sẽ có cao như vậy trí tuệ? Nếu quả thật nếu là như ngươi nói vậy, liền sẽ không tùy tiện bị chúng ta đánh lên thiết bị truy tìm. Tráng hán núi bay, xem bộ dáng là không thèm để ý vị này người da trắng thuyền dài, thực dựa vào nét mặt của hắn dài liền có thể nhìn ra được, hắn đối vị trưởng quan này không có nửa điểm tôn kính. Đợt, cảm tạ đêm lạnh độc câu khách đại lao 500 tệ khen thưởng. Chương này bị cấm, sửa lại thật nhiều, nếu như nhìn xem lại không lưu loát đầu ngón tay ở chỗ này nói tiếng thật có là cường 1815. Cả sổ sinh vật sở nghiên cứu. Chương 1815, cả sổ sinh vật sở nghiên cứu Đức Châu. Số 15 xuyên lục địa trên đường lớn. Một đài màu đen quần phi hành ra tới lúc gấp rút nhanh hành sự. Nhi phía sau hắn xa vài trăm thước địa phương. Một cỗ phúc đặc F-150 dạp tỏ theo sát phía sau. Hiểu Huy, ngươi theo dõi lúc dài đã đến cực hạn. Mã thượng vượt qua đi. Sau đó tại hạ một cái giao lộ trực tiếp trở lại Triệu Đế Á tiểu trấn. Người chiếc xe này không cần lại xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong. Ở hậu phương mấy cây số vị trí, một cỗ màu xám bạc kẹt lạ bên trong. Hứa Hàng đối diện chiếu vào máy tính bảng bên trên địa đồ, chỉ huy mỗi một chiếc theo dõi cỗ xe đang thay đổi xem theo dõi vị trí. Như trước đó được xưng là Hiểu Huy chiếc kia phúc đặc F-150 dạng tỏ, là đã theo Kiều Ân sau xe vượt qua 20 phút. Diệp Viễn cho rằng Hứa Hàng làm như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Dù sao chỉ theo dõi 20 phút mà thôi. Tại loại này xuyên lục địa trên đường lớn, đây không phải một kiện phi thường bình thường sự tình sao? Hứa Hàng nhìn ra Diệp Viễn trong mắt khinh thường. Thế là đang chỉ huy sau khi, vẫn không quên giải thích đạo. Đoạn đường này xuống tới, ngươi liền không có phát hiện, đối phương tốc độ xe có ít tiếp biến hóa sao? Cái này có thể nói rõ vấn đề gì? Diệp Viễn lơ đến nói. Đối phương mục đích làm như vậy, chính là sàng chọn xuất thân sau phải chăng có xe đang theo dõi. Ngươi thật coi là Hà Nội địa kịch bên trong những cái kia nao tàn kịch bản. Theo dõi người ta, vẫn rơi ở phía sau liền có thể. Kia không gọi theo dõi, gọi là đánh cỏ động rắn. Chỉ có tại hoàn cảnh đặc định hạ mới có thể khai thác cực đoan theo dõi phương thức. Bình thường muốn thời gian dài theo dõi một cố tự do hành xử ô tô, chúng ta muốn làm rất nhiều công việc. Căn bản không phải như ngươi nghĩ. Hứa Hàng không khỏi để Diệp Viễn xa vào đến thật sâu. Suy nghĩ ở trong, nguyên bản dựa theo lúc trước hắn dự định, mình chỉ là đổi mấy chiếc xe là được rồi. Nhưng nghe Hứa Hàng sau, Diệp Viễn thế mới biết, mình vẫn là quá non đúng vậy à, một khi phía trước xe biến hóa hình thức tốc độ. Nếu như mình cũng đi theo biến hóa, rất dễ dàng liền dẫn tới đối phương hoài nghi. Nhưng mình nếu vẫn như cũ dựa theo trước đó tốc độ tiến lên, kết quả kia không phải mình bị xa xa bỏ lại đằng sau, từ đó mất đi theo dõi mục tiêu. Bằng không chính là mình siêu việt trước xe. Nhưng nếu như thế, người ta rất có thể sau lưng ngươi cải biến đường đi, cứ như vậy, cũng đồng dạng theo dõi thất bại. Xem ra theo dõi cũng là muốn giảng cứu kỹ xảo. Thật không phải tùy tiện một người ngẫm lại liền có thể. Dưới sự chỉ huy của Hứa Hàng, 9 chiếc xe đang không ngừng biến hóa đội hình. Song Mỹ đích tránh né Tiểu Ân quay lại theo dõi. Thẳng đến mặt trời lặn, Tiểu Ân bọn hắn cũng không có bất kỳ dừng xe dự định. Đến ban đêm, chúng ta theo dõi độ khó là không phải sẽ tăng lớn. Diệp Viễn đã làm tốt thức đêm chuẩn bị. Bất quá vẫn là có chút lo lắng hỏi lên. Sẽ không. Dựa theo suy đoán của ta, bọn hắn cũng nhanh muốn tới nơi muốn đến. Hứa Hàng phi thường chắc chắn nói. Cái này khiến Diệp Viễn cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ. Từ đầu đến cuối hai người đều là cùng một chỗ chưa hề liền không có tách ra. Hứa Hàng là thế nào suy đoán ra đối phương đã tiếp cận mục đích đây này? Rất đơn giản, cái này một giờ bên trong, đối phương gọi điện thoại tần suất rõ ràng tăng nhiều. Nếu không phải phát hiện chúng ta, đã nói lên bọn hắn bắt đầu liên hệ người nào đó. Từ đó có thể suy đoán ra, bọn hắn khoảng cách mục đích hẳn là rất gần. Diệp Viễn đối Hứa Hàng những này phân tích từ chối cho ý kiến, nghe giống như là rất có đạo lý, nhưng nghĩ lại những này cũng chỉ là phân tích mà thôi, căn bản không có bất kỳ lý luận chèo chống. Bất quá Diệp Viễn cũng không có vạch trần, dù sao người ta mới là chuyên nghiệp, có một số việc không tin tả thật đúng là không được. Ngay tại Diệp Viễn dựa theo Hứa Hàng căn dặn, vẫn nhanh hành xử tại xuyên lục địa trên đường lớn thời điểm, đột nhiên thu được phía trước báo cáo, tiểu ân xe của bọn hắn đã tiến vào một chỗ nông trường. Như chỗ này nông trường chủ nhân cũng theo đó bị báo cáo đi qua. Tòa này nông trường chính là cả sổ sinh vật phòng thí nghiệm, rõ ràng một nhà dùng cho chăn nuôi tóc con dê rừng địa phương. Cả sổ sinh vật phòng thí nghiệm. Hứa Hàng đang nghe được phía trước báo cáo về sau, cả người lông mày thật sâu nhíu lại. Cái này cả sổ sinh vật phòng thí nghiệm có chỗ nào không đúng sao? Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng biểu lộ, mang theo vài phần tò mò hỏi. Tuy nói chính hắn cũng tại Bình Hải huyện có được một cái sinh vật phòng thí nghiệm, nhưng nói thật, Diệp Viễn đối với sinh vật giới hiểu rõ, thật đúng là chỉ ở vào tại tiểu bạch giai đoạn. Thậm chí ngay cả một chút cơ bản cỡ lớn sinh vật phòng thí nghiệm tên còn không có nhớ kỹ, đây cũng là hắn đang nghe cả sổ sinh vật phòng thí nghiệm thời điểm không có bất kỳ cái gì phản ứng nguyên nhân. Hứa Hàng nghe được Diệp Viễn hỏi như vậy, cổ quái mắt nhìn hắn, sau đó nhìn thấy đối phương không hề giống là cố ý, lúc này mới lên tiếng giải thích đạo: cả sổ sinh vật phòng thí nghiệm là nước Mỹ rất cổ lão một gian phòng thí nghiệm, bọn hắn liên quan lĩnh vực rộng, là ngươi hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Ta nhớ được ngươi đã từng đi qua một trận tại Công Hải đấu giá hội a. Đối với Hứa Hàng, Diệp Viễn cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn, trận kia đến nay khó quên Công Hải đấu giá hội. Hắn cũng không cho rằng sẽ giấu giếm được Hứa Hàng nhãn tuyến. Cái này cũng thể, tư đặc sinh vật có quan hệ gì? Chẳng lẽ là bọn hắn tổ chức cuộc đấu giá kia biết? Diệp Viễn không rõ ràng, Hứa Hàng vì cái gì đột nhiên nâng lên đấu giá hội sự tình bên trên. Thế là hắn mang theo nghi ngờ hỏi. Nay cũng không phải, bất quá ngươi hẳn còn nhớ lúc trước đấu giá hội bên trên đầu kia nhân bản sói đó chính là cả sổ sinh vật thành quả. Không chỉ có như thế, nghe nói bọn hắn gần nhất còn tại rút ra khủng long đen, muốn song mỹ đích tạo dựng một cái cùng loại với dù dạ xịt không gian đồng dạng thế giới ra. Hứa Hàng, để Diệp Viễn đều cảm giác được có chút cảm giác không chân thật. Cái này phải có bao nhiêu không thực lực cường đại cùng tự tin mới có thể đem trong phim ảnh tinh tiết song mỹ đích tại trong hiện thực thể hiện ra. Không nói trước chuyện này có thể làm được hay không, có thể đưa ra loại này lớn mật ý nghĩ người, không phải khoa học cá nhân, chính là loại kia chính cống tiên điên. Như thường thường người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Bọn hắn cũng không thụ bất luận cái gì đạo đức kết thúc. Trong mắt bọn hắn, không có so với bọn hắn thí nghiệm càng lại giá trị sự tình. Một sự kiện chỉ cần bị bọn hắn quyết định, như vậy trong lòng bọn họ liền chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là đi hoàn thành nó. Nước Mỹ bên này liền không ai quản một chút. Diệp Viễn tò mò hỏi, loại chuyện này thật liền không ai quản sao? Bên này thật như thế mở ra tự do? Diệp Viễn khả không cho rằng sự tình sẽ như vậy đơn giản. Ha ha, Hứa Hàng rõ ràng không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, rất khinh miệt làm một cái biểu lộ đến kết thúc giữa hai người nói chuyện. Từ Hứa Hàng ngắn ngủi mấy câu ở trong, Diệp Viễn đã biết cả sổ sinh vật kinh khủng, từ đó suy đoán ra đây là một nhà so thiên sứ tập đoàn còn kinh khủng hơn tồn tại. Cũng không biết đã lì xạ cùng nhà này cả sổ ở giữa lại là cái gì dạng một loại quan hệ, tại sao muốn đem chuyện bí ẩn như vậy để lộ cho mình. Bất quá những này đến bây giờ đã cũng không trọng yếu, biết rõ dưới mặt đất hồ thế lực sau lưng, Diệp Viễn có nhiều thời gian đi tìm chân tướng, cũng không vội tại nhất thời. Hắn sở dĩ đối với chuyện này để ý như vậy, cũng chỉ bất quá là ra ngoài thỏa mãn mình viên kia bắt quái chi tâm mà thôi. Lại có chính là hắn muốn biết rõ ràng, có thể vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực tại ai lệ tư dãy núi kiến tạo căn cứ người là ai, chuyện bây giờ trên cơ bản xem như biết rõ. Như vậy Diệp Viễn đối với chuyện kế tiếp cũng liền cũng không mười phần chú ý, nhưng tương đối Diệp Viễn, Hứa Hàng tại biết Kiều Ân phía sau là cả sổ sinh vật sở nghiên cứu sau, trong lòng hắn đem chuyện này đã tăng lên một cái cấp độ đến đối đãi. Cả sổ sinh vật nghiên cứu đối với Hứa Hàng tới nói đã coi như là đối thủ cũ. Rất nhiều lần tại bắt giữ biến dị thú trong quá trình, song phương cũng đã có giao thủ. Nhi nhất làm cho Hứa Hàng buồn bực chính là người ta trong tiểu đội, vô luận là thiết bị vẫn là hậu cần thiết tế, đều là dưới tay hắn hâm mộ đối tượng. Hiện tại biết được loại kia có thể đại lượng bồi dưỡng biến dị thú cây rong, lại là nhà này sở nghiên cứu bí mật bồi dưỡng. Hứa Hàng từ trong lòng cũng cảm giác cả kiện sự tình vô cùng nguy hiểm. Nguyên bản là một đám người điên cuồng kiến tạo sở nghiên cứu, hiện tại lại bị bọn hắn làm ra biến thái như vậy cây rong. Vậy kế tiếp đám người kia muốn làm gì điên cuồng sự tình? Hứa Hàng ngấp lại đều cảm giác được có chút không rét mà run, nhất định phải đem tin tức trước tiên truyền trở về. Hứa Hàng khi biết Kiều Ân phía sau dựa vào chính là cả sổ sinh vật sở nghiên cứu sau, đây là hắn duy nhất ý nghĩ. Số 4 xe rút lui về quả sơ nông trường, số 5 xe dừng ở nông trường phương bắc 3 cây số chỗ tùy thời chuẩn bị chờ lệnh, số 2 xe cùng số 6 xe tại khoảng cách nông trường gần nhất tiểu trấn ở lại, những người khác toàn bộ rút lui nông trường 5 cây số phạm vi bên trong. Nghe được mời về nói, Hứa Hàng nhanh chóng hạ đạt từng đạo chỉ lệnh. Nghe Diệp Viễn đều có chút vô ngữ, về phần cẩn thận như vậy sao? Không phải liền là một cái sinh vật sở nghiên cứu sao? Khiến cho như Lâm đại địch tư thế ra. Diệp Viễn chân không rõ ràng Hứa Hàng mục đích làm như vậy. Số 2 xe thu được, số 3 xe thu được, số 4 xe thu được. Đối giảng bên trong liên tiếp truyền đến Hứa Hàng bọn thủ hạ thanh âm. Hứa Hàng cũng không có vội vã lần nữa làm ra chỉ lệnh, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Diệp Viễn hỏi: "Ngươi kế tiếp là dự định về nông trường, vẫn là cùng chúng ta ở chỗ này tiếp tục?" Đối với giám sát Kiều Ân một đoàn người, cũng không phải là nói ngắn thời gian bên trong liền có thể hoàn thành. Tuy nói hiện tại trên đại thể đã phân tích ra, Kiều Ân là thụ mệnh tại cả sổ sinh vật sở nghiên cứu khả năng rất lớn, nhưng sự tình không có đến bước cuối cùng, Hứa Hàng cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Cho nên hắn chuẩn bị tới một cái trường kỳ ngồi chờ. Những chuyện này, đối với bọn hắn tới nói đã là lại bình thường bất quá sự tình. Thường thường một cái nhiệm vụ, bọn hắn tại giã ngoại hơn 10 ngày đều rất bình thường. Nhưng Diệp Viễn lại không giống. Gia hỏa này có mình nông trường, mà lại Cao Tuấn Khải bên kia còn cần gia hỏa này trợ giúp. Lại có, Hứa Hàng cũng không cho rằng Diệp Viễn sẽ có cái này kiên nhẫn. Bồi tiếp bọn hắn ở chỗ này, chờ đợi không biết bao lâu thời gian. Ta đương nhiên về nông trường. Chẳng lẽ còn cùng các ngươi ngủ ở chỗ này sẽ sao? Diệp Viễn tức giận trợn nhìn một chút Hứa Hàng. Làm đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ hắn tới nói, hiện tại muốn làm chính là trở lại nông trường tưởng tượng mình tiếp xuống nên làm như thế nào. Kia Tesla ngươi lái trở về, ta tìm cái khác xe. Hứa Hàng nhẹ gật đầu. Diệp Viễn lựa chọn là tại trong dự liệu của hắn. Đúng rồi, Cao Tuấn Khải bên kia bảo an, ngươi những ngày này quan tâm kỹ càng một chút. Ngươi cũng nhìn thấy, nơi này dù sao cũng là nước Mỹ, nhân thủ của ta có hạn, cho nên cái kia một bên, còn xin ngươi chiếu cố một chút. Hứa Hàng cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần đơn giản công việc bên ngoài công tác bảo an, vậy mà làm ra chuyện như vậy ra. Hiện tại hắn lâm thời từ Hoa Quốc bên kia điều người tới, hiển nhiên là đến không nổi, cho nên chỉ có thể điều lịch bối bên hồ kia nhân thủ. Về phần Cao Tuấn Khải những người kia an toàn, chỉ có thể giao cho Diệp Viễn. Hắn đối với Diệp Viễn là phi thường tín nhiệm, mà lại nơi đó còn là Diệp Viễn địa bàn, chỉ cần Diệp Viễn chân tiếp nhận cái này việc, hắn cũng không tin tưởng sẽ còn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy ngươi không có cách nào, bất quá làm trao đổi, ta lại một cái điều kiện. Diệp Viễn giảo hoạt cười cười đối với Cao Tuấn Khải đám người an toàn, hắn là thật không có để ở trong lòng. Nói đùa, nói thế nào Cao Tuấn Khải bọn hắn chỗ ở vị trí cũng coi như được là quả sở nông trường. Nếu quả như thật lại người dám muốn xâm nhập đi tổn thương Cao Tuấn Khải bọn hắn, kia trực tiếp nổ súng liền tốt. Cùng lắm thì sau khi trở về cho bên kia phái mấy cái cao bồi quá khứ, cũng không nên xem thường những cái kia cao bồi. Những tên kia thương pháp đều là rất chuẩn. Nói một chút, Hứa Hàng cùng không có mù quáng đáp ứng, mà là lựa chọn trước nghe một chút Diệp Viễn điều kiện. Người bên này hết thảy liên quan tới cả sổ sinh vật sở nghiên cứu tin tức muốn cùng ta cùng hưởng. Diệp Viễn đưa ra một cái hắn thấy, cũng không tính làm khó thêm Hứa Hàng điều kiện ra. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Hàng vậy mà không có trước tiên đồng ý yêu cầu của hắn, mà là nhíu mày tự hỏi cái gì? Làm sao? Trong này còn có chuyện gì giấu giếm ta sao? Diệp Viễn cũng không cho là mình nói lên điều kiện có cái gì quá phận, nhưng nhìn thấy Hứa Hàng cái dạng này, là hắn biết, liên quan tới cả sổ sinh vật sở nghiên cứu sự tình, hẳn là cùng không có Hứa Hàng trước đó nói tới đơn giản như vậy. Không phải Hứa Hàng làm sao lại toát ra như thế vẻ khó khăn. Nếu như nói là liên quan tới Kiều Ân ta không có vấn đề, nhưng nếu như là về sau liên quan tới cả sổ sinh vật sở nghiên cứu Tiểu Viễn ta thật không có cách nào đáp ứng ngươi. Ngươi cũng đừng hỏi vì cái gì. Ta có thể nói chỉ có, cả sổ sinh vật sở nghiên cứu, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí trong nước mấy nhà cỡ lớn sinh vật sở nghiên cứu, đều là bọn hắn hợp tác đồng bạn. Liên quan tới tin tức của bọn hắn là cần tuyệt đối giữ bí mật. Cái này cũng không riêng là liên lụy đến một cái sở nghiên cứu vấn đề. Phía sau liên lụy đến lợi ích nhiều, là ngươi căn bản không có cách nào nghĩ. Nếu như ngươi chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, ta khuyên ngươi vẫn là. Nếu như ngươi phòng thí nghiệm kia cũng đối những cái kia cây rong cảm thấy hứng thú, ta nghĩ, ngươi cũng không cần ta cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Ngươi đã có biện pháp biết rõ ràng những chuyện này. Ta cũng không nhận vi nhĩ không có cách nào lấy tới cơ thể sống. Cho nên về sau liên quan tới cả sổ sinh vật sở nghiên cứu sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là không nên biết tốt, đây là làm bằng hữu, đưa cho ngươi lời khuyên. Hứa Hàng rất ít ở trước mặt người ngoài nói nhiều như vậy nói, mà lại từ đầu tới đuôi, hắn đều là một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Từ điểm này đến xem, chuyện này hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết. Diệp Viễn tâm bên trong mặc dù đã đồng ý Hứa Hàng thuyết pháp, nhưng cùng gia hỏa này có kẻ mặc cả đã thành thói quen, làm sao có thể tùy tiện cứ như vậy buông tha gia hỏa này? Không biết là ra ngoài mình đùa ác, vẫn là cái gì. Tóm lại Diệp Viễn rất thích xem đến Hứa Hàng ở trước mặt mình kinh ngạc dáng vẻ. Chương 1816, dự bán hiệp nghị. Chương 1816, dự bán hiệp nghị. Sáng sớm, Diệp Viễn đứng tại quả sơ nông trường trước nhà chính, hồi tưởng lại tối hôm qua mình cùng Hứa Hàng nói chuyện, làm Diệp Viễn bảo hộ Cao Tuấn Khải bọn người an toàn điều kiện trao đổi. Hứa Hàng đáp ứng Diệp Viễn, nếu như tại cây rong phương diện ra nghi hoặc, có thể thỉnh cầu Niếp giáo sư trợ giúp. Như cái hứa hẹn này, cũng không phải là Hứa Hàng xúc động phía dưới làm ra. Dù sao lấy Hứa Hàng thân phận, còn không có biện pháp yêu cầu Niếp giáo sư đi làm những thứ này. Trước đó hắn tại Diệp Viễn bên này đạt được cây rong một chút tư liệu sau, liền trước tiên có liên lạc Niếp giáo sư đồng thời đem Diệp Viễn ở bên này phát hiện. Từ đầu chí cuối báo cho thầy giáo giả nghe đang nghe bên này vậy mà xuất hiện hai loại thần kỳ như vậy động thực vật sau, thầy giáo giả trước tiên liền chuẩn bị dẫn đầu Liệp Ưng tiểu đội tiến về. Nếu không phải Hứa Hàng ngăn đón, nói không chừng hiện tại Liệp Ưng khoa khảo tiểu đội đều đã vào ở tiến quả sở nông trường. Niếp giáo sư đối với loại này có thể bồi dưỡng biến dị thú cây rong vô cùng cảm thấy hứng thú. Khi biết Diệp Viễn lại con đường lấy tới loại này cơ thể sống hàng mẫu về sau, liền cùng Hứa Hàng làm ra hứa hẹn. Hắn có thể dẫn theo Liệp Ưng tiểu đội, phối hợp Diệp Viễn phòng thí nghiệm hoàn thành lần này cây rong nghiên cứu, thậm chí đợi đến cuối cùng ra thành quả. Hoàn toàn tính tới Dương Hiểu Hoa bên kia cũng không đáng kể, đây chính là thầy giáo giả vĩ đại chỗ. Hắn càng quan tâm là thành quả nghiên cứu mang cho Quách giá chỗ tốt, mà không phải người danh lợi, đây cũng là Hứa Hàng có lực lượng dám giúp đỡ Niếp giáo sư tập cam kết nguyên nhân. Nguyên bản là không có chuyện này, Niếp giáo sư cũng là cần phải đi Lam đảo tìm Diệp Viễn. Hiện tại cầm loại này nguyên bản liền muốn phát sinh sự tình tập hứa hẹn. Có thể nói, Hứa Hàng là một điểm áp lực đều không có. Ngay cả cái tiểu hồ ly đều không rõ ràng trong lòng đối phương suy nghĩ. Riêng phần mình, cho là mình tính toán đến. Tiểu Viễn, người đứa nhỏ này đến bên này làm sao cũng cùng ở nhà đồng dạng, cả ngày không tại nông trường. Hôm qua ta nghe John nói, ngươi trước kia liền ra cửa, mà lại muộn như vậy mới trở về. Ngươi ở bên này còn có sự tình khác tập sao? Diệp Mẫu thật vất vả thấy được nhi tử, trực tiếp giữ chặt hắn quan tâm dò hỏi. Làm một mẫu thân, quan tâm nhất chính là nhi tử vấn đề an toàn. Nhất là nàng đã ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, cũng rõ ràng bên này người đi ra ngoài đó cũng đều là đeo súng. Cũng chính bởi vì dạng này, cho dù là Diệp Viễn đề nghị mang nàng cùng bà ngoại đi phụ cận dạo chơi, đều bị nàng lấy các loại lý do cự tuyệt. Tại lao nhân trong mắt, nơi này quá nguy hiểm. Từ đó tại biết đạo Diệp Viễn thường xuyên ra ngoài về sau, mới quan tâm nhi tử vấn đề an toàn. Ta nói lão mụ, ngươi thật sự cho rằng mở nông trường cứ như vậy nhẹ nhõm? Chúng ta bên này trồng ra tới lương thực, bồi dưỡng ra tới dây bò, không đều cần ra ngoài tìm người thu mua sao? Còn có chuồng ngựa bên kia, chúng ta thực có một nhóm quán quân địa, có một số việc là cần ta tự mình ra ngoài tìm người ta nói. Ngươi nói có đúng hay không? Diệp Viễn rất rõ ràng mẹ tính tình. Nếu như cùng hắn giải thích quá nhiều, nhất định cùng mình lại nhại không xong. Nhưng nếu như chính mình nói là đảm nông trường tiêu thụ vấn đề, lão thái thái kia cũng không có lời gì dễ nói, đúng như là Diệp Viễn đoán như thế. Đương Diệp Mẫu nghe được nhi tử đi ra ngoài là vì nông trường nhi phát triển, cả người mặc dù còn rất lo lắng, nhưng giọng nói chuyện rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Vậy ngươi cũng muốn chú ý an toàn, bên này người đều có súng, chúng ta có thể không ra khỏi cửa vẫn là không muốn ra khỏi cửa tốt. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, đây không phải rất bình thường sao? Đi, ta cũng không phải tiểu hải tử, yên tâm đi, lại nói con của ngươi thân thể này. Diệp Viễn còn muốn nói cái gì, trực tiếp bị Diệp Mẫu một bàn tay đánh vào trên cánh tay. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái này kêu cái gì nói, võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay biết không? Cùng lão mụ đứng tại nhà gỗ ngoài hàn huyên vài câu thiên hậu, Diệp Viễn lúc này mới vô tình đi đến chuồng ngựa. Diệp Viễn chỉ cần tại nông trường, liền nhất định sẽ tới tự mình cho ăn đạp tuyết, cho nên hiện tại tất cả mọi người đã biết, cho dù là đạt được Cao Tuấn Thái Huy, tại lao bản trong lòng cũng không có đạp tuyết trọng yếu. Nhi cũng chính bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, cho nên tại đối đãi đạp tuyết sự tình bên trên, liền càng thêm cẩn thận. Càng như vậy, đạp tuyết tính tình cũng liền càng lớn. Hiện tại thậm chí, ngoại trừ Diệp Viễn, liền ngay cả Nạ Tạ muốn tới gần tên kia đều thành vấn đề. Cái này khiến Nạ Tạ không ít phàn nàn. Dù sao Diệp Viễn chỉ là tạm thời ngưng lại ở chỗ này, đợi đến hắn sau khi đi đạp tuyết còn cần giao cho bọn hắn phụ trách không phải. Diệp Viễn tiến vào chuồng ngựa, cảm thấy thụ đạp tuyết khát vọng. Nhi một bên Thái Huy, cũng là tại ngựa bằng bên trong không ngừng dậm chân, đến để mà che giấu mình nội tâm kích động, đầu tiên là đem hai tên giá hỏa ăn trong máng cỏ nuôi súc vật đổi đi. Hiện tại Diệp Viễn nhắc lại ra thay đổi cỏ nuôi súc vật hành vi đã không có người lại đi chất vấn. Cho dù là cố chấp Nạ Tạ, cũng lựa chọn làm như không thấy. Nói thế nào nông trường cũng là Diệp Viễn, lại thêm Thái Huy mà tranh tài năm nay cũng đã kết thúc. Hiện tại chỉ cần Diệp Viễn không làm ra tổn thương ngựa sự tình, nàng cũng liền lựa chọn buông xuôi bỏ mặc. Hai cái tiểu gia hỏa ăn như gió cuốn xem trước mặt mình có nuôi súc vật, rất nhanh đạp tuyết liền đã ăn hoàn tất. Lúc này Diệp Viễn cũng đã đổi xong một bộ quần áo lao động, trong tay hắn cầm ngựa, xoát đi vào đạp tuyết bên cạnh thân, giúp đạp tuyết xoát lông. Đây là Diệp Viễn mỗi ngày đều ắt không thể thiếu công việc. Nhìn xem đạp tuyết hưởng thụ nhắm mắt lại, Diệp Viễn thậm chí cảm giác được có một ít buồn cười. Nhìn xem bị tiểu gia hỏa ăn một cây không dư thừa ăn rãnh, Diệp Viễn một bên làm lấy công việc trong tay, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Căn bản không có bất kỳ tiêu điểm động tác, trên tay vẫn như cũ máy móc hoàn thành. Nếu mà có được giải Diệp Viễn người ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, lúc này Diệp Viễn đã tiến vào thật sâu suy nghĩ ở trong. Có nuôi súc vật, cây rong. Nếu như nói những cái kia hong khô sau cây rong, có rất lớn tỷ lệ có thể để sinh vật biến dị. Như vậy, nếu như mình đem hong khô sau cây rong đút cho ngựa đua sẽ là bộ dáng gì? Có thể hay không đạt được một thất so đạp tuyết chất lượng tốt hơn ngựa đua đâu? Đạp tuyết sở dĩ xuất sắc như vậy, chủ yếu vẫn là sinh mệnh tuyển thủy tác dụng. Lại thêm mình trước đây thật lâu rút thưởng thời điểm lấy được một viên thể lực đan, cho nên mới sáng tạo ra hiện tại đạp tuyết. Nhưng vô luận nói như thế nào, đạp tuyết cũng vẫn như cũng là một thất tương đối cường tráng ngựa đua mà thôi. Trên tổng thể tôi nói, vẫn như cũng thuộc về phổ thông ngựa phạm vi. Nếu như mình thật sự có thể bồi dưỡng ra một thất biến dị ngựa đua, Diệp Viễn ngẫm lại cũng cảm giác được trong lòng vô cùng kích động. Nhưng phần này kích động lại bị hắn rất nhanh ép xuống. Mã hội đó cũng không phải là bài trí, mình thật muốn chết mang theo một thất biến dị ngựa tham gia ngựa đua tranh tài. Tin tưởng ngay cả cơ bản nhất kiểm tra sức khỏe đều rất khó thông qua. Sinh vật biến dị thật là không phải đám người nghĩ đơn giản như vậy. Thông qua trước đó cùng Niếp giáo sư nói chuyện phiếm, hiện tại Diệp Viễn đối sinh vật biến dị cũng lại rất sâu hiểu rõ. Mọi người cái gọi là sinh vật biến dị, bình thường phạm chỉ cơ bản đều là động vật một loại. Như cái này sinh vật biến dị đặc điểm lớn nhất chính là một chút liền sẽ để người nhận ra nó cùng phổ thông sinh vật khác biệt. Cho dù không phải trên thân thể cũng sẽ tại cái khác địa phương thể hiện ra. Như Diệp Viễn kiến qua duy nhất ngoại lệ, cũng chỉ có những cái kia thực nhân ngư. Những này thực nhân ngư tại thân thể còn không có hoàn toàn trưởng thành trước, cùng phổ thông thực nhân ngư bên ngoài bề ngoài căn bản không có bất cứ gì thường nào. Chỉ có bọn hắn trưởng thành siêu cấp thực nhân ngư thời điểm mới có đường tại phổ thông thực nhân ngư. Đây cũng là Diệp Viễn vì cái gì đột nhiên đem cây rong cùng ngựa liên hệ đến cùng đi nguyên nhân. Nếu như mình có thể nghiên cứu ra cây rong chân chính công dụng, vậy có phải hay không nói mình thật sẽ bồi dưỡng ra vẻ ngoài cùng phổ thông sinh vật không có gì khác nhau biến dị thú ra. Mặc dù ý nghĩ này rất lớn mật, cũng rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Diệp Viễn lại là cho rằng rất có khả thi. Về phần như thế nào tập, vậy thì không phải là hắn có thể chi phối sự tình. Hắn đã thông qua không gian đem nhóm đầu tiên cây rong để Đinh Nhị đưa về đến Dương Hiểu Hoa trong tay. Chỉ là những ngày cây rong là Diệp Viễn dưới đất hồ vụng trộm cầm trở về mà thôi. Về phần mình không gian bên trong, tại không có hình thành đại quy mô thành thục trước, hắn là không có ý định vận dụng. Hiện tại đã làm rõ ràng dưới mặt đất hồ phía sau chính là cả sổ sinh vật sở nghiên cứu. Diệp Viễn cũng không có tất yếu để ý như vậy. Tuy nói hắn hiện tại còn không phải cả sổ sở nghiên cứu đối thủ. Nhưng phía sau len lén bắt bọn hắn một chút cây rong, nên vấn đề không lớn. Chỉ cần Diệp Viễn không muốn phát rồ cho bọn hắn tới một cái chỗ nhà. Tin tưởng lấy kia dưới mặt đất hồ cây rong số lượng dự trữ, sẽ không có người phát hiện mới đúng. Lại thêm, hiện tại lại hứa ra tại cho mình đứng này. Thật sự có cái gì ngoài ý muốn? Hẳn là cũng là sở nghiên cứu cùng hứa ra sự tình. Cho dù hứa hàng biết là mình ở trong đó dở trò, nhưng đại khái có thể từ chối đến Niếp giáo sư trên thân. Ai bảo lao Niếp hiện tại đã đi hướng Lam đảo đồng thời thông qua Dương Hiểu Hoa miệng, chuyển đặt để cho mình làm nhiều trở về một chút hàng mẫu điều thỉnh cầu này. Cho nên, mình đại khái có thể nói đây hết thảy đều là đang vì Niếp giáo sư phục vụ. Về phần Diệp Viễn là như thế nào đem cây rong sách về Hoa Quốc, mà lại là như thế nào tại thời gian ngắn như vậy làm được. Diệp Viễn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Dù sao không có ai biết hắn thu hoạch cây rong thời gian cụ thể. Cái này cho hắn rất lớn không gian vận hành. Về phần đường tắt, ai sẽ để ý đâu? Cây rong sự tình còn không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhi Diệp Viễn cũng sẽ không lựa chọn tại nước Mỹ bên này nông trường tới làm loại này thí nghiệm. Cho dù nghĩ bồi dưỡng biến dị ngựa đua, kia Diệp Viễn cũng sẽ lựa chọn ở trong không gian hoàn thành. Không nên quên, Diệp Viễn không gian dài cũng không chỉ lại cây nông nghiệp. Rất nhiều hắn trong rừng rậm bắt giữ trở về động vật cũng đều sinh hoạt ở bên trong. Trong đó, liền lại tại Ma Hùng Quốc bắt giữ trở về bầy ngựa hoang. Mặc dù những cái kia ngựa hoang cũng không phải là trên danh nghĩa ngựa đua loại, nhưng bắt bọn hắn tập một chút thí nghiệm vẫn là không có vấn đề. Một khi chứng minh ý nghĩ của mình có thể thực hiện, vậy kế tiếp mới là hắn tiến quân ngựa đua ngành nghề thời điểm đương nhiên, đây đều là xây dựng ở Niếp giáo sư cùng Dương Hiểu Hoa có thể làm rõ ràng cây rong chân chính công hiệu. Nếu không mình hiện tại liền có thể làm thức ăn những cái kia ngựa hoang cây rong không phải. Chỉ là hắn không làm như vậy, mục đích đúng là tôn trọng mỗi một đầu sinh mệnh. Cho dù là ngựa hoang, Diệp Viễn cũng sẽ không lấy chúng nó sinh mệnh nói đùa. Làm xong chuồng ngựa bên này công việc, Diệp Viễn trực tiếp tìm được Giả Dôn. Hắn tuy nói là nông trường chân chính chủ nhân, nhưng tới nông trường lâu như vậy, ngoại trừ Thiên Tiên đi chuồng ngựa ngoài, hắn cái chủ nhân này thật đúng là rất không xứng trước. Hắn muốn thừa dịp Hứa Hàng đang điều tra cả sổ sở nghiên cứu cái này đứng không kỳ, mình chân chính hiểu rõ một hạ quan với mình nông trường tình huống. Qua sở nông trường, nghề chính chỉ có hai bộ phận: dê bò nuôi dưỡng, cùng ngựa đua bồi dưỡng, làm nghề phụ lương thực, nhưng cũng là nông trường một trụ cột lớn sản nghiệp. So sánh với ngựa đua không xác định, lúa mì trồng, mặc dù bị Diệp Viễn nhìn thành là nông trường nghề phụ, nhưng hắn lại là nông trường dài, cái thứ nhất cầm tới hồi báo sản nghiệp. Làm lão bản, đi thăm hỏi một chút công thần rôn, cũng là nên. Kết quả khi hắn đến vựa lúa bên này mới biết được, nông trường lúa mì trên cơ bản ở vào cung không đủ cầu tình huống. Năm nay mới lúa mì không đợi thành thục liền đã bị một nhà nơi đó lương thực công ty cho dự định đi. Diệp Viễn nghe được tin tức này thời điểm cũng cảm giác được có chút khó tin. Phải biết, sở dĩ quả sở nông trường trước đó không trồng thực lương thực, cũng không phải là bởi vì bọn hắn lười biếng, mà là bởi vì chịu đế á tiểu trấn tính đặc thù. Bởi vì tiểu trấn trồng thực ra lương thực, tại ngang nhau diện tích, ngang nhau hoàn cảnh phía dưới, là địa phương khác một nửa. Dạng này một cái tính đặc thù, ai còn chọn lấy trồng làm chủ? Cho nên tại chịu đế á tiểu trấn bên này nông trường, nhiều lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ. Như rất nhiều nông trường nghề phụ cũng là chọn một chút những công trình khác, cũng tỉ như quả sơ nông trường ngựa đua nghiệp vụ, như Trương Vô Tận thần kỳ nông trường tiền thân ngăn nông trường. Lúc ấy tại nông trường chủ giao binh dẫn đầu dưới thì là lựa chọn cất rượu. Sở dĩ chịu đế á tiểu trấn sẽ có nhiều như vậy đặc sắc nông trường, cũng là cùng nơi này thổ địa bần cùng có quan hệ. Thằng đến Diệp Viễn thu lấy lịch bồi đáy hồ những cái kia thiên thạch sau, tiểu trấn địa chất mới có chỗ cải thiện. Nhưng cho dù là dạng này, chịu đế á tiểu trấn lương thực cũng không có khả năng đi vào những cái kia cỡ lớn lương thực công ty ánh mắt mới đúng. Dù sao tiểu trấn biến hóa chỉ là tại gần nhất mới bắt đầu, hắn cũng không tin tưởng những cái kia lương thực công ty tin tức sẽ như vậy linh thông. Dù sao hiện tại liền ngay cả một chút tiểu trấn cư dân còn vẫn như cũ không chịu tin tưởng sự thật này, đương nhiên Diệp Viễn cũng không tại ở trong đó. Bụt, chẳng lẽ ngài đối ta quyết định có cái gì không hài lòng? Già Dôn khi nhìn đến Diệp Viễn nghe nói mình đem lương thực bán đi sau, cũng không có lộ vốn có tiếu dung, ngược lại lộ ra mấy phần không hiểu, thế là liền mở miệng hỏi ra nghi ngờ của mình. Già Dôn, ta không nghĩ ra những cái kia lương thực công ty vì sao như thế tín nhiệm chúng ta nông trường. Chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng chúng ta sản lượng sao? Phải biết, thể hiện dự định loại này thu mua hình thức, nhưng là muốn xây dựng ở song phương tín nhiệm trên cơ sở. Chúng ta giống như cùng không có điều kiện này a. Diệp Viễn lời nói này đã vô cùng nguyện chuyển. Dù sao nước Mỹ đây chính là một cái vốn liếng là vua quốc gia. Nếu như là Già Dôn có mình ký kết cái gì tổn hại nông trường lợi ích hiệp ước, kia đến cuối cùng tổn thất còn không phải Diệp Viễn. Không trách Diệp Viễn nghĩ như vậy. Dù sao để một cái lương thực công ty ký kết hạ sớm thu mua loại này hợp đồng liền đã rất khó. Lại càng không cần phải nói, ký kết loại này hợp đồng nông trường vẫn là Đức Châu nổi danh lấy thổ địa cằn cỗi làm tên chịu đế á tiểu trấn một nhà nông trường ở trong đó thấy thế nào, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói hợp đồng phi thường chính quy, kia Diệp Viễn liền muốn lo lắng. Dù sao trách nhiệm là tướng lẫn nhau. Tại rất nói thêm trước đặt mua trên hợp đồng, đều sẽ lại giữ gốc nhiều ít số lượng dạng này điều khoản. Chương 1817, Tống Nhâm Lai. Chương 1817, Tống Nhâm Lai. Qua sở nông trường, Già Dôn trụ sở trước. Diệp Viễn khi biết, mình nông trường cùng lương thực công ty ký tên dự bán hợp đồng sau, cả người tâm tình đều không tốt. Dù sao ký tên loại này đông tây, sau đó là phải chịu trách nhiệm đem đối ứng trách nhiệm. Hiện tại Diệp Viễn thậm chí có chút hối hận, mình cùng nạ tạ đối Già Dôn quá mức tín nhiệm, lại đem cái này nông trường trồng công việc toàn quyền giao cho trên tay của hắn, từ đó cho mình nông trường mang đến như thế lớn tai họa ầm. Tuy nói hiện tại Diệp Viễn căn bản không lo lắng nông trường lúa mì sản lượng, nhưng nếu như Già Dôn thật ký tên dạng này hợp đồng, kia Diệp Viễn Chân muốn chuẩn bị thay đổi vị này lão nhu tử. Dù sao nông trường thổ chất đạt được cải thiện, ngoại trừ hắn là không ai biết đến. Nhưng tại loại tình huống này, Gia Dôn còn muốn ký tên loại này hợp đồng. Vậy liền rất rõ ràng, dạng này người, Diệp Viễn lại thế nào khả năng lưu lại? Gia Dôn cũng không đốc, Diệp Viễn đều đem lời nói đến đây cái phân thượng. Hắn lại thế nào khả năng nghe không ra Diệp Viễn lo lắng là cái gì? Thế là hắn cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia vẻ mặt bối rối, thay vào đó lại là cười ha ha. "Bụt, ngài có phải hay không lo lắng bồi giao vấn đề? Chẳng lẽ không đúng sao? Chịu đế á tiểu trấn tình huống, ta nghĩ rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng a." Diệp Viễn nhìn thấy Gia Dôn tiếu dung cùng không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì, mà là con mắt nhìn thẳng đối phương, hỏi ngược lại. "Ha ha, bụt, chúng ta đi xem một chút hợp đồng tốt, dạng này ngài cũng liền không cần phải lo lắng bồi giao vấn đề." Gia Dôn cũng không có vội vã giải thích cái gì, mà là đề nghị muốn để Diệp Viễn cứ kiểm tra mình ký tên hiệp nghị. Diệp Viễn tâm bên trong hiếu kỳ, thật chẳng lẽ chính là mình suy nghĩ nhiều? Thực lấy nước Mỹ bên này vô liếng, nước tiểu tính, không nên sẽ có như thế đại nhất cái lỗ thủng cho người khác mới đúng. Mang ban tín bán nghi tâm tính, Diệp Viễn cùng Gia Dôn đi tới hắn nhà gỗ. Gia Dôn mở ra một cái cỡ nhỏ tủ sắt, từ bên trong lấy ra một túi văn kiện đưa cho Diệp Viễn. Diệp Viễn rất nghiêm túc nhìn xem mỗi một đầu hiệp nghị bên trên điều khoản, muốn từ giữa đó tìm ra cái gì. Nhưng thẳng đến hắn đem cả bộ hiệp nghị sau khi xem xong đều không có chính mình tưởng tượng bên trong bồi giao điều khoản xuất hiện. Có thể nói như vậy, phần này hiệp nghị bên trên, ngoại trừ đối lương thực công ty có chỗ ước thúc ngoài, căn bản đối quả sở nông trường liền không có nửa điểm ước thúc. Đương nhiên ngoại trừ quy định quả sở nông trường chỗ sản xuất lúa mì nhất định phải lấy ngang nhau giá tiền bán cho 20 lương thực ngoài công ty, cái khác tất cả điều khoản đều là có lợi cho quả sở nông trường. Diệp Viễn tại Hoa Quốc sản nghiệp cũng không ít, trải qua tay hắn ký tên hiệp nghị không biết có bao nhiêu, đừng nói cùng phần này hiệp nghị giống nhau, liền xem như tương tự hiệp nghị đều chưa từng gặp qua. Cái này đã không tính là cái gì hợp đồng, trong này liền căn bản không có một đầu hiệp ước là chế ước quả sở nông trường. Loại này hợp đồng thật tồn tại? Diệp Viễn nhìn thấy cuối cùng, thậm chí hoài nghi từ bản thân tiếng Anh trình độ tới, có phải hay không mình tại ngữ pháp đi học tập vẫn chưa đến nơi đến chốn, có rất nhiều địa phương là mình không nhìn ra. Không trách Diệp Viễn nghĩ như vậy, hợp đồng này đơn giản cũng quá không giống như là một phần hợp đồng, trong này tất cả nội dung đơn giản đối với mình nông trường quá có lợi. Hiện tại tin tưởng ta nói lời đi. Gia Dôn nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình khiếp sợ, cười ha ha nói: "Dôn, ta rất muốn biết ngươi là ở nơi nào tìm tới như thế một nhà lương thực công ty, chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng chúng ta chui trên hợp đồng lỗ thủng sao?" Diệp Viễn chỉ vào hợp đồng hỏi: "Ngươi sẽ làm như vậy sao?" Gia Dôn không trả lời mà hỏi lại: "Sẽ không." Diệp Viễn lắc đầu. Hiện tại làm như vậy buôn bán người cơ hồ đã thành lâm nguy giống loài, nhất là tại nước Mỹ loại này vốn liếng chạy ngang địa phương. Diệp Viễn mặc dù không thèm để ý ngẫu nhiên hố một chút bên này người tiền, nhưng đối mặt có thành ý như vậy hợp đồng, Diệp Viễn đều có chút không đành lòng. Sao lại không được? Nhỏ gai thực ta nhìn lớn lên. Nói đến đây, Gia Dôn lộ ra từ phụ mỉm cười. Diệp Viễn đã có thể chắc chắn, vị này nhỏ gai nhất định cùng Gia Dôn quan hệ không tầm thường. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì ta không biết sự tình? Diệp Viễn tò mò hỏi. Muốn biết, không thể không nói, tại Tây Bộ, một chút cao bồi cùng nông trường chủ quan hệ đó là thật tốt. Liên giống với hiện tại Diệp Viễn cùng Gia Dôn, nếu như người không biết nội tình, căn bản nhìn không ra bọn hắn là thuê quan hệ. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng rất thích Gia Dôn cùng mình loại này ở chung phương thức. Mọi người nhìn càng giống là bằng hữu. Ta cùng ai? Gia Dôn đã thật lâu không có cùng người nói lên qua mình chuyện cũ. Hôm nay cũng không biết nguyên nhân gì, rất muốn tìm người nói chuyện. Kết quả Diệp Viễn một đầu đánh tới. Lúc này mới khơi gợi lên hắn giảng thuật dục vọng. Nguyên lai Gia Dôn tìm nhà này lương thực công ty, lão bản của hắn chính là chịu đế á tiểu trấn đi ra. Vài 10 tuổi thời điểm, phụ thân hắn bởi vì bảo hộ nông trường, tại cùng sói hoang vật lộn bên trong, bất hạnh qua đời. Lúc ấy chỉ để lại tại tiểu trấn làm công mẫu thân, cùng chỉ có năm gần 10 tuổi bay. Nhi Gia Dôn chính là vài phụ thân lúc sinh tiền mấy tên hảo hữu một trong. Từ khi nghi ngờ đặc biệt phụ thân qua đời về sau, Gia Dôn bởi vì không có gia đình, thế là liền gánh vác lên nhỏ vài hết thảy tiền sinh hoạt dùng. Thằng đến vài đại tốt nghiệp mới đình chỉ. Nhi Mai cũng nhiều lần muốn đem Gia Dôn tiếp vào hắn chỗ thành thị ở lại, nhưng Gia Dôn bởi vì không nỡ quả sở nông trường, cho nên liền khéo lời từ chối. Lần này Diệp Viễn đem lúa mì mọi chuyện giao cho Gia Dôn đến phụ trách, hắn trước tiên liền nghĩ đến Mai. Dù sao lấy chịu đế á tiểu trấn tổ chất, là rất khó bồi dưỡng ra chất lượng tốt lúa mì, đương Gia Dôn tìm tới Mai về sau, làm đã làm lớn tập mạch Mai, căn bản liền sẽ không quan tâm một cái nông trường lúa mì sản lượng. Thế là liền lại trước đó Diệp Viễn nhìn thấy kia một phần gần như không hợp lý tiêu thụ hợp đồng, đang nghe xong Gia Dôn giảng thuật hoàn chỉnh chuyện về sau, Diệp Viễn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Theo lý thuyết, loại chuyện này làm được lợi phương Diệp Viễn hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng làm một tỉnh táo nông trường chủ, Diệp Viễn lại là thật sâu biết sinh ý xây dựng ở cá nhân cảm tình trên cơ sở là không đúng, nhưng hắn lại có thể nói người nào? Oán trách Gia Dôn bởi vì nông trường tính đặc thù, sau đó vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ, nếu như vậy làm Diệp Viễn còn tính là người sao? Oán trách vai bởi vì hắn cảm kích Gia Dôn, sau đó liền cho ra như thế một phần không hợp lý thu mua hợp đồng, giống như càng không nên, cho nên Diệp Viễn cũng không có mở miệng nói chút lời cảm kích, chỉ là đem Gia Dôn hành động này thật sâu chôn ở trong lòng, đợi đến có cần thời điểm, Diệp Viễn nhất định sẽ ra tay trợ giúp hắn một lần, cũng coi là báo đáp hắn đối nông trường nỗ lực. Lại Gia Dôn như thế một cái bất kể hồi báo người, giúp đỡ mình trông giữ nông nghề phụ, Diệp Viễn cũng liền không có gì tốt lo lắng. Nhưng đồng dạng, mình trước đó một chút ý nghĩ cũng liền không có cách nào thực hiện. Trước đó, Diệp Viễn cân nhắc muốn trường kỳ đem bà ngoại lưu tại nông trường, Dựa theo hắn nguyên bản dự định, là muốn cứu tiếp nhận nông phu sản nghiệp. Nhưng bây giờ người ta giả dôn làm ra như thế lớn cống hiến, chính mình nói thay người liền thay người, giống như có chút bất cận nhân tình. Bất quá cứu là nhất định phải tới, không phải bà ngoại căn bản cũng không khả năng lưu lại, chỉ có thể tưởng tượng nhìn, còn có hay không tốt hơn an bài cứu địa phương. Nếu quả như thật không được, vậy chỉ có thể để cứu chỗ xem nuôi dưỡng sản nghiệp. Bất quá bên kia là bệ tỷ đang phụ trách, người ta nữ cao bồi làm tốt hảo, cũng tương tự không thích hợp được rồi, nhức đầu sự tình đợi đến sau này hay nói. Cứu trong thời gian ngắn là không thể nào tới, cùng lắm thì lại cho nông trường khai phát một cái mới hạng mục cho cứu tốt. Diệp Viễn có không gian cái này treo bích tồn tại, hắn còn cũng không tin, mình còn không có biện pháp nuôi sống cứu một nhà. Hôm sau, Diệp Viễn thay đổi cao bồi giả, cưỡi lên đạp tuyết, chính tùy ý lao vụt tại nông trường đồng cỏ bên trên. Nơi xa giả Dôn mở ra cái kia cùng Diệp Viễn niên kỷ không sai biệt lắm bị tạp từ đằng xa lái tới. Giả Dôn, có chuyện gì không? Diệp Viễn biết, nếu như không có sự tình, giả Dôn là sẽ không tới tìm mình. Lão bản, lại một vị xinh đẹp nữ sĩ, ngay tại bên trong nhà gỗ chờ ngài, nàng nói là bằng hữu của ngài. Diệp Viễn khẽ nhíu mày, mình tại nước Mỹ thực không có cái gì bằng hữu khác phái, lại càng không có nữ nhân đột nhiên đến thăm mình nông trường, còn nói là bằng hữu của mình. Ở trong đó, làm sao nghe làm sao lộ ra cổ quái. Bất quá Diệp Viễn cũng không có cùng giả Dôn nói những thứ này, chỉ là nhẹ gật đầu, nhưng sau cơi đạp tuyết, hướng về mình nhà gỗ đi đến đương Diệp Viễn trở lại mình nhà gỗ. Nhìn thấy lao mụ cùng bà ngoại đang cùng một thanh lệ thoát tục nữ nhân ở trò chuyện, đương Diệp Viễn thấy rõ ràng nữ nhân tướng mạo sau, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tống Nhiễm, sao ngươi lại tới đây? Người vừa tới không phải là người khác, chính là đại minh tinh Tống Nhiễm. Làm sao? Ta liền không thể tới chơi đùa. Tống Nhiễm cũng không có bởi vì Diệp mẫu ở đây cũng có chút câu thúc. Dù sao nàng cũng là tại Ngư Loan đảo ở qua một đoạn thời gian người, cùng Diệp gia phụ mẫu cũng đều rất quen thuộc, nhất là hiện tại Diệp mẫu bọn hắn ở biệt thự. Vậy nhưng vẫn là Tống Nhiễm đưa cho Diệp Viễn, cho nên trước mặt Diệp mẫu, nàng không có minh tinh giá đỡ, nhưng cũng không có cỡ nào khẩn trương. Tiểu Viễn, các ngươi có việc trò chuyện, chúng ta ra ngoài đi dạo. Diệp mẫu thực biết Tống Nhiễm cùng Diệp Viễn quan hệ trong đó, ngay tại trước đó không lâu, nàng còn cùng nhi tử từng có một lần nói chuyện, nhưng ở Tống Nhiễm trước mặt, Diệp mẫu phải làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, vì để tránh cho hai người trẻ tuổi xấu hổ, Diệp mẫu còn chi kỷ mang đi bà ngoại. Lưỡng lao rời đi sau, Diệp Viễn trực tiếp đem Tống Nhiễm ôm vào trong ngực. Sao ngươi lại tới đây? Ta liền không thể tới sao? Tống Nhiễm hờn dỗi mà hỏi. Quỳnh Tị hơi nhíu lên, nhỏ bộ dáng đừng đề cập cơ nào đáng yêu. Không phải, ta nói là, ngươi đến cũng không nói trước cho ta gọi điện thoại, khiến cho ta một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Viễn vội vàng lấy lòng nói, mặc dù không rõ ràng Tống Nhiễm tới mục đích, nhưng lúc này, hiển nhiên không phải hỏi rõ ràng thời cơ. Dù sao nếu quả như thật có chuyện, mình cho dù không đi hỏi, nàng cũng sẽ nói. Nếu như không muốn để cho tự mình biết, vậy mình hỏi, cũng là dư thừa. Đây chính là Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm ở chung chi đạo. Hai người cho đối phương lưu lại đầy đủ không gian. Bình thường cho dù là thông điện thoại, cũng rất ít hỏi đến đối phương công việc cùng sự nghiệp bên trên sự tình. Người nơi này thật sự không tệ, khi ta tới liền đơn giản tham quan qua, thật sự là một cái không tệ dưỡng lao thánh địa. Tống Nhiễm cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, thế là rất khéo léo rời đi chủ đề. Sự tình sao? Người mới bao nhiêu lớn, liền nghĩ đến dưỡng lao sinh sống? Diệp Viễn trêu ghẹo nói. Hôn chúng ta nghề này ai biết ngày nào liền quá khí rồi. Tính toán không nói những cái kia không vui sự tình. Người nơi này lại ngựa a? Ta rất sớm trước kia liền nghĩ có một ngày cưỡi ngựa cùng người ta yêu lao vùn vụt tại Thảo Nguyên, vốn cho là nguyện vọng này sẽ ở được tỉnh thực hiện, kết quả không nghĩ tới là tại nước Mỹ Đức Châu nông trường thực hiện. Tống Nhiễm cười nhìn về phía Diệp Viễn, chờ bạn trai trả lời. Diệp Viễn có ngốc cũng biết, lúc này làm sao có thể không vừa lòng bạn gái yêu cầu, cái gì ngược lại chênh lệch, người vất vả căn bản cũng không thích hợp bây giờ nói. Thế là không chút do dự gật đầu, trực tiếp mang theo Tống Nhiễm đi chuồng ngựa chọn lựa ngựa. Nguyên bản Diệp Viễn là muốn Tống Nhiễm đi cưới Thái Huy mà, nói thế nào cũng là quán quân ngựa không phải, cho dù là Diệp Viễn cũng lại muốn tại bạn gái trước mặt khoe khoang tâm tư. Nhưng Tống Nhiễm nghe được chuồng ngựa công nhân nói, ngựa đua tốt nhất đừng tùy tiện cưỡi sau, liền từ bỏ quyết định này. Đương nhiên, đạp tuyết theo lý mà nói cũng là không bị cho phép ngồi cưỡi. Nhưng Diệp Viễn là ai? Đầu tiên hắn là nông trường chủ nhân. Tiếp theo, đạp tuyết ngoại trừ Diệp Viễn, trước mắt thật sẽ không để cho bất luận kẻ nào lên tới ngựa của hắn lưng. Ra ngoài hai điểm này cân nhắc, cho nên Nạ Tạ mới có thể tùy ý Diệp Viễn làm như thế. Nhưng Tống Nhiễm liền không đồng dạng. Nàng cho dù là Diệp Viễn bạn gái, nhưng chuồng ngựa công nhân vẫn như cũ sẽ từ chối thẳng thắn. Nếu như cái này nếu là đổi tại Hoa Quốc, loại chuyện này cũng rất ít sẽ phát sinh. Đây chính là tương lai lão bản nương muốn đối một phát ngựa đua thế nào, nhưng hái quả sở nông trường chính là không được. Đây cũng là hai bên văn hóa khác biệt ta. Đương nhiên, vô luận là Diệp Viễn hay là Tống Nhiễm cũng sẽ không bởi vì công nhân sự tình để ở trong lòng. Dù sao người ta cũng là vì Thái Huy mà tốt. Thế là Tống Nhiễm lựa chọn một thất ba tuổi khen đặc biệt ngựa, cùng Diệp Viễn cùng một chỗ tại nông trường bên trên tin ngựa Tử Cương. Hai người vai sóng vai cưỡi tại mã thượng mặc cho hai con ngựa tản bộ. Nhi tại trong lúc này, thủy chung là Tống Nhiễm đang nói. Diệp Viễn rất tốt làm một cái lắng nghe người. Tống Nhiễm giảng thuật rất nhiều bọn hắn ngành nghề sự tình. Trước đó Diệp Viễn đối cái nghề này mặc dù có hiểu biết, nhưng tuyệt đối không có Tống Nhiễm giảng thuật như thế cẩn thận. Thông qua Tống để giảng thuật, Diệp Viễn càng thêm có thể xác nhận Tống Nhiễm đây là trong lòng có việc, bất quá làm bạn trai. Diệp Viễn cũng không có hỏi tới chuyện gì xảy ra, chỉ cần người không có việc gì, những chuyện khác coi như sự tình sao. Có lẽ là bởi vì thời gian dài phi hành nguyên nhân, chỉ ở nông trường đi hơn một cái giờ, Diệp Viễn liền thấy Tống Nhiễm mí mắt đã đang đánh nhau. Thế là một tay lôi kéo đạp tuyết cương ngựa, một tay kia là lấy qua Tống Nhiễm buông xuống cương ngựa. Thế là tại hắn dẫn dắt dưới, hai con ngựa về tới mình nhà gỗ. Đến nơi này Diệp Viễn đã có chút buồn ngủ cảm giác. Diệp Viễn suy nghĩ trực tiếp ôm công chúa, đem Tống Nhiễm từ mã thượng ôm xuống. Tống Nhiễm rất tùy ý dùng hai tay vây quanh ở Diệp Viễn cổ. Hai người cứ như vậy tiến vào nhà gỗ đem Tống Nhiễm đặt ở rộng rãi trên giường lớn sau. Diệp Viễn còn muốn căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả vừa nghiêng đầu công phu, nhìn thấy Tống Nhiễm đã tiến vào mộng đẹp, đây là có nhiều mệt mỏi. Trực tiếp đi ngủ quá khứ. Diệp Viễn cảm giác được buồn cười, nhưng cũng không có dự định đánh thức bạn gái. Thận trọng rời khỏi gian phòng. Chương 1818, tìm hiểu tình huống. Chương 1818, tìm hiểu tình huống. Quả sở nông trường đi ra nhà gỗ Diệp Viễn, nhìn thấy Đạp Tuyết cùng kia khen đặc biệt ngựa đều an tĩnh đứng tại trên bãi cỏ, an dưới chân những cái kia xanh nhạt tươi cỏ. Hắn đi thẳng tới nơi hẻo lánh, lấy điện thoại di động ra bấm ra ngoài. Thượng Kinh, một chỗ cổ kính tứ hợp viện. Nơi này là Thượng Kinh nổi danh một chỗ vốn riêng quán cơm. Bình thường tới đây không phải những cái kia thương nghiệp tinh anh, chính là một số việc nghiệp có thành tựu trung niên. Hôm nay, chỗ này tứ hợp viện một chỗ trong dạng. Năm tên nam tử trẻ tuổi lại tụ tập ở chỗ này. Trên bàn ngoại trừ nơi này đặc sắc thức ăn ngoài, là thuộc hai bình căn bản không có đóng gói rượu đế, khiến người chú mục nhất. Rượu này coi như không tệ, khó trách nhiều người như vậy muốn mua hắn. Một chừng 20 thanh niên tại uống một ngụm trong chén rượu đế về sau, không khỏi cảm khái nói: "Ha ha, kia là, mục ít mời khách, rượu có thể kém." Hiện tại mục ít tại vòng tròn bên trong thực cũng có số má. Nghe nói trước đó không lâu, Long gia nhị gia còn tìm chúng ta mục ít mua rượu đâu. Một tên khác thanh niên định mà nói. Ngay tại mọi người ngay tại thổi phồng cầm đầu tên thanh niên kia thời điểm, an tĩnh trong dạng, đột ngột vang lên rất không hài hòa chuông điện thoại. Mấy người vừa định mở miệng gian dạy, là ai không có mắt như thế, lúc này còn có điện thoại tiến đến. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng điện thoại đầu nguồn đều, toàn bộ nhu thuận ngậm miệng lại. Mà vì thủ tên thanh niên kia, khi nhìn rõ sở điện báo biểu hiện sau, căn bản không có bận tâm người chung quanh cảm thụ. Ra hiệu bọn hắn yên tĩnh, liền trực tiếp tiếp lên điện thoại. "Mục Cường, ta và ngươi nghe ngóng một sự kiện." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Viễn thanh âm. Nhi nghe đương nhiên chính là chúng ta Mục Cường Mục đại thiếu gia. Diệp Viễn suy tính thật lâu, vẫn là đả thông cái này điện thoại. Lấy Diệp Viễn đối Tống Nhiễm hiểu rõ, nàng hẳn là trong lòng có việc, mới đột nhiên bay đến nước Mỹ tìm đến mình. Về phần sự tình gì, từ nàng và mình nói chuyện phiếm, một mực trò chuyện các nàng cái vòng kia liền nhìn ra được. Nàng phiền lòng sự tình, phải cùng ngành giải trí có quan hệ. Nhi Diệp Viễn người quen biết bên trong, chỉ có Ngụy Hoa cùng Mục Cường tại cái kia vòng tròn. Thế là, Diệp Viễn liền lựa chọn đem điện thoại gọi cho Mục Cường. "Viễn ca, chuyện gì ngài nói, chỉ cần ta biết nhất định biết gì nói đấy. Cho dù là ta không biết ta cũng mã thượng an bài nhân thủ cho ngươi hỏi tham gia tới." Mục Cường hiện tại đối xử Diệp Viễn thái độ, gọi là một cái cung kính. Không có cách, nơi này lại lao ra tới nhẫn tố tại. Nhưng chủ yếu nhất, vẫn là Diệp Viễn hiện tại là hắn thần tài. Hắn hiện tại đã thực hiện tài phú tự do. Nhưng mang cho hắn đây hết thảy nhưng tất cả đều là trong điện thoại vị gia này. Hắn làm sao có thể không hầu hạ tốt? Chớ nhìn hắn tại những công tử ca này trước mặt, còn có mấy phần uy nghiêm. Nhưng ở Diệp Viễn nơi này, hắn chính là một cái điển hình tiểu đệ đệ. Tống Nhiễm gần nhất có phải hay không chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn cùng Mục Cường, liền không có tất yếu quanh co lòng vòng. Trực tiếp có cái gì thì nói cái đó. Cái này, ta giống như không nghe nói Nhiễm tạ gần nhất có cái gì phiền phức, ngài chờ một chút, ta lập tức cho ngài hỏi một chút. Mục Cường gần nhất bởi vì hồi vị tiểu uống Tráng Dương rượu sự tình đã rất ít hỏi đến ngành giải trí những cái kia bác quái. Cho nên hôm nay Diệp Viễn đột nhiên gọi điện thoại đến hỏi hắn. Nhất thời bán hội hắn thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Vậy thì tốt, ngươi mau chóng giúp ta hỏi thăm một chút tin tức. Diệp Viễn nói liền muốn cúp điện thoại. Dù sao để cho người ta nghe ngóng tin tức, cũng phải cấp người ta thời gian mới được không phải? Đừng, đừng, đừng. Viễn ca, không cần tắt điện thoại, ta đang cùng mấy người bằng hữu uống rượu, ta trực tiếp hỏi hỏi bọn hắn là được. Ngài chờ một lát. Nói xong, Mục Cường trực tiếp dùng tay bưng kín microphone, sau đó nhìn về phía mấy tên đã uống có chút choáng tiểu để hỏi. Gần nhất các ngươi biết liên quan tới Tống Nhiễm sự tình sao? Vô luận lớn nhỏ nói hết ra nghe một chút. Mặc dù hắn đã dùng tay bưng kín microphone, nhưng lấy Diệp Viễn nhĩ lực, vẫn là thông qua vô tuyến điện, nghe được Mục Cường thanh âm đương nhiên, về sau mấy người trẻ tuổi kia đáp lời, cũng nghe đến hắn trong tai. Ta không rõ ràng, gần nhất giống như Tống Nhiễm lại một bộ rất hỏa phim truyền hình muốn lên chiếu, ta liền biết những thứ này. Một thanh niên không rõ ràng lão đại vì cái gì đột nhiên hỏi Tống Nhiễm cái này nữ minh tinh, nhưng vẫn là thành thật nói. Ta cũng nghe nói, giống như Tống Nhiễm gần nhất chuẩn bị chuyển phía sau màn, cái này có thể là nàng cuối cùng một bộ phim truyền hình. Một tên khác người trẻ tuổi, cũng đem tự mình biết đều nói ra. Liền không có cái khác đúng không? Mục Cường không tin, Diệp Viễn là lại bởi vì một bộ sắp lên chiếu phim truyền hình, liền gọi điện thoại cho chính mình. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm Tống Nhiễm bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Diệp Viễn ngữ khí, rõ ràng là rất không vui dáng vẻ. Cái này cùng mấy cái tiểu đệ nói ra được tin tức, hoàn toàn liền không khớp có được hay không? Muốn các ngươi mấy cái có làm được cái gì? Chút chuyện này đều không rõ ràng, lập tức cho ta đến hỏi. Hỏi không ra tin tức hữu dụng, về sau cũng đừng tới tìm ta. Mục Cường là thật nổi giận. Diệp Viễn thật vất vả có chuyện tìm chính mình. Kết quả mình còn không thể trước tiên cho ra hồi phục. Cái này ni mã cũng quá mất mặt. Bình thường ở trước mặt mình, mỗi một cái đều là ngành giải trí bách hiểu xanh. Này, Thiên vấn khởi sự tình tới. Kết quả cái gì cũng không biết. Trước mắt thậm chí đối với mình những này tiểu đệ đều có chút không chào đón. Hoài nghi mình bình thường, có phải hay không đối với mấy cái này ra hỏa quá tốt rồi. Cái kia Mục ít, ta hôm qua nghe được một tin tức, không biết có phải hay không là ngươi muốn hỏi thăm. Một từ đầu đến cuối đều rất ít mở miệng người trẻ tuổi. Duy nặc nặc nói. Hắn sở dĩ dạng này đầu tiên hắn trong hội này, thuộc về nhân vật dâu ria. Nếu không phải hôm nay trùng hợp cùng bằng hữu cùng một chỗ, căn bản là vào không được Mục Cường cái này vòng quan hệ. Lại có chính là, hắn không rõ ràng Tống Nhiễm cùng vị này Mục ít quan hệ, cho nên hắn cũng không rõ ràng chính mình nói ra sự kiện kia đối với mình có hay không chỗ tốt. Sẽ không trực tiếp đem vị gia này cho chọc tới a? Vậy mình còn không bằng không nói. Ngươi là? Mục Cường lúc này mới phát hiện, người này mình nhìn xem lạ mặt, tựa như là Tiểu Vĩ mang tới một người bạn. Mục ít, ngài gọi hắn A Hạo là được. Là một trong vòng coi như có chút danh khí biên kịch. Nay Thiên Chính xảo chúng ta cùng một chỗ đàm kịch bản sự tình. Không phải nghe nói ngài tổ cục sao? Ta liền dẫn hắn tới thấy chút việc đời. Trước đó nhất sinh động một thanh niên, nghe được Mục Cường vấn đề, lập tức mở miệng giới thiệu Dương Minh Hạo tới. A Hạo đúng không? Nói một chút ngươi biết. Mục Cường nào có tâm tư hỏi cái này người là làm cái gì? Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Tống Nhiễm xảy ra chuyện gì. Cái kia, kỳ thật cũng không có gì, chính là xé phiên sự tình. Tống Nhiễm lao sư không phải lại một bộ kịch muốn lên chiếu sao? Thế là cùng nàng đoàn làm phim cái kia đỉnh lưu thị tươi đoàn đội. Bởi vì phiên vị sự tình tại trên mạng náo loạn lên, nghe nói gây thật nghiêm trọng. Nghe nói hai nhà fan hâm mộ bởi vì chuyện này, tới ra thật nhiều hai người chi. Trước hát liệu, giống như nói rất khó khăn nghe, giống như sự tình tại cơn quyền địa gây rất lớn. Dương Minh Hạo thận trọng nói đến tự mình biết sự tình. Hắn dùng đại lượng có lẽ, đại khái, nghe nói dạng này từ. Bất quá hắn người này cũng lại mình tiểu thông minh. Dù sao trước đó tại Mục Cường nghe thời điểm, hắn nhưng là nghe được Mục Cường chính miệng nói lên nhiễm tả cái từ ngữ này. Cho nên đang giảng giải quá trình bên trong, đối Tống Nhiễm cũng là có chỗ khuynh hướng. Hắn đang đánh cược. Cực Mục Cường là đứng tại Tống Nhiễm bên này. Bất quá vì không bị tác động đến, hắn dùng rất nhiều mơ hồ từ ngữ dùng để tô điểm. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút vô ngữ. Mặc dù tại người bình thường trong mắt đỉnh lưu, nhỏ thịt tươi có được số lớn fan hâm mộ, coi là một cái danh nhân. Nhưng ở đám người kia trong mắt đỉnh lưu tiên nhi mã là cái gì? Tại ngành giải trí, cũng là lại khinh bị liên có được hay không? Nhất là đỉnh lưu, tại rất nhiều đại lao trong mắt, đây chính là khinh bị liên tầng dưới chót nhất, đừng tưởng rằng chuyện này vô cùng buồn cười. Sự thật chính là như thế. Dù sao giống những cái kia rất có địa vị giả diễn viên, người ta cái nào không phải phía sau có quách chữ đầu bối cảnh, mà lưu lượng thịt tươi là cái gì? Chẳng qua là vốn liếng nâng lên tới kiếm tiền công cụ mà thôi. Không có ngươi nhóm, còn có đám tiếp theo. Chồng, cái này đông tây liền cùng chồng lúa tử đồng dạng. Một gốc dạng một gốc dạng. Vốn liếng chỉ cần nghĩ nâng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lại người thay thế. Nhi Mục Cường là ai? Hắn nhưng là ngành giải trí bên trong nổi danh đời thứ hai. Trong mắt hắn, đỉnh lưu chẳng phải là cái gì, chớ đừng nói chi là cơm trong vòng những cái kia dư luận. Hắn làm sao có thể biết? Đừng bảo là hắn, chính là đang ngồi những ngày tiểu đệ, cũng đều không có đem cơm quyển địa để ở trong mắt đều không. Dùng Mục Cường mở miệng, một thanh niên trực tiếp mở miệng hỏi. Ai? Ta ngược lại muốn xem là ai, dám ủng hộ nhóm Mục ít nữ nhân. Người trẻ tuổi vốn cho rằng Tống Nhiễm là Mục Cường độc chiếm. Thế là cái thứ nhất mở miệng hỏi. Kết quả không nghĩ tới chính là, hắn vừa nói xong, liền bị Mục Cường hung hăng ở phía sau nao bên trên cho một bàn tay. Mục Cường cái này hung ác ga phải biết, điện thoại di động của mình còn cùng Diệp Viễn bảo trì trò chuyện dài. Nếu để cho Diệp Viễn hiểu lầm mình đối với hắn nữ nhân có ý tưởng, vậy mình cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử ngươi nói chuyện khách khí một chút, kia là nhiễm tạ biết không? Về sau để cho ta nghe được ai ni mã miệng đầy phun phân, trực tiếp xéo ngay cho ta. Trước mắt biết, lúc này cũng không phải cùng Diệp Viễn giải thích thời điểm, mà là muốn tươi sáng đứng đối lập trận, khiến cái này ra hỏa biết mình thái độ mới là thật. Mục Cường cũng biểu thị hắn tại trận này dư luận chiến bên trong là đứng tại Tống Nhiễm một bên, cho nên lại hắn thái độ này. Những người khác đương nhiên liền nhao nhao phát biểu ý kiến, mà lại là loại kia cờ xí phi thường tươi sáng cái chủng loại kia. Dương Minh Hạo, ngươi mau nói, là ai không có mắt như thế, dám đắc tội chúng ta như cả? Trước đó bị đánh một bàn tay thanh niên, lần này xem như đã có kinh nghiệm, trực tiếp lập trường tươi sáng hỏi cái này dũng sĩ danh tự. Không sai, tại trong mắt của những người này, cái kia dám cùng Tống Nhiễm xé phiên ra hỏa chính là dũng giả. Từ trước mắt đến xem, rõ ràng Tống Nhiễm đứng sau lưng một cái ngay cả Mục Cường đều không chọc nổi đại ngạc. Ngươi một cái nhỏ thì tươi, có tài đứa gì, dám như thế dũng? Tất cả mọi người bội phục hắn là cái hán tử. Nhỏ thì tươi như thế vừa thật không nhiều lắm. Mọi người cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Là Ngô Hạo Hạo. Ngoa tào. Ni mã. Châu. Bức. Tại Dương Minh Hạo nói ra vị này đỉnh lưu tên về sau, trên bàn rượu mấy tên thanh niên không hẹn mà cùng nổ lên nói tục. Nhi Mục Cường thì là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Là ai không tốt, như thế nào là hắn? Không có người so với hắn lại quá là rõ ràng, cái này Ni mã sự tình thật có chút không tốt thu chàng đồng thời. Mục Cường cũng vì bằng hữu của mình mặc niệm vài giây đồng hồ đang làm rõ ràng sự tình về sau, Mục Cường nhìn một chút đang ngồi những người này, sau đó phất phất tay, ra hiệu bọn hắn ra ngoài, mình lời kế tiếp cũng không thích hợp bọn hắn nghe được. Khi nhìn đến người cuối cùng rời đi bao xương, sau đó tiện tay kéo cửa lên về sau, Mục Cường lúc này mới lần nữa giơ tay lên cơ đối bên trong nói ra: "Diệp ca, vừa mới ngươi cũng nghe thấy rồi chứ?" "Ừm." "Nói một chút cái này cái gì Hạo Hạo đi, là cái gì người?" Diệp Viễn căn bản cũng không nhìn cái gì phim truyền hình, đối với cái gì thịt tươi đỉnh lưu cũng không có cái gì hảo cảm. Cho nên đối với hiện tại phi thường lựa những người kia, hắn căn bản cũng không biết, chớ đừng nói chi là hiểu rõ. Sự tình, ngươi cũng nghe đến ta biết cũng chỉ có thế, nhưng này cái Ngô Hạo Hạo hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Làm sao? Cùng nhà ngươi có quan hệ? Diệp Viễn trực tiếp đánh gãy Mục Cường. Lúc trước hắn liền nghe Ngụy Hoa nói qua, hiện tại hỗn ngành giải trí vô liếng, đều rất thích nâng mấy cái lưu lượng ra, đừng nhìn lưu lượng minh tinh địa vị không cao, nhưng bọn hắn kiếm tiền năng lực mạnh, cắt rau hẹ bản sự cao a, cho nên Diệp Viễn rất tự nhiên liền cho rằng, cái này cái gì Hạo Hạo, là Mục gia bồi dưỡng đỉnh lưu, không phải lấy Mục Cường tại ngành giải trí địa vị, cũng sẽ không ngáp đúng.
Không phải, tuyệt đối không phải. Ta làm sao dám? Nếu như ta chơi những này, để cho ta lão ba mình, còn không đem chân của ta đánh gãy.
Mục Cường vội vàng phủ nhận nói.
Nói đùa, đừng nói mình cùng cái kia thằng xui xẻo không có quan hệ. Chính là có quan hệ cũng lập tức sẽ dứt bỏ.
Vậy sao ngươi như thế khó xử?
Lần này ngược lại là Diệp Viễn mơ hồ.
Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đến mức vị này khó xử sao?
Cái kia người này cùng Long gia có một chút điểm quan hệ, cho nên ta cho rằng ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm.
Nếu không ngài chờ một chút, ta cho Long An đi điện thoại.
Mục Cường hỏi dò.
Hắn nhưng quá rõ ràng Long gia cùng vị gia này sự tình.
Thật vất vả Long gia lão gia tội mới thông qua Hứa gia vị kia đưa nói.
Chuyện lúc trước xem như đi qua.
Hiện tại Long An cô em gái kia nuôi Tiểu Bạch Kiểm, vậy mà trêu chọc phải Tống Nhiễm.
Cái này ni mã không phải đen đủi sao?
Làm sao chuyện này còn cùng Long An có quan hệ?
Diệp Viễn đứng tại nhà gỗ trước, nghe được Mục Cường giải thích, lông mày không khỏi dương lên.
Trước đó Hứa Hàng liền truyền Long gia thiện ý hắn cũng ngầm thừa nhận tiếp nhận.
Kết quả không nghĩ tới.
Vừa mới qua đi bao lâu,
Minh liền lại cùng Long gia vị thiếu gia này đối đầu tuyến.
Cái này cũng thật đúng là đúng dịp.
Cũng không tính cùng Long An có quan hệ.
Sự tình là,
Mục Cường biết, cho tới bây giờ, mình chỉ có thể ăn ngay nói thật.
Hắn đem tự mình biết sự tình đều nói cho Diệp Viễn nghe đương nhiên, có thể trợ giúp Long An nói tốt địa phương.
Hắn vẫn là nói ra đương Diệp Viễn nghe Mục Cường giảng thuật sau,
cũng là sững sờ.
Trước kia nghe nói qua ngành giải trí loạn, nhưng làm sao cũng không có nghĩ qua, sẽ ni mã loạn thành cái dạng này.
Cái kia gọi Ngô Hạo Hạo là Long An muội muội nuôi một cái tiểu bạch kiểm.
Nhưng gia hỏa này không thành thật, tại trong vòng kia là nổi danh.
Cái gì ba người đi, cổ phấn chỉ có ngươi nghĩ không đến, không có hắn không đi làm.
Nương tựa theo một trương mặt đẹp trai, quả thực là đem Long gia vị công chúa kia phục vụ ngoan ngoãn.
Cũng chính bởi vì lại Long gia cái này bối cảnh tại, cho nên hắn cùng phổ thông đỉnh lưu còn không giống.
Chương 1819, trận tướng.
Chương 1819, trận tướng.
Trong điện thoại, Mục Cường còn đang tiếp tục.
Nhi Diệp Viễn bên này nghe cũng hết sức chăm chú.
Phổ thông đỉnh lưu chỉ là vốn liếng một cái công cụ,
như cái này Ngô Hạo Hạo lại nhiều một tầng thân phận.
Long gia nhỏ nai chó,
cho nên đoàn đội của hắn mới có thể như thế không kiêng nể gì cả.
Bằng không thì cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này đi đắc tội Tống Nhiễm.
Theo bọn hắn nghĩ, liền không có Long gia công chúa giải quyết không được sự tình đừng nói sẽ phiền, chính là đem Tống Nhiễm bước ra ngành giải trí, cũng chỉ là vài phút sự tình.
Về phần Long gia vị công chúa này,
Diệp Viễn cũng là có châu nghe thấy,
cũng không phải bởi vì nàng có bao nhiêu xinh đẹp.
Tương phản vị công chúa này, thật là danh phủ kỳ thực, thiên kim.
Bởi vì nàng 165 thân cao, 100 kg thể trọng, cho nên tại đời thứ hai vòng tròn bên trong rất nổi danh.
Diệp Viễn cũng là thỉnh thoảng nghe Mục Cường nhắc qua đối với cái này dáng người nữ nhân.
Diệp Viễn muốn không nhớ rõ cũng khó khăn.
Long gia cứ như vậy tùy ý nàng hồ nháo.
Diệp Viễn khả là biết Long gia lão gia thời tình cách,
mặc dù không có đã gặp mặt,
nhưng có thể được đến Hứa lão công nhận người,
hắn cũng không cho rằng sẽ kém ở đâu.
Loại sự tình này, làm sao có thể để trong nhà trưởng bối mình?
Liên Long An hỗ trợ chiếu cố mà thôi.
Cho nên ta có thể cam đoan, tên kia tuyệt đối không biết nhiễm tạ là ngài.
Không phải đừng nói hắn chính là cho Long An 10 cái lá gan cũng không dám.
Diệp Viễn trầm mặc.
Nếu như lấy lúc trước hắn ý nghĩ,
cái này cái gì Ngô Hạo Hạo, trực tiếp liền muốn thu thập.
Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ,
người ta căn bản không biết Tống Nhiễm cùng mình quan hệ.
Lại thêm về sau Tống Nhiễm vẫn là phải tại ngành giải trí lẫn vào.
Thu thập một cái Ngô Hạo Hạo dễ dàng,
nhưng nếu như lộ ra Tống Nhiễm người này quá phong mạo lộ ra, tại ngành giải trí cũng không phải là chuyện gì tốt.
Lại có chính là,
chuyện này Diệp Viễn không cho rằng Âu Dương Vũ San sẽ không biết rõ tình hình.
Có thể Âu Dương gia tộc lực ảnh hưởng,
lại thế nào có thể sẽ ngại Long gia một cái tiểu nha đầu ở bên ngoài nuôi một con chó.
Âu Dương Vũ San đều không có ra mặt.
Vậy đã nói rõ trong này còn có cái gì là mình không biết,
cho nên hắn cũng không có tính toán đem sự tình làm lớn chuyện.
Nhưng Ngô Hạo Hạo người này, vẫn là phải cho một chút giáo huấn.
Thế là Diệp Viễn nghĩ sau nói ra,
"Người giúp ta cho Long An mang câu nói chuyện này ta cũng không muốn làm lớn chuyện, dù sao Tống Nhiễm còn tại muốn vòng tròn bên trong hỗn. Nhưng người này ta rất không thích, chính hắn nhìn xem xử lý."
Diệp Viễn, để Mục Cường vô cùng ngoài ý muốn.
Hắn nhưng là hiểu rất rõ Diệp Viễn đừng nhìn ra hỏa này bình thường một bộ rất hòa khí dáng vẻ, nhưng thực chất bên trong thực vô cùng kiêu ngạo. Hiện tại lại người chọc phải nữ nhân của hắn,
hắn cũng chỉ là muốn một cái thuyết pháp,
cũng không định khó xử Long An, đây đã là thiên đại hảo sự.
Diệp Viễn một ít sự tích hắn cũng từ trong nhà trưởng bối bên kia nghe nói qua một chút.
Gia hỏa này đơn giản chính là một cái tùy thời có thể lấy nổ tung vật nguy hiểm,
gia tộc bình thường căn bản sẽ không đi trêu chọc hắn.
Được rồi,
hảo,
ta nhất định kéo lên Long An đi tìm Nhiễm Tạ chịu tội.
Mục Cường trực tiếp thay thế Long An đáp ứng yêu cầu này.
Không cần, Tống Nhiễm tại ta chỗ này.
A,
Mục Cường đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại là một mặt thoải mái.
Khó trách Diệp Viễn muốn gọi điện thoại hỏi thăm chuyện này.
Nguyên lai là nữ nhân kia đi cáo trạng.
Mục Cường coi là Tống Nhiễm đi nước Mỹ nông trường,
mục đích là tìm Diệp Viễn giải quyết vấn đề.
Hắn không biết là
Tống Nhiễm sở dĩ tâm tình không tốt,
một là bởi vì Ngô Hạo Hạo fan hâm mộ hoàn toàn chính xác nói chuyện có chút quá phận.
Tiếp theo cũng là Tống Nhiễm muốn đi cho tử.
Mình thả cái giả.
Nhi chuyện này chẳng qua là một cái lấy cớ thôi.
Mục Cường nhưng không biết Tống Nhiễm ý nghĩ,
nếu như biết nhất định sẽ thay Ngô Hạo Hạo cảm giác không đáng.
Người ở bên này lung tung nhảy, kỳ thật chẳng qua là người ta một cái lấy cớ,
mà xem như lấy cớ ngươi, trực tiếp liền muốn đứng trước phiền phức ngập trời đương nhiên, đây đều là nói sau.
Làm người biết chuyện, Mục Cường đương nhiên sẽ không nói ra đi.
Tại sau khi cúp điện thoại, trực tiếp liền gọi cho Long An.
Diệp Viễn biết chuyện này, đến nơi đây còn chưa tính. Trừ phi Tống Nhiễm về sau không muốn tại vòng tròn bên trong hỗn, không phải liền nhất định sẽ không đem sự tình tập tuyệt. Các nàng cái vòng kia, Diệp Viễn đều chẳng muốn đi nói. Dù sao cùng Mục Cường tiếp xúc lâu, rất nhiều chuyện coi như không muốn biết, thiên kia cũng sẽ xem như việc vui nói cho mình nghe. Dập máy Mục Cường điện thoại, Diệp Viễn cũng không có vội vã trở về, mà là nghĩ nghĩ về sau, lần nữa bấm Âu Dương Vũ San điện thoại. Sở dĩ gọi cú điện thoại này, bởi vì hắn dù sao không phải Tống Nhiễm trong hội kia người, tùy tiện nhúng tay ở trong đó sự tình. Tuy nói mình không có cái gì tốt lo lắng, nhưng có thể hay không cho Tống Nhiễm mang đến phiền phức, hắn cũng nói không chính xác. Dù sao Âu Dương Vũ San tại trên danh nghĩa mới là Tống Nhiễm lão bản. Vũ tình vô lý, chuyện này, Diệp Viễn cũng muốn thông báo nàng một tiếng. Nhi gọi cú điện thoại này một nguyên nhân khác, chính là Diệp Viễn rất muốn biết Tống Nhiễm phát sinh loại chuyện này. Làm khuê mật ra lão tâm Âu Dương Vũ San, nàng lại làm cái gì? Nếu như cũng không có làm gì, như vậy cú điện thoại này cũng có thể coi là một loại khác chất vấn. Diệp đại lão bản, ngươi thực rất ít gọi điện thoại cho ta. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi bây giờ hẳn là tại nước Mỹ mới đúng. Điện thoại tiếp thông bên kia truyền đến chính là Âu Dương Vũ San lười biếng thanh âm. Nghe đến đó, Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại trong nước cũng đã là đêm đã khuya mới đúng. Thế là hắn có chút ngượng ngùng mở miệng. Thật có lỗi, quên trên lệch chuyện này. Được rồi, nói đi tìm ta có chuyện. Âu Dương Vũ San không quan trọng nói. Liên quan tới Tống Nhiễm tại trên mạng bị người hát sự tình, ta mới vừa cùng Mục Cường hiểu rõ một chút tình huống. Ta muốn biết ngươi bên kia vì cái gì không có cảnh cáo đối phương. Diệp Viễn hiện tại nói chuyện với Âu Dương, chưa hề cũng không nhăn nhó. Hai người đã tại nhiều cái lĩnh vực lại hợp tác, lẫn nhau quan hệ trong đó đã vô cùng kiên cố. Cho nên tại Âu Dương nơi này, Diệp Viễn khả lấy làm được, có chuyện nói thẳng. Ô ô ô, cái này đau lòng thượng. Lúc này mới bao lớn một ít chuyện. Ngươi biết cái vòng này, mỗi ngày có bao nhiêu minh tinh bị dân mạng phun sao? Đây coi là cái gì? Âu Dương Vũ San có chút âm dương quái khí ngữ khí. Diệp Viễn cũng không có làm một lần sự tình. Dù sao hắn cũng rõ ràng, làm nghề này, tiền kiếm được bên trong, lại một bộ phận chính là bị mắng tiền. Dù sao không phải nhân dân tệ, không có khả năng tất cả mọi người thích người không phải. Cho nên Diệp Viễn tại đối đai Tống Nhiễm bị phun, cũng không có bao nhiêu tức giận. Hắn tức giận là Ngô Hạo Hạo, cái kia nhắc lên sự có người. Thế là nghe tới Âu Dương Vũ San trêu chọc về sau, trực tiếp nói ra, gây sự người cứ tính như thế. Cái này cũng không giống như ngươi Âu Dương đại tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng Long Gia vị công chúa kia có đồng dạng yêu thích? Diệp Viễn không biết vì cái gì, nghe được Âu Dương Vũ San kia thanh âm âm dương quái khí liền không thoải mái. Thế là nói tới nói lui cũng có chút không thông qua đại não. Khi hắn lời vừa mới lối ra, liền biết nói sai. Nhưng nói đã, từng nói đi ra, bây giờ nghĩ thu hồi đã là không thể nào đúng như là Diệp Viễn suy nghĩ như thế. Khi hắn lời vừa mới lối ra, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiếng rít chói tai âm thanh. Diệp Viễn, ngươi cho lão nương nói rõ ràng, ngươi không mang theo như thế vũ nhục người. Vậy ngươi nói một chút, chuyện này đều phát sinh lâu như vậy, ngươi làm sao lại thờ ơ đâu? Diệp Viễn miệng cố chấp nói đến lúc này, nhận lầm là không có ích lợi gì, chỉ có thể hy vọng nhiều chuyện di mấy đề tài, từ đó để vị này quên mình vừa mới nói lời. Ngươi trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, cái gì gọi là ta cùng rồng mẫn đồng dạng? Ngươi bắt ta cùng nữ nhân kia so, ngươi muốn làm gì? Diệp Viễn nghĩ có chút ngây thơ, Âu Dương Vũ San không có dễ gạt như vậy, hắn cũng sẽ không đi theo Diệp Viễn tiết tấu đi. Dù sao quan hệ này đến danh dự của mình vấn đề, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Âu Dương Vũ San vậy mà sẽ phản ứng như thế lớn. Cái này cũng không giống như nàng dĩ vãng tác phong, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì mình không biết sự tình? Ta nói về phần ngươi sao? Không phải liền là một câu trò đùa nói sao? Đi coi như ta sai, chúng ta trước tiên nói một chút Tống Nhiễm sự tình. Nàng có thể chạy đến ta chỗ này, đã nói lên mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta tin tưởng ngươi cái này Tập lão bản cũng không muốn nhìn thấy kết quả này à? Diệp Viễn cưỡng ép nói sang chuyện khác, mục đích đúng là che giấu trước đó nói nhầm xấu hổ. Vậy ngươi gọi cú điện thoại này là đến hỏi tội? Âu Dương Vũ San thái độ rõ ràng không phải tốt như vậy, cái này khó tránh khỏi không cho Diệp Viễn hoài nghi. Mấy ngày nay có phải hay không đối phương kỳ kinh nguyệt? Không phải tại sao có thể có khác thường như vậy cử động? Thế thì cũng không phải, ta chỉ là rất hiếu kỳ, không phải liền là một cái đỉnh lưu sao? Chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết sự tình? Nhìn đến Âu Dương Vũ San thái độ này, Diệp Viễn hơi kinh ngạc. Vì cái gì đối phương ngậm miệng không đề cập tới cái kia đỉnh lưu, ngược lại ở chỗ này cùng mình hung hăng càng quái? Ai? Ngươi cho rằng Tiểu Nhiễm là bởi vì trên mạng những chuyện kia? Âu Dương Vũ San cũng rõ ràng, Diệp Viễn như là đã đem điện thoại đánh tới mình nơi này. Vậy đã nói rõ, sự tình là không che giấu được, tương đối làm cho đối phương đoán, còn không bằng trực tiếp đem chân tướng sự tình nói cho đối phương nghe. Cái kia còn lại những chuyện khác, Diệp Viễn nhạy cảm từ Âu Dương Vũ San lời nói ở trong nhấp ra không đúng vị địa phương. Sự tình là Âu Dương Vũ San trong điện thoại nói ra Tống Nhiễm lai nước Mỹ giải sầu chân chính mục đích. Kết quả đương Diệp Viễn sau khi nghe xong cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai Tống Nhiễm kể từ cùng Diệp Viễn lại quan hệ về sau, vẫn lo lắng Diệp Viễn lại bởi vì nàng công tác tính đặc thù, từ đó sinh ra tâm lý ưu cục, cho nên quyết định từ màn trước chuyển tới phía sau màn. Ngoại trừ trước đó đã ghi tên kia bộ phim, cái khác công việc đều bị Tống Nhiễm cho từ chối đi. Nhi cùng Nô Hạo Hạo bộ này phim truyền hình, có thể tính được là Tống Nhiễm tại phim truyền hình lĩnh vực chào cảm ơn diễn xuất. Mà liên tại vài ngày trước, Nô Hạo Hạo sự tình bị chế phục bên kia nắm giữ, hiện tại đang điều tra lấy chứng ở trong. Nhi phim truyền hình có thể nhanh như vậy chiếu lên, cũng lại Âu Dương Vũ San một phần lực. Nàng không muốn để cho khuê mật chào cảm ơn diễn xuất, còn không có nhìn thấy người xem, liền chết từ trong trứng nước. Cho nên, hiện tại biết chân tướng sự tình người, đều đang cật lực che giấu chuyện này. Mục đích đúng là muốn để Tống Nhiễm bộ tác phẩm này có thể nhanh chóng diện thế. Tống Nhiễm sở dĩ khổ sở là bởi vì bộ này nàng chào cảm ơn diễn xuất, lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì Ngô Hạo Hạo người này loại bỏ. Diệp Viễn biết cả kiện chân tướng sự tình về sau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Kia Long Gia vị kia liền không có nghĩ biện pháp. Diệp Viễn có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Theo lý thuyết, lấy Long Gia thể lượng, muốn nhúng tay chuyện này, không khó lắm a. Ngươi có phải hay không tại nước Mỹ tập nông phu đem chính mình cũng làm choáng váng? Mục Cường tên kia đều có thể biết đến sự tình, chẳng lẽ ngươi cho rằng chế phục bên kia lại không biết?" Diệp Viễn đều có thể tưởng tượng ra được, Âu Dương Vũ San ở bên kia mắt trợn trắng dáng vẻ. "Ngươi nói là?" "Không sai, cả kiện sự tình. Long Gia kia hai cái đời thứ hai từ đầu đến cuối đang lừa tại trống bên trong." Âu Dương Vũ San, để Diệp Viễn sau cùng kinh ngạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Khó trách cái kia đình lưu còn có thời gian tại trên mạng cổ động fan hâm mộ cùng Tống Nhiễm xé phiên. Nguyên lai tên kia căn bản cũng không biết mình đã đại nạn lâm đầu. Liền ngay cả sau lưng của hắn kim chủ cũng còn tại mơ mơ màng màng. Thật sự là một cái một tên đáng thương. Diệp Viễn liền nói, loại chuyện này, Âu Dương Vũ San làm sao có thể không xuất thủ? Nguyên lai là bởi vì như thế một cái bực mình sự tình. "Diệp Viễn, ta muốn hỏi ngươi một việc." Trong điện thoại, truyền đến Âu Dương Vũ San rất trịnh trọng thanh âm. "Ngươi nói, ngươi đối Tống Nhiễm là cái gì tâm tính? Là chơi đùa coi như xong, hay là thật sẽ lấy nàng?" Âu Dương Vũ San, Diệp Viễn căn bản không biết trả lời thế nào. Diệp Viễn đối Tống Nhiễm là có cảm tình, nhưng mình cùng Tống Nhiễm quyết định quan hệ đồng thời, lại tại cùng Lý Thi Vận kết giao. Cho nên, nếu như bây giờ Âu Dương Vũ San nói một câu cặn bã nam, liền ngay cả Diệp Viễn cũng cho rằng nói không sai. Chuyện của mình làm, hoàn toàn chính xác chính là cặn bã nam hành vi. "Ta đã biết ngươi không cần giải thích, đã dạng này, ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ Tiểu Nhiễm, nàng vi nhị nỗ lực quá nhiều, thì nhìn ngươi cũng có thể lý giải cảm thụ của nàng. Là một mười mấy tuổi liền trà trộn giới văn nghệ nữ nghệ nhân đột nhiên để nàng từ bỏ sự nghiệp của mình, thật rất tàn nhẫn. Ta không yêu cầu ngươi đối Tiểu Nhiễm như thế nào, nhưng tối thiểu phải hiểu nàng a. Tiểu Nhiễm là ta gặp qua nữ minh tinh bên trong nhất giữ mình trong sạch một người. Cho nên, ta có thể cam đoan, nàng cho dù là tiếp tục sinh động tại màn bạc bên trong, cũng sẽ không có những người khác những chuyện kia phát sinh. Mà lại, ta cũng chuẩn bị vì nàng truyền hình, đi thực lực phái lộ tuyến. Ta ở chỗ này có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Chỉ cần Tiểu Nhiễm tại công ty của ta một ngày, nàng đừng nói hôn trò. Chính là một chút tình cảm cho nhiều hạng mục, ta cũng sẽ không an bài nàng đi. Dạng này ngươi có thể yên tâm để nàng công tác sao?" Diệp Viễn không nghĩ tới Âu Dương Vũ San cũng không có bởi vì mình trầm mặc nhi có chỗ phàn nàn. Ngược lại là đưa ra như thế một cái, mình nhìn cũng không tính là yêu cầu. Diệp Viễn chỉ có thể cười khổ. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn đều không có nói qua một câu để Tống Nhiễm lui quyền địa ra. Trong lòng cũng càng không có xem thường Tống Nhiễm ý tứ. Tống Nhiễm vốn là loại kia rất ít tiếp đập mang theo thân mật phần diễn nữ diễn viên. Mình nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này. Bất quá nghe Âu Dương Vũ San ý tứ trong lời nói, Tống Nhiễm rời khỏi, thật sự chính là bởi vì chính mình. Hắn dùng sức nhớ lại mình cùng với Tống Nhiễm lúc đã nói, giống như cùng không có câu nào, mang theo khinh bỉ ngữ khí xuất hiện. "Ta muốn nói, ta chưa từng có nói qua để Tống Nhiễm lui quyền địa, hay là từng có ám chỉ lời nói. Người tin không?" Diệp Viễn cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hắn đã biết, vì cái gì vừa mới Âu Dương Vũ San đối với mình oán khí lớn như vậy. Nguyên lai toàn bộ đến từ Tống Nhiễm nơi này. "Cái này, ngươi cùng ta giải thích không dùng. Bây giờ có thể khuyên Tiểu Nhiễm kia nha đầu ngốc người chỉ có ngươi. Cho nên, ta còn là hy vọng ngươi hảo hảo cùng nàng nói một chút. Vô luận là liên quan tới giữa các ngươi, vẫn là liên quan tới nàng phát triển sau này. Diệp Viễn, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, Lý Thi Vận cũng không phải dễ dàng như vậy lừa gạt. Ngươi cùng Tống Nhiễm sự tình, ta tưởng nàng hẳn là đã sớm biết mới đúng, đây là ta làm bằng hữu, đưa cho ngươi một cái lời khuyên đi, đã Tiểu Nhiễm đã đi ngươi nơi đó ta cũng yên lòng. Về phần trong nước những chuyện này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Có ta ở đây, ta là sẽ không để cho bằng hữu chịu ủy khuất. Nếu không phải là bởi vì kia bộ kịch, hiện tại cái Tiêm Nô Hạo Hạo đã đi bên trong đạp máy may. Ta còn muốn đi ngủ, không có việc gì đừng đến quấy rầy ta. À đúng, nhớ kỹ dưỡng dung hoàn lại cho ta làm một nhóm đi ta treo." Nói xong, Âu Dương Vũ San trực tiếp cúp điện thoại. Chương 1820, cắt cỏ kinh long. Chương 1820, cắt cỏ kinh long. Qua sở nông trường, Diệp Viễn chính dọn dẹp trong tay nguyên liệu nấu ăn. "Ta nói ngươi tiểu tử, ngay trước ta cái này cứu ca mà trước mặt, mời những nữ nhân khác thật được không? Đáng giận hơn, còn muốn ta đến giúp đỡ. Tiểu tử ngươi tâm cũng quá đen tối a." Trương Vô Tấn một bên dọn dẹp trong tay nguyên liệu nấu ăn, một bên trêu ghẹo nói đối với hắn mà nói, Diệp Viễn có nữ nhân chuyện này, căn bản không có để ở trong lòng. Mà hắn nói như vậy, cũng chỉ là trêu ghẹo mà thôi. "Vậy ngươi có thể đi trở về a? Ta cũng không có để ngươi lưu lại, là chính ngươi đổ thừa không đi có được hay không?" Diệp Viễn đem trong tay cuối cùng một con nga cái cổ dây leo hồ rửa sạch sẽ về sau, ném vào trước mặt bốn sắt ở trong. Tuy tiện nói đối với mình người huynh đệ này, hắn là thật không có cái gì tốt giấu giếm. Mình ngoại trừ không gian bí mật này ngoài, chuyện còn lại còn có hắn không biết sao? "Hắc hắc. Như thế đỉnh cấp tốt đông tây, ngươi muốn bỏ qua một bên ta không có cửa đâu." Trương Vô Tấn cười hì hì nói. "Mới vừa rồi cùng ngươi nói sự tình thế nào? Có cái gì biện pháp tốt?" Diệp Viễn còn không quên Tống Nhiễm sự tình, thế là truy vấn. "Có cái gì? Tiểu tử ngươi lại không thiếu tiền, lại thêm có Âu Dương tại cái kia vòng tròn bên trong hộ giá hộ tống, cái này còn tính là sự tình sao?" Trương Vô Tấn tức giận nói đối với Diệp Viễn xoắn xuýt những chuyện này, đơn giản chính là vô ngữ. "Cái này cùng tiền có quan hệ gì?" Diệp Viễn không hiểu hỏi. "Tiểu tử ngươi có phải hay không đốc? Vì cái gì có mắt duyên đập những cái kia loạn thất bát tao đông tây, còn không phải thỏa mãn đạo diễn những cái kia dở hơi? Thật coi người xem liền thích xem những cái kia gãi không đúng chỗ ngứa đông tây. Thật có hứng thú kia, nhìn xem nước Nhật phim hành động không phải tốt hơn? Rất nhiều không dị nghị thân mật phần diễn, toàn bộ đều là những đạo diễn kia mình làm ra. Liên nói cái kia quốc tế lớn đạo diễn Lý Ngầm đấu kia bộ sắc giới đi, nam nữ diễn viên cùng một chỗ đập vài ngày, kết quả là như vậy điểm đông tây. Chân chính đặc sắc địa phương còn không phải bị cắt giảm rồi. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết có chút đông tây là không cho phép chiếu lên? Vậy hắn vì cái gì vẫn là phải đập? Thật coi là nghệ thuật rồi. Người hỏi một chút hắn, một tháng cho hắn 3000 mẹ kim nước Mỹ để bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hắn nguyện ý còn miệng đầy nghệ thuật sao? Làm nghệ thuật người, tất cả đều đạp ngựa chính là giả mồm. Hắn ăn uống no đủ cùng ngươi giảng nghệ thuật, nhưng bọn hắn tiêu phí đối tượng cũng đều là những cái kia nhân tài ăn cơm no người. Kết quả ngươi nói chuyện không tốt, bọn hắn là ở chỗ này mở phun. Phun người xem, phun đồng hành, phun chính sách, chính là đạp ngựa không tìm tự thân nguyên nhân. Diệp Viễn không nghĩ tới, mới nói được phim, gia hỏa này ba lạp một bụng hoa khí. Không phải, chúng ta bây giờ nói Tống Nhiễm sự tình, làm sao cảm giác ngươi thụ ủy khuất giống như? Diệp Viễn chân bị Trương Vô Tẫn cho kiếm không ra. Gia hỏa này hôm nay đây là thế nào? Làm sao như thế lớn hoa khí? Tống Nhiễm sớm nhất quản lý hẹn ở đâu ngươi hẳn phải biết ta. Ừ biết, không phải liền là tại Vương Thúc công ty sao? Diệp Viễn còn nhớ rõ, lúc trước Tống Nhiễm thực Vương học hành công ty người. Cũng chính là lúc ấy, chính mình mới cùng Tống Nhiễm nhận biết. Đúng vậy à, lúc trước Vương Thúc mấy người bọn hắn, cảm giác ngành giải trí nóng tiền rất nhiều, cho nên liền thành dựng lên nhà kia công ty. Cho nên nhà ta cũng có một chút cổ phần. Mà ta, cũng chính là tại hạ bất tài, cũng đầu tư mấy bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm. Trương Vô Tấn khoa trương nói, người còn đầu tư qua phim. Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trương Vô Tấn chuyện này, cho nên mới biểu hiện khoa trương như vậy. Ngươi không biết? Nha, còn giống như thật không có cùng các ngươi mấy cái nói qua. Tóm lại ngươi phải biết, truyền hình điện ảnh quyền địa nơi đó hát vô cùng. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại Tống Nhiễm có ngươi, cũng không phải đơn giản nhỏ diễn viên. Hoàn toàn có thể mình tổ hạng mục, chính mình nói tính. Ngươi không biết, đừng nhìn những minh tinh ca người trước phong quang, nhưng ở trong vòng địa vị, thật ni ma thấp. Cho dù ngươi danh khí lại lớn, cũng hoàn toàn cùng đạo diễn không có cách nào so, mà nhà sản xuất, người đầu tư, cái nào không phải tại bọn hắn trên đầu. Cho nên nói, chỉ cần Tống Nhiễm phía sau có ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng những cái kia. Cái gì đạp ngựa thân mật trò, đạo diễn nghi đập cất giữ, hai to hạt dưa trực tiếp hô trên mặt hắn. Trương Vô Tấn càng nói càng vui vẻ, đến cuối cùng đều có chút khoa tay múa chân. Hắn vung ra giọt nước, tung tóe Diệp Viễn một thân. Các cáp, không có ý tứ, có chút kích động. Dù sao trước đó tiền của lão tử cũng không có ít để đám kia cái gọi là trong vòng người hố. Trương Vô Tấn có chút ngượng ngùng giải thích đạo, tiền của ngươi bị hố, tiền của ta liền không bị hố. Diệp Viễn tức giận nói, về phần trên người những cái kia nước, hắn ngược lại thật sự là không phải rất để ý, hố ngươi. Ngươi có phải hay không không biết ngươi bây giờ tại ngành giải trí địa vị? Ta có cái gì địa vị? Ta đều không phải là trong hội kia người. Diệp Viễn trợn nhìn giá hỏa này một chút, thật không biết hắn muốn nói gì. Không nói trước ngươi cùng Mục Cường còn có Âu Dương Vũ San quan hệ, cũng bởi vì lần trước Tống Nhiễm thụ thương, ngươi xuất thủ giáo huấn cái kia Thái Quốc quyền vương sự tình. Ngươi chính là truyền hình điện ảnh quyền địa như bức nhất, nhiều ít động tác minh tinh cũng không dám tập sự tình, tiểu tử ngươi quả thực làm ớn. Đúng, lời này cũng không phải ta nói, là thật nhiều truyền hình điện ảnh quyền địa đại lao nói, bọn hắn đều muốn nhận thức một chút ngươi đây. Nếu không phải ngươi không yêu xã giao, phía sau lại có Âu Dương nữ nhân kia che chở, tiểu tử ngươi còn muốn có bình tĩnh như vậy sinh hoạt? Nghĩ gì thế? Trương Vô Tấn không che đậy miệng nói, cái gì gọi là Âu Dương che chở ta? Ngươi đem lời nói rõ, ta cùng nữ nhân kia nhưng không có quan hệ thế nào. Chúng ta ngoại trừ hợp tác mấy cái hạng mục, còn lại thời điểm, Diệp Viễn Hảo còn ở nơi này giải thích, kết quả lại là bị Trương Vô Tấn đánh gãy. Ngươi cùng ta nói có làm được cái gì? Lời này tại quyền địa bên trong đều đã truyền khắp, thật nhiều người đều nói ngươi là Âu Dương chó săn nhỏ. Cắp cắp ha, chó săn nhỏ, gọi vài tiếng cho ba nghe một chút. Trương Vô Tấn càng nói ngoài miệng càng vượt không có đem cửa đến cuối cùng trực tiếp treo gẹo. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn ăn cơm? Ta không ngại đưa ngươi một đôi xúc xích nướng, cộng thêm một lần cột tợ lại hùng miêu cơ hội. Trương Vô Tấn nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, vội vàng kết thúc cái đề tài này. Nói đùa, gia hỏa này thực có can đảm động thủ. Hắn cũng không cho rằng lấy mình bây giờ có thể chịu được lên hảo huynh đệ nguyên bộ phục vụ. Gia hỏa này hiện tại tố chất thân thể đơn giản chính là biến thái, chỉ cần một tầng khí lực liền có thể đưa mình nguyên bộ ý cờ ưu phục vụ. Nhiều như vậy nga cái cổ đàng hồ, tiểu tử ngươi là từ đâu lấy được? Trương Vô Tấn nói sang chuyện khác thanh âm cứng rắn, liền ngay cả Diệp Viễn cũng nhịn không được cười. Tiểu tử ngươi cũng không cần nói sang chuyện khác, nói một chút đi, ta còn chờ ý của ngươi thế nào? Thật muốn ta nghĩ kế. Trương Vô Tấn con mắt sáng lên nói, không phải bảo ngươi tới làm cái gì? Diệp Viễn trợn nhìn giá hỏa này một chút, hắn là hiểu rất rõ Trương Vô Tấn người này tính cách, đừng nhìn cả ngày cười đùa tí tưởng, thật là thiết lập sự tình đến, hắn vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn cũng không cho rằng giá hỏa này vừa mới nói tất cả đều là nói thật, có thể hố hắn tiền người không phải là không có, nhưng tuyệt đối không thể nào là đạo diễn đơn giản như vậy. Ta không phải đã nói rồi sao? Chính chúng ta tổ cục có Âu Dương cùng Mục Cường, chúng ta cũng coi là vòng tròn bên trong vô liếng. Sau đó chính Tống Nhiễm tập nhà sản xuất cùng diễn viên, còn có cái gì tốt lo lắng? Trương Vô Tấn hưng phấn nói, chúng ta, ngươi cũng muốn? Diệp Viễn lập tức liền kịp phản ứng Trương Vô Tấn trong lời nói ý tứ. Đúng vậy à, có ngươi như thế một cây đại thụ, ta vì cái gì không thể kiếm ngành giải trí đi đùa giỡn một chút? Yên tâm, một cái nhỏ mục tiêu tiền mặt ta còn là có, yêu cầu của ta cũng không cao, không bồi thường tiền là được rồi. Trương Vô Tấn tự đáp nói, không đúng, rất không đúng. Tiểu tử ngươi nói thực ra, ngươi mục đích thực sự là cái gì? Diệp Viễn hiểu rất rõ Trương Vô Tấn, gia hỏa này làm sao lại hảo tâm như vậy? Hắc hắc, ta đây không phải nhìn những cái kia tiểu minh tinh rất giống tiến bộ sao? là một có năng lực mà lại có ái tâm nhân sĩ, muốn giúp đỡ các nàng mà thôi. Trương Vô Tẫn vừa cười vừa nói, chó không đổi được đức đức. Tiểu tử ngươi là muốn trợ giúp những nữ minh tinh kia à? Diệp Viễn lập tức đã nghĩ thông suốt gia hỏa này chân chính mục đích. Nguyên lai trợ giúp Tống Nhiễm là giả, mình tìm thú vui là thật. Diệp Viễn lắc đầu, thật không có bởi vì Trương Vô Tẫn có chỗ phản cảm. Gia hỏa này từ lên đại học lúc ấy liền cái này đức hạnh, hiện tại thì càng không cần nói. Ngay tại Diệp Viễn hai người đang chuẩn bị ban đêm đồ ăn đồng thời, xa ngoài vạn dặm thượng kinh đối với rất nhiều người mà nói, lại là một cái đêm không ngủ. Long An tại tiếp vào hảo bằng hữu Mục Cường điện thoại sau, cả người sẽ không tốt. Thật vất vả trong nhà lão gia tử an bài xuống, có thể cùng Diệp Viễn cái kia ôn thần tạm thời bắt tay giảng hòa. Hiện tại muội muội cái kia tiểu bạch kiểm, vậy mà lại chọc phải tên kia. Bất quá Long An mặc dù thực chất bên trong ngạo mạn vô cùng, nhưng gặp phải sự tình, cũng không có người nào khác như vậy không chịu nổi đầu tiên, hắn mấy điện thoại đánh đi ra sau, liền trên đại thể làm rõ ràng chuyện đã xảy ra. Khi hắn đang muốn gọi nhà mình muội muội điện thoại lúc đột nhiên lấy ra điện thoại di động vang lên. Xem xét điện báo, lại là nhà mình thúc thúc điện thoại. "Uy, Tiểu An, Tiểu Tuyết có phải hay không có một cái Ngô Hạo Hạo bằng hữu?" Long gia tiểu thúc điện thoại, để Long An có chút tâm thần không yên. Khó đạo Diệp Viễn đã bắt đầu động thủ. Không phải nhà mình tiểu thúc làm sao đột nhiên gọi điện thoại đến hỏi cái này chuyện. "Tiểu thúc, Tiểu Tuyết nàng còn nhỏ." "Ngài." Còn không đợi Long An nói hết lời, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến tiểu thúc không nhịn được thanh âm. "Ngươi hôm nay làm sao như thế bất tích? Tiểu Tuyết cùng cái kia Ngô Hạo Hạo đến cùng quan hệ thế nào?" Long An rõ ràng nghe ra tiểu thúc ngữ khí nghiêm túc. Cái này khiến hắn cũng cảm giác được một tia không tầm thường hương vị ra. Theo lý thuyết, chuyện này tại ngành giải trí cũng không tính cái đại sự gì, cũng tới thăng không đến tiểu thúc hỏi tới tình trạng. Cho dù Diệp Viễn lại có địa vị, chẳng qua là một cái phía ngoài nữ nhân bị người đối diện fan hâm mộ chảo phúng. Loại sự tình này, tại ngành giải trí không phải rất phổ biến sao? Hắn thấy, cho dù ngươi Diệp Viễn như bước nữa, nhưng Tống Nhiệm nói thế nào cũng chỉ bất quá là người phía ngoài nữ nhân mà thôi. Ngươi động can qua lớn như vậy động thủ, chẳng lẽ liền không cân nhắc Lý Thi vận mặt mũi sao? Tiểu thúc, có phải hay không Diệp Viễn sai người tìm tới ngươi nơi đó? Long An muốn tại không có làm rõ ràng tình huống trước, là không thể nào bán thân muội muội của mình. Cho nên hắn thăm dò tính hỏi lên. Lộn xộn cái gì? Chuyện này cùng cái kia họ Diệp tiểu tử cũng có quan hệ. Ta nhớ được giữa các ngươi không phải có mâu thuẫn sao? Long gia tiểu thúc cũng có chút ngượng. Hắn đột nhiên tiếp vào một người quen điện thoại, nói là có người đang điều tra nhà hắn chất nữ ở bên ngoài bảo dưỡng nam nhân. Khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều có chút choáng váng. Nhà mình cháu gái nhưng nhân tài 18 tuổi a, làm sao có thể bảo dưỡng nam nhân? Mà lại, hắn từ bằng hữu nơi đó còn chiếm được một chút không thể tưởng tượng tin tức, đó chính là Âu Dương gia tộc vị công chúa kia, vậy mà đồng dạng tại vận dụng chính mình quan hệ, tới dọa xem chuyện này. Hiện tại người trẻ tuổi đều như thế sẽ chơi sao? Mình giống như cũng mới 35 a. Cái này là hậu. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn làm Long gia một viên đầu tiên phải hiểu rõ sao, chuyện này phía sau là có người hay không tại nhằm vào bọn họ Long gia. Nếu như đơn thuần chỉ là nhằm vào cái kia con hát, hắn ngược lại căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mà dù sao người này cùng Long Tuyết quan hệ, hiển nhiên đã thật không đơn giản. Làm tiểu thúc hắn, đương nhiên càng thêm để bụng. Nếu như chuyện này là nhằm vào bọn họ Long gia, như vậy Long Tuyết hết thảy sai lầm, đến cuối cùng đều là toàn cả gia tộc tính tiền. Thường thường loại này nhìn như không đáng chú ý việc nhỏ, là tốt nhất thủ đoạn công kích. Thế là mới có hắn như thế một chiếc điện thoại. Nhưng khi hắn nghe được nhà mình chất tử nói lên Diệp Viễn cái tên này thời điểm, cả người hắn cũng không khỏi cực kỳ trương. Không có người so với hắn cũng biết hiện tại Diệp Viễn tại hai vị kia trong lòng địa vị. Nếu như cả kiện sự tình là Diệp Viễn ở sau lưng thôi động, vậy phiền phức thật đúng là không nhỏ. Tiểu An, ngươi cùng ta nói rõ ràng, chuyện này làm sao lại liên lụy đến Diệp Viễn rồi? Còn có, Tiểu Tuyết cùng cái Tiêm Ngô Hạo Hạo đến cùng là quan hệ như thế nào? Thời gian eo hẹp, tiểu thúc căn bản không có thời gian cùng Long An ở chỗ này nói chuyện phiếm. Hắn hỏi mấu chốt nhất hai chuyện. Cái kia, Long An Hải Tiên kéo dài thời gian, kết quả lại bị tiểu thúc ở trong điện thoại khiển trách. Chuyện này so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, ngươi mà thượng, lập tức đem ngươi biết đến sự tình nói hết ra. Bị tiểu thúc đột nhiên xuất hiện gian dạy, Long An trong lòng cũng có chút hư. Thế là vô luận là Long Tuyết cùng Ngô Hạo Hạo, vẫn là Diệp Viễn vì cái gì quan tâm Ngô Hạo Hạo, hắn đem biết đến đều nói ra. Dù sao cũng là mình thân tiểu thúc, không có khả năng giúp người ngoài mới đúng. Các ngươi, ai? Long gia lão nhị cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này ni mã, cũng quá loạn đi. Hơn nữa còn là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hắn liền muốn nhả rãnh, cũng không biết nói thế nào. Người kêu lên Tiểu Tuyết, mã thượng về lao ra từ nơi đó. Tiểu thúc, cái này đều mấy giờ rồi? Nếu không chúng ta ngày mai đi. Không phải liền là tại trên mạng cổ động fan hâm mộ mắng hắn nữ nhân vài câu sao? Chúng ta Long gia còn không đến mức như thế sợ một cái tiểu ngư dân a. Long An càng nói càng tức. Nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng cảm giác có chút ủy khuất. Ngươi biết cái gì, sự tình nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Làm không tốt, lần này chúng ta Long gia thật muốn thất bại, ngươi mã thượng tìm tới Tiểu Tuyết, sau đó đi lão gia tử kia đúng, ngươi tìm tới Tiểu Tuyết về sau, chứ không nên cùng nàng nói những thứ này. Miễn cho kia tiểu nha đầu tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Tiểu thúc nhắc nhở Long An một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Người Long gia mặc dù không có giống Mục gia như vậy yêu chiều Mục Cường như thế yêu chiều cái này Long Tuyết, nhưng ở trong rất nhiều chuyện, Long Tuyết lại là so Long An đứa cháu này còn muốn được sủng ái. Không phải, cũng sẽ không xuất hiện nhân tài 18 liền bảo dưỡng tiểu nại cho sự tình phát sinh. Chương 1821. Âm thầm ra tay Lý Thi Vận. Chương 1821, âm thầm ra tay Lý Thi Vận đêm. Thượng Kinh. Long gia biệt thự. Sự tình chính là cái này bộ dáng. Long Thương Huy ngay trước nhà mình lão ba trước mặt, đem mình thời gian ngắn nắm giữ tin tức nói ra. Làm chính giữa Long gia giả giả tử. mắt nhìn chính mình cái này nhị nhi tử về sau, mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn đối lao nhị nhạy cảm gợi cảm đến hài lòng. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người không có từ lao ra tới trên mặt, nhìn thấy bao nhiêu khẩn trương. Nhi lão gia tới hành động này để trong nhà mấy người đều an tâm không ít. Dù sao Long lão gia tử mới là trong nhà chủ tâm cốt, chỉ cần lại hắn tại, gia tộc liền sẽ không tùy tiện bị người phá đổ. Tiểu Tuyết, nói một chút đi. Lão gia tới nghi hẹn đầu sang chỗ khác. Long Tuyết nên tiếp nhà mình ra ra ánh mắt, không khỏi bị hù lui về phía sau một bước. Thời khắc này Long gia già gia tử, dùng Long Tuyết chưa bao giờ từng thấy băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng chính mình. Nàng không khỏi cảm giác được một trận đáng sợ, không tự chủ liền muốn hướng Long An sau lưng tránh đi. Ngươi đừng hướng ca của ngươi sau lưng tránh, hắn bây giờ minh bạch, đồng dạng không tránh thoát. Ngồi tại lão gia tới dạ tay vị Long gia gia chủ rồng tướng Minh đột nhiên lên tiếng. Vô luận là làm gia chủ, vẫn là hai cái bất tranh khí hải tử ba ba. Lúc này, đều là hẳn là hắn tỏ thái độ thời điểm. Cha, Tiểu Tuyết còn nhỏ. Long An biết chuyện này đã không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Không phải vô luận như thế nào, sự tình cũng không thể đến kinh động lão gia tới tại nhờ trạng. Mặc dù vẫn không rõ sở chuyện của nơi này, nhưng ra ngoài làm ca ca đảm đương, vẫn là đứng ra che chở mình muội muội. Nhỏ. Ha ha. Ngươi gặp qua nhà ai mười mấy tuổi tiểu nha đầu bao nuôi nam nhân? Thật thì tốt hơn. Chúng ta Long gia mặt đều bị nàng ném sạch. Các ngươi biết Hạo Hạo có bao nhiêu nỗ lực sao? Ta không cho phép các ngươi nói hắn như vậy. Nói đến mình nhỏ đại chó, Long Tuyết đột nhiên tựa như là biến thành người khác giống như. Thế là lá gan cũng lớn, cũng dám cùng mình lão ba mạnh miệng. Long An trong lòng cười khổ, là hắn biết sẽ là dạng này. Bình thường mình cái kia nhu nhu nhược nhược, có chút hướng nội muội muội, chỉ cần không liên quan đến cái kia nhỏ đại chó còn tốt, chỉ cần cùng tên kia có quan hệ, muội muội liền sẽ trong nháy mắt biến thành hộ con non gà mái, ai cũng không thể nói. Bá. Chén trà đụng chạm mặt đất thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai tại lao ra từ chèn trà trong tay, giờ phút này chính chia năm xẻ bảy trên mặt đất. Tốt một cái cố gắng 20 vị thành niên, cố gắng đến tập một cái diễn viên không hội diễn trò, cố gắng đến. Lao ra từ càng nói càng tức, cuối cùng đem đặt ở bên cạnh mấy trương giấy A4 trực tiếp lắp tại Long gia huynh muội trên mặt. Chính các ngươi xem một chút đi. Lao ra tới lệnh này là thật sự tức giận. Trước đó nghe nói tôn nữ ở bên ngoài bao nuôi một cái nam nhân đều không có hiện tại như thế khí. Dù sao cũng là từ niên đại đó tới người đối với một ít chuyện, hắn quay lại đến so với tuổi trẻ người nhìn còn muốn khai sáng. Chỉ bất quá hắn hận mình cái này hậu bối có mắt không trọng. Nếu như về sau Long gia thật muốn để bọn hắn đến kế thừa, còn không biết sẽ bị làm thành bộ dáng gì. Đây không có khả năng. Đường Long Tuyết xem hết mấy tờ giấy này, bên trên viết liên quan tới Ngô Hạo Hạo xuất đạo đến nay làm qua một ít chuyện sau, cả người phát ra sắc nhọn tiếng thê ở. Nàng căn bản không có khả năng tin tưởng. Bình thường đối với mình ôn nhu như vậy đại ca ca, làm sao lại tập như thế đáng xấu hổ sự tình. Long An mặc dù trước đó cũng điều tra qua cái này gọi Ngô Hạo Hạo người, cũng biết gia hỏa này có chút túm, nhưng cũng không nghĩ tới, người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Liền trên tư liệu những sự tình này, tùy tiện lấy ra, đều đủ gia hỏa này đi vào đạp máy may. Chớ nói chi là cái này từng cọp từng kiện. Hắn là thế nào dám? Thật cho là có bọn hắn Long gia tập chỗ dựa liền muốn làm gì thì làm. Hắn cái này Long gia chân chính đời thứ ba cũng không dám sự tình. Hắn một người muội muội đồ chơi, liền nhưng dám làm như thế. Long An trong nháy mắt liền hiểu, khó trách nhà mình trong đêm để cho mình cùng muội muội trở về. Nếu như phía trên này sự tình là thật, mà lại bị người hữu tâm lợi dụng, vậy bọn hắn Long gia thật đúng là sẽ rất phiền phức, ít nhất nhà mình muội muội liền sẽ rất phiền phức. Dù sao muội muội lập tức liền đã 19 tuổi tròn. Tại pháp luật bên trên, nàng cũng đã là một người trưởng thành. Cho nên hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Thật chẳng lẽ chính là mình bình thường yêu chiều, đem muội muội cho hại. Long An giữ im lặng nhìn xem Lê Hoa đái vũ muội muội, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Long Tuyết, chuyện này cũng coi là cho ngươi một bài học. Từ hôm nay trở đi, ngươi bị trong nhà cấm túc, liền ở chỗ này cái biệt thự cũng là không được đi. Lúc này, Rồng tướng Minh mở miệng. Lời nói ra, lại là để Long Tuyết không rét mà run. Ngược lại là Long An, nghe được lời của cha sau thở dài một hơi, đã trong nhà an bài như vậy đã nói lên chuyện này cùng Tiểu Tuyết quan hệ không lớn. Không phải trong nhà sẽ không an bài Tiểu Tuyết tại lao ra tội bên người. Dù sao nhà mình giả gia tử, vẫn là rất yêu quý mình Lâm Vũ. Ta không. Long Tuyết quật cường còn muốn nói cái gì? Kết quả là nghe được bột một tiếng vang. Sau đó trên mặt mình liền đau rát. Hắn bụng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Từ nhỏ đến lớn, coi như mình lại hồ nháo, nhà. Lý trưởng bối cũng không có đánh qua chính mình. Mà lại, hôm nay đánh mình lại là mình thân cận nhất nhị thúc. Long An cũng không nghĩ tới, nhị thúc vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Mà lại hắn nhìn ra được. Nhị thúc trong mắt một màn kia bám khí. Quế Mai, ngươi đem Tiểu Tuyết dẫn đi, đừng để nàng ở chỗ này tiếp tục hồ nháo xuống dưới. Lão gia tới lì hiệp mắt xuất thủ nhị nhi tử, sau đó nhàn nhạt đối dâu cả nói. Ừm. Làm mẫu thân, hắn đương nhiên biết rõ lần này khuê nữ sông bao lớn họa. Chính là bởi vì nàng hồ nháo xem như hủy lão nhị tiến thêm một bước con đường. Không phải bình thường đau như vậy yêu Long Tương Huy, làm sao có thể xuất thủ. Mặc dù đau lòng, nhưng làm đại tẩu, nàng cũng có thể lý giải giờ phút này tiểu thúc tử phẫn nộ trong lòng. Lôi kéo còn sững sờ tại nguyên chỗ Long Tuyết đi ra đại sảnh. Hiện tại trong đại sảnh, chỉ còn lại Long gia phụ tử ba người cùng Long An cái này đời thứ ba. Nhị thúc. Long An tử trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Thế là vừa muốn mở miệng liền bị lão ba ngăn lại. Lần này cần cảm tạ ngươi nhị thúc, nếu như không phải hắn sớm phát hiện chuyện này, chúng ta Long gia liền vô cùng bị động. Nhưng vì có thể mau chóng lắng lại chuyện này, ngươi nhị thúc làm ra nhất định hy sinh, đây là chúng ta thiếu hắn, ngươi phải nhớ kỹ, lần này ngươi nhị thúc không chỉ có cứu được Tiểu Tuyết đồng thời còn cứu được chúng ta cái nhà này. Rồng tướng Minh mở miệng giải thích. Nghe Long An đều có chút không rét mà run. suy nghĩ lại một chút những cái kia liên quan tới Ngô Hạo Hạo sự tình. Long An thật không biết nên khóc vẫn là khôi hài. Chân Nhi Mã là muốn chết. Liền ngay cả bọn hắn những này đời thứ hai, đời thứ ba cũng không dám đụng sự tình. Kết quả tên kia ngược lại tốt, căn bản cũng không quan tâm. Chuyện này ngươi đừng đi nhúng tay. Cùng ta nói một chút Diệp Viễn cùng nữ nhân kia là. Chuyện gì xảy ra? Long An không nghĩ tới. Sự tình đều đến loại trình độ này. Nhà mình lao ra tuổi vợ im mà hiện muốn biết chính là Diệp Viễn sự tình. Cái này rất không bình thường a. Chính là. Thế là, Long An đem mình từ Mục Cường chỗ đó biết đến sự tình tất cả đều nói ra. Lần này nói so cùng nhị thúc giảng càng thêm kỹ càng. Ai? Vấn đề này cũng quá đúng dịp, chẳng lẽ? Dòng tướng Minh ở một bên chen miệng nói. Hắn thấy, đây rõ ràng chính là Âu Dương gia muốn đối phó nhà mình. Không phải liền Ngô Hạo Hạo loại người này, trực tiếp bắt liền xong việc, làm gì còn làm cái gì bí mật điều tra. Cần thiết hay không? Ngươi im miệng, ngươi biết hiện tại hắn trọng yếu bao nhiêu sao? Ngay tại trước mấy ngày, tiểu gia hỏa này thực cho chúng ta Quách gia lập công lớn. Nếu như hắn phát hiện có thể chuyển hóa đến sản xuất ở trong, cái kia có thể nói, hắn lần này phát hiện, hoàn toàn là có tính đột phá. Cho nên, các ngươi biết đi, đừng bảo là Âu Dương gia tộc. Nếu như tiểu gia hỏa kia nguyện ý hoàn toàn có thể thông qua đổi thành điều kiện để tướng Huy trực tiếp xin nghỉ hưu sớm. Long lão gia tử trừng mắt nhìn nhà mình đại nhi tử. Lời nói ra, lại là để người ở chỗ này tất cả đều không rét mà run. Long Tương Huy mới 35 a, có thể để hắn xin nghỉ hưu sớm. Cái này sao có thể? Nhìn xem nhà mình mấy cái vãn bối những cái kia ánh mắt kinh ngạc. Lão gia tử cảm giác được từng đợt tâm mệt mỏi. Nguyên bản Mục gia tiểu tử kia còn không bằng cháu mình đâu. Kết quả người ta hiện tại đột nhiên dựng vào Diệp Viễn, không chỉ có cải tà quy chính, tự mình làm lên sinh ý, cùng Diệp Viễn quan hệ cũng không tệ. Hiện tại Mục lão nhìn thấy mấy người bọn hắn lao hòa kế, cũng không có ít nói khoác nhà mình cháu trai. Nhìn nhìn lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhà mình cháu trai. Lại nghĩ tới tôn nữ sở tác sở vi, Long lão thậm chí lại, như vậy một cái chớp mắt, muốn cái gì đều mặc kệ, trực tiếp hủy diệt đi. Hắn là thật tâm mệt mỏi. Diệp Viễn khả không rõ ràng, Hứa Hàng mang về tin tức đến cỡ nào rung động. Từ đó, để Diệp Viễn tại mấy vị lao ra từ trọng lòng địa vị, nâng cao một bước. Hắn hiện tại chính mang theo Trương Vô Tấn cùng từ tiểu trấn bên trên mời tới đầu bếp. Ngay tại vì buổi tối hoan nghênh yến hội làm lấy chuẩn bị, Tống Nhiễm khó được tới một lần nơi này. Hắn đương nhiên muốn khiến cho long trọng một chút, không chỉ có đem phụ cận quen biết nông trường chủ mời đến, còn cố ý đem Hứa Hàng cùng Cao Tuấn Khải cũng kêu tới đây, cũng là Diệp Viễn đối ngoại chính thức tuyên bố lại Tống Nhiễm sự tồn tại của người này, đồng thời hắn cũng phải cấp không có cảm giác an toàn Tống Nhiễm một cái thái độ. Từ Tống Nhiễm lui quyển địa hành vi giải, Diệp Viễn liền biết, nàng đây là không có cảm giác an toàn một loại thể hiện đương nhiên, trước đó, Diệp Viễn còn cần đánh một cái trọng yếu điện thoại, tìm tới một cái góc tối không người. Diệp Viễn lấy điện thoại di động ra điều ra dãy số sau, ngón tay lại là chậm chạp không có đè xuống. Thời khắc này Diệp Viễn, ngón tay khoảng cách màn hình chỉ có nửa cm khoảng cách, mà như vậy không cái khoảng cách, lại là để Diệp Viễn nội tâm vô cùng dày vò. Cuối cùng, hắn vẫn là làm ra quyết định, điện thoại đang vang lên 3 tiếng về sau, bị tiếp lên. Làm sao? Mới nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lý Thi Vận thanh âm. Người cũng biết đi. Diệp Viễn tin tưởng, mình một hệ liệt động tác, lấy Lý Thi Vận nhạy cảm là không thể nào không phát hiện được, nhất là liên quan tới chính mình cùng Tống Nhiễm sự tình. Ngươi vẫn là lấy trước kia cái bộ dáng, làm sự tình căn bản không cân nhắc hậu quả. Lý Thi Vận rất bình tĩnh nói. Không có, ta chỉ là nhìn thấy Tống Nhiễm nàng. Lá. Sa không biết mình muốn giải thích cái gì. Cũng may nói còn không có nói ra miệng, liền đã bị Lý Thi Vận cắt đứt. Được rồi, chuyện này nguyên bản cũng không phải là cái đại sự gì. Chỉ bất quá trong đó xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Ngươi thật coi Long Gia là tốt nắm. Nếu như ngươi thật tại khoảng thời gian này động thủ, vô luận là đối Tống Nhiễm vẫn là Long Gia, cũng sẽ không lại kết quả tốt. Lý Thi Vận, để Diệp Viễn nghe được có chút mơ hồ. Hắn là biết cái kia Ngô Hạo Hạo phía sau là Long Gia, nhưng cả kiện sự tình không đều là Ngô chính Hạo Hạo hành vi sao? Dạng này cùng Long Gia lại có quan hệ thế nào? Có lẽ là hiểu rất rõ Diệp Viễn đi. Hắn bên này trầm xuống mặc, Lý Thi Vận liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi nha, ngươi cũng không nghĩ một chút, cái kia Ngô Hạo Hạo dám làm như vậy, thật chẳng lẽ chính là ngốc sao? Coi như hắn ngốc, nhưng hắn cái kia đoàn đội cũng đều là đồ đần. Ngươi nói là, bọn hắn đem Long Tuyết kéo xuống nước rồi. Diệp Viễn mở to hai mắt nhìn hỏi. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Hạo Hạo đảm lượng sẽ lớn như vậy. Thế thì không đến mức, chỉ cần bọn hắn cái kia đoàn đội còn không có ván đầu, liền không làm được chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn khóa lại Long Tuyết. Tại một ít sự tình bên trên cùng Long Tuyết khóa lại. Bất quá bây giờ những này đều đã không trọng yếu. Ta dùng chút thủ đoạn, phá giải rơi bọn hắn cuối cùng át chủ bài. Ta nghĩ, hiện tại Long Tuyết hẳn là bị gia tộc cho cấm túc mới đúng. Về phần Ngô Hạo Hạo trong tay át chủ bài hẳn là cũng lại người đi lấy. Lý Thi Vận, để Diệp Viễn có chút cảm động. Hắn không nghĩ tới, Lý Thi Vận vì Tống Nhiễm, vậy mà có thể xuất thủ. Mà lại là tại mình cùng Âu Dương Vũ San đều không có phát giác tình huống dưới. Cái này nói rõ, nếu như mình không gọi cú điện thoại này, kia Lý Thi Vận căn bản cũng không có muốn để cho mình biết đến dự định. Hai người rất ăn ý không có tiếp tục Tống Nhiễm chủ đề, mà là tại vây quanh chuyện này kết quả xử lý tại nghiên cứu thảo luận. Có đôi khi Diệp Viễn đều cảm giác được buồn cười. Hắn cùng với Lý Thi Vận thời điểm, rất nhiều thời gian đều tại nghiên cứu thảo luận một chút làm sự tình phương thức. Như điều này cũng làm cho Diệp Viễn nhanh chóng trưởng thành đối lại trước một chút ngây thơ cách làm. Bây giờ quay đầu nhìn xem, thật chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Có thể nói, cùng với Lý Thi Vận, nàng càng giống Diệp Viễn một vị lão sư, dạy hắn làm việc, dạy hắn xử lý như thế nào rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch. Hai người hàn huyên thật lâu, thằng đến Diệp Viễn đều cảm giác được điện thoại có chút nóng lên, lúc này mới cúp điện thoại. Nhi tử Lý Thi Vận trong khi nói chuyện, Diệp Viễn biết rất nhiều trước đó không hiểu rõ sự tình. Lý Thi Vận vì để tránh cho bởi vì Tống Nhiễm chuyện này, Diệp Viễn cùng Long Gia xung đột chính diện. Nàng làm rất nhiều chuyện đầu tiên, nàng tìm tới một cái rất đáng được tín nhiệm người đem chuyện này tiết lộ cho Rồng Liễm Huy. Lúc này mới phòng ngừa Ngô Hạo Hạo sự tình bại lộ về sau, Long Gia căn bản không có thời gian tiếp xúc Long Tuyết cùng Ngô Hạo Hạo những cái kia thiên bản. Sự tình cũng đúng như là Lý Thi Vận đoán như thế. Ngô Hạo Hạo trong tay có không ít bất lợi cho Lý Tuyết Đông Tây. Thì như nói một chút ảnh chụp, còn có một số hai người phi thường bất nhã nội dung nói chuyện. Làm Ngô Hạo Hạo đoàn đội chuẩn bị ở sau. Những này một khi lớn diện tích tại trên mạng truyền bá, tin tưởng cho dù là Long Gia cũng không có rất tốt biện pháp xử lý. Cho nên có thể nói một khi bởi vì Tống Nhiễm, Ngô Hạo Hạo xảy ra vấn đề, như vậy Long Gia mới là cái kia xui xẻo nhất. Nhi Long Gia ăn như thế một cái thiệt ngầm. Như vậy tất cả liên quan tới chuyện này người sẽ toàn bộ đặt vào gia tộc này đã kích phạm vi. Cho dù Tống Nhiễm phía sau lại Âu Dương Vũ San cùng Diệp Viễn, nhưng so sánh với Long Gia trực hệ bị Âu gia tộc khó tránh khỏi lại không lý trí người ra bán lén, Long An không muốn ngấm ngầm hại người. Chương 1822, người phát ngôn. Chương 1822, người phát ngôn. Có thể nói Lý Thi Vận chiêu này thao tác tránh khỏi Long Gia cùng Diệp Viễn ở giữa mâu thuẫn xung đột, lại Lý Thi Vận sớm đem tin tức thông chi cho Long Gia, mới tránh khỏi Long Gia khó xử, cũng đồng dạng triệt tiêu đến tiếp sau rất có thể phát sinh mọi chuyện. Hiện tại Long Gia đã Ngô Hạo Hạo đoàn đội triệt để đoạn mất tất cả liên hệ, bao quát trong tay bọn họ cái gọi là đại liêu. Lấy Long Gia toàn cả gia tộc lượng cấp tới nói, muốn từ Ngô Hạo Hạo trong tay cầm lại những cái kia Đông Tây, đơn giản không yếu còn quái dễ dàng. Cái này đều không cần Long Gia lão gia thời ra mặt, chỉ cần một cái Long An liền có thể làm được. Chớ đừng nói chi là Rồng Liễm Huy tự thân xuất mã, chỉ bất quá Lý Thi Vận cũng không nghĩ tới chính là Long Gia dù sao cũng lại đối thủ, cho nên tại cả kiện sự tình ở trong, bọn hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy chính là. Nhưng những này cùng Diệp Viễn bên này có quan hệ gì? Diệp Viễn tại hiểu rõ Lý Thi Vận thủ đoạn sau, cũng không khỏi không bội phục một câu. Minh vị này chính quy bạn gái, hoàn toàn chính xác làm qua chu tức người. Nơi tay đoạn phương diện, cao hơn chính mình cấp hơn nhiều. Bất quá Diệp Viễn cũng không có quên lần này gọi điện thoại mục đích. Mặc dù bị Lý Thi Vận thao tác cho làm cho không có trước tiên nói ra miệng, nhưng lời đã cho tới loại tình trạng này, Diệp Viễn dứt khoát cũng liền ăn ngay nói thật. Lý Thi Vận khi biết Diệp Viễn chuẩn bị tại nông trường cho Tống Nhiễm làm một trận đống lửa thì tối, làm hoan nên Tống Nhiễm lai đến nông trường lễ vật sau, nàng chỉ nhàn nhạt nói câu: "Ta qua ít ngày cũng sẽ quá khứ thư giãn một tí." Sau đó liền cúp điện thoại, chỉ để lại đứng tại chỗ cười khổ Diệp Viễn. Nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, nội tâm cường đại tới đâu nữ nhân cũng đồng dạng có mình tiểu nữ nhân tâm tư tại. Diệp Viễn biết, Lý Thi Vận mặc dù không có nói rõ thứ gì, nhưng nàng là lấy loại phương thức này nhắc nhở Diệp Viễn, nàng mới là Diệp Viễn chân chính bạn gái. Đối với điểm ấy, Diệp Viễn chưa hề liền không có phủ nhận, mà lại Lý Thi Vận ở sau lưng vì chính mình làm rất nhiều chuyện. Diệp Viễn cũng đều thông qua Trương Minh Nguyệt biết đương Tống Nhiễm lần nữa rời giường thời điểm phát hiện nhà gỗ ngoài đã đèn đuốc sáng trưng. Phía ngoài đống lửa, nói rõ đêm nay nơi này lại một trận đống lửa tiệc tối. Rửa mặt sau ra khỏi phòng, nhìn thấy một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài xuất hiện tại nông trường. Tống Nhiễm mặc dù không rõ ràng nguyên nhân, nhưng vẫn là rất hào phóng cùng mỗi một cái cùng hắn chào hỏi mọi người gật đầu đáp lại. Thế nào? Còn hài lòng không? Diệp Viễn đi tới, nhìn xem Tống Nhiễm cười hỏi. Ngươi đây là vì ta tổ chức? Tống Nhiễm dương dương mi lông, mang theo vài phần lịch ngợm cười hỏi. Đây là ta trong dạ dày tổ chức hoan nghênh tiệc tối, hoan nghênh chúng ta nông trường nữ chủ nhân, chẳng lẽ không được sao? Diệp Viễn rất ít cùng Tống Nhiễm nói buồn nôn như vậy, nhưng ở biết Tống Nhiễm vì cái gì không vui sau, hắn cũng liền không quan trọng, chỉ cần Tống Nhiễm có thể vui vẻ là được rồi, về phần cái khác kia đều không trọng yếu. Tống, lần này lá vì ngươi thật hạ rất lớn công phu. Nhìn xem kia ngà cái cổ đàng hồ, còn có hắn chuyên môn vi nhĩ chọn lựa tôm hùm. Trời ạ, chúng ta chịu đế á tiểu trấn lúc nào từng có thịnh soạn như vậy hải tiên thịnh yến. Gia Dôn đi tới, trong tay còn bưng từ Trương Vô Tận thần kỳ nông trường cung cấp rượu. Phi thường khoa trương nói, phải biết, chịu đế á tiểu trấn là một cái hoàn toàn đất liền tiểu trấn. Tiểu trấn khoảng cách biển cả khoảng cách rất xa, cho nên bên này người bình thường cơ bản lấy dê bỏ thịt làm chủ, liền xem như ngẫu nhiên ăn một bữa hải tiên cũng chỉ là ở nhà mình ăn. Có rất ít giống Diệp Viễn dạng này, không chỉ có mời mọi người cùng một chỗ ăn, hơn nữa còn là ăn cao đoan như vậy hải tiên nguyên liệu nấu ăn. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói Diệp Viễn lấy ra những cái kia nga cái cổ đàng hồ, cũng không phải là tiểu trấn đám người này có thể ăn vào. Những này nga cái cổ đàng hồ đã có thể tính được là cực phẩm ở trong cực phẩm, bởi vì đây là Diệp Viễn trước đó tại Nam Lâm đảo nhóm đầu tiên thu thập tiến không gian những cái kia, trải qua ở trong không gian hơn 2 năm phát triển. Có thể nói nhóm đầu tiên nga cái cổ đàng hồ đã chỗ lớn vô cùng. Như những ngày đàng hồ đặt ở Đức Châu trong một cái trấn nhỏ đơn giản làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng đồng dạng vì Diệp Viễn đại thủ bút cảm thấy chấn kinh. Không có cách, cái này Đông Tây đơn giản rất hợp bọn giá hỏa này khẩu vị. Nga cái cổ đàng hồ bị người phương Tây xưng là đến từ địa ngục mỹ thực cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì nó lâu dài sinh hoạt tại dốc đứng nham thạch bên trên, ngắt lấy vô cùng nguy hiểm. Cho nên tại phương Tây, đỉnh cấp nga cái cổ đàng hồ có thể bán được 300.500 euro một cân. Tương tại đấu bỏ nước một lần hải tiên đấu giá hội bên trên, nga cái cổ đàng hồ đơn giá thậm chí vỗ ra 1.200 euro một cân giá cao. Chuyển đổi thành nhuyễn muội tệ vậy coi như là 9.400 nguyên đã tiếp cận vạn nguyên đại quan. Nhi thường thường sự vật chính là cái này bộ dáng, càng quý thương phẩm, càng là lại người truy phủng. Cái này cũng liền dẫn đến tại phương Tây, nga cái cổ đàng hồ đã trở thành cao quý nhất nguyên liệu nấu ăn một trong. Mặc dù tại Đức Châu bên này, nga cái cổ đàng hồ giá cả không có khoa trương như vậy, nhưng một tờ hồ UNG, hẹn 045 kg, Nga cái cổ đằng hồ cũng có thể bán được 100 đô la. Như cái giá tiền này, chỉ là phổ thông Nga cái cổ đằng hồ mà thôi. Hôm nay, Diệp Viễn xuất ra so với bọn hắn thấy qua đỉnh cấp đằng hồ còn tốt hơn. Cực phẩm Nga cái cổ đằng hồ ra. Cho dù là tự nhận là kiến thức rộng rãi mấy tên nông trưởng chủ, cũng là bị Diệp Viễn đại thủ bút cho khiếp sợ đến. Lá, ngươi đơn giản quá khẳng khái. Một sao, là chịu đế á tiểu trấn một vị nông trưởng chủ. Hắn nông trưởng chủ yếu kinh doanh là lấy chăn nuôi nghiệp làm chủ. Diệp Viễn từng nghe giả dôn nhắc qua. Một sao nông trưởng cứu non, là toàn bộ chịu đế á tiểu trấn nhiều nhất, tốt nhất. Hắn nông trưởng chủ yếu lấy nuôi dưỡng hạ lạc lai dê làm chủ. Vẹn vẹn liền cái này một hạng, một năm mang cho hắn mang tới, chính là 7 chữ số mẹ kim thu nhập. Cho nên tại một sao nhận biết bên trong, hắn mới là toàn bộ chịu đế á tiểu trấn, kiêu ngạo nhất nông trường chủ. Hạ lạc lai dê là một loại ưu tú thịt dùng cừu non chủ loại. Nó đặc điểm là sản xuất tính năng ưu lương, chất thịt ưu lương. Bởi vậy tại chăn nuôi nghiệp lĩnh vực này bên trong, hạ lạc lai dê được hưởng rất cao danh dự. Chính là thành công cái này đưa vào cùng bồi dưỡng hạ lạc lai dê, khiến cho một sao nghề chăn nuôi tại thịt dê sản xuất phương diện đạt đến thế giới dẫn trước trình độ. Xa xa dẫn trước tại chịu đế á cái khác nông trường. Hạ lạc lai dê dẫn vào không chỉ có tăng lên một sao thu nhập, còn nhất cử trở thành toàn bộ Đức Châu nông trường chăn nuôi nghiệp giải tốt nhất mấy nhà nông trường một trong. Dĩ vãng Diệp Viễn bên này làm liên hoan, cũng từng mời qua gia hỏa này. Kết quả người ta cùng muốn không có phản ứng. Hôm nay sở dĩ sẽ đến nơi đây, hay là bởi vì nghe nói, qua sở nông trường lần này tổ chức kiến hội, là vì chúc mừng một tại Hoa Quốc rất có nổi tiếng nữ tinh đưa ra làm, cho nên gia hỏa này mới tới. Nhưng để hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà tại nơi này, có thể thưởng thức được như thế đỉnh cấp đằng hồ. Cái này khiến một sao nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng thay đổi. Cũng chính là bởi vì điểm ấy mới có một sao chủ động cùng Diệp Viễn chào hỏi một màn này. Những này chỉ là một chút vật thật thôi. Đồ ăn chân chính ý nghĩa không phải liền là để thích nhân phẩm của nó nên sao? Diệp Viễn nho nhỏ phàm nhĩ tái một thanh, dẫn tới đứng ở một bên Tống Nhiễm che miệng cười khẽ. Nàng nhưng rất ít nhìn thấy Diệp Viễn như thế bướng bỉnh một mặt. Vị này mỹ lệ nữ sĩ hẳn là há miệng bên trong vị kia minh tinh a. Tống Nhiễm vẻ đẹp là không phân địa vực, nàng thường thường có thể khiến người ta một chút liền bị nàng bề ngoài hấp dẫn. Cho nên khi một sao nhìn thấy Tống Nhiễm thời điểm, cả người hai mắt tỏa ánh sáng. Để ta giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của ta Tống Nhiễm. Diệp Viễn nhìn xem một sao, có thâm ý khác nói. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tống Nhiễm. Một sao, xin nông trường chủ nhân. Diệp Viễn thật không có bởi vì một sao nhìn về phía Tống Nhiễm ánh mắt có cái gì không vui. Vô luận là tại Hoa Quốc vẫn là quốc gia phương Tây, mỹ lệ nữ nhân đều sẽ dẫn tới vô số người hái mộ không phải sao? Chỉ cần gia hỏa này không có đầu góc nước vào, làm ra một chút bại đức sự tình, Diệp Viễn là sẽ không chủ động làm những gì. Nha. Lá. Ngươi thật vô cùng may mắn. Bạn gái quá đẹp, ta tưởng nàng cho dù đi vào hào lai ổ cũng là rất có tiền đồ. Một sao nguyên bản còn tưởng rằng hai người chính là bằng hữu quan hệ, kết quả hiện tại biết quan hệ của hai người, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra, mà là đổi 10 phần khoa trương biểu lộ. Tạ ơn. Diệp Viễn mỉm cười nói, vốn cho là sự tình đến nơi đây nên kết thúc, kết quả không nghĩ tới, một sao gia hỏa này vẫn như cũ còn không chịu buông tha Tống Nhiễm. Hắn ấy mắt kia không đè nén được dục vọng, mặc dù bị hắn rất hào ẩn tàng, nhưng Diệp Viễn là ai, liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này cho vặn. Bất quá Diệp Viễn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ngược lại có chút hăng hái muốn nhìn một chút. Gia hỏa này đi ở chỗ này, còn có chuyện gì? Tống, ngươi có hay không tới Hảo Lai ổ phát triển dự định? Ta có rất nhiều bằng hữu đều là xử lý nghề giải trí công tác. Nếu như ngươi lại quyết định này, có thể liên hệ ta, ta sẽ rất cao hứng đem bằng hữu của ta giới thiệu cho ngươi. Một sao nói đến đây, trực tiếp từ miệng trong túi tay lấy ra danh thiếp đưa tới. Toàn bộ hành trình cơ hồ không nhìn Diệp Viễn tồn tại. Tống Nhiễm nhìn xem đưa tới danh thiếp, mặc dù rất không muốn tiếp, nhưng lâu dài liền sẽ xã giao để nàng dưỡng thành một loại tôn trọng người khác thói quen. Mắt nhìn đứng ở bên cạnh Diệp Viễn, phát hiện bạn trai biểu lộ cùng không có cái gì không ổn sau, vẫn lễ phép nhận lấy một sao đưa tới danh thiếp. Nàng mặc dù nhận lấy đối phương danh thiếp, nhưng ngoài miệng lại là phi thường khách khí cự tuyệt nói: "Tạ ơn một sao tiên sinh hảo ý, ta cũng không có tới bên này phát triển dự định." Tống Nhiễm từ đầu tới cuối duy trì xem mỉm cười, nhưng lời nói ra, đổi ai cũng có thể nghe ra được đây là phi thường lễ phép cự tuyệt. Ồ, kia thật là đáng tiếc. Một sao không nghĩ tới, mình chăm thử bách linh biện pháp, tại dạng này một cái Hoa Quốc nữ nhân trên người lại là thất bại. Bất quá hắn cũng không có dễ dàng buông tha. Làm một hơi hiểu rõ một chút Hoa Quốc nông trường chủ, tại hắn trong ấn tượng, Hoa Quốc nghề giải trí hay là vô cùng là hậu. Rất nhiều nữ minh tinh vì đến Hảo Lai ổ lộ một lần mặt, thậm chí vừa ý đáp ứng rất nhiều không hợp lý yêu cầu. Hôm nay thật vất vả ở chỗ này gặp xinh đẹp như vậy một cô nương. Mặc dù là Diệp Viễn bạn gái, nhưng giá hỏa này cũng không có để ở trong lòng. Vậy ta có thể giới thiệu Tú Lạ Đạt Tá Thái tổng giám đốc cho người nhận biết. Ta nghe nói, bọn hắn gần nhất đang tìm Á Thái khu người phát ngôn. Một sao lần nữa ném ra rất có sức hấp dẫn quả cần. Hắn cũng không tin, như thế một cái nữ minh tinh mình còn nện không xuống. Diệp Viễn lần này là có chút không vui. Dù sao mình trước đó liền đã nói qua, Tống Nhiễm là bạn gái của mình. Ngươi cái này ở ngay trước mặt chính mình này ra góc tường cử động thật được không? Nhưng Diệp Viễn cũng không có mã thượng ngăn cản đối phương hành vi, bởi vì hắn nhìn thấy, đương một sao nói đến vụ lạ đạt thời điểm, Tống Nhiễm rõ ràng có chút ý động. Nhưng từ đối với Tống Nhiễm người đi đường, Diệp Viễn cũng không có mở miệng ngăn cản. Nhi Tống Nhiễm cũng không để cho Diệp Viễn thất vọng. Tại có chút sau khi hết khiếp sợ, vẫn như cũ lễ phép mỉm cười, cũng không có mở miệng nói câu nào. Thái độ như vậy đã rất rõ ràng. Một sao nhìn thấy mình vốn liếng cuối cùng cũng không có đả động đối phương sau, chỉ có thể nhún vai, ngượng ngùng rời đi cái này để hắn lúng túng địa phương. Tiểu Viễn, gia hỏa này cũng quá không nể mặt chúng ta rồi. Trương Vô Tấn liền đứng tại cách đó không xa, toàn bộ hành trình mắt thấy cả kiện sự tình phát sinh. Là một tình trường lãng tử, hắn làm sao có thể nhìn không ra tên kia trong lòng đang đánh xem tính toán gì? Bởi vì Diệp Viễn cũng không có tỏ thái độ, cho nên hắn cũng từ đầu đến cuối không có tới. Hiện tại tên kia rời đi, Trương Vô Tấn lúc này mới có chút không phấn đi tới. Giúp ta chào hỏi hiếu khách người, dù sao cũng là chúng ta mời đi theo vẫn là phải cho tôn trọng. Diệp Viễn mỉm cười nói, từ trên mặt của hắn, căn bản nhìn không ra lại một tia biểu tình không vui, nhưng hiểu rõ hắn Trương Vô Tấn thật là biết, gia hỏa này lại muốn dở trò xấu. Trước kia tại thời đại học cứ như vậy, một chút người khác nhìn tức giận phi thường sự tình, ngược lại Diệp Viễn mặt ngoài nhìn qua cũng không ngại, nhưng dạng này Diệp Viễn mới là đáng sợ nhất, bởi vì hắn đây chính là ấp ủ trả thù một loại biểu hiện. Làm ở cùng rồi 4 năm, Trương Vô Tấn đương nhiên nhìn ra được giờ phút này Diệp Viễn tâm bên trong đang nổi lên xem cái gì, nhưng hắn cũng không có nói phá. Đây đã là hai người ở giữa ăn ý. Trương Vô Tấn sau khi đi, Tống Nhiễm cẩn thận mở miệng, người tức giận làm Diệp Viễn người bên gối. Mặc dù Tống Nhiễm không dám nói hiểu rất rõ hắn, nhưng cũng là biết bạn trai của mình cũng không phải đại đội như vậy người. Không phải, nàng cũng không cần lui quyền điện. Mặc dù chuyện này không phải Diệp Viễn nói ra, nhưng nàng nhìn ra được Diệp Viễn cũng không thích mình cùng nam nhân khác lại quá nhiều tiếp xúc, cho dù là tại truyền hình điện ảnh tác phẩm ở trong cũng giống như vậy. Không có, ngươi gạt người. Tống Nhiễm vẫn như cũ không chịu buông tha Diệp Viễn. Tốt ta, ta nhìn thấy nam nhân khác bắt chuyện ngươi khó chịu được rồi. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Nhi Tống Nhiễm đang nghe Diệp Viễn thừa nhận về sau, trong lòng thật là rất vui vẻ. Dù sao cái này nam nhân là quan tâm mình, cái này đầy đủ. Ta nhìn thấy ngươi vừa mới nghe được tụ lạ đạt thời điểm rất động tâm, chẳng lẽ cái kia đại ngôn thật đối ngươi rất trọng yếu? Diệp Viễn hỏi trong lòng nghi hoặc. Hắn thấy một cái đại ngôn mà thôi, lại vui vẻ như vậy sao? Lại cái nào nữ minh tinh sẽ không động tâm? Đây chính là tụ lạ đạt. Tại thập đại đỉnh cấp xa xỉ cao lễ đính hôn phục giải, đây chính là xếp hạng thứ 6 tồn tại. Nếu như có thể cho bọn hắn tập á thái khu người phát ngôn. Vậy ta. Nói đến đây, Tống Nhiễm đột nhiên kịp phản ứng. Mình một cái đều muốn lui quần điện. Người, còn tại hồ chuyện này để làm gì? Chỉ bất quá trường kỳ trà trộn tại ngành giải trí nguyên nhân. Vừa mới vừa nghe nói có khả năng trở thành vụ lạ đạt người phát ngôn. Làm sao có thể không tâm động? Chương 1823. Đẳng cấp phân chia. Chương 1823. Đẳng cấp phân chia đêm. Quả sở nông trường tiệc tối bên trên. Diệp Viễn cùng Tống Nhiễm đứng tại nơi hẻo lánh. Tống Nhiễm không tự chủ bộc lộ, để Diệp Viễn cảm giác được từng đợt đau lòng. Nữ nhân này rõ ràng không có buông xuống sự nghiệp của mình, vì mình lại là làm ra như thế một sai lầm quyết định. Nhi Tống Nhiễm, mặc dù biểu lộ một nháy mắt liền từ sầu não dài khôi phục lại, nhưng vẫn là bị Diệp Viễn bắt được. Tống Nhiễm vừa mới thật chính là vô tâm chi thất đang nghe phụ lạ đạt một cái trước mắt, chỉ là ra ngoài nữ minh tinh bản năng khát vọng. Hiện tại suy nghĩ lại một chút, những này đối tương lai mình đã không trọng yếu, đã đều đã quyết định về sau liền theo trước mắt cái này nam nhân. Mình còn muốn nhiều như vậy làm cái gì? Tống Nhiễm, thật không cần thiết vì ta từ bỏ cái gì. Chúng ta cùng một chỗ, ta cũng là hy vọng ngươi trôi qua vui vẻ. Nếu vì chiều theo đối phương, làm ra để cho mình không vui quyết định, ngươi cho là ta sẽ vui vẻ sao? Diệp Viễn chưa từng có nghiêm túc như vậy cùng Tống Nhiễm nghiên cứu thảo luận qua tương lai của nàng. Bởi vì theo Diệp Viễn, chỉ cần Tống Nhiễm vui vẻ là được rồi. Lấy Diệp Viễn bản sự nuôi sống mấy nữ nhân vẫn là không có vấn đề. Nếu không phải là bởi vì Lý Thi Vận không phải loại kia có thể an tĩnh nữ nhân, hắn thậm chí cũng sẽ không để Lý Thi Vận đi khai thác những cái kia loạn thất bát tao nghiệp vụ. Nhi Tống Nhiễm cùng Lý Thi Vận lại là khác biệt. Tại Diệp Viễn nhận biết ở trong, Tống Nhiễm chính là điển hình loại kia hoa quốc nữ nhân. Mà bây giờ xem ra, mình thật sai đừng nhìn Tống Nhiễm nhìn nhu nhu nhược nhược. Nhưng đối với mình xử lý sự nghiệp, hay là vô cùng để ý, chỉ bất quá vì mình cảm thụ, nàng cưỡng chế nàng kia phần thật mạnh tâm. Từ điểm này cũng nhìn ra được, Tống Nhiễm tại phần này tình cảm bên trong là hèn mọn. Nhi từ một cái khác, phương diện tới nói, là Diệp Viễn không có cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Không phải nàng cũng không sẽ yêu như thế cẩn thận từng ly từng tí. Có thể nói, Diệp Viễn tình cảm kinh lịch là phi thường trong không. Vô luận là trước kia Trương Hân, vẫn là về sau Lý Thi Vận, có thể nói Diệp Viễn đều là bị động, đều là người ta nữ sinh chủ động theo đuổi hắn. Từ điểm này đến xem, Diệp Viễn đời sống tình cảm có thể nói là rối tinh rối mù. Trước đó hắn không có nhìn thẳng vào qua vấn đề này. Hôm nay từ Tống Nhiễm nơi này, hắn đạt được đáp án, đó chính là bình thường mình đối với các nàng quan tâm thật không đủ ở trong đó, liền bao quát nhìn tương đối độc lập Lý Thi Vận. Tiểu Viễn, ta thật. Tống Nhiễm nghe được Diệp Viễn, còn tưởng rằng gia hỏa này nói là nói mát. Dù sao một cái thực chất bên trong là đại nam tử chủ nghĩa gia hỏa để hắn đồng ý bạn gái là minh tinh, cái này không quá hiện thực. Có lẽ người khác lại một cái nữ minh tinh bằng hữu sẽ cảm giác được kiêu ngạo, nhưng Tống Nhiễm lại là biết, giống Diệp Viễn loại người này sẽ không nghĩ như vậy. Ta nói đều là lời thật lòng, ta trước đó đã Âu Dương nói xong. Diệp Viễn biết Tống Nhiễm hiểu lầm, thế là trực tiếp đem xế chiều hôm nay hắn tập sự tình từ đầu chí cuối báo cho Tống Nhiễm, trong đó còn bao gồm Lý Thi Vận xuất thủ sự kiện kia. A, Tống Nhiễm tại nghe xong Diệp Viễn giảng thuật về sau, cả người đều động. Mình cũng chỉ là ngủ mấy giờ ngược lại chênh lệch, kết quả là phát sinh nhiều như vậy. Ngươi hẳn phải biết tâm ý của ta đi. Ngươi là bạn gái của ta, nhưng cũng không phải là ta nhốt ở trong lồng kim ti tước. Mỗi người đều hẳn là lại thuộc về nàng cuộc sống của mình. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta sẽ thích ngươi từ bỏ rơi tất cả mọi thứ ở hiện tại, cùng ta cùng một chỗ tập một cái tiểu ngư dân? Diệp Viễn dương dương mi, biểu lộ làm quái nói. Tống Nhiễm cảm giác giờ khắc này mình thật vô cùng hạnh phúc. Nàng cũng không quan tâm người chung quanh ánh mắt, mà là ôm chặt lấy Diệp Viễn. Lại ngươi thật tốt. Tống Nhiễm trước nay chưa từng có cảm thấy hạnh phúc. Giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được Diệp Viễn đối với mình tình cảm. "Tốt, nhiều người nhìn như vậy đâu?" Diệp Viễn có chút ngượng ngùng vỗ vỗ Tống Nhiễm phía sau lưng đối bắn tới đám người, về lấy mỉm cười. Mọi người cũng đều thân mật mỉm cười ra hiệu. Yến hội kéo dài đến tối 12 điểm mới kết thúc. Có thể nói lần này Diệp Viễn lấy ra Hải Tiên, thật khiếp sợ đến rất nhiều người. Thậm chí đã có người tìm được Diệp Viễn, muốn thông qua hắn thu hoạch cái này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn con đường. Loại này đỉnh cấp nga cái cổ đằng hổ, thật đúng là không phải có tiền liền có thể mua được. Trong đó liền bao quát một sao. Diệp Viễn cũng là đối gia hỏa này ra mặt lại lần nữa nhận biết ở trước mặt đào mình góc tường không thành. Hiện tại ngươi là thế nào có ý tốt tới? Đưa tiến tất cả khách tới, Diệp Viễn lúc này mới mang theo Tống Nhiễm trở lại nhà gỗ. Cũng xấu hổ sự tình phát sinh, bởi vì nhà gỗ cách âm cũng không tốt, lại thêm lại Diệp Mẫu cùng bà ngoại tại. Hai cái thanh niên nam nữ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ có thể đè nén dục vọng trong lòng, tương hố cười khổ về sau, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Bởi vì lại nhị vị lão nhân duyên cớ, một đêm không có cái gì phát sinh. Hôm sau, qua sở nông trường, một nam một nữ chính cưỡi khen đặc biệt ngựa chẳng có mục đích đi tại nông trường dài. Thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại cưỡi ngựa. Diệp Viễn nhìn xem Tống Nhiễm trêu ghẹo nói, ta là một diễn viên, đây là thiết yếu kỹ năng có được hay không? Tống Nhiễm trợn nhìn Diệp Viễn một chút, nàng từ đầu đến cuối cho rằng, làm vì một diễn viên, rất nhiều thiết yếu kỹ năng là nhất định phải sẽ. Đúng rồi, hôm qua lên vụ lạ đạn, ta nhìn ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Chẳng lẽ liền không có so với hắn tốt hơn nhãn hiệu? Diệp Viễn đối với chuyện này đặc biệt hiếu kỳ, đồng thời hắn cũng là cố ý đem thoại đề hướng Tống Nhiễm cảm thấy hứng thú phương diện dẫn đạo. Đương nhiên là có, hơn nữa còn có rất nhiều, tỉ như Hương Ngại Nhi, Địch Áo, Gục Sĩ, Ái Ma Sĩ. Tống Nhiễm nói một hơi mấy cái xa xỉ phẩm danh sư ra. Ngươi chờ một chút, ta hỏi ngươi chính là Cao Lễ đính hôn phục nhãn hiệu, ngươi nói thế nào ra không phải nước hoa chính là túi sách à? Diệp Viễn chăm chú dáng vẻ, dẫn tới Tống Nhiễm một trận trào phúng. Liền biết ngươi cái tên này không biết, chẳng lẽ ngươi thật coi là Hương Ngại Nhi chỉ là một cái nước hoa nhãn hiệu? Tống Nhiễm có chút hăng hái nhìn xem Diệp Viễn, không trả lời mà hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Viễn bản liền đối xa xỉ phẩm không có hứng thú, cho nên tại trong ấn tượng của hắn, Hương Ngại Nhi chỉ là một cái rất nổi danh nước hoa nhãn hiệu mà thôi. Hương Ngại Nhi sản phẩm chủng loại nhưng cũng không đơn nhất. Bọn hắn dưới cờ lại trang phục, châu báu trang sức, đồ trang điểm, nước hoa. Hương Ngại Nhi mỗi một loại sản phẩm đều nghe tiếng xa gần, đặc biệt là nàng nước hoa cùng thời trang. Tống Nhiễm nói lên những này quốc tế nổi tiếng xa xỉ phẩm, đơn giản liền cùng học sinh tiểu học lương bài khóa đồng dạng đơn giản. Nghe Diệp Viễn cũng là sức sở. Tại hắn trong ấn tượng, Hương Ngại Nhi chỉ là một cái nước hoa nhãn hiệu mà thôi. Không nghĩ tới, sản phẩm vậy mà dính tới nhiều như vậy lĩnh vực. Nhìn ra được, hôm nay Tống Nhiễm tâm tình phá lệ tốt. Không đợi Diệp Viễn mở miệng, Tống Nhiễm liền bắt đầu cho hắn phổ cập lên liên quan tới Hương Ngại Nhi một ít chuyện. Hương Ngại Nhi là từ Gabrielle Chanel. Nữ sĩ tại năm 1913 tại Hùng Ứng Quốc sáng lập một cái nhãn hiệu, đến nay đã lại hơn 110 năm lịch sử. Diệp Viễn đối với những này không cảm giác. Bất quá hắn từ Tống Nhiễm kia sáng lên ánh mắt bên trong đọc hiểu một chút đông tây. Nói cách khác, nếu như ngươi làm Hương Ngại Nhi người phát ngôn, so kia cái gì Vũ Lạ Đạt càng lại mặt mũi. Bởi vì đã quyết định để Tống Nhiễm lưu tại ngành giải trí, Diệp Viễn cũng liền từ để cho mình hiểu rõ hơn một chút liên quan tới cái vòng kia sự tình. Cho nên, hắn hôm nay mới có thể đem thoại đề dẫn tới phương diện này tới. Đối với những này, Tống Nhiễm ngược lại là không có cảm giác được có bao nhiêu ngoài ý muốn, mà là nhẹ gật đầu sau liền rất nhanh lắc đầu. Không thể nào, hiện tại chúng ta người Hoa ở trong, chỉ có một cái nam tài tử làm Hương Ngại Nhi hình tượng đại sứ xuất hiện. Về phần người phát ngôn, trước mắt thật đúng là không có. Nhìn xem Diệp Viễn kia ngây thơ ánh mắt, Tống Nhiễm liền biết, gia hỏa này căn bản cũng không hiểu được một cái nhãn hiệu người phát ngôn, đại sứ cùng bạn thân ở giữa khác nhau. Vì để cho Diệp Viễn tốt hơn giải chính mình sở tại vòng tròn văn hóa, phong ngừa về sau thật tiền đồ trường hợp nào náo ra cho cười, Tống Nhiễm rất nghiêm túc cho Diệp Viễn giảng thuật một chút liên quan tới xa xỉ phẩm bài người phát ngôn ở giữa khác nhau. Nhãn hiệu người phát ngôn, nhãn hiệu đại sứ cùng nhãn hiệu bạn thân ở giữa chủ yếu khác nhau ở chỗ hợp tác cấp bậc cùng minh tinh xưng hô khác biệt. Nhãn hiệu người phát ngôn bình thường đại biểu cho nhãn hiệu cùng minh tinh ở giữa tối cao cấp bậc quan hệ hợp tác. Cho dù là người phát ngôn cũng là chia rất nhiều cấp độ. Hắn có thể từ toàn cầu người phát ngôn đến chỉ định sản phẩm tuyến người phát ngôn chờ nhiều cái tầng cấp. Trong đó toàn cầu người phát ngôn cấp bậc tối cao. Tiếp theo là Á Thái khu người phát ngôn, Đại Hoa quốc khu người phát ngôn, Hoa quốc khu người phát ngôn, cùng toàn tuyến sản phẩm người phát ngôn, chỉ định sản phẩm tuyến người phát ngôn chờ. Có thể nói cho dù cùng là người phát ngôn, nhưng khác nhau cũng là rất lớn. Như nhãn hiệu đại sứ thì là nhãn hiệu cùng minh tinh hợp tác một cái khác tầng cấp. Nhãn hiệu đại sứ ở vào nhãn hiệu người phát ngôn phía dưới, nhưng cao hơn nhãn hiệu bản thân. Nhãn hiệu bản thân là nhãn hiệu cùng minh tinh trong hợp tác thấp nhất cấp bậc, dùng cho biểu thị minh tinh cùng nhãn hiệu ở giữa tương đối lỏng lẻo quan hệ hợp tác. Tống Nhiễm giảng hết sức chăm chú, cho dù là Diệp Viễn loại này cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch đang nghe xong nàng về sau cũng lại một cái đại thể ấn tượng. Nói cách khác, hôm qua một sao hứa hẹn đưa cho ngươi kia cái gì Á Thái khu người phát ngôn, xem ra vẫn là thật nặng thẻ đánh bạc. Diệp Viễn có chút hăng hái nói, vâng, nhưng ta cũng không cho là hắn có thể làm được. Tống Nhiễm gật đầu cười. Ồ. Diệp Viễn phi thường ngoài ý muốn, bởi vì liền ngay cả hắn đều không rõ ràng một sao nội tình, chớ đừng nói chi là lần thứ nhất gặp mặt Tống Nhiễm, vì sao như thế chắc chắn nói ra những lời này? Bởi vì muốn tập Á Thái khu người phát ngôn, nhất định phải trải qua ý nước tổng bộ trao quyền. Ta cũng không cho rằng một cái tại Đức Châu nông trường chủ có thể làm được những thứ này. Nếu như nói hắn nhận ra Á Thái khu tổng giám đốc, cho ta một cái đại sứ hoặc là bạn thân còn có thể. Nhưng Á Thái khu người phát ngôn. Nói đến đây, Tống Nhiễm khinh miệt lắc đầu. Âu Dương không có vi nhĩ tranh thủ đến một chút xa xỉ phẩm đại ngôn sao? Nói đến đây, Diệp Viễn hứng thú. Theo lý thuyết lấy Âu Dương gia tộc năng lực, giúp Khuê Mật làm mấy cái đại ngôn còn không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Âu Dương người kia quá hiếu thắng, nàng căn bản khinh thường đi vận dụng quan hệ của gia tộc đến duy ngành giải trí địa vị. Không phải tinh diệu cũng không có khả năng chỉ là trước mắt ngành giải trí. Nhị lưu công ty. Tống Nhiễm bất đắc dĩ khổ tiểu đạo. Làm Âu Dương dưới tay 1 tỷ, nàng nhưng quá rõ ràng hiện tại mình có bao nhiêu lung túng. Cho dù một chút so với mình danh tiếng nhỏ lưu lượng, ai trên thân còn không có một cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu đại sứ danh hiệu. Càng lại rất đều đã làm được đại hoa quốc khu người phát ngôn địa vị. Chỉ có mình, trên thân ngoại trừ mấy cái quốc dân độ cao một điểm nhãn hiệu đại ngôn ngoài, những cái kia xa xỉ phẩm bài, giống như chính là đối với mình cách biệt đồng dạng ở trong đó, không thể thiếu Âu Dương Vũ San cái bóng. Cũng chính bởi vì nàng mạnh hơn, mới đưa đến hiện tại tinh diệu danh hạ nghệ nhân, căn bản cùng giới thời trang dần dần từng bước đi đến. Bất quá làm Khuê Mật, Tống Nhiễm vẫn là rất lý giải Âu Dương. Nàng mục đích cũng không phải là chế tạo minh tinh, mà là muốn cho mình kỳ hạ những này nghệ nhân đều trở thành thực lực chân chính phái. Mà xem như nghệ nhân Tống Nhiễm, làm sao có thể không muốn đạt được xa xỉ phẩm bài ưu ái? Đây cũng là hôm qua một sao nói đến vụ lạ đạt thời điểm. Nàng biết do không có khả năng, nhưng vẫn là toát ra khát vọng ánh mắt. Vậy nếu như ta giúp ngươi lấy tới Hương Mại Nhi đại ngôn, có thể hay không đối ngươi cùng Âu Dương ở giữa sinh ra mâu thuẫn? Diệp Viễn cười hỏi. Làm sao có thể? Nếu như ta mình tranh thủ tới đại ngôn, nàng tại sao có thể có ý kiến? Không đúng, ngươi làm sao lại giúp ta cầm xuống Hương Mại Nhi loại này nhãn hiệu người phát ngôn? Tống Nhiễm đầu tiên là không quan trọng nói, sau đó đột nhiên cảm giác Diệp Viễn trong lời nói có chỗ nào không đúng vị. Mình thực mới cho Diệp Viễn phổ cập liên quan tới xa xỉ phẩm một chút kiến thức căn bản. Nếu như gia hỏa này lại loại này con đường, làm sao có thể ngay cả cơ bản nhất thưởng thức cũng đều không hiểu? Cái này cũng không cần lý quản, ta liền hỏi một chút, nếu như là thật ngươi muốn sao? Không cảm tạ ta. Diệp Viễn xấu xa cười nhìn về phía Tống Nhiễm. Tống Nhiễm bị Diệp Viễn như thế nhìn chằm chằm, trên mặt không khỏi phếu hồng. Nếu như là thật ngươi muốn thế nào đều có thể. Nói xong lời cuối cùng, Tống Nhiễm thanh âm đã trở nên vô cùng nhẹ. Như càng như vậy Diệp Viễn tâm càng là cỏ dài đồng dạng. Hắn không thể lập tức đem Tống Nhiễm ôm vào trong ngực. Cũng may hắn còn không có quên chính sự. Nhìn xem Tống Nhiễm tránh co lại con mắt, Diệp Viễn ở trước mặt nàng, lấy ra điện thoại, gọi một cái mã số. "Lá, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta?" Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một kinh hỉ mà ai đoán thanh âm nữ nhân. Bởi vì hai người khoảng cách rất gần, thanh âm trong điện thoại không sót một chữ nghe lọt vào Tống Nhiễm trong tai. Thứ thanh âm bên trong phán đoán, đối phương niên kỷ sẽ không rất lớn. Tống Nhiễm cũng rất tò mò, Diệp Viễn thì là cho ai gọi điện thoại đây chính là Tống Nhiễm đối Diệp Viễn không hiểu rõ nguyên nhân. Nếu như là Lý Thi Vận ở chỗ này, nghe tới Diệp Viễn nâng lên Hương Mại Nhi, khẳng định sẽ trước tiên nghĩ đến cái kia đối Diệp Viễn có ái mộ duy đức ma nhị gia tộc tiểu công chúa Cát Mễ. Phải biết, Hương Mại Nhi mặc dù danh dự toàn cầu, tại xa xỉ phẩm lĩnh vực cũng là đứng hàng trước Mao tồn tại, nhưng cũng chỉ bất quá là duy đức ma nhị gia tộc một cái chi nhánh sản nghiệp mà thôi. Đương nhiên những này Tống Nhiễm khẳng định là không biết, cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà có thể trực tiếp cùng duy đức ma nhị gia tộc cao tầng lại gặp nhau. Cát Mễ gần nhất còn tốt chứ? Diệp Viễn cười hỏi. Hắn cùng Cát Mễ đã lại thời gian rất lâu không có liên hệ, từ lần trước Cát Mễ vụng trộm muốn chạy tới Hoa Quốc tìm hắn, kết quả bị một nhóm người bắt cóc, cuối cùng vẫn là Na xuất thủ mới giải cứu bị nhốt Cát Mễ sau. Hai người cũng rất ít liên hệ, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất chủ động liên hệ nàng. Ta rất khỏe. Lá, ta rất nhớ ngươi, nhưng phụ thân của ta cùng ta nói qua, nếu như muốn cùng với ngươi, nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp ra. Cho nên, ta hiện tại đang cố gắng học tập. Ta tin tưởng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ lấy một cái thành công thương nhân xuất hiện trước mặt ngươi. Chương 1824, vui mừng ngoài ý muốn. Chương 1824, vui mừng ngoài ý muốn. Qua sở nông trường. Giờ phút này Diệp Viễn vô cùng xấu hổ. Dù sao Cát Mễ ở trong điện thoại lời nói, cơ hồ cùng thổ lộ không hề khác gì nhau. Bởi vì Diệp Viễn cũng không có muốn giấu giếm Tống Nhiễm, cho nên thanh âm trong điện thoại rất dễ dàng bị Tống Nhiễm nghe được. Nhi Diệp Viễn là thế nào cũng không nghĩ tới, Cát Mễ cái này tiểu nha đầu, vậy mà lớn mật đến loại tình trạng này. Thế là hắn lung túng mắt nhìn Tống Nhiễm, sau đó mới chứng trạc đàng hoàng đối với điện thoại nói ra: "Cát Mễ, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không hiểu, mà lại ta cũng đã lại bạn gái, ta một mực." Diệp Viễn muốn hòa Cát Mễ đem sự tình nói rõ ràng, dù sao ngay trước mặt Tống Nhiễm, mình cũng không thể biểu hiện quá tàn bã. "Lá, ta biết, bất quá ngươi không phải cũng lại hai người bạn gái sao? Chẳng lẽ ta thật so với các nàng trên lại sao?" Cát Mễ, để Diệp Viễn không biết nên trả lời như thế nào. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, mình lại hai người bạn gái sự tình, tiểu Cát Mễ là thế nào biết đến? Nhi Tống Nhiễm lại là cùng người không việc gì đồng dạng, ngồi tại trên lưng ngựa, che miệng cười khẽ. "Cát Mễ." Diệp Viễn còn muốn nói cái gì, lại không nghĩ rằng còn không có nói ra miệng, liền bị đối diện Cát Mễ giảo hoạt đánh gãy. "Lá, chúng ta sự tình sau này hay nói, ngươi cũng không cần kể một ít đại đạo lý, ta đã trưởng thành, rất nhiều chuyện ta là có thể tự mình làm chủ. Ngươi đây là lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho ta. Ta nghĩ, ngươi nhất định là có chuyện a." Cát Mễ đem Diệp Viễn lạp về tới hiện thực. Hắn là rất chân quý cùng Cát Mễ ở giữa hữu nghị. Cô bé này thật rất ngây thơ, cũng rất hiền lành. Diệp Viễn không hy vọng mình bởi vì một ít lời, cho nên tổn thương đến nàng đã hắn không muốn nói cái đề tài này. Vậy mình đành phải không nói, cũng miễn cho hai người đều xấu hổ. "Ta là muốn hỏi một chút, Hương Mại Nhi người phát ngôn, ngươi có hay không biện pháp đề cử?" Diệp Viễn nói ra lần này gọi điện thoại mục đích. "Ta ngẫm lại, ngươi là muốn vì Tống tranh thủ người phát ngôn sao?" Từ Cát Mễ lời nói ở trong liền nghe được. Mặc dù hai người đã thật lâu không có liên hệ, nhưng liên quan tới Diệp Viễn một ít chuyện, hiển nhiên Cát Mễ là rõ ràng, không phải sẽ không há miệng nói thẳng ra Tống Nhiễm danh tự. "Phải." Diệp Viễn phi thường lúng túng sờ lên cái mũi của mình. Không có vấn đề, ta có thể để nàng tập chúng ta Á Thái khu người phát ngôn, đây là ta trước mắt năng lực lớn nhất. Bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, bằng vào ta trước mắt phát triển tình thế, tin tưởng một năm sau, ta nhất định sẽ đem ngươi tình nhân đưa lên toàn cầu người phát ngôn vị trí đúng. Nếu như có thể mà nói, ta có thể giới thiệu bằng hữu của ta cho các ngươi nhận biết. Hắn nhưng là cả ty ở tổng giám đốc trợ lý. Nếu như có thể mà nói, ta tin tưởng hắn sẽ cho Tống một cái không tệ lại ngôn. Cát Mễ nghịch ngợm trong điện thoại nói. Diệp Viễn ngẩng đầu mắt nhìn mang theo vài phần mong đợi Tống Nhiễm. Hắn biết rõ, Cát Mễ ở trong điện thoại nói những này, nàng hẳn là đều nghe được. Nhưng Diệp Viễn nhưng không có vội vã đáp ứng Cát Mễ, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Điều kiện đâu? Diệp Viễn khả không cho rằng một cái cả tỷ ở tổng giám đốc trợ lý sẽ như vậy tùy tiện đưa cho người xa lạ một cái người phát ngôn danh ngạch ra. Nếu như nói Cát Mễ là xem ở mình trên mặt mũi đưa cho Tống Nhiễm một cái Á Thái khu người phát ngôn còn nói qua được. Nhưng này cái cả tỷ ở tổng giám đốc trợ lý, hắn lại dựa vào cái gì? Diệp Viễn khả không cho rằng Cát Mễ sẽ có mặt mũi lớn như vậy. Mà lại từ tiểu nha đầu vừa mới rảo hoạt tiếng cười bên trong, Diệp Viễn liền biết chuyện này nhưng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Thật sự tình gì đều không thể gạt được ngươi, thật không có có ý thức. Cát Mễ tại đầu bên kia điện thoại có chút nhỏ ai mà nói. Sau đó mới giống như là nghĩ tới điều gì mới hỏi. Đúng rồi, ngươi tại Ngư Đảo sao? Chúng ta có thể quá khứ tìm ngươi. Không. Ta trước mắt tại nước Mỹ Đức Châu trong một cái trấn nhỏ. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại đột nhiên muốn đi Hoa Quốc tìm chính mình. Chơi ạ. Ngươi làm sao lại tại nước Mỹ? Ngươi thật tại Đức Châu sao? Ngươi đến đó làm cái gì? Chẳng lẽ về sau ngươi chuẩn bị ở chỗ này phát triển? Liên tiếp vấn đề, giống như bắn liên thanh giống như từ Cát Mễ miệng thảo luận ra. Liền ngay cả Diệp Viễn cái này đã quen thuộc nàng nhảy thoát tính cách người, đều có chút chống đỡ không được. Ta ở chỗ này mua một cái nông trường, chủ yếu là bồi dưỡng một chút ngựa đua. Nha. Chơi ạ. Ngươi sẽ không nói chính là quả sơ nông trường a? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cát Mễ không che giấu được tiếng thét chói tai. Ngươi chẳng lẽ cũng chơi ngựa đua? Diệp Viễn thật bất ngờ mà hỏi. Nếu như nói, Đức Châu gần nhất cái gì chuồng ngựa nổi danh nhất? Đương nhiên là ngoại trừ Thái Uy mà quả sơ nông trường. Ba quan vương sau cùng một trạm quán quân ngựa. Nói thế nào cũng là rất có ảnh hưởng lực có được hay không? Chơi ạ. Ta thật không nghĩ tới, Thái Uy mà lại là nhà ngươi. Ta nhất định phải lập tức đi tới. Chúng ta ban đêm gặp. Tại Diệp Viễn còn không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra thời điểm điện thoại đã bị Cát Mễ giật máy. Nhìn xem đã hắc bình phong điện thoại. Diệp Viễn chỉ có thể nói, mình già, không hiểu rõ hiện tại người tuổi trẻ ý nghĩ. Nhìn một bên Tống Nhiễm, cũng là dùng nàng kia ánh mắt hiếu kỳ nhìn lại. Một cái tiểu bằng hữu, hiện tại ứng. Nên trong gia tộc công việc. Mà lại gia tộc của hắn, đúng lúc là cổ phần khống chế Hương Ngạn Nhi. Diệp Viễn nhún vai, nhẹ nhõm nói. Nhi Tống Nhiễm nghe được Diệp Viễn về sau, không khỏi kinh ngạc che miệng lại. Ngươi sẽ không phải liên hệ chính là Cát Mễ tu. Duy Đức Ma Nhi a. Ồ. Ngươi cũng biết nàng. Nàng rất nổi danh sao? Diệp Viễn không nghĩ tới, Tống Nhiễm vậy mà có thể trực tiếp gọi ra Cát Mễ tên đầy đủ. Thật là nàng. Tống Nhiễm cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy Diệp Viễn khẳng định sau vẫn là không thể thiếu một trận thổ thức. Nàng làm cái gì? Ngay cả ngươi cũng nhận biết nàng. Diệp Viễn chân bị Tống Nhiễm làm phi thường tò mò. Hắn cũng muốn biết, tiểu Cát Mễ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì khó lường sự tình. Vậy mà để ở xa Hoa Quốc Tống Nhiễm đều nghe qua tiểu nha đầu danh tự. Cát Mễ tu. Duy Đức Ma Nhĩ, là gần nhất một năm đột nhiên xuất hiện một cái tiên phong phái nhà thiết kế. Nàng thiết kế trang phục còn có trang sức, nhận rất nhiều danh lưu truy phủng. Nhi nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng không gần như chỉ ở thiết kế phương diện rất có thiên phú, càng là một cái hiếm có quản lý mới. Nhi bối cảnh sau lưng của nàng càng là đáng sợ đến để cho người ta không thể tin. Duy Đức Ma Nhĩ tộc trưởng nữ nhi duy nhất, lại tầng này quan hoàn, lại thêm nàng kia thiết kế thiên phú để nàng chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm, liền trở thành Hương Mại Nhi Mỹ Châu khu tổng giám đốc trợ lý. Rất nhiều người phân tích, nàng sang năm liền sẽ trở thành Á Thái khu tổng giám đốc. Trong vòng 5 năm, có thể hoàn toàn trưởng quản toàn bộ Hương Mại Nhi tập đoàn. Phải biết, nàng trước mắt chỉ có 19 tuổi. Một cái 24 tuổi Hương Mại Nhi tổng giám đốc. Mọi người ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Diệp Viễn nhìn xem Tống Nhiễm sùng bái ánh mắt. Cả người đến không có bởi vì tiểu Cát Mễ xuất sắc nhi cảm thấy. Chân kinh. Nói đùa, Duy Đức Ma Nhi gia tộc thể lượng, chỉ cần tiểu Cát Mễ thể hiện ra năng lực của nàng, trực tiếp tập một cái tổng giám đốc trợ lý đều có thể. Chớ đừng nói chi là chỉ là làm cái gì mộng mị châu khu tổng giám đốc trợ lý, mà lại lấy A Mi đối tiểu nha đầu thua thiệt. Tin tưởng chuẩn bị cho nàng vận doanh đoàn đội, nhất định là đứng đầu nhất. Có dạng này một đoàn đội làm hậu thuẫn, cho dù là một con heo cũng biết bay thượng thiên. Chớ đừng nói chi là Cát Mễ còn có thiết kế của mình thiên phú, không cất cánh mới là kỳ tích a. Khó trách nàng hứa hẹn cho ngươi Á Thái khu người phát ngôn, nguyên lai nàng lập tức liền muốn trở thành Á Châu khu tổng tài. Diệp Viễn lẩm bẩm lầu bầu nói, các ngươi là thế nào nhận biết? Giống như tên thiên tài này thiếu nữ đối ngươi tình cảm không tầm thường a. Tống Nhiễm không như trong tưởng tượng ăn dấm xuất hiện, ngược lại là đối Diệp Viễn cùng Cát Mễ nhận biết quá trình cảm thấy rất hứng thú. Thế là Diệp Viễn liền đem mình cùng Duy Đức Ma Nhị gia tộc cha con quá trình quen biết nói một lần. Nghe Tống Nhiễm hai mắt sáng lên, thật không nghĩ tới Duy Đức Ma Nhị tiên sinh lại còn lại như thế một mặt, hắn thật rất yêu hắn lão bà. Tống Nhiễm là rất cảm tính một người đang nghe ạ mỉ khi biết mình mắc phải tuyệt chứng sau, nghĩa vô phản cố bỏ xuống hết thảy đem sinh mệnh mình cuối cùng một đoạn thời gian lưu cho mình ái nhân, cả người đều vô cùng xấu não. Diệp Viễn không biết nên nói như thế nào chuyện này. Có lẽ tại rất nhiều người nhìn tới đây là ạ mỉ đối tình yêu một loại nỗ lực, nhưng đối với Tiểu Cát Mễ tới nói lại là vô cùng tàn nhẫn. Dù sao từ Tiểu Cát Mễ chính là tại mẫu thân che chở hạ lớn lên, cũng chính là ạ mỉ lần này quyết định mới tống táng Cát Mễ mẫu thân sinh mệnh. Nhi Á Mỹ lại là bởi vì gặp lá xa. Từ đó bị trời đất xui khiến cứu được trở về đây cũng là các mẹ thống hận phụ thân nàng nguyên nhân. Tại các mẹ cho rằng, mẫu thân chết cùng phụ thân có thoát không ra quan hệ. Nếu như không phải phụ thân vì đền bù mình nhiều năm qua thua thiệt, cũng không có khả năng cùng mẫu thân tập vòng Thái Bình Dương du lịch. Hai người nếu như không đi vòng Thái Bình Dương, mẫu thân cũng sẽ không mất mạng trên biển lớn đây chính là các mẹ cùng Á Mỹ cha con hai người mâu thuẫn nơi phát ra. Lại thêm Á Mỹ sơ cứng cột bên chứng sau khi khỏi hẳn. Căn bản cũng không có đối các mẹ lại quá nhiều yêu mến. Dẫn đến các mẹ tại trong một khoảng thời gian, vô cùng phản định. Không phải, cũng sẽ không vụng trộm rời nhà muốn đi tìm Diệp Viễn. Cũng không có về sau kia một loạt sự tình phát sinh. Nếu như từ hướng này tới nói, Diệp Viễn là đứng cắt mẽ một bên. Càng là cùng Á Mỹ tiếp xúc, Diệp Viễn càng vượt cảm giác trên thân người này thương nhân hương vị càng dày đặc. Lúc tuổi còn trẻ, vì mình có thể ngồi lên gia tộc. Căn bản cũng không có đối với mình gia đình có chỗ nỗ lực đang tra ra sơ cứng cột bên chứng về sau, lại lôi kéo thê tử cùng mình vòng Thái Bình Dương. Có thể nói, đây hết thảy cũng là vì chính hắn. Nhi cũng không phải là vì cái gia đình này, không phải vì cái gì không mang tới cắt mẽ. Chẳng lẽ cắt mễ liền không có quyền lợi tại tính mạng hắn sau cùng một đoạn thời gian, hầu ở bên cạnh hắn sao? Chỉ có thể nói người này rất tự tư. Nhưng cái này dù sao cũng là người ta việc nhà. Diệp Viễn cũng không tốt phát biểu ý kiến. Nhìn xem cảm động đến có chút rơi lệ Tống Nhiễm. Diệp Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Nữ nhân sắc lại bởi vì một cái điểm liền cảm động ào ào. Nhưng theo Diệp Viễn, hoàn toàn không cần thiết. Chỉ từ điểm này nhìn. A Mỹ lại là rất thông minh. Một cái cùng hắn số vì quen biết người, đang nghe. Chuyện này sau đều sẽ cảm động thành cái dạng này. Có thể nghĩ, những cái kia cùng A Mỹ lại gặp nhau người. Tại biết cả kiện sự tình sau ý nghĩ, không thể không nói, lão gia hỏa vẫn là rất biết làm người đạo lý đối nhân xử thế phương diện này, thật không phải là hiện tại Diệp Viễn khả lấy làm được. Nếu như có thể cùng A Mỹ so sánh người, Diệp Viễn người quen biết bên trong cũng chỉ có Hứa lão. Thật không biết hai người bọn họ tính kế lẫn nhau, ai mạnh hơn một chút. Qua sở nông trường, bầu trời xa xa xuất hiện bôi đen điểm. Theo động cơ vang minh thanh âm, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn lại, một giá màu xám bạc máy bay trực thăng từ xa mà đến gần ngay tại hướng về nông trường phương hướng bay tới. Là cắt mễ sao? Tống Nhiễm nhìn xem dần dần đến gần máy bay trực thăng, biểu lộ lại là vô cùng kích động. Hẳn là đi. Diệp Viễn cũng không xác định. Dù sao buổi sáng thông điện thoại thời điểm, các mẹ chỉ nói là sẽ rất nhanh chạy đến, cũng không có ước định thời gian cụ thể. Theo máy bay trực thăng ở trước nhà gỗ vương mặt cỏ vững vàng rơi xuống, từ trong buồng phi cơ đi ra một nam một nữ hai người đi ở phía trước nữ hải, một thần đáng yêu cao bồi giả, nhìn vô cùng ánh nắng nhẹ nhàng khoan khoái đây không phải các mẹ còn có thể là ai? Hôm nay các mẹ, cùng trước đó Diệp Viễn nhận biết các mẹ cũng không hề có sự khác biệt, hoàn toàn từ trên người nàng nhìn không ra có bất kỳ nhà thiết kế thời trang cái bóng. Cái này hoàn toàn chính là một cái nghịch ngợm hoạt bát nữ hài tử bộ dáng. Nhi đi ở sau lưng nàng nam nhân, nhìn 25-26 tuổi, một thân hình thể đặc biệt âu phục, tại hắn non nớt ngũ quan phụ trợ dưới, nhiều một tia trang trọng. Lá. Các mẹ không có bận tâm người chung quanh ánh mắt, khi nhìn đến Diệp Viễn trước tiên liền bay nào hướng về phía Diệp Viễn. Sau đó hai người tới một cái to lớn ôm. Chỉ bất quá, tại cái này ôm toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Viễn là ở vào hoàn toàn bị động tình huống dưới hoàn thành. Diệp Viễn cặp kia không chỗ an phóng hai tay, nhìn người chung quanh đều che miệng cười khẽ. Chỉ có Diệp Mẫu nhìn khẽ nhíu mày. Con trai mình tiền đồ. Nàng làm mẫu thân phá lệ cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Nhưng nhi tử quá có tiền đồ đưa tới cô gái nhiều như vậy truy phủng. Nàng gái này là mẹ, lại có một chút xíu lo lắng. Cũng may cắt mẹ cùng không có ôm bao lâu. Tại cho Diệp Viễn một cái hữu lực ôm về sau, trực tiếp lôi kéo cùng nàng cùng đi đến Nam Hải giới thiệu nói. Lá. Đây là ta bằng hữu tốt nhất, Nicolas. Lá. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta rất hiếu kỳ có thể để cho cắt mẹ mê luyến nam nhân, sẽ là bộ dáng gì, cho nên ta hôm nay liền không mời mà tới. Ta vì ta lỗ mãng nói với ngươi tiếng xin lỗi. Thanh niên tuổi không lớn lắm, nhưng lời nói ra lại là cho Diệp Viễn một cô ông cụ non cảm giác. Lễ phép cùng hắn nắm tay sau, Diệp Viễn lúc này mới đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Cát Mễ. Lá, vị này chính là Tống A, thật là quá đẹp. Cát Mễ ánh mắt nhìn về phía liền đứng sau lưng Diệp Viễn Tống Nhiễm, sau đó lạc lạc hào phóng hỏi, phải, ta là Tống Nhiễm, thật hân hạnh gặp ngươi, ta rất thích ngươi thiết kế, nhất là năm nay trang phục mùa xuân xung quanh món kia váy công chúa, vậy đơn giản là mỗi một nữ nhân đều muốn có. Tống Nhiễm không có chút nào che giấu đối Cát Mễ thưởng thức, hoàn toàn quên đi đây cũng là mình một tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Thật sao? Nếu như ngươi thích, ta có thể vi nhĩ đơn độc thiết kế một kiện lễ phục đồng thời cũng chân thành mời ngươi tham gia chúng ta Hương Mại Nhi mùa thu trang phục tuần. Cắt. Gạo nghe được Tống Nhiễm, cũng là vô cùng vui vẻ. Sau đó lôi kéo Tống Nhiễm tay, bắt đầu trò chuyện lên thiên lại. Nhìn hai người kia quen thuộc trình độ, hoàn toàn nhìn không ra hai người đây mới là lần thứ nhất gặp mặt. Chương 1825, bán ra Thái Bi Mà. Chương 1825, bán ra Thái Bi Mà. Qua sở nông trường, các mê đến, cho chính xác trầm tĩnh nông trường, mang đến rất nhiều sung sướng. Làm nông trường chủ nhân, Diệp Viễn đương nhưng không có khả năng ở bên ngoài chiêu đãi khách nhân. Có thể để hắn không có nghĩ tới chính là, cắt mễ vậy mà không tuyển chọn theo hắn tiến vào nhà gỗ, mà là lôi kéo Diệp Viễn cánh tay, nhất định phải đi trước chuồng ngựa nhìn xem kia thất thu hoạch được ba quan vương sau cùng một trạm quán quân Thái Uy. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu đối ngựa đua hứng thú sẽ cao như vậy, đừng bảo là người ta thật xa đi máy bay cố ý chạy đến, cũng không phải là dạng này, xem ở cắt mễ trên mặt mũi, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Thế là một đoàn người đi tới chuồng ngựa. Nhi cắt mễ càng là liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Uy, ngược lại là đứng ở một bên Nicolas. Khi nhìn đến Thái Uy mà bên trên đạp tuyết hậu, cặp kia con mắt màu xanh lam, tràn ngập hưng phấn quan mang. Lá. đây chính là Thái Uy Mã a. Đơn giản quá tuyệt vời. Cát Mễ đứng tại Thái Uy Mã trước mặt, thận trọng hỏi. Mặc dù nàng phi thường muốn sờ sờ cái này thất quán con ngựa, nhưng ở còn không có đạt được Diệp Viễn đồng ý thời điểm, nàng vẫn là kiềm chế lại hành tung một màn kia xúc động. Đúng vậy, nếu như ngươi thích, có thể cưỡi bên trên nó, tại chúng ta nông trường chuồng ngựa chạy lên một vòng. Diệp Viễn gật đầu cười đồng thời nói ra một cái để Cát Mễ mười phần động tâm đề nghị. Đây thật là quá tốt rồi. Cát Mễ chơi lấy Diệp Viễn cánh tay, thân mật đến ngay cả Tống Nhiễm đều cảm giác có chút không thích hợp. Nhi Diệp Viễn thì là toàn bộ hành trình xấu hổ. Ngay trước bạn gái mình trước mặt, bị một cái tiểu nha đầu chiếm tiện nghi, hắn vẫn là cảm giác rất không nên. Rất nhanh mấy người liền đến chuồng ngựa phía sau chuồng ngựa. Nhìn xem Cát Mễ thuần thục cưỡi lên Thái Uy Mã trên lưng, sau đó bắt đầu từ chậm biến nhanh dần dần bắt đầu tùy ý phi nước đại. Lá. Theo ta được biết, qua sở nông trường lúc đầu chủ nhân là Nạ Tạ nữ sĩ. Ta rất hiếu kỳ, ngài là lúc nào trở thành chủ nhân nơi này? Nhi cô lắc mặt mỉm cười nhìn xem tại chuồng ngựa thỏa thích lao vùn vụt nữ hải. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn rất lễ phép mà hỏi. Năm ngoái mùa thu đi. Lúc ấy nông trường ra một vài vấn đề. Ta dưới cơ duyên xảo hợp, liền thu mua nhà này nông trường. Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, cũng không cho rằng trả lời như vậy sẽ có vấn đề gì. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Nicolas tiếp xuống vấn đề. Ta rất hiếu kỳ, lúc trước tờ tên kia điều kiện thực phi thường hà khắc. Ta cảm thấy hứng thú chính là, ngươi là như thế nào thuyết phục Nạ Tạ nữ sĩ, có thể tại nàng sau khi trở về, vẫn như cũ trở thành chủ nhân nơi này. Mà lại theo ta được biết, Nạ Tạ cùng tờ tên kia không giống. Nàng đối quả sở nông trường tình cảm, là phi thường sâu. Nicolas ngoạn vị nhìn xem Diệp Viễn. Nhưng hắn lời nói ra, lại là để Diệp Viễn tâm dài khẽ động. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này vậy mà biết nông trường treo biển hành nghề cụ thể điều kiện. Ta thật không nghĩ tới, Nicolas tiên sinh, vậy mà nhận biết Hoài Tờ. Thứ Nicolas đối Hoài Tờ xưng hô liền nghe được. Hai người không chỉ có nhận biết, có lẽ còn là rất quen bộ dáng. Hắn là chứ danh nội y nhà thiết kế, cũng coi là ta cùng Cát Mễ đồng hành. Ta ở trên đại học thời điểm liền nhận biết tên kia. Hắn là một cái lại cố chấp, lại không thể nói lý người. Ta cũng không tin tưởng, lấy Diệp tiên sinh ngươi này tấm phương đông gương mặt, sẽ cải biến hắn lúc trước điều kiện, đương nhiên ta chỗ này cũng không có mạo phạm ý của ngài. Ta chỉ là trần thuật một kiện hiện thực mà thôi. Nicolas đừng nhìn nghiến kỹ. Không lớn, nhưng lời nói ra lại là bốn bề yên tĩnh. Nhưng lời nói ở trong bén nhọn lại thể hiện hắn cái tuổi này vốn có chứng nào. Đây là thương nghiệp cơ mật, ta chỉ có thể nói, đây hết thể đều là ta cùng Nạ Tạ làm ra lựa chọn. Chẳng lẽ nó không phải câu trả lời tốt nhất sao? Diệp Viễn cười trả lời Nicolas cũng không tính hữu hảo vấn đề đồng thời nhìn về phía chính chạy vội Thái Uy. Nicolas căn bản không tin tưởng Diệp Viễn chuyện ma quỷ. Nhưng sự thật thật liền bày ở trước mắt. Thật sự là hắn như mình nói như vậy. Cùng tờ đích thật là quen biết thật lâu. Ngay tại tờ treo biển hành nghề tiêu thụ quả sở nông trường thời điểm. Cái thứ nhất tìm tới chính là Nicolas. Bởi vì hắn không chỉ có thích ngựa đua đồng thời cũng đối quả sở nông trường ngấp nghé thật lâu. Lúc trước, hắn liền đã từng muốn ra giá cao quận xuống quả sở nông trường. Nhưng lúc đó bởi vì Nạ Tạ cực lực phản đối, cho nên thu mua nông trường kế hoạch cùng không có thành hình, đương tờ tìm tới hắn, cùng nói ra yếu xuất thụ quả sở nông trường thời điểm. Nicolas không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Nhưng khi nghe được tờ kia kỳ hoa điều kiện sau, Nicolas lại quả quyết lựa chọn cự tuyệt. Nói đùa, nếu như mình đem nông trường xây xong, sau đó Nạ Tạ xuất hiện, vậy mình làm hết thảy không đều là cấp tập áo cưới viện đốc. Theo Nicolas, loại yêu cầu này liên căn bản sẽ không lại người sẽ đồng ý, có thể để hắn không nghĩ tới chính là vốn cho là ép một đoạn thời gian, ngoại tợ từ đối với nông trường chán ghét, liền sẽ đem nông trường bán cho hắn. Kết quả đạt được đáp án tất cả đều là nhà này nông trường lại bị một cái hoa quốc nhân cho thật đổi xuống dưới. Lúc ấy Nicolas còn tưởng rằng mình nghe lầm, liên tục xác định về sau mới tiếp nhận hiện thực này. Nhưng hắn không cho rằng cái này hoa quốc nhân là kẻ ngu, nhất định là tờ cải biến bán ra điều kiện. Bởi vì chuyện này hắn còn chủ động gọi điện thoại chất vấn ngoại tờ. Dù sao hai người trước đó liền chụp thành hứa hẹn qua, nếu có một ngày quả sở nông trường cải biến bán ra điều kiện, Nicolas sẽ có ưu tiên đấu giá quyền. Hiện tại mà tờ tại không có hỏi ý qua tình huống của mình phía dưới, tự mình liền đem nông trường bán cho một cái hoa quốc nhân. Cái này khiến Nicolas làm sao cũng nghĩ không thông. Kết quả khi hắn điện thoại đánh tới, khi hiểu được chuyện đã xảy ra sau, cả người cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có đồ đần sẽ trở thành phú ông? Phải biết, đội kế tiếp nông trường đối Nicolas loại người này tới nói không tính là gì, nhưng đối với người bình thường tới nói đây chính là một khoản tiền lớn. Nhi đồ đần lại thế nào có thể sẽ lại như thế một số tiền lớn. Thế là Nicolas không chỉ có không hề từ bỏ quả sở nông trường, ngược lại là càng thêm chú ý về sau khi biết Nạ Tạ khi trở về. Tâm tình của hắn vô cùng cổ quái, lại có mình không có tùy tiện tiếp nhận mừng thầm, lại có vì cái kia tiếp nhận hoa quốc nhân cảm thấy tiếc hận. Càng nhiều là muốn nhìn một chút cái kia ra giá trên trời, kết quả lại là không có gì cả, hoa quốc nhân sẽ làm thế nào. Kết quả đáp án lại là để hắn chân kinh. Không chỉ có nông trường như trước vẫn là cái kia hoa quốc nhân, liền ngay cả Nạ Tạ đều cam tâm tình nguyện lưu lại tiếp tục công việc. Hắn lúc này cũng cảm giác mình bị tờ tên kia cho tinh kế. Có bao giờ nghĩ tới về sau, lại cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao Nạ Tạ đối nông trường tình cảm, là một rất chú ý ngựa đua huấn luyện người mà nói, vẫn là biết một chút. Chính là bởi vì biết Nạ Tạ đối nông trường tình cảm, cho nên đối với Diệp Viễn Khả lấy chiếm cứ nông trường chủ đạo quyền, liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản cho dù là không có cắt mấy mời, hắn cũng sẽ tìm thời gian tới xem một chút. Dù sao quả sở nông trường mặc dù tại ngựa đua bồi dưỡng phương diện tại Đức Châu xem như nhất lưu, nhưng có thể bồi dưỡng một thất quán quân ngựa cái này thực tích, vẫn là để rất nhiều người ngoác mồm kinh ngạc. Nicolas đối với Diệp Viễn cái này mới nông trường chủ liền càng thêm hiếu kỳ, đây cũng là khi hắn biết được Cát Mễ mời hắn tới đây sau, Nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp thả tay xuống bên trong công việc liền đến nguyên nhân. Hiện tại hắn hỏi trong lòng nghi hoặc, nhưng Diệp Viễn cho ra tới đáp án lại là vô cùng không hợp thói thường. Nicolas vừa muốn phản bác, lại phát hiện Diệp Viễn cho ra lý do là cường đại như vậy đúng vậy à, có thể trợ giúp quả sở nông trường bồi dưỡng ra một thất ba quan tại quán quân ngựa ra. Nếu như lấy điều kiện này tới yêu cầu nạ tạ đem nông trường bán trao tay cho hắn, thậm chí lưu lại tiếp tục công việc cũng liền cũng không phải là việc khó gì, mà lại hắn còn rõ ràng kia thất chính mình coi trọng ngựa đua, nhưng không có chút nào so cái này thất thái uy mà trên lệnh, thậm chí càng tại thái uy mà phía trên. Lá, ngươi lý do vô cùng cường đại. Nicolas Dubai giống như là nhận mệnh giống như trả lời, đây không phải lý do, ta chỉ nói xảy ra chuyện thực mà thôi. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, như vậy lá, chúng ta có thể làm một chút mua sắm ngựa đua sự tình sao? Nicolas rất nhanh liền không còn xoắn xuýt Diệp Viễn là như thế nào tại nạ tạ sau khi trở về bảo trụ nông trường chuyện này, ngược lại hỏi tới mình chuyện quan tâm nhất. Đương nhiên có thể, ngoại trừ Lạc Tuyết, cái khác ngựa đua chúng ta đều có thể bán ra. Diệp Viễn rất nhẹ nhàng nói, bao quát thái uy đây. Diệp Viễn trả lời, để Nicolas đấy lòng nhảy một cái, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại khiêu khích hỏi, đương nhiên, chỉ cần ngươi cho ra chúng ta giá vừa ý, thái uy mà cũng không phải là không thể bán ra. Toàn bộ quả sở nông trường, Diệp Viễn từ đầu đến cuối chỉ quan tâm qua Đạp Tuyết đối với cái khác ngựa đua. Theo Diệp Viễn, chỉ là nông trường kiếm tiền thủ đoạn mà thôi, cũng không có cái gì không thể. Cho dù là có ba quan vương miệng quân mã tên tuổi thái uy, chỉ cần mình nguyện ý vài phút liền có thể lại bồi dưỡng một thất gia. Các ngươi đang nói chuyện gì? Không đợi Nicolas mở miệng, vừa mới ngồi cưới trở về cắt mễ nhìn thấy hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm liền đi tới. Chúng ta bàn lại thái uy mà chuyển nhượng vấn đề. Nicolas mắt nhìn Diệp Viễn, giảo hoạt nói, lá, ngươi thật yếu xuất thủ thái uy đây, ngươi thật quá xa xỉ. Cắt mễ thanh âm rất lớn, liền ngay cả đứng tại xa một chút vị trí bên trên nói chuyện trời đất nạ tạ cùng Tống Nhiễm cũng nghe đến. Nạ tạ nghe nói chủ nhân yếu xuất thủ thái uy, trực tiếp liền đi tới. Mặc dù từ góc độ của nàng xuất phát, thái uy mà là nông trường chiêu bài, nhưng Diệp Viễn dù sao cũng là nông trường chủ nhân, cho dù trong lòng mình khó chịu, nhưng cũng không phải lúc này ra đánh gậy thời điểm. Chớ đừng nói chi là trong cơ thể nàng còn có Diệp Viễn cắm vào chim, vậy thì càng thêm sẽ không để cho Diệp Viễn ở trước mặt người ngoài khó xử. Diệp Viễn đã thấy nạ tạ kia ánh mắt khẩn trương, nhưng hắn cũng không hề để ý, phải. Chỉ cần Nicolas ra giá tiền để cho ta hài lòng, ta liền có thể bán ra ngoại trừ Đạp Tuyết ngoài tất cả ngựa đua. Hiện tại Diệp Viễn đã bắt đầu cố ý đang thay đổi chính mình. No. Lá. Ngươi không nên cái dạng này. Tiền là có thể kiếm được nhưng thái uy mà chỉ có một thất không phải sao. Cắt mễ lớn tiếng nói. Cùng ngay đồng. Lúc, kia cái đầu nhỏ giao cùng chống lúc lắc đồng dạng. Nhi một bên nạ tạ cũng muốn mở miệng ngăn cản Diệp Viễn cái này ngủ xuẩn hành vi. Nhưng cuối cùng mắt nhìn đứng sau lưng Diệp Viễn tản bộ Đạp Tuyết, vẫn là đem nói nuốt trở vào. Từ khi Diệp Viễn lần nữa đi vào nông trường, có thể nói Đạp Tuyết đơn giản chính là một ngày một cái biến hóa. Trước đó Đạp Tuyết mặc dù thể hiện ra lại quán quân ngựa tiềm lực, nhưng ở một chút trên số liệu vẫn là không có cách nào cùng thái uy mà so. Dù sao niên kỷ khác biệt, nhưng bây giờ Đạp Tuyết lấy một tuổi ngựa niên kỷ, tại trên số liệu hoàn toàn nghiền ép thái uy. Nếu như tin tức này thả ra, còn không biết phải kinh sợ đến nhiều ít người cái cảm. Càng thêm để nạ tạ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, từ khi Diệp Viễn quyết định cho thái uy mà cùng Đạp Tuyết thay đổi có nuôi súc vật sau, liền ngay cả thái uy mà số liệu đều có chỗ đề cao. Phải biết, có thể làm cho một thất quán quân ngựa số liệu tăng lên, kia là một kiện cỡ nào khó mà làm được sự tình. Nhưng loại chuyện này đổi tại Diệp Viễn nơi này đơn giản liền cùng uống nước đồng dạng dễ dàng. Hiện tại nạ tạ cũng bắt đầu tin tưởng trước đó Diệp Viễn nói với nàng câu nói kia. Có lẽ thật sự có một ngày, qua sở nông trường quán quân ngựa, sẽ là hai chữ số. 1.000 vạn mễ kim. Nicolas nhưng không biết bên người hai nữ nhân ý nghĩ, trực tiếp cấp ra một cái tương đối khách quan báo giá. No. Nicolas, ngươi đây là tại vũ nhục thái uy. Đều không cần Diệp Viễn mở miệng, cắt mễ trước hết nhảy ra nói chuyện. Nhìn thấy Nicolas vẫn như cũ duy trì tấm kia ghê tởm mặt bộ kẻ sau, cắt mễ chính là một trận không vui. Nếu như là 1.000 vạn, vậy ta mua lại tốt. Hiện tại cắt mễ đã không phải là trước đó cái kia tiểu nha đầu. Thời gian một năm, bởi vì chính nàng cố gắng, hiện tại tiểu nha đầu trong tay có thể vận dụng tài chính, mặc dù còn không cách nào cùng gia tộc bên trong những lao gia hỏa kia so sánh, nhưng xuất ra 1.000 vạn mễ kim vẫn là không có cái gì khó khăn. Diệp Viễn chỉ là muốn từ Nicolas nơi này lấy tới một khoản tiền, nhưng cũng không muốn hố tiểu nha đầu. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thái uy mà lại như thế nào đạt được quán quân, lấy thái uy mà thu hoạch đến kia một điểm sinh mệnh tuyển thủy tầm bổ. Nếu như không thể thời gian dài lợi dụng không gian có nuôi súc vật bổ sung, nó sẽ từ từ khôi phục lại một thất bình thường ngựa đua trị số đi lên. Nói cách khác, đừng nhìn thái uy mà cầm ba quan vương sau cùng một trạm quán quân, nhưng nếu như rời đi quả sở nông trường, rời đi Diệp Viễn, nó cũng chỉ bất quá là một thất phổ thông thông ngựa đua mà thôi. Trừ phi Diệp Viễn bỏ được thêm vào dùng tại thái uy mà trên người sinh mệnh tuyển thủy, từ đó để hắn trong khoảng thời gian ngắn củng cố thành tích bây giờ, từ đó chân chính cải thiện thân thể của nó. Nhưng Diệp Viễn lại thế nào khả năng làm như thế? Diệp Viễn giờ phút này cũng buồn rầu, nguyên bèn nỉ cổ lạp tư đều đã tiến vào tiếng nói của mình cạm bẫy ở trong đột nhiên xuất hiện các mễ, lại là làm rối loạn an bài của mình đây thật là. Lá, thế nào? Các mễ dùng cái kia bảo thạch la mắt to, không nháy một cái nhìn về phía Diệp Viễn, mà một bên Tống Nhiễm thì là giống xem kịch, cũng nhìn về phía bên này. Ngươi cũng đừng đảo loạn, đây là ta cùng Nicolas suy nghĩ. Diệp Viễn chỉ có thể kiên trì bác bỏ tiểu nha đầu đề nghị. Trong lòng hắn, các mễ chính là một cái tiểu muội muội. Hắn mặc dù muốn hướng thành công thương nhân quá độ, nhưng cũng sẽ không ý chí sắt đá người nào đều hố. Là nói đúng. Đây là nam nhân ở giữa sinh ý. Nicolas rất được lợi. Cảm giác mình rốt cục có thể tại các mễ trước mặt mở mày mở mặt một thanh. Nhưng không đợi hắn cao hứng quá lâu, Diệp Viễn lại một lần nữa đem hắn kéo về đến hiện thực.